Chương 55. Sĩ hoạn há có thể mưu mô lúa, 2. Chương 55. Sĩ hoạn há có thể mưu mô lúa, trùng. Vương Thiều nhìn quanh bốn phía, giống như không nghe thấy. Lại là họ Vương hậu gấp, gọn gàng dứt khoát nói, Ngọc Côn, ngươi cũng đừng giả bộ. Ngu huynh và đại nhân tới đây, vì chuyện gì chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng? Hàn Cương cười mà không đáp, ngược lại Vương hậu xưng hô Vương Thiều là đại nhân, khiến hắn nghe mà cảm khái. Từ đại nhân này Hàn Cương sau khi xuyên việt chỉ từng nghe qua ở chỗ Vương hậu, bởi vì lúc này tôn xưng quan lại chưa bao giờ dùng đến. Từ của đại nhân có thể dùng để xưng hô hiền giả, Tư Mã Tương Như của Tây Hán đã từng có đại nhân chuyện, nhưng chỗ thường dùng nhất vẫn là dùng để tôn xưng phụ tổ của mình. Về phần xưng hô còn lại, nhân sĩ đại phu cao ngạo của Hán nhân tuyệt đối sẽ không sử dụng đại nhân, bọn họ không muốn cũng sẽ không tự cách chức làm con cháu trưởng quan. Cho dù đến đời Minh đời sau, thậm chí Mãn Thanh lúc đầu đối với quan viên cũng sẽ không có danh xưng đại nhân. Hàn Cương kiếp trước đã đọc qua Tây Du Ký cùng Nho Lâm Ngoại Sử hai bộ, một cái xuất từ đời Minh, một cái xuất từ tác phẩm Chức Thanh, đều là chứng minh điểm này. Thẳng đến sau Mãn Thanh trung kỳ, người Hán khí tiết tiêu tán hầu như không còn, đại nhân một từ mới bắt đầu thông dụng trên quan trường. Thấy Hàn Cương điềm nhiên như không có việc gì, cũng không đáp lại mình, Vương hậu trong lòng nôn nóng, sao mỗi người đều có tính tình đi tới đi lui, lão tử của hắn là như thế, ngay cả bằng hữu bội phục nhất cũng như vậy. Vương Thiểu cảm thấy con trai mình sắp bùng nổ, giành nói trước một bước, Hàn Hiền Chất, thương binh doanh của ngươi nhìn thì khác với chỗ hắn. Thương binh ở chỗ này, chắc là không bao lâu nữa là có thể khỏi hẳn. Cơ hợp quá khen rồi, việc này không có gì khác, chỉ là dụng tâm mà thôi. Hàn Cương khiêm tốn nói, cũng không kể công tự ngạo. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, công lao là không thể vứt bỏ được, hắn càng khiêm tốn, càng tôn trọng người đời, rất nhiều thương tật, nếu như dưỡng ở nhà, có người dốc lòng chăm sóc, căn bản sẽ không chuyển biến xấu thậm chí mất mạng. Tình huống trong viện hôm nay, cũng không phải là học sinh có công lao gì, mà là kết quả của những hộ công này dụng tâm chăm sóc. Hiền Chất khiêm tốn quá. Vương Thiểu cười nói một câu, y nhìn mấy hộ công nước chảy, vất vả giặt quần áo bệnh nhân thay ra, thần sắc đều là bộ dáng chăm chú. Lại gật đầu, nói, nhưng Hiền Chất nói cũng đúng, bất luận làm chuyện gì đều phải dụng tâm. Nếu các thành trại thương bệnh doanh trong đường đều như thế, ngày sau chinh chiến, cũng mất đi rất nhiều nỗi lo về sau. Nói đúng lắm. Hàn Cương nói, học sinh hiện đang chỉnh lý một phần chương trình điều dưỡng thương bệnh trong quân, đã làm ở thành Tam Cốc, còn có chuẩn bị làm, đều sẽ bao gồm cả đi vào. Đến lúc đó thương bệnh doanh các nơi nếu có thể dựa theo chương trình xử lý, nhân số chết bệnh trong doanh sẽ giảm xuống rất nhiều. Vương Thiểu kinh ngạc nhìn Hàn Cương một cái, đây coi như là lập môn. Đệ tử nho môn làm việc, chú ý ba lập, lập công, lập đức, lập môn. Hàn Cương tại Cam Cốc thành làm hết thảy, lập đức, lập công đều có, chỉ thiếu một cái lập môn. Nhưng chỉ cần hắn đem cái gọi là chương trình chỉnh lý ra, lập môn cái này cũng coi như hoàn thành viên mãn. Cho nên hắn gật đầu, như thế mới không uổng học sinh vất vả một phen. Lại cười cười, Trương Đô giam tiến cử học sinh quản lý sự vụ trong đường dây bị thương tật, bất luận thành hay không thành, hiện tại định ra chương trình, ngày sau các nơi thương bệnh doanh cũng có thể tham khảo một hai, không đến lại rơi vào tình trạng trước kia. Ngọc Côn, Vương Hậu kêu lên, hai người Vương Thiệu và Hàn Cương đi vòng quanh chính đề, khiến hắn thực sự phiền đấu. Ngươi thật sự cho rằng Trương Thủ Ước tiến cử ngươi là bởi vì nhìn thấy ngươi xử lý tốt thương binh doanh? Hắn là vì hướng bảo đó. Hàn Cương nhìn Vương Hậu, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại lắc đầu than nhẹ, dường như cảm khái ngàn vạn. Ta biết, ta biết. Vương Hậu muốn nói gì, Hàn Cương cũng biết dụng tâm của Vương Thiệu, dụng ý của Trương Thủ Ước, hắn làm sao có thể không rõ ràng? Nhưng lại không có biện pháp nào, hắn cũng không có sinh ở Hàn Gia Tương Châu, bằng không dựa vào một Hàn Kỳ Hàn Thái sư lập nhị chủ, chớ nói 18 tuổi, cho dù là 8 tuổi, cũng có thể thân khoác quan bảo, linh bổng lộc. Hắn cũng không phải sinh ra ở Hàn Gia Linh Thọ, nếu không mượn chấp chính Hàn Ước của Tông Triều, 8 người đều là vinh quang hiển quan, hoành hành trong thôn cũng không nói chơi. Hắn chẳng qua là con út của Hàn Gia, muốn ở Tần Châu lăn lộn ra cái danh đường, trước phải tìm hậu trường tốt. Hàn Cương rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không định nọt đi tìm, phải để cho người tự mình đưa tới cửa. Nếu muốn được người tiến cử, quan trọng nhất là danh vọng, cùng với tài năng. Hàn Cương nắm chắc phần lớn cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn, biểu hiện cũng đủ xuất sắc, cho nên mới đưa tới ánh mắt của Vương Thiệu và Trương Thủ Đức. Tiến cử trên bản chất là một loại trao đổi ích lợi, phải mang đến cho tiến cử nhân đủ nhiều lợi ích. Ích lợi này có thể là thanh danh, có thể là quyền vị, cũng có thể là tài phú, nếu không ai sẽ lãng phí bút mực cùng tín dụng của mình, còn phải gánh vác trách nhiệm cho người khác. Bất luận một điều kiện tiến cử cuối cùng đều có một đoạn lời nói tương tự như cam đương tội, đây là sự tự tin của tiến cử nhân đối với người được tiến cử với triều đình, cũng có ý nghĩa tiến cử người cùng được tiến cử người vui buồn cùng chung. Vương Thiệu muốn dùng Hàn Cương hắn, mục đích không ngoài là mở rộng trợ lực cho Hà Hoàng. Chức vị quan viên khác nhau, số người có thể tiến cử đều có số lượng hạn chế, mặc dù là thiên tử thống ngự và bang, mặc dù là tể tướng chấp trưởng trung tâm, cũng không có khả năng muốn dùng ai, liền dùng người đó. Lấy Vương Thiệu đảm nhiệm quản lý câu cơ hợp văn tự do kinh lược ti phát ra, số người hắn có thể tiến cử, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 người. Phân cho Hàn Cương một danh ngạch, Vương Thiệu muốn trao đổi lại, tuyệt đối sẽ không ít. Về phần Trương Thủ Ước đột nhiên tiến cử hắn làm quan, bề ngoài là vì biểu hiện của hắn ở thương bệnh doanh. Nhưng Hàn Cương còn không đến mức ngây thơ như vậy. Ngày trước Trương Thủ Ước còn cố ý hỏi qua chuyện thành Phúc Cương, Hàn Cương là một người tinh khôn, cho dù Vương Hậu không nói, quan hệ vi diệu giữa đô giám Trương lão và đô tầm quản Hạ Hướng Bảo, hắn cũng có thể nhìn ra. Sau khi Vương Hậu bộc phát, ba người chìm vào im lặng, lặng lặng đi trong viện. Hộ công và thương nhân ven đường nhìn thấy Hàn Cương đi cùng đều lập tức tránh đường, đứng ở ven đường túi người hành lễ. Bọn họ không phải vì Vương Thiệu và Vương Hậu mà là vì Hàn Cương. Vương Thiệu không khỏi thán phục, trong khoảng thời gian Hàn Cương ở Cam Cốc quả nhiên thu phục được lòng người. Trước phòng bệnh, Lôi Giản và Cửu Nhất Văn đã nhận được tin tức, dẫn một đám hộ công và những người bị thương có thể hành động chờ ở cửa. Cựu Nhất Văn mặc áo ngắn dễ làm việc, trên khuôn mặt giàn mua đều là vẻ ngại phiền phức, mà Lôi Giản thì không hổ là người từ Đông Kinh tới, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, vẻ mặt ân cần cẩn thận, lưng cũng không vừa vặn. Hàn Cương tiến lên một bước, muốn giới thiệu cho Vương Thiểu hai bác sĩ điều trị chính trong viện điều dưỡng. Vương Thiểu cười ngắt lời nói, không cần giới thiệu, đều là người quen. Lôi Giản là một trong bốn vị quân y của Tần Phượng Lộ, Cựu Nhất Văn tuy là làng trung dân gian, nhưng danh khí trong quân Tần Phượng lớn hơn Lôi Giản gấp trăm lần. Vương Thiểu đã ở Tần Phượng Lộ một năm, đương nhiên không thể không biết. Vương Thiểu được cung kính mời vào trong phòng bệnh. Phòng bệnh gần đây được xử lý sạch sẽ, trên mặt đất không có một chút tạp vật. Giường bị tấm ván gỗ cắt ra thoạt nhìn chỉnh tề, ga giường đều là thường xuyên thay đổi. Người bị trọng thương nằm ở trong phòng bệnh cũng được trị liệu tỉ mỉ, tuy rằng không cách nào đứng dậy, nhưng cũng không phải bộ dáng chán nản chờ chết. Phóng mắt nhìn qua, doanh phòng to như vậy sạch sẽ trong trẻo, làm cho người ta vừa thấy đã cảm thấy thoải mái thuận mắt. Vương Thiểu nhìn rồi gật đầu tán thưởng hai vị đại phu, quay đầu lại khen Hàn Cương, hiền chất làm việc thiện, thương binh như viện điều dưỡng căn cốc, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Hiện giờ chỉ mới mở đầu, còn rất nhiều chỗ cần cải tiến. Hàn Cương khiêm tốn nói, chỉ mặt đất, vốn đất vàng này hoàn toàn không thể gặp nước, nhưng muốn lát gạch đá trong doanh trại cũng quá hao phí, cho nên đợi sang năm đầu xuân, có thời gian nhàn hạ, còn phải dùng vôi hợp cắt lại để san bằng mặt đất. Vương Hậu ngạc nhiên nói, Ngọc Côn thật sự là kiến thức bên bác, ngay cả thủ đoạn tu sửa tường mộ của hào dân Giang Nam cũng biết. Hàn Cương cũng lấy làm kinh hãi, hắn nói là xi măng chế bằng đất, chẳng lẽ thời đại này đã xuất hiện rồi sao? Hắn hỏi Vương Hậu, Giang Nam tu mộ không cần gạch mộ sao? Vương Hậu giải thích, trước kia trong mộ của Vương gia Giang Nam xây tường gạch đá nhiều lần, nhưng thường bị diệt dân trộm đi. Hiện giờ đã học không rồi, đã chuyển sang dùng vôi hợp lại để xây tường đất, sau khi làm thì cứng như đá, không kém hơn gạch đá chút nào. Đất sàng chính là cát, các sông đào ra từ bờ sông đều là những hòn đá, phải lọc qua mới có thể sử dụng, cho nên cứ gọi là đất sàng. Dùng vôi trộn đất sàng chính là xi măng đơn giản nhất. Hàn Cương thật không ngờ, xi măng đất lại xuất hiện ở thời đại này, thiệt thòi hắn còn muốn đợi sau khi làm ra xi măng, lấy ra khoe khoang, nếu như có thể thuận tiện kiếm chút tài sản thì càng tốt. Đi thăm hai phòng bệnh xong, Vương Thiểu để Lôi Giản và Cựu Nhất Văn tiếp tục làm việc của bọn họ, không cần tiếp tục ở bên cạnh. Cựu Nhất Văn quay đầu trở về phòng bệnh, Lôi Giản nghiêm mặt còn muốn góp vui, lại bị Vương Hậu không kiên nhẫn khiển trách. Ba người tùy ý đi tới sân phơi quần áo và ga giường, Vương Thiểu đột nhiên hỏi, hiền chất còn nhớ những người phiên kia tập kích đoàn xe mà người dẫn đến không? Đương nhiên nhớ rõ. Bọn họ nghe xong Tây Tặc nội diệt Trần Cử, Ngưu Toan cắt đứt lương thực, học sinh cũng là bị hại sâu sắc. May mà có cơ hội quyết định nhanh chóng, bắt được Trần Cử, Lưu Hiển. Tin tức học sinh đã nghe nói vậy không cần nói tới, ngày đó xuất binh bộ phồn ở Bùi Hạp Cốc phải tra ra manh mối. Hàn Cương theo khẩu khí của Vương Thiểu nói chuyện, hắn đã muốn thành phố ân, mình cổ vũ thì như thế nào? Ngày đó, người đánh lén ngươi ở Bùi Hạp là Mạt Tinh Bộ của Kim Lạc Môn Trấn. Từ khi tổ phụ của Trần Cử bắt đầu, đã có mấy chục năm qua lại với Trần gia. Kinh Lược Ti đã điều ra 4 nhân mã chỉ huy từ thành Phục Khương và Tịch Dương Trấn, lại trưng dụng 2.000 binh lực của 9 bộ lạc ở phụ cận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngay trong mấy ngày này, Mạt Tinh Bộ sẽ bị diệt tộc. Vương Thiểu nói rất nhẹ nhàng, trong lúc lơ đãng, một bộ tộc lớn có gần ngàn tấm màn trướng đã tan thành mây khói. Chương 56. Sĩ Hoạn Há có thể mưu mô lúa. 3. Chương 56. Sĩ Hoạn Há có thể mưu mô lúa. Hạ. Mạt Tinh Bộ là họa lớn trong lòng, nên diệt càng sớm càng tốt. Hàn Cương nghĩa chính từ nghiêm. Vương Thiểu lắc đầu, Mạt Tinh Bộ chỉ là họa nhỏ, nhưng có 8-900 trướng, quan quân vừa đến, nhấc tay là có thể diệt. Họa lớn thật sự, xa là Tây Tặc đẳng hạng, gần là chư bộ thổ phiên, đều là tai họa ngầm khó có thể tiêu diệt. Không biết hiền chất đối với cái này có cao kiến gì. Hàn Cương biết đây xem như là cuộc thi, nếu như thông qua, tất cả dễ nói, nếu không thông qua, Vương Thiểu đại khái sẽ quay đầu đi đường. May mắn hắn mấy ngày nay làm chút bài tập, Vương Thiểu năm trước dâng thư Bình Nhung sách nội dung cũng không phải bí mật, mà ở dưới trướng Trương Tái từng đảm nhiệm phán quan quân sự vị châu, hắn trước đây cũng từng ghi nhớ rất nhiều tư liệu cùng số liệu, sẽ không ở trước mặt Vương Thiểu lộ ra sợ hãi, phương pháp cụ thể Bình Nhung sách đều đã nói hết, không ngoài lấy gì chế gì, thu thổ phiên, công đẳng hạng. Vương Thiểu khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hàn Cương biết rõ Vương Thiểu không phải nghe những lời này, vung tay lên, bắt đầu bàn luận về thời cổ đại, thổ phồn và đại đường đồng thời hứng khởi, gây họa Trung Nguyên, tam phá Trường An, độ chấn động hơn xa Tây Hạ. May mắn nó bị hủy cũng gần như đồng thời với đường, hiện giờ đã không đủ gây sợ. Nhưng thổ phồn quốc tuy mất, bộ tộc vẫn còn. Hiện giờ bốn lộ quan Tây, bộ tộc lớn nhỏ lấy ngàn mà tính, mà lấy Tần Phượng làm đầu. 13 trại ven đường Tần Phượng, đại bộ phần 3, hộ khẩu nhỏ gấp 590, hộ khẩu gấp nhiều người Hán, trong đó chư bộ thổ phồn chiếm hơn 90%. Đúng vậy, người thổ phiên ở đường Tần Phượng quá nhiều. Đi tiếp về phía Tây càng nhiều. Vương Hậu ở phía sau chen vào một câu, xem như giúp Hàn Cương diễn vai phụ, dẫn xuất câu sau. Hàn Cương quay đầu hiểu ý cười cười, quay đầu lại tiếp tục nói, nhưng thổ phiên có một chỗ tốt, chính là sợ phục quý chủng. Huyết mạch Tùng Tán Can Bố truyền thừa là thứ được người thổ phiên kính phục nhất. Nếu không Lý Lập Tuân cũng không cần đi Tây vực mời Ly Lạt La trở về, lại lập làm tán phổ quốc vương thổ phiên lấy danh phận đại nghĩa. Lý Lập Tuân là một trong những đại thủ lĩnh của thổ phồn ở Hà Hoàng vài chục năm trước, nhưng hắn không có huyết thống vương gia thổ phồn, không thể nhậm chức tán phổ, cho nên đi Tây vực Cao Xương đem đứa Tư La truyền thừa Tùng Tán Kiền huyết mạch lôi về làm con rối, còn đem hai nữ nhi của mình gả cho đứa Tư La mới 12 tuổi, làm đủ bộ dáng hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Một chiêu này của hắn cũng coi như có tác dụng, một vị đại thủ lĩnh khác của Hà Hoàng thổ phồn là Ôn Tốn Kỳ trên danh nghĩa đều không thể không túi đầu nghe theo hiệu lệnh của hắn. Đáng tiếc Lý Lập Tuân tự cao tự đại, lại muốn phế Na Tư La mà tự lập làm tán phổ, không ngờ Na Tư La đi trước một bước, chuyển sang đầu nhập Ôn Bộ Kỳ. Hàn Cương nói tới đây, Vương Thiểu cười lạnh một tiếng, Ngụy Vũ không phải dễ làm như vậy. Cơ Nghi nói là, từ khi đối đầu với thằng nhóc, Lý Lập Tuân thế lực đại suy, không còn cái nhìn ngày xưa. Sau khi thằng nhóc giữ La Đầu Tư Ôn Hòa, từ bỏ con gái của Lý Lập Tuân, nhưng hắn lấy Lý Lập Tuân làm gương tốt, không cưới con gái nhà Ôn Bôn Kỳ, mà sau khi đổi thành cưới con gái của đại tộc Kiều gia tộc Thổ Phiên làm hậu, thế lực của hắn khuyết trương lại vì Ôn Bô Kỳ không dùng, đến cuối cùng một trận hòa hợp, Ôn Bô Kỳ bị giết, thằng nhóc giữ tận trở thành tán phổ thống trị Hà Hoàng chân chính, thậm chí còn đại bại phản tặc của Lý Nguyên Hạo, để cho hắn lui về sau núi Lục Bàn. Vương Diệu như có cảm xúc, nói: "May mắn nhà hắn không tính, bằng không lại là một Lý Nguyên Hạo." "Đúng vậy." Trong nhà đứa Nhi La không hòa thuận, hắn bỏ rơi con gái của Lý Lập Tuân, liền cùng với việc sinh con mụ Trình cùng với cọ sát sừng của con thứ. Cuối cùng lại là con trai út đồng chiến kế thừa vị trí này, hai con còn lại đều tự lập. Mùng viếng và mài sừng thậm chí từng âm trợ đẳng hạng, bước cho đứa Nhi La rời khỏi Vương Thành Thanh Đường mà tránh xa Lịch Tinh Thành. Hôm nay đứa Nhi La đã chết, thủ đoạn của đồng chiến còn xa mới bằng cha, vùng Hà Hoàng lại phân liệt. Tây Tặc nhìn chằm chằm Hà Hoàng, nếu như triều đình không coi trọng, để cho Tây Tặc thừa dịp vắng vẻ mà vào, quan trung nguy rồi. Vương Diệu rất hài lòng với những lời Hàn Cương nói, từ đó có thể thấy Hàn Cương hiểu rất rõ thế cục của Hà Hoàng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu ngay cả mục tiêu muốn nhắm vào là ai cũng không biết, người như vậy sao có thể sử dụng. Vậy theo ý của Hiến Chất, đối với Thanh Đường Thổ Phiên lại nên xử trí như thế nào? Đề thi thứ hai đã được công bố, Hàn Cương vẫn như cũ, nói: "Hán Thiết Phục hiệu ý, dùng người Khương tấn công người Khương, Đường Thiết An Tây đô hộ, lấy Tây vực định Tây vực. Lấy kiến thức học trò ngu muội, nên lấy Hán gia binh đồn làm gốc rễ, thân phụ thì dùng, không thì dùng, không thì công, uy phục đồng chiên, đoàn tụ chúng bộ, 10 vạn đại quân giơ tay có thể tập hợp." Chuyện này có thể nói là đoạn cánh tay phải của Tây Tặc. Đợi Vương sư Bắc Thượng Hưng Linh, Hà Hoàng Thổ Phiên liền có thể từ Tây công. Như vậy Tây Tặc có thể diệt, Hưng Linh có thể phục. Quốc sĩ Đức Tuyết, Thanh sử cũng có thể lưu lại danh hảo. Vương Thiệu nhẹ nhàng vỗ tay, thần sắc nhàn nhạt. Lời Hàn Cương nói gần như là phiên bản của Bình Nhung sách của Thiên Tử, tâm ý tương hợp với hắn. Nhưng trong đó có rất nhiều lời nói xuông, bất kỳ một sĩ nhân nào có hiểu biết nhất định về Tây sự đều có thể nói ra những lời như vậy. Vương Thiệu hắn cần chính là nhân tài có thể xử lý sự vụ thực tế, ngôn luận đại cục như thế, hẳn là do mình nói cho các tể tướng và Thiên Tử nghe. Nhưng ở đồn điền Hà Hoàng cũng không dễ dàng. Vương Thiệu như đang đâm chọn, nơi đó không phải là nơi tốt để trồng chọn. Hà Hoàng 2000 dặm, là ba quận Hán lúc Tây, Nam An, Kim Thành. Lúc Hán tuyên đế, Triệu Xung Quốc ở lại Kim Thành, bình định các cương. Trong năm Đông Hán kiến võ, Mã Viện cũng nói ruộng đồng phi nhiêu, tưới tiêu lưu thông. Quốc thổ như thế, chỉ cần có người, làm sao không đồn điền nổi. Ngược lại thu phục các bộ cần phiền thoái một chút. Phiền thoái như thế nào? Có đảng hạng ở đây, các bộ tộc thổ phiên sẽ có thêm một lựa chọn. Nếu ép quá chặt, để bọn họ đầu hàng đảng hạng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Phải công tâm làm đầu, lợi dụ làm phụ. Mà trinh phạt tốt nhất chỉ dùng ở trên một nhà trong đó, để khuất phục chúng phiên. Làm sao công tâm lợi dụ? Hiện giờ các bộ tộc thổ phiên đa số đều tin phù đồ, tên của Trừ Lạt và La là nghĩa Phật tử trong lời nói của thổ phiên, có thể chứng minh. Khi mời phái đảm lượng, tài học, y thuật đều là cao tăng đại đức hơn người vào Hà Hoàng Hoàng Pháp, hắn thu thêm một đệ tử, đại tống ta sẽ có thêm một bộ tộc phản trung thành. Bộ tộc phản trung thành nhiều hơn, Hà Hoàng tự nhiên sẽ không thể thoát ly khống chế của Trung Quốc. Về phần lợi dụ, không ngoài sắc phong, ban thưởng, còn có thị gì. Vậy tấn công lại nên lấy nhà ai làm chủ? Hà Châu là trọng tâm của Bắc Bộ Hà Hoàng, nằm ở phía trên cửa ải hiểm yếu thủy lục. Chủ nhân của nó là Mục Trinh, là trưởng tôn của đứa đứa La. Người này xưa nay ngông cuồng không tuân theo, không phục hiệu lệnh của thúc nó là Đồng Chiên, lại giao thông với Tây Tặc, có dạ tâm thay thế Đồng Chiên. Tiêu diệt Mục Trinh, đoạt lấy Hà Châu, có thể lấy lòng Đồng Chiên, cũng có thể bị phục. Hà Châu nằm ở phía Bắc Thanh Đường, Vương sư Linh có nơi này, Đồng Chiên không thể liên lạc với Tây Tặc, cũng chỉ có thể nương nhờ ta. Hàn Cương trầm giai nói, tất cả đều đã thuộc lòng. Vấn đề của Vương Thiệu đều nằm trong sự chuẩn bị của hắn, nói chính xác hơn, khi hắn trả lời đề thi của Vương Thiệu đều cố ý mang đề tài tới lĩnh vực mình đã chuẩn bị đầy đủ, do đó ảnh hưởng tới hướng ra đề của Vương Thiệu. Kỹ xảo tiến cấp trong biện luận với người khác, kiếp trước Hàn Cương đã cố ý luyện qua, ngay cả giọng nói, động tác tay, ánh mắt đều nằm trong tính toán, không phải Vương Thiệu trong lúc nhất thời có khả năng nhìn thấu. Một hỏi một đáp đến cuối cùng, Vương Thiệu cũng không thể không gật đầu khen ngợi, chứ Tử Hậu thật sự là biết dạy đồ đệ. Đi mệt rồi, Vương Thiệu thoải mái ngồi xuống một cái ghế dài ven đường. Hàn Cương và Vương Hậu không có tư cách ngồi, chỉ có thể đứng hầu ở hai bên. Vương Thiệu giơ tay khẽ vuốt ve thân ghế còn chưa được mài qua, cười nói với Hàn Cương, cái ghế dài này cũng không tệ, ngồi hay nằm đều được, mệt là ngươi nghĩ ra được. Hàn Cương mỉm cười cúi người, trước đó hắn đã thông qua khảo hạch, bây giờ nên nói chính đề rồi. Nhìn ra được đây chỉ là lời dạo đầu của Vương Thiệu, hắn không đáp lời. Vương Thiệu quả nhiên cũng không chờ Hàn Cương đáp lời, lại nói, chỉ quan sát bố trí trong viện điều dưỡng, liền có thể nhìn ra hiền chất người trong bụng tự có cầm tú, không hưởng công tử hậu dạy bảo một phen. Trương Thủ Đức tiến cử ngươi làm quan, không phải là không có đạo lý, chỉ là bỏ văn theo võ, nói như thế nào cũng là một chuyện bôi nhọ văn nhã. Hiền chất ở môn hạ học nhiều năm, không biết là cam tâm hay là không cam lòng. Đệ tử nho môn lấy nhân làm gốc, thương bệnh sắp chết chờ cứu, học sinh không đành lòng bỏ qua. Về phần chuyện văn võ khác đường, cũng không lo được nhiều như vậy. Hàn Cương đáp lại một giọt nước cũng không lọt. Tiểu hồ ly. Vương Thiệu thầm mắng một câu, không thể không tự vạch trần lá bài, hiền chất ngược lại là một phen nhân tâm. Bất quá quản cầu thương doanh là do danh nghĩa kinh lược ti quản hạt, cũng không nhất định phải là võ quan mới có thể đề cử. Mặc dù là văn tư cũng là bình thường có thể làm. Ý của cơ nghi là từ chức vụ giám khảo cửu phẩm. Tần Phượng kinh trấn An Ti làm việc, kiêm luôn cả những công việc thương bệnh trên đường. Kinh lược ti công việc bề bộn, chức vụ công việc cũng là thiên đầu và tự, hơn nữa còn kiêm luôn thương binh sự trên đường, người bên ngoài sợ là khó có thể làm chu toàn, bất quá với tài năng của hiền chất, chỉ là tiện tay mà thôi. Vương Thiệu rất dứt khoát mở bảng ra giá, lặng lặng chờ Hàn Cương trả lời. Hàn Cương trầm ngâm không nói, trong lòng so sánh với Vương Thiệu và Trương Thủ Đức ra giá đối với ván bài giữa Hướng Bảo và Trương Thủ Đức, Hàn Cương xem như là một con bài ma. Hiện tại Trương Thủ Đức đã ném lá bài này ra, chỉ cần phản đối với ông ta, Trương Thủ Đức có thể danh chính ngôn thuận sai người dâng tấu lên Xu Mật Viện thậm chí là thiên tử, kể lại chuyện Bảo Gia Nô chặn đường đoàn xe quân nhu tại thành Cam Cốc. Với độ rộng mà mũi tên Hàn Cương bắn ra từ thành Phục Hương được lưu truyền trên Tần Phượng Đạo, với quyền thế của Hướng Bảo căn bản không thể che giấu được. Một khi chuyện này bị triều đình biết được, Hướng Bảo không thiếu được mặt sáng mày cho, hơn phân nửa còn có thể bị giáng chức. Cho dù Hướng Bảo không phản đối, để cho ông ta tán thành, trong bụng không chừng sẽ tích tụ bao nhiêu hàng khí, ngày sau sẽ trả thù Hàn Cương, đến lúc đó Trương Thủ Đức tìm người tung tin cũng giống như vậy. Làm đao sứ cho người ta, Hàn Cương cũng không hào phóng như vậy. Nếu Vương Thiệu không có thư tiến cử hắn, vì một chức quan, Hàn Cương tuyệt đối sẽ liều mạng, bị coi là đào cũng nhận. Nhưng hiện tại, Vương Thiệu đề cử Hàn Cương đảm nhiệm cựu phẩm đồng dạng là thấp nhất, bất quá bản quan lại là phán ti bộ úy thuộc hệ thống quan văn, cố danh như ý nghĩa, cũng chính là chủ bộ, huyện úy cùng quan giám ti thống danh, cũng không phải võ quan. Đối với phần đề cử này của Vương Thiệu, thân là võ thần Hướng Bảo không chen miệng vào được, tương đối, Hàn Cương cũng sẽ không xâm nhập một bước đắc tội Hướng Bảo, huống chi địa vị văn thần cùng võ thần trên lệnh. Nên lấy hay bỏ như thế nào, Hàn Cương đương nhiên sẽ không tính sai. Chương 57. Oán hận khó giải sát cơ ẩn. Chương 57. Oán hận khó giải sát cơ ẩn, thượng. Thần Châu đô khuyết quản lý Hướng phủ. Chủ nhân của đô thự Hạt phủ hiện giờ đã là độ tuổi trên dưới 40. Mỗi sáng sớm, hắn liền đi ra luyện võ luyện tiễn, rèn luyện gân cốt. Băng tuyết không ngại, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chính là tiêu chuẩn võ tướng. Trong giáo võ trường, Hướng Bảo cởi trần thân trên cường tráng, từng khối cơ bắp kiên cường tựa như thợ đá xuất sắc điêu khắc ra. Hắn đem một cây thương lớn múa tới mạnh mẽ như long xà, tiếng thương rít lên. Mũi thương đâm vào đầu thương như lưới rắn độc phun ra nuốt vào bất định, nhớ kỹ không rời chỗ hiểm, đem hai gã tiểu giáo bồi luyện bước cho từng bước lui về phía sau. Ép tới mức bồi luyện không có sức hoàn thủ, Hướng Bảo không hề có hưng phấn, hai mắt trừng lên, trường thương vừa múa vừa giống, các ngươi chỉ có chút võ nghệ này. Thần Châu thật đúng là không người. Trường quân đội lớn tuổi hơn một chút không hề bị lay động, trầm ổn như một, chỉ đem một cây súng che chắn trái phải. Mà một tiểu giáo trẻ tuổi hơn một chút khác, không cam lòng bị khinh thường, thế súng lập tức chuyển cấp, mũi thương ở trước mắt Hướng Bảo hư lắc một chiều, đuôi súng bắn ngược về phía xương ống chân bảo vật. Như vậy mới đủ vị. Hướng Bảo thống khoái hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên chấn động, đại thương trong tay lập tức hóa thành ngàn vạn hư ảnh, thương ảnh cuồn cuộn giống như cục đá rơi xuống nước, quanh thân từng vòng đẩy ra. Cuồng phong nổi lên, gào thét hóa thành rít gào, chỉ nghe một tiếng vang giòn tan, một thanh trường thương trong chớp mắt liền bay ra khỏi vòng chiến. Hai tay tiểu giáo trẻ tuổi chống chân bị đảo ngã trên mặt đất, mà trường quân đội lớn tuổi chỉ thoáng lui hai bước, nắm chặt trường thương đem môn hộ thủ rất cẩn thận. Thiên trọng thương ảnh hợp lại là một, khôi phục thành bộ dáng một cây đại thương. Hướng Bảo giơ thương lên, khóe mắt liếc thấy Hướng An chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh giáo võ trường. Hắn lập tức thu thương lui bước, nhảy ra ngoài vòng tròn. Cứ như vậy luyện một hồi thương thuật, Hướng Bảo đã mồ hôi đầm địa, thân thể nóng hầm hập bước lên mạch khí. Vừa thấy giữa sân đấu đã ngừng, hai thị nữ xinh đẹp động lòng người bên cạnh giáo võ trưởng đội vàng cầm khăn tay đi lên giúp Hướng Bảo lau mồ hôi. Hướng Bảo không để ý tới Hướng An và thị nữ, đi đến bên người tiểu giáo trẻ tuổi trước, nhấc chân đạp mạnh một cái, tức giận mắng, một chút kích thích cũng chịu không được, ngày sau làm sao dẫn binh. Tiểu giáo chịu đựng đau đớn, xoay người lại, dập đầu tạ tội. Hướng Bảo cũng không để ý tới cậu ta, xoay người lại, sắc mặt liền dễ nhìn không ít, cười nói với trưởng quân đội lớn tuổi, Lưu Trọng Võ, cậu ngược lại là trung trạng, hẳn là có thể mang binh tốt. Lưu Trọng Vũ tuy nói lớn tuổi hơn một chút, cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi, nhưng ánh mắt trầm định như đầm nước, thì nộ không hiện ra mặt, đích thật là vẻ mặt trung trạng. Hắn ôm thương không người, đa tạ kỳ hạt tán dương. Ngươi làm tốt ta liền khen, làm tốt ta liền mắng, không có gì phải cảm ơn. Chờ ta thưởng ngươi lại tạ ơn cũng không muộn. Hướng Bảo nói chuyện cũng có được hào sảng của võ tướng. Hắn nhìn trái nhìn phải, giơ tay chỉ vào một người trong đám thị nữ, Lưu Trọng Võ, ngươi cảm thấy tiếp cho nàng thì thế nào? Thị nữ bên cạnh Đô Khám đâu có xấu xí, thị nữ gọi là Tích Nô cũng chỉ mới 16 tuổi, dáng người thức tha, xinh đẹp như hoa. Lưu Trọng Vũ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, người bên cạnh kỳ thúc tất nhiên là tốt. Nếu đã cảm thấy tốt, vậy thưởng cho ngươi. Hướng Bảo dứt khoát nói. Lưu Trọng Vũ thân thể khẽ chấn động, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hướng Bảo. Thấy Hướng Bảo chính nhìn mình chằm chằm, vội cúi đầu nói, tiểu nhân không dám. Nào có cái gì dám hay không dám. Hướng Bảo cười ha ha, nếu ngươi thích thì mang về nhà trải giường chiếu xếp chăn, nếu ngươi không thích thì sẽ làm hỏng việc. Lưu Trọng Vũ trầm ngâm một chút, thấy Hướng Bảo không giống giả bộ, yên lòng. Anh ta cũng tiêu sái, không từ chối nữa, quỳ xuống tạ ơn, đa tạ triều thúc trọng thưởng. Đứng dậy, nhìn Tích Nô xinh đẹp, trong lòng anh ta cảm kích sâu sắc, tiểu giáo trẻ tuổi bên cạnh càng đầy hâm mộ. Tùy tiện đem mỹ nữ tặng người, Hướng Bảo cũng không thèm để ý, hắn mang binh luôn nổi danh là nghiêm phạt hậu thưởng. Bày ra tay, được rồi, các ngươi đều lui xuống đi. Chờ trong giáo võ tràng không còn người thứ ba, Hướng Bảo xoay người lại, mới hỏi, Bát ca, có chuyện gì? Đứng trước mặt Hướng Bảo xếp hạng 11 trong tộc, Hướng An nói chuyện ngắn gọn thẳng thắn, 11, Vương Thiểu dẫn theo đứa trẻ quán viên kia trở về. Hàn Cương. Sắc mặt Hướng Bảo lập tức lạnh xuống. Bây giờ ở trong thành Tần Châu nói đến quán viên tiểu nhi, sẽ không có người khác, chỉ có Hàn Cương vừa mới rơi xuống dưới mặt mũi của Hướng Lam. Chính là hắn. Vương Thiểu và hắn vào thành vào đêm qua. Hướng Bảo phân tích nói, nếu Vương Thiểu đã mang Hàn Cương về Tần Vượng, xem ra không còn là Trương Thủ Đức đến tiến cử Hàn Cương mà là tiến cử hắn. Việc này quá lớn, do hai nhà tranh chấp, quả nhiên là chạm tay có thể bỏng. Mặc kệ hắn là ai tiến cử Hàn Cương, lại liên quan gì đến ta? Không có người ngoài ở bên, Hướng Bảo cũng không cần che giấu hỏa khí trong lòng, hiện tại hắn không muốn nghe nhất chính là hai chữ Hàn Cương. Không thể nói như vậy. Nếu Trương Thủ Đức tiến cử Hàn Cương chỉ có thể là võ tư, mà Vương Thiểu tiến cử thì nên là văn tư. Hàn Cương làm quan văn, đỡ phải có tiểu nhân vì leo lên 11 người mà gây khó dễ với Hàn Cương. Đến cuối cùng, cũng không đến mức bị người ta nói mấy lời tiết hận trả thù. Hướng Bảo cười lạnh, thì sao? Tưởng chút chuyện nhỏ này có thể chèn ép ta cả đời sao? Ta xuất thân kinh doanh từ Hướng Bảo, lưu danh trước mặt thiên tử. Hôm nay hàng một quan, ngày mai lại có thể thăng chức. Cùng lắm thì đổi chỗ, ta vẫn làm đô độc của ta. Hiện giờ bởi vì chiến sự không ngừng, hệ thống Tây quân nước lên thì thuyền lên, dần dần có xu thế áp đảo cấm quân Hà Bắc. Từ sau Minh Chử Uyên, Hà Bắc mấy chục năm không nghe thấy chiến hỏa. Ngay cả người nổi bật trong cấm quân Hà Bắc, như Dương Văn Quảng, hiện giờ đều là lập công ở Tây Bắc, tiếp theo mới thăng chức hiển quan. Bất quá bản về chân chính được triều đình trọng dụng, vẫn là lấy tướng lĩnh xuất thân kinh doanh làm chủ. Mặc dù các Hoài Mẫn xuất thân kinh doanh năm đó, bản thân cũ dung vô năng, lúc lâm chiến chỉ huy thất thố, lúc phá vòng vây lại do dự bất định, đến mức ở Định Xuyên trại thảm bại với Lý Nguyên Hạo, chôn vùi mấy vạn đại quân, nhưng địa vị của hệ thống kinh doanh vẫn không thể dao động. Phải biết rằng, chủ soái Lưu Bình bại ở Tam Xuyên khẩu, chủ soái Nhâm Phúc Tốt bại ở Thủy Xuyên, cũng đến từ cấm quân kinh doanh. Hướng Bảo tuy là quân nhân của Trấn Quan Tây, nhưng lại là người lăn lộn trong cấm quân kinh doanh. Y thì tòng quân từ nhỏ, nổi tiếng là dũng lực hơn người. Tuy rằng không trải qua chiến sự lớn, thế gian chỉ có tin đồn y bắn cọp ở Ngũ Nguyên, đổi giặc ở Đồng Quan, nhưng vẫn thuận lợi thăng lên tới đầu quân của Ngự Tiền Trung Tá Bộ binh bộ Đô đốc. Sau khi ngoại phóng không bao nhiêu năm, đã là Tần Phượng Đô quản lý, hoàn thành sứ, mang theo vũ khí. Hướng Bảo sai phái Tần Phượng Đô Tốn, là nhân vật số 3 chấp trưởng một đường quân sự. Bản quan giai hoàng thành sứ, cũng sắp xỉ đến đỉnh phong của ngoại nhiệm võ thần. Nếu như lại thăng một bước, chính là Hoành Ban, trong trăm vạn quân đại tống, tổng số chỉ có 30 tướng lĩnh cao cấp. Lại lên, trên cơ bản là các quý quan không thực tế lĩnh quân tiết độ sứ, tuyên sứ, đoàn luyện sứ. Mà Hoành Ban thường thường bất mãn quan viên, trong tướng lĩnh thực tế lĩnh quân địa phương, quan giai so với Hướng Bảo còn cao hơn, thật ra chỉ có 10 mấy 20 người. Cho nên Hướng Bảo có tự tin, một chút chuyện nhỏ như vậy không có khả năng khiến cho hắn không gượng dậy nổi. Huống chi Hướng An ở thành Phục Khương đã giáo huấn Gia Nô trước mặt mọi người, Hướng Tiểu Nhi quán viên nhận lỗi. Sau khi về Tân Châu, Hướng Vinh Quý lại bị gia pháp xử trí, nhà mình đã làm đến mức này, mặc cho ai cũng không nói hai lời. Đến trước mặt thiên tử, cũng chỉ là tội danh bất cẩn. Hướng Bảo hắn thật sự mất mặt, thật ra chẳng qua là thể diện mà thôi đúng. Chỉ là mặt mũi. Trên mặt Hướng Bảo hiện lên một tia âm u, đường đường là một đường đều ngạo nghễ, lại bị một đứa con trai của quán phu quét xuống. Hướng Bảo làm sao có thể không để ý, bản lĩnh tự làm nước miếng hắn cũng không có. Vương Hiểu không rời khỏi Tần Phượng Lộ được, hắn còn muốn mở rộng Hà Hoàng. Hướng Bảo hung hăng nói để cử bộ lạc phồn vốn là phạm vi quyền hạn của hắn, hiện giờ lại bị Vương Tiểu đoạt đi, tất cả công lao đều nói với hắn gặp lại. Hai năm trước hắn không từ bỏ tiết tháo giao tiếp với người phồn, cũng thu phục vài bộ lạc phồn. Vương Tiểu bình sách nói những lời đó, mình càng từng thượng thư thiên tử, chỉ hận nhà mình tài văn chương không đủ, môn khách tìm lại không biết viết tấu chương, ngược lại để Vương Tiểu chiếm trước, ngay cả công lao quá khứ cũng không có ai nhận. Hướng Bảo hận không chỉ có Hàn Cương, còn có Vương Tiểu. Hàn Cương vì Vương Tiểu tiến cử, tất nhiên cũng không rời khỏi Tần Vượng Lộ. Không tin bọn họ ngày sau không phạm một chút sai lầm, luôn có thời điểm rơi vào trong tay ta. Chờ xem. Mùng 1 tháng 11 năm Hy Ninh thứ 2, Tần Phượng Lộ kinh lược trấn An Ti Quảng Nghi Văn Tự Câu Nghi Vương Tiểu dâng tấu tiến cử Hàn Cương làm quan, đảm nhiệm kinh lược ti hành sự của Tần Phượng Lộ, kiêm xử lý công việc thương bệnh trong đường. Mặt khác còn có hai phần thư tiến cử, phân biệt đến từ Mạnh Vũ quân tiết độ phán quan Ngô Diễn, cùng với Tần Phượng Đô giám Trương Thủ Đức đã câu thông với Vương Tiểu một lần nữa. Tuy Hàn Cương không thể như mong muốn của Trương Thủ Đức, nhưng thiện duyên kết xuống cũng không cần thiết cắt đứt, tài năng của Hàn Cương đang bày ở nơi đó. Tiến Hàn Cương làm quan văn, Trương Thủ Đức không có quyền lực, nhưng tiến cử Hàn Cương quản câu chuyện Tần Phượng bị bệnh y vẫn có tư cách đối với việc đưa lên ba phần thư tiến cử, kinh lược sứ lý sư trung phán cái chữ, có thể, đô độc hạt Hướng Bảo ngay cả cơ hội miệng lệnh cũng không có, liền giao cho mã đệ dịch vận chuyển, gửi tới ngân đài ti trong kinh, cuối cùng trình đến trung tâm chính vụ của đế quốc đại tống môn hạ trung thư, cũng tức là chính sự đường tục xưng. Nếu tất cả thuận lợi, chính sự đường rất nhanh sẽ phê xuống, chuyển phát cho Lưu Nội Cương. Đợi cho Hàn Cương đích thân đi Đông Kinh đem ba đời gia trạng của mình trình lên, cũng thông qua Lưu Nội Cương xét duyệt, hắn có thể chính thức trở thành một quan văn tổng cựu phẩm của đại tống. Mà cùng ngày đó, sau khi tập kích đoàn xe quân nhu trong bùi hạc gốc, vụ án Trần Cử, Lưu Hiển Lý Thông Tây Hạ rốt cục cũng được mở thẩm. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Trần gia ở Tần Châu nhiều thế hệ hào tộc, tích lũy vô số, trải qua vụ án này, sợ là đều phải tan thành mây khói, không biết sẽ giàu được bao nhiêu quan viên. Lật tay thành mây, út tay thành mưa, Hàn Cương bất động thanh sắc, liền để cho hương thổ hào môn kéo dài trăm năm lâm vào thai hương diệt tộc, để cho 1000 trướng phiên bộ máu chảy thành sông, bản thân lại dẫm lên đầu người để tiến cử làm quan. Trong lúc nhất thời, người người ghé mắt. Cũng vào ngày hôm nay, Hàn Cương sáng sớm đã ra khỏi thành, dọc theo quan đạo bờ sông, trực tiếp đi về hướng đông. Chỉ có Vương Hậu và Vương Tuấn Thần thân thiết với hắn dẫn theo mấy người đi theo. Nửa tháng gần đây Tần Châu liên tục có 3 trận tuyết rơi, diện tích tuyết dày gần một thước. Thân ở ngoài thành, lại không có dân phu xúc tuyết, trên cánh đồng tuyết rộng lớn vô ngần, đã không nhìn thấy dấu vết đường đi, chỉ có thông qua đê sông cùng với vài tòa tiểu quán rải rác ở ven đường, đình nghỉ mát, mới có thể xác nhận ra vị trí quan đạo ỷ Hà mà xây. Chương 58. Túc hận khó giải sát cơ ẩn. Chương 58. Túc hận khó giải sát cơ ẩn. Hạ, đã cách thành 10 dặm, thành đông náo nhiệt chợ cỏ, sớm đã thành một đám bóng tối cực xa xa. Hàn Cương lặng lặng đứng ở trong đình nghỉ mát bên quan đạo, mắt nhìn về phía đông. Hắn vẫn là một thân áo sam vải xanh đơn bạc, thân thể cao lớn cao ngất dường như là không cảm giác được hàn khí xung quanh. Hơi thở ngưng tụ thành hơi nước, ở trước mắt kết thành sương trắng, đông ngày rất lạnh, mặt đất yên tĩnh không tiếng động. Hai người Vương Hậu, Vương Tuấn Thần tựa như cũng bị không khí yên tĩnh này cảm nhiễm, chỉ dám trà sát hà hơi, hồi lâu không nói gì. Không biết qua bao lâu, phía đông xa xa trong tuyết trắng, đột nhiên xuất hiện một chấm nhỏ màu đen. Điểm nhỏ màu đen càng ngày càng gần, trong tầm mắt mọi người đã tách ra hai xe ngựa. Người cưỡi ngựa phía trước dáng người hùng tráng như châu đực, một thân áo mùa đông dày đặc không che được cơ bắp quần cuộn trên người, ngựa già dưới thân hắn cơ hồ bị đè sập thắt lưng, một bước kéo một bước đi, cách vài bước chính là một tiếng kêu rên, dường như kêu mệt mỏi quá mức. Phía sau người kỵ sĩ là một cỗ xe ngựa hai bánh vải xanh do hai con ngựa kéo, đánh xe hẳn là một lao tướng quen thuộc đường đi, vững vàng chạy xe ngựa vào giữa đường. Mà ở phía sau xe, lại theo sát một kỵ mã, nhắm theo từng bước. Vừa thấy bọn họ, mặt Hàn Cương liền hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng từ trong đình đi xuống, đứng ở ven đường chờ. Vương Hậu và Vương Thuấn Thần như chút được gánh nặng, cũng đi theo đến ven đường. Nhìn thấy Hàn Cương xuất hiện, kỵ thủ phía trước đột nhiên gia tốc, tuyết động sau lưng tóe lên như ngọc vỡ bay ngang, đảo mắt đã chạy tới gần. Ở bên cạnh Hàn Cương, hắn giật dây cương, phi thân xuống ngựa. Lao Ma gánh nặng tới ra, đang muốn dậm chân kêu lên một phen, lại bị một bàn tay to mạnh mẽ đè lại, không thể động đậy, bốn vó thẳng cào đất tuyết có thêm bốn cái hố. Tên kỵ sĩ kia phóng thích tọa kỵ định trụ, quay người quỳ một gối xuống trước mặt Hàn Cương, "Hàn quan nhân, Triệu Long may mắn không được mệnh. Lao gia, phu nhân, còn có Tiểu Vân nương tử, đều đã mời ta trở về, còn có nhị xá nhà quan nhân cũng đi theo. Nghe nói nhị biểu ca Lý Tín của cậu cũng tới." Hàn Cương kinh ngạc, dương mắt nhìn một chút, hẳn là Lý Tín. Bất quá mình phải làm quan, thân thích đến xin nhờ cũng hợp tình hợp lý. Hắn vội vàng đỡ Triệu Long dậy, dịu dàng cảm ơn, làm phiền Triệu huynh đệ. Không dám kêu vất vả. Không dám kêu vất vả. Triệu Long liên tục nói lời cảm tạ. Ý gì cảm kích từ nội tâm Hàn Cương. Từ sau khi kết bạn với Hàn Cương, ý liền giao vận may. Thoát thân khỏi cái việc quỷ quái thủ vệ cửa thành này không nói, còn bị điều vào kinh lược tư nghe sai khiến. Đi theo bên người kinh lược tướng công và các đại quan cơ nghi, tuy quy củ quá nặng, có chút nghẹn quất, nhưng nghĩ đến ngày sau thống khoái phóng binh ra ngoài, một số chỗ buồn bực cũng không tính là gì. Cho nên khi Hàn Cương xin y xin nghỉ phép đi Phượng Tường phủ hỗ trợ đón cha mẹ trở về, Triệu Long biết ân báo đáp không chút do dự liền đáp ứng. Xe ngựa đã tới gần, xe dừng lại. Một bóng người nho nhỏ từ trên xe nhảy xuống, đỡ Hàn A Lý từ trong xe đi ra. Hàn Thiên Lục theo ở phía sau xuống xe, anh họ Lý Tín của Hàn Cương cũng xuống ngựa theo, đừng có gặp nhau chỉ mới một tháng, nhưng dường như đã cách một thế hệ. Nhìn thân sắc trang phục vẫn như trước kia, cũng đã trở thành nhi tử của con nhân. Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý lão lệ tung hành, Hàn Vân nương tay nhỏ che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng cũng là nước mắt tràn đầy hốc mắt. Hàn Cương đẩy Kim Sơn, đổ ngọc trụ, trong tuyết bịch quỳ xuống, phụ thân, nương nương, hài nhi bất hiếu, để cho các người lo lắng. Trong mặt thất, một ngọn đèn như hạt đậu. Ngọn đèn dầu u ám trên bàn, theo hô hấp của mọi người trong phòng mà lập lòe bất định. Cái bóng trên tường dương nhanh múa vút và mèo, giống như từng con quỷ hung lệ, đang muốn cắn người. Con trai cả của Trần Cử Trần ngồi ở bàn đây, kế thừa khuôn mặt nhuần nhuyễn, hiện giờ đang nhăn nhó, vẻ mặt cũng không khác gì ma quỷ, cha mẹ của Hàn Tặc đã trở về. Hoàng đại, hoàng nhị, mấy tên phế vật các ngươi cứ đứng nhìn, đuổi theo phía sau. Tuy rằng trong giọng nói toàn là tức giận, nhưng âm lượng vẫn bị Trần Tập hết sức đè ép xuống rất thấp. Sắc mặt hai đứa con trai của Hoàng Đức Dụng có chút khó coi, Trần Cử sắp chết, Trần gia cũng xong rồi, Trần Tập vẫn cứ gọi hai huynh đệ bọn họ tới hét lui, đối đãi với người dưới. Phải biết rằng, kẻ thù giết cha của bọn họ tuy là Hàn Cương không sai, nhưng trực tiếp bức tử Hoàng Đức, lại vẫn là Trần Cử không niệm tình cũ. Chẳng qua, hôm nay đều là châu chấu buộc một sợi dây thừng, cùng là tội phạm truy nã bị vây ảnh hải bộ, cần phải canh chừng lẫn nhau, không tiện trực tiếp trở mặt. Hắn tự biện giải cho mình, Hàn Tam phái đi đón cha mẹ hắn là đại ca của Triệu gia chỉ Mã gia ở thành Nam. Một thân võ nghệ tốt. Trước khi toàn quân, lưu manh giang hồ ở Sương Thành Nam đều bị hắn đánh hết rồi, ai dám trêu chọc hắn? Chẳng lẽ ta không biết Triệu Long kia là ai? Muốn ngươi nhiều miệng. Võ nghệ của hắn cao tới đâu, cũng chỉ có một người. Hoàng Nghị giúp đỡ ca ca nói chuyện, không chỉ Triệu Long, còn có một người, là thân thích của Hàn gia. Thằng ngãi kia rất tỉnh táo, không phải dễ trêu chọc. Bọn ta đi theo một đường, đều không tìm được cơ hội, mấy lần suýt chút nữa bị hắn nhìn thấu. Triệu Long đi qua lại với bọn ta không ít lần giao tiếp, vừa tiến lên sẽ cho hắn nhìn ra sơ hở. Hai người kia áp xe, ban đêm lại ở dịch quán, trong lúc cấp bách không hạ thủ được. Hoàng đại nói tiếp, dùng sức mạnh, bọn ta cũng sợ đánh rắn độ cỏ. Mất gió, để cho Hàn Tặc đề phòng, về sau ra tay như thế nào? Trần Tập im lặng. Những người đang ngồi đều là dư đảng của Trần Cử, cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự ở Tần Châu, ai ngờ trong nháy mắt đã thành đạo phạm. Thật vất vả mới trốn thoát truy bắt, tìm được nơi dừng chân an toàn này ở ngoài thành Tần Châu. Nếu nói bọn họ còn tâm nguyện gì chưa xong, tự nhiên chỉ có Hàn Cương vẫn còn nhảy nhót tương mừng. Trần Tập nghẹn đến ngực buồn bực, cuối cùng phát hung ác, chờ qua hai ngày nữa do núi đến, một hơi diệt cả nhà Hàn Tặc hắn. Thiên hạ đại tống từ khi khai quốc tới nay đều không thái bình. Hạng người Vương Tiểu Ba, Lý Thuận, ùn ùn kéo đến. Cứ việc phản loạn lớn, từ sau khi Bối Châu vương loạn, liền không còn gặp nữa. Triều đình mỗi khi gặp thai hoang liền từ trong thai dân thu tinh tráng làm binh, từ trên gốc đoạn tuyệt hơn ngàn vạn người, quét sạch phản loạn nhiều đường của nhiều châu. Nhưng từ sau khi cùng Tây Hạ khai chiến, quân phí điên cuồng gia tăng, cùng với số lượng quan viên tăng trưởng trên diện rộng, bức bách quan phủ thu càng nhiều thuế phú. Gánh nặng thuế phú nặng nề khiến nông dân không thể thừa nhận, cho nên dân chúng bỏ nhà chạy trốn, lưu dân vào rừng làm cướp, hơn 20 năm lại càng ngày càng nhiều. 7-8 người, mười mấy người, nhóm cường tặc nhỏ theo như trong tấu chương của Âu Dương Tu nói là một đám mạnh như một đám, thậm chí có kẻ ở Quang Thiên Hóa Nhật hành hành tà đạo, cướp bóc dân ra, khiến châu huyện địa phương sức đầu mẹ chán. Mà đám cường đạo nghiệp dư vung quốc làm ruộng, cầm đao đến chém người, càng nhiều vô số kể. Các nơi lộ châu trong thiên hạ, không một ngày nào thanh tịnh. Thần Châu mặc dù là trọng trấn quân sự, nhưng cũng không có ngoại lệ. Thọ Khôn có ba hang, tuy rằng ngoài mặt Trần Cử không có gia tư, nhưng ngầm tích lũy còn có một ít. Hiện tại dân chúng quan Tây cũng không dễ chịu, tìm vài kẻ liều mạng cũng hết sức dễ dàng. Thời gian gần qua, cường đạo cũng phải đợi tiền lễ mừng năm mới. Nếu có thể kiếm bút, ngoài ra có rượu thịt, có quần áo mới, không ai nói không muốn. Quá Sơn Phong là một loại danh hiệu gián độc, cũng là một đầu lĩnh cường nhân nổi danh phụ cận Tần Châu, thủ hạ có mười mấy tiểu lâu la. Trần Tập cầm số tiền này mua chuộc bọn họ. Cướp pháp trường, cứu Trần Cử, khẳng định không có bản lĩnh kia, nhưng cầm đầu Hàn Cương làm đá bóng, vì mình xuất khẩu điều khí, Trần Tập cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Tứ Lang chẳng mấy chốc sẽ áp giải từ Phượng Tường tới đây cùng nhau thẩm vấn, có cần cứu Tứ Lang ra trước rồi nói sau không? Lão đại hoàng gia đề xuất ý kiến của mình, lão nhị hoàng gia cũng liên tục gật đầu. Bọn họ từ sau khi Hoàng Đức dùng tội tự sát, liền được Trần Cử an bài đi Phượng Tường phủ đầu tư cho con trai thứ tư Trần Lạc. Phượng Tường phủ cùng Tần Châu không phải một đường, chữ Phượng trong tên Tần Phượng Lộ đến từ Phượng Châu, mà không phải Phượng Tường phủ. Hoàng gia hai con trai Văn Thư Hải Bộ, tuy dán ở trước cửa thành Phượng Tường, nhưng không tới hai ngày liền đóng dấu công văn mới. Một người năm quan tiền treo thưởng, cũng không dẫn động tham niệm của người khác. Hơn nữa vợ con lão mẫu thân rất nhanh lại bị Trần Cử đưa tới, hai người ở dưới sự che chở của Trần Lạc, ở rất thoải mái thích ý, nhưng thời gian thư thái còn chưa tới một tháng, liền đổi thành Trần Cử rất đại. Một phong công văn phát ra từ Tần Châu, để Trần Lạc trực tiếp bị trói xuống trong nha môn, huynh đệ hoàng gia nhờ che chở Trần Lạc mặc dù có thể may mắn chạy thoát, nhưng gia quyến lại bị bắt đi. Chỉ là một tháng này, giao tình giữa huynh đệ hoàng gia và Trần Lạc thâm hậu hơn rất nhiều, đối với Trần Tập, bọn họ vẫn cảm thấy đi theo Trần gia lão tam càng yên tâm hơn. Giết Hàn Cương trước, sau đó cứu Tứ Ca, Trần Tập không muốn Hàn Cương cảnh giác, trong vòng một tháng đã phá hủy cơ nghiệp mấy chục năm của Trần gia ta, Hàn Tặc gian xảo hơn người, khôn khéo hơn người. Nếu cứu Tứ Ca trước, hắn sẽ cảnh giác, đến lúc đó khó ra tay hơn nữa. So ra, giết Hàn Cương cũng dễ hơn cướp tù, sẽ không tạo thành bao nhiêu thương vong, nếu trái lại thì không nhất định, đội ngũ thương vong thảm trọng còn muốn kéo đi giết người, sẽ rất khó khăn. Nói đến Hàn Cương, Trần Tập liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng chỉ là con nhà tư lại ra, nhưng Trần Tập thở nhỏ cầm y ngọc thực, nhà cửa tuy rằng không dám tạo quá lớn, để ngừa chọc cho các quan nhân đố kỵ, nhưng bên trong trang trí lại là xa hoa trong thành Tần Châu. Đâu giống như mật thất hắn ẩn thân hiện tại, an toàn tuy là an toàn, nhưng không khí ô chọc lại làm cho người ta hít thở không thông, Trần Tập chưa từng ở qua phòng xá bẩn thỉu bực này. Tất cả đều là vì Hàn Cương. Vụ án Trần Cử Lý Thông Tây Hạ, hôm nay mới chính thức bắt đầu thẩm vấn, nhưng kết quả đã sớm dự định, Trần Tập thậm chí cũng không có tâm tư đi hỏi thăm. Cha của y Trần Cử chắc chắn phải chết, chém đầu là nhẹ, quá nửa vẫn là bị giọt thịt sống, nếu là thông minh một chút, hiện tại sẽ tự sát. Mấy chục vạn quan gia sản của Trần gia, không thiếu được bị chia cắt, ngay cả người hầu tỷ nữ cũng sẽ bị bán đi không còn. Mà Trần Tập cùng hai tiểu thiếp yêu mến của hắn, qua hai ngày nữa sẽ đưa vào giáo phường ti tiếp khách. Trần Tập không cần soi gương, cũng biết đầu hiệu gã đeo trên đầu đã hóa thành màu xanh lục đậm, xanh biết ướt át. Trần Tập tuấn cắn chặt răng, trên lợi xì xì chảy máu, tên cầu tặc Hàn Cương kia, không diệt cả nhà hắn, ta thể không là người. Chương 59. Gia ảnh trấn Hàn Quang U. Chương 59. Gia ảnh trấn Hàn Quang U. 1. Trời mùa đông nắng đẹp khó được, ánh mặt trời chiếu vào làm người ta cảm thấy ấm áp. Chỉ là bầu trời có chút đục ngầu, bụi đất vàng bị gió bắc thổi tung che khuất bầu trời, giống như một tấm giấy trúc trong suốt của trường tâm đường, hiện ra màu lam sáng mờ mờ. Tuyết động cũng bị bụi bặm che lấp, trên đỉnh núi tuyết trắng xóa biến thành một mảnh mờ nhạt, khắp nơi trong không tìm được một tia màu xanh biếc, đã là thời điểm nhàn rỗi của mùa đông, cuộc sống trong thôn bình tĩnh mà đơn điệu. Các thôn dân thôn Hạ Long Loan đến cuối năm, gặp thời tiết tốt, hoặc là tụ tập đánh bạc, hoặc chính là bày long môn trận trên sân phơi lúa, nói chuyện tào lao một phen. Tam tú tài của Hàn gia là đề tài tốt nhất của các thôn dân hiện giờ. Lý Chính Lý lại từ trong thôn, vốn dĩ trong lòng thôn dân đã là một nhân vật không thể chơi vào. Thông gia Hoàng Đại Vận hung ác như lang như hổ, còn khiến cho các thôn dân sợ hãi hơn cả Lý Lại Tử. Về phấn hậu trường của hai người, được xưng là áp ti Trần Cử một tay che trời, dậm chân xuống Tần Châu thành sẽ run lên, ngay cả các đời làm doãn huyện kỳ đều phải né tránh ba phần xa vời. Ở trong mắt một đám người ở Hạ Long Định, đó là Thiên Lao Đại, Hoàng Đế Lao Nhị, Trần Cử xếp Lao Tam. Nhưng những nhân vật tàn nhẫn này, ở trước mặt Tam Ca Hàn gia vừa mới khỏi bệnh, lại giống như gà đất chó sành. Lý Lại Tử không hợp vì ba mẫu đất mà nổi lên tranh chấp với Hàn gia, chọc giận Hàn Tam tú tài. Hắn vừa ra tay liền để cho Hoàng Đại Đom Tông chết không có chỗ chôn, lại ra tay khiến cho Trần Cử gia phá cửa nát nhà tan, thậm chí cho hai người một tội danh thông đồng với Tây Tặc. Các thôn dân tuy là thuần phát, nhưng đều có sự khôn khéo tiểu nông dân, căn bản không tin Trần Cử, Hoàng Đại Vận sẽ có liên lạc gì với Tây Tặc, đều biết đây là Tam Tú Tài Hàn gia động tay động chân, không thiếu được giơ ngón tay cái lên nói Tú Tài lợi hại, mà đợi tin tức Hàn Cương muốn làm quan truyền đến, lại đổi thành bản lãnh của Hàn Tam quan nhân. Mỗi ngày đều có một đống người ở trên sân phơi lúa, đem tin tức không biết từ đâu tới nói đến nước miếng tung bay, rất náo nhiệt. Nhưng mấy ngày nay, vụ án Trần Cử được mở thẩm vấn, nghe nói thôn dân 10 dặm 8 thôn đều dũng mãnh đi vào trong thành, đồng thời thu mua đồ Tết, thuận tiện xem một việc vui. Thôn dân thôn Hạ Long Loan cũng không ngoại lệ, ngược lại làm cho thôn thanh tịnh không ít. Trần Cử tài ăn nói, lại làm tư lại 30 năm, đối với pháp lệnh quy điều rõ như lòng bàn tay, không phải nho sinh dựa vào thi từ ca phú đạt được chức quan có thể so sánh. Ở trong lần thẩm án trước, hắn nói mấy câu đã khiến chủ thẩm Tiết Độ Suy quan án này mất mặt to, để các quần chúng ngoài đại sảnh hô to đã nghiền. Nhưng tội ác lớn nhất của hắn chính là ra tài mấy chục vạn quan, Trần Cử không chết, ác lang xông tới trong thành Tần Châu, ai cũng không thể an tâm chia của. Tội danh mưu phản, hắn có tài ăn nói cũng không thể xóa bỏ. Mưu phản nằm ở vị trí thứ 3 trong tội thập ác bất xá, chỉ đứng sau mưu phản và mưu phản đại địch. Án theo luật pháp là định án thì trảm, không cần chờ hình bộ và đại lý tự phúc thẩm, dùng cách nói lúc này, gọi là thật phạm tử tội, quyết không đợi tới lúc. Tử tù bình thường đều phải đợi đến sau khi xử quyết, nếu may mắn gặp được hoàng đế đại xá thiên hạ thì có thể chạy thoát. Mà Hàn Cương lại gán cho Trần Cử tử tội, quyết không đợi thời gian. Sau khi định tội thì lập tức kéo ra ngoài xử quyết, cũng tức là tử hình lập tức chấp hành, ngay cả cơ hội lật ngược thế cờ sau kinh thành cũng không để lại cho y. Nếu Trần Cử không thể xoay người, Hàn Cương không có hứng thú học thôn dân, chạy đi xem náo nhiệt, nếu để lại cho người ta ấn tượng ngạn lớn, không đủ hổ trọng, vậy thì được không bù mất. Lúc rảnh rỗi không phải đọc sách thì là tập võ. Một ngày này, hắn kéo biểu huynh Lý Tín, tìm tới Vương Hậu, Vương Thuấn Thần và Triệu Long, cùng nhau kiểm tra võ nghệ. Dây cung văng lên, mũi tên dài nối liền một đường trên không trung, giống như chúa châu, rơi thẳng xuống bên ngoài mũi tên 30 bước, trong nháy mắt, trên mũi tên đã mọc ra một bụi hoa cỏ dại. Từ đống rơm rạ tiết thành lỗ tên to bằng miệng thùng thùng nước, nhưng Vương Thuấn Thần một hơi bắn ra 12 mũi tên, lại đâm rậm rạp vào một chỗ chỉ to bằng miệng bát. Như thế nào? Vương Thuấn Thần đắc ý quay đầu, hắn liên tục bắn ra 12 mũi tên, ngay cả thở mạnh cũng không một cái. Dùng tốc độ mắt thường cũng không theo kịp, dùng lực đạo 120-30 cân, vẫn còn giữ được độ chính xác. Vương Thuấn Thần bắn ra liên châu 12 mũi tên này, vô cùng kỳ diệu, hiếm thấy trên đời. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hậu dùng tiễn thuật như vậy trợn mắt há hốc mồm, mà Hàn Cương sớm có kiến thức, cũng là một hồi sợ hãi than. Lý Quảng, dưỡng do cơ cũng không ngoại lệ, có thể cùng Lưu Tử Kinh một giáo cao thấp. Vương Hậu lắc đầu thở dài, buông tha ý niệm lên sân khấu biểu diễn. Hắn cũng đã luyện qua tiễn thuật, nhưng dưới sự phụ trợ của Vương Thuấn Thần, ngay cả một chuyện cười cũng không tính. Ngược lại hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiểu đệ không cần đeo xấu. Hàn Cương cũng lắc đầu. Sau khi mình khỏi bệnh, trải qua điều dưỡng cẩn thận, kéo ra một thạch ba đấu chiến cũng dễ dàng. Luận chuẩn đầu, mũi tên bắn ngoài 30 bước cũng có thể 10 trúng 7-8. Lấy khí lực cùng xạ thuật của hắn hôm nay, đặt ở trong cấm quân thượng tứ quân, đều có thể coi là nhân tài 10 dặm chọn một, nhưng tiễn thuật của Vương Tuấn Thần, hẳn là vạn người không được một. Liên châu bắn nhanh, so với bắn chậm, độ khó giữ được độ chính xác không kém hơn gấp 10 lần. Như Vương Tuấn Thần, một hơi bắn ra 12 mũi tên, còn có thể duy trì lực đạo và tinh chuẩn như một mũi tên. Hàn Cương nhắm chừng cho dù Ngự Long cung tiễn bảo vệ xung quanh thiên tử, sợ cũng không tìm được thần tiễn thủ có thể phân cao thấp với hắn. Hắn nghĩ có nên tìm một cơ hội, học mấy chiêu với Vương Tuấn Thần hay không? Quân tử lục nghệ, lễ nhạc thi tính là ngự bắn, bản thân không làm được thi phú, cũng chỉ có thể dựa vào mấy hạng mục khác bù lại một chút. Vương Hậu, Hàn Cương tự nhận không bằng, Vương Tuấn Thần càng đắc ý hơn, dương cằm lên nhìn Lý Tín. Triệu Long có bao nhiêu bản lĩnh, y biết rõ, vị biểu ca này của Hàn Cương có bao nhiêu cân lượng, y cũng muốn thăm dò. Lý Tín bất động thanh sắc, đi tới một bên giá vũ khí, gỡ xuống 7 cây bản mâu dùng để ném. Xoay người, từng cây chỉnh tề cắm ở dưới chân. Chỉ là phương hướng hắn nhắm tới, cũng không phải là mũi tên, mà là rừng cây bên kia giáo trưởng. Vương Hậu quay đầu lại hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, lệnh cho ngoại huynh muốn làm gì? Tiên gia công ngoại tổ phụ thuật ném mâu năm xưa ở phủ Phượng Tường cũng có chút danh tiếng, thu hoạch trên trận không phải số ít, không biết chuyển xuống mấy phần. Hàn Cương nhìn kỹ động tác của Lý Tín, hắn cũng chưa từng kiến thức thực lực chân chính của Lý Tín. Mấy ngày qua, vị nhị biểu ca này của hắn đều duy trì thói quen của thế gia quân nhân, sáng sớm thức cả gân cốt, tập luyện võ nghệ. Tính cách cũng không nóng nảy như Hàn A Lý, nhất quán trầm mặc ít nói, Hàn Cương chỉ gặp hắn hai lần khi còn bé, ký ức đã sớm mơ hồ. Nhưng có thể ở sau khi Vương Tuấn Thần diễn xuất đặc sắc, vẫn là một bộ dáng khí định thần nhàn, coi như là có chút thanh toán. Lại nhìn lao nương nhà mình dùng một cây gậy chống mặt lại, có thể biết nhà ngoại công gia họ Yên Thâm, khiến Hàn Cương tràn ngập lòng tin đối với biểu ca của mình. Lý Tín rút một thanh đoản mâu dưới chân lên, khẽ ước lượng. Đôi mắt hiệu sỉu đột nhiên trợn tròn, tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn hét lớn một tiếng, chân trái đột nhiên bước ra, cánh tay phải vung mạnh, một luồng sáng bắn thẳng về phía rừng cây. Lý Tín ở quan tây xem như là trung đẳng, Vương Tuấn Thần cao hơn Vương Tuấn Thần 5 thước 2 tấc một ngón tay, dáng người lại không hùng tráng như Vương Tuấn Thần, so với Hàn Cương cũng có chút gầy yếu. Nhưng tướng mạo bình thường, ném vào trong biển người thì không tìm được Lý Tín nữa, khí lực hai cánh tay lại kinh người, đoản mâu ném một cái, không ngờ phát ra tiếng rít như nọ rời dây. Thanh đoản mâu thứ nhất như lưu quang truy ảnh, rời khỏi tay. Tay phải hắn lại hướng xuống dưới tìm kiếm, một thanh đoản mâu khác liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Lại gầm lên giận dữ, thanh đoản mâu thứ hai đuổi sát phía trước, bắn về phía rừng cây. Lý Tín hét một tiếng, nháy mắt thời gian, 7 thanh đoản mâu cắm ở trước chân hắn liền biến mất vô tung. Đoản mâu xé gió gào thét bay lên, theo sát đoạt mấy tiếng vang, 7 thanh đoản mâu đâm vào một cây bạch dương bên ngoài hơn 30 bước, xếp thành một đường thẳng từ trên xuống dưới. Võ công tốt lắm. Vương Hậu kêu to một tiếng, Vương Tuấn Thần cũng kinh hãi trợn tròn hai mắt, không tự chủ được gỡ xuống biểu tình tự phụ. Hàn Cương đi lên trước, cầm thân mâu cắm trên cây lắc lư, nhưng không nhúc nhích một chút nào, chặt chẽ mà đóng chặt. Vương Hậu ngạc nhiên ồ một tiếng, cũng tiến lên cẩn thận xem xét. Trên thân cây bạch dương kiên cố, mũi mâu lại lom sâu 4-5 tấc, khó trách lắc lư không nhúc nhích. Vương Hậu vừa sợ vừa thở dài quay đầu lại nhìn Lý Tín thần sắc tự nhiên, lực đạo hắn quán chú vào trong thân mâu bực này, cho dù là tinh thiết thắt tử giáp tinh xảo nhất Tây Hạ, sợ cũng là một mâu ném qua, liền có thể đâm ra hai cái lỗ thủng trước sau. Luận về tiện thuật Lý Tín hẳn là không bằng Vương Tuấn Thần, nói đi cũng phải nói lại, tiện thuật trên Tần Phượng Lộ có thể so sánh với Vương Tuấn Thần, chỉ sợ một bàn tay cũng có thể đếm hết, nói không chừng có thể so sánh với Tuần Kiệm Lưu Xương Tổ có danh xưng là thần tiễn ở Tây Lộ, cũng chính là Lưu Tử Kinh phân cao thấp như lời Vương Hậu vừa nói, nhưng Lý Tín lộ ra một tay, cũng không kém Vương Tuấn Thần một chút nào. Vương Tuấn Thần và Lý Tín thử luyện một phen, đều là một thân võ nghệ cao siêu, trong quân cũng là khó gặp, cũng chỉ còn lại Triệu Long chưa ra tay. Triệu Long cũng không đợi thúc giục, cười lớn tiến lên. Cầm lên hai cái khóa đá 230 cân, hai tay rung lên, khóa đá liền vụ vụ bay múa lên xuống. Thạch tỏa nặng nghề tung bay bên cạnh Triệu Long như bướm, cuốn vào nhau như thoi đưa. Tiếng gió gào thét đập vào mặt, thế đạo hung ác, Vương Hậu cũng không nhịn được lui nửa bước. Nhưng hắn nhìn Hàn Cương bên cạnh không chút động đậy, lại rất xấu hổ đứng trở về. Hàn Cương bị Triệu Long chấn động. Hắn nhìn động tác của Triệu Long, cũng không phải là tiện tay đùa giỡn chiêu thức, mà là một bộ kiếm vũ mãnh liệt bành trướng như trường hà sóng lớn. Hai bộ khóa đá cộng lại sợ nặng 50 cân, nhưng ở trong tay Triệu Long thẳng tắp giống như nhặt hai cây kim thêu hoa. Từng đạo gió xoáy như sư tử gầm thét, nhưng Triệu Long cứng rắn đánh ra một cỗ cảm giác trường hà sóng triều liên miên bất tuyệt, hai tay không có khí lực trăm ngàn cân, sao có thể diễn xuất làm cho người ta kinh tâm động phách như vậy. Kết thúc một bộ kiếm vũ thao thao trường hà, Triệu Long nhẹ nhàng đặt tạ đá trên mặt đất, hô hấp hơi dồn dập, da mặt hơi phếu hồng. Hắn ôm quyền cười nói, tiên thuật của ta không được, cũng chỉ có một lượng châu khí lực, ngược lại là bêu xấu. Chê cười. Chê cười. Sao lại nói như vậy? Hàn Cương cười nói, Triệu huynh đệ lấy khóa đá làm kiếm, một bộ kiếm vũ, khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nếu như vậy cũng coi như là bêu xấu, thiên hạ lại có mấy người có võ nghệ có thể gặp người. Nhìn qua Vương Tuấn Thần, Triệu Long và Lý Tín thử tay nghề, Vương Hậu cũng vô cùng vui mừng. Võ nghệ của ba người đều là nhất đẳng xuất chúng, cuộc đời hắn ít thấy. Vương Tuấn Thần và Triệu Long đã bị Vương Thiệu điều đến kinh lược ti bôn đầu, Vương Tuấn Thần bởi vì công lên làm ba lớp sai sứ, Triệu Long cũng ủy thác địa thị, tuy rằng hai người còn chưa có phẩm cấp, nhưng cách quan nội phẩm cũng không xa lắm, chỉ cần hơi lập công vân, rất nhanh có thể nâng bọn họ lên. Hiện tại lại thêm một Lý Tín, hơn nữa còn là biểu hình của Hàn Cương, càng thân cận hơn. Ngày sau phụ thân Vương Thiệu binh phát Hà Hoàng, có ba hổ tướng này ở bên, hơn nữa mưu lược của Hàn Cương, cho nên lại thêm vài phần tính toán. Chương 60. Bóng đêm chấn hoa lớp ánh sáng đêm, 1. Chương 60. Bóng đêm chấn hoa lớp ánh sáng đêm, 2. Sau một phen diễn võ, Hàn Cương dẫn một đám bằng hữu về nhà nghỉ ngơi. Không còn là nhà tranh cửa thôn mấy tháng trước, mà là một tòa nhà hai sân trước sau, đây là nhà cũ của Hàn gia. Hàn Cương được tiến cử, Vương Thiệu, Nô Diễn và Trương Thủ Đức ba cử chủ biết tình hình trong nhà hắn bần hàn, liền đều tự tặng bạc cho mình. Hàn Cương cũng không khách khí, rất tiêu sái thu, chỉ nói tiếng cảm ơn, không có chút cảm động rơi nước mắt. Loại thái độ không bị tiền tài lay động này của hắn, ngược lại làm cho ba người Vương Thiệu càng thêm coi trọng. Cầm tiền bạc thu được, Hàn Cương chuộc ra trở về, sau nửa năm, Hàn gia lại dọn về nơi quen thuộc. Vào nhà, mấy người đi vào bái kiến cha mẹ Hàn Cương. Giao tình của Vương Hậu không phải bình thường, có quan hệ tốt với nhau. Vương Tuấn Thần, Triệu Long cũng như vậy, Hàn A Lý cũng không cần tránh bọn họ. Ngồi vây quanh xương phòng Hàn Cương, sau khi Hàn Vân Nương uống trà xong bưng mâm trái cây ăn vặt, cũng lui ra ngoài. Ngọc Côn, trong nhà ngươi vẫn còn rất ít người hầu hạ à? Vương Hậu đánh giá căn nhà cũ, coi như kiên cố, nhưng lại có vẻ quá keo kiệt. Lệnh tôn lệnh trước người không thể không có người, một dưỡng nương nhỏ làm sao chiếu cố được? Ngươi đã là quan nhân, hay là lại thu mấy tỷ nữ hầu hạ trước mặt sai khiến mới đúng? Chẳng lẽ những ngày tháng này không có ai đến góp sức? Có. Hàn Cương gật gật đầu. Hắn hiện tại không khác gì Phạm Tiến trúng cử, bao nhiêu người nghe nói hắn muốn làm quan, tới đưa tiền tạp vật, còn có người tự bán mình làm nô, muốn đầu nhập vào Hàn gia để nghe sai bảo. Nhưng tiểu đệ đều từ chối. Đầu thân làm quan, làm nô, phần nhiều là người xa cơ thất thế trong thôn, người như vậy đến góp sức, cầu được chính là ỷ vào bóng cây đại thụ phía sau làm mưa làm gió. Hàn Cương sợ còn chưa làm quan, đã bị một đám nô buộc hủy hoại thanh danh của mình. Hành động này của Hàn Cương chứng thực thanh danh coi tiền tài như cặn bã của hắn, nhưng Vương Hậu cảm thấy hắn làm quá nổi tiếng, Ngọc Ôn, bờ vực tự cao cũng không phải là đức hạnh, hòa quang đồng trần mới là chính lý. Ruộng đất đưa tới cửa cũng không cần, vốn đều là đồ vật nhà ngươi. Đã bán được đô điền rồi, sao còn là đồ nhà ta nữa? Vương Hậu nói chính là chuyện của Lý Lại Tử. Vận khí của Lý Chính ở thôn Hạ Long Định đích thực rất tệ. Phía trước dựa vào Trần Cử dịu dắt, thật vất vả dùng hơn nửa gia sản từ trong vụ án của Hoàng Đức thoát tội, hiện tại lại bị cuốn vào vụ án Trần Cử. Mặc dù quan hệ với Trần Cử xa cách, nhưng chỉ cần có chút liên quan, liền không thiếu bị nha dịch trong châu nha phái tới đánh đập, một chút gia tài còn sót lại của nhà Lý Lại Tử lại như nước chảy mà dùng ra ngoài. Ruộng rau Hà Loan vốn là đồ của Hàn gia, nha dịch tin tức linh thông không ai dám nghĩ cách. Lý Lại Tử tới cửa muốn trả lại ruộng rau, cầu được Hàn Cương dơ cao đánh khẽ, mở miệng nói một câu tốt. Chỉ là Hàn Cương không đồng ý nhận, huống chi mấy mẫu ruộng đất kia đã chết bao nhiêu người, trong đất đều lộ ra máu, vật không may như thế, cầm về cũng sẽ làm hại người nhà, tiểu đệ cũng không muốn. Bây giờ nhớ lại, nguyên nhân gây ra tất cả đều là vì ba mẫu ruộng rau bên vịnh sông Thủy Hà. Hoàng Đại Đoan chết không nhắm mắt, mà Trần Cử chẳng mấy chốc sẽ thiên đao vạn quả. Nếu như cộng thêm gần ngàn trướng dân phan của Mạc Tinh Bộ, bởi vì ba mẫu ruộng rau, máu chảy thành sông, đầu người quần quần rơi xuống đất, giống như một trò cười màu đen thấm đẫm máu tanh. Nói cũng đúng. Mảnh đất kia đích xác không may mắn. Trên đời này có tiền chỗ nào không mua được đất tốt? Chờ Lý Lại Tử xong đời, liền xem kẻ ngu xuẩn nào sẽ thu xếp. Chuyện đuổi tận giết tuyệt tiểu đệ làm không được, còn xin xử lý ngươi hỗ trợ ở trong châu nha nói một tiếng, thả Lý Lại Tử một ngựa đi. Vương Hậu kinh hãi, Ngọc Côn. Lý Lại Tử tuy không phải kẻ cầm đầu, nhưng lại là kẻ cầm đầu. Tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra, ngươi còn muốn bỏ qua cho hắn? Đông Quách tiên sinh không làm được. Tiểu đệ đã thương nghị với Nghiêm gia tử, đều là người trong thôn, cũng không phải là hạng người trần cử, không cần phải đuổi hắn vào tuyệt lộ. Hàn Cương thần sắc ôn hòa thuần hậu, tiêu chuẩn giữ gìn đạo nhân tử, chính nhân quân tử. Những ngày này, Lý Lại Tử ngày nào cũng đến cầu xin, lời hay ý đẹp cũng bồi không ít, đầu cũng dập đầu rất nhiều. Hàn Thiên Lục có tình cảm rất sâu với mảnh ruộng kia, lại là người hiền lành, liền muốn nhận đất, bảo con trai nói giúp Lý Lại Tử một câu. Nhưng trong lòng Hàn A Lý oán khí khó hiểu, căn bản không đồng ý, thà rằng không nhận, người tuyệt đối không thể tha. Nàng mắng Hàn Thiên Lục, nhìn chút tầm mắt của người kia. Lý Lại Tử hại nhà ta suýt nữa nhà tan cửa nát. Nếu như không có Tam Ca Nhi ở bên ngoài liều mạng, cả nhà đều chết hết, Lý Lại Tử sẽ đến mộ phần khóc một tiếng sao? Mảnh đất điển cho hắn trong quá khứ đều để ở nhà hắn, cũng không cần ta đưa về. Bao nhiêu chính là bấy nhiêu, bọn ta cầm theo số tiền lớn đi chuộc, không chiếm của hắn một đồng tiền tiện nghi nào. Mà Hàn Cương còn dễ nói chuyện hơn cả lao cha hắn, lại không muốn đất, người cũng muốn thả qua. Hắn khuyên cha mẹ, Lý Lại Tử cũng không hại người được. Một con chó chết, hà tất phải đuổi đánh đến cùng, chuyển ra ngoài đối với thanh danh của Hải Nhi cũng không tốt. Khoan dung là quyền lực của cường giả, nếu như Hàn Cương bị người ép buộc từng bước, khi họ du quan, nói cái gì nhân thứ, đó hoàn toàn là chuyện cười. Trần Cử, Lưu Hiển, Lý Lại Tử, hơn phân nửa sẽ cười ha ha một trận, coi hắn là kẻ ngu ngốc. Nhưng hiện tại Hàn Cương từ trên cao nhìn xuống, buông tha Lý Lại Tử, chính là khí lượng như biển khoan dung đối với một nho sinh mà nói, thanh danh là quan trọng nhất, cái tử có thủ tất báo này chưa bao giờ là tốt sức tốt đối với phẩm đức cá nhân. Thế nói, lượng nhỏ không phải quân tử, vô độ không trợ phù, độ lượng hơn người cùng tiêu sái không câu nệ bạn cũ, đối với đề cao đánh giá của mình ở trong mắt người đời rất có lợi. Một điểm mấu chốt nhất chính là so với Hướng Bảo, con trùng đang nằm ở một nơi âm u, lý lại từ căn bản ngay cả cái rắm cũng không phải, không có bất kỳ năng lực hại người nào. Nếu giữ lại mạng của hắn, không hề tổn thương đến mình, không ảnh hưởng toàn cục, còn có thể chứng minh sự khoan dung và rộng lượng của mình với thế nhân, sao lại không làm? Trái lại, nếu Lý Lại Tử còn có thể đả thương người, Hàn Cương tuyệt đối sẽ chia cắt cả da lẫn xương của hắn. Hàn Cương tịch thuyết phục cha mẹ, nhưng hắn không muốn dùng lý do này để thuyết phục Vương Hậu. Hình tượng cá nhân có kỹ xảo rất sâu, trong thành Cam Cốc, Hàn Cương đã biểu hiện ra đức hạnh hơn người, hiện tại hắn càng cần phải tạo nên tài trí và mưu lược của mình. Trần Cử có một nhi tử bỏ chạy, Hoàng Đại Đoá cũng có hai nhi tử, bọn họ hiện tại cũng không biết tung tích. Tuy ta không lo lắng bọn họ có thể làm gì ta, nhưng phụ mẫu tiểu đệ trong nhà sao có thể an tâm được? Cũng không thể mời Vương huynh đệ hoặc là Triệu huynh đệ đem đến trông coi chứ? Ngoại huynh cũng là muốn dùng lớn, không có khả năng thủ trong nhà bất động. Từ trước đến nay chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Không nhìn Dương Nguyệt Trần gia bị một lưới bắt hết, ta như thế nào cũng không thể an tâm. Chuyện này có liên quan gì đến Lý Lại Tử? Triệu Long mở miệng hỏi, mà Vương Thuấn Thần lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vương hậu thay Hàn Cương giải thích, Lý Lại Tử là quan hệ thông gia của Hoàng Đức Dụng, lại bởi vì hai vụ án hoàng Trần mà táng ra bại sản, nếu như không tha cho hắn, nói không chừng hắn sẽ chó cùng rứt dậu. Ngọc Côn, ngươi có phải là nghĩ như vậy hay không? Vương Thuấn Thần cảm thấy khó có thể tin, lá gan của mấy tên trộm đảo tù kia hẳn là không lớn như vậy chứ. Đánh chủ ý lên Tam Ca, đây là giết quan tạo phản. Đã sớm là tử tội rồi, cho dù là sát quan tạo phản, sau khi chém đầu xong còn có thể sống lại chém lần thứ hai. Bọn họ không có gì phải sợ, nhất định sẽ đến. Hàn Cương khẳng định. Còn phải đa tạ Lý Tín, vị nhị biểu ca này của hắn từ Phượng Tường phủ hộ tống cha mẹ Hàn ra tới Tân Châu, trên đường liền phát hiện có người lén lút theo dõi phía sau. Nhưng hắn chỉ chôn sâu trong lòng, không nói ra. Mãi cho đến khi gặp mặt Hàn Cương mới nói cho Hàn Cương một người nghe. Mà hai đứa con trai của Hoàng Đại Lựu có tướng mạo đặc thủ, Hàn Cương sao lại không biết? Huynh đệ hoàng gia đã theo dõi từ Phượng Tường phủ trở về, bọn họ đang có chủ ý gì, không cần nghĩ cũng biết. Nếu không phải vì đối phó Dương Nguyệt Trần gia, ta cần gì phải mua về nhà cũ? Cuộc sống điền viên tuy tốt, nhưng sau khi làm quan, tất nhiên phải rời nhà đến trong thành. Vì sao làm điều thừa? Còn không phải là vì muốn dẫn ra dư đảng Trần Cử sao? Trong thành nhiều người, nói không chừng nơi nào sẽ chọc ra một cây truy thủ, phòng cũng không có chỗ phòng bị. Nhưng trong thôn Hạ Long Định thì khác, thương thân trong thôn không có người nào không quen thuộc, gương mặt lạ căn bản vào không được thôn, nếu muốn tìm hiểu tin tức nhà ta, chỉ có thể dựa vào người trong thôn. Trừ Lý Lại Tử, Trần có thể truy bắt dựa vào ai? Giọng nói trầm ổn của Hàn Cương tràn ngập tự tin, vô cùng có sức thuyết phục. Vương Hậu tin tam phần, Vương Tuấn Thần và Triệu Long căn bản sẽ không hoài nghi phán đoán của Hàn Cương. Về phần Lý Tín, thủy chung đều là một loại biểu tình, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Hàn Tam quan nhân, Hàn Tam quan nhân. Từ cửa sau, đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con gọi cửa. Lý Tín đi qua mở cửa, dẫn vào là tiểu nhi tử Lý Tiểu Lục của Lý Lại Tử mới 13 tuổi. Vừa vào sư phòng, liền quỳ xuống dập đầu với mấy người đang ngồi, sau khi đứng lên nói, cha ta có việc gấp muốn ta chuyển lời cho con nhân, nhị nhi tử Trần Tập của Trần Cử, hôm nay đã thu mua một đám cường nhân, đầu lĩnh gọi là Quá Sơn Phong, nói tổng cộng có hơn 100 tập nhân, muốn báo thủ quan nhân giết cha hủy gia chi thủ, thời gian chính là tối nay. Hiện tại nghịch tặc Hoàng Nhị mang theo một tên lâu la canh giữ ở trong nhà tiểu nhân, cha ta thoát thân không được, cho nên để tiểu nhân đến cấp báo con nhân. Đứa con út của Lý Lại Tử tuy nhỏ tuổi nhưng mồm miệng lanh lợi, mấy người ở đây đều nghe rõ ràng. Trong ánh mắt Vương Tuấn Thần và Triệu Long nhìn về phía Hàn Cương có 3 phần kinh ngạc 7 phần sùng bái. Vương Hậu cũng kinh ngạc không hiểu, lời tiên đoán của Hàn Cương mới xuất hiện đã được xác minh, sao có thể không khiến bọn họ khiếp sợ. Hơn 100. Lần đầu tiên Lý Tín mở miệng, chỉ có 3 chữ ngắn ngủi, thanh âm khàn khàn như cái rúa. Hàn Cương lắc đầu, trên đường Tần Châu làm gì có băng đảng cường đạo nào có nhân số bậc này, chỉ dựa vào đánh cướp mà sống không nổi nhiều người như vậy, 40-50 người còn không có khả năng. Ngụy Vũ Đế xuống xích bích, còn được xưng là 80 vào đây. Hơn 100. Hừ, đám cường tặc Tần Châu nào có số lượng này. Nhiều nhất là 20 người, nhiều hơn nữa, đã sớm bị tiêu diệt rồi. Ngọc Côn. Trước tiên số lượng tặc nhân đặt sang một bên. Từ khi quen biết đến nay, Vương Hậu không biết bao nhiêu lần thu hoạch được sự kinh ngạc từ trên người Hàn Cương. Từ làm người, đến ánh mắt, đến năng lực, nhưng với miếu của hôm nay, ông ta là số một, trên mặt ông ta tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngươi gọi hai vị ngu huynh và vương, Triệu huynh tới đây diễn võ, chẳng lẽ là trước đó đã tính đến tối nay Trần Tập sẽ đến. Hàn Cương cười mà không đáp, sự thật chính là đáp án tốt nhất. Chương 61. Bóng đêm chấn hoa lớp ánh sáng đêm, 2. Chương 61. Bóng đêm chấn hoa lớp ánh sáng đêm, 3. Bóng đêm đang sáng, một vầng trăng treo trên ngọn cây. Quần tinh rực rỡ, Bắc thần lấp lánh trên đỉnh quần lĩnh phương Bắc, mà tinh 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 sáng ngời nhất thì treo cao trên đỉnh trời. Từ xưa Thiên Lang chủ chinh phạt, mỗi khi thu đông, tinh 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 xuất hiện ở chính giữa bầu trời, chính là tiếng kèn trống chiến đấu ở biên cương phương Bắc đồng loạt vang lên. Dưới ánh mắt chăm chú của Thiên Lang, trong ngàn năm qua, giữa Hán gia và dân tộc Du Mục phương Bắc từng có bao nhiêu cuộc chinh chiến sát phạt. Trong gió lạnh tối nay, Thiên Lang treo cao, trong ngoài thôn nhỏ yên bình đều tràn ngập sát cơ đêm đông băng giá, bạch khí thở ra ngưng trên râu môi. Trong rừng cây ẩn nốt ngoài thôn Hạ Long Loan đã vượt qua 2 canh giờ, gió đêm sắc bén như đao xuyên qua rừng, mang theo tiếng gào thét như quỷ khóc sói tru. Trần Tập tuy dùng áo lông cừu bọc mình lại như cái bánh trưng, lỗ tai và mũi vẫn đông lạnh đến phát đau. Tay chân tê dại, cũng đã không cảm giác được 20 ngón tay trên dưới tồn tại. Lão đại hoàng gia run lẩy bẩy sau lưng Trần Tập, nước mũi đông lạnh ra đều dính lên tròm râu trên môi, trắng bóng một mảnh. Hắn không có trang bị tốt như Trần Tập, mặc áo da dê trong đêm đông giá lạnh như nước lại có vẻ quá mức mỏng manh. Hắn quanh tay, dùng sức giẫm chân, giẫm lên cành cây trên mặt đất kêu lách cách. Trần Tập Đống không còn sức lực để răn dạy lão đại hoàng gia, nhưng một tiếng hừ lạnh vang lên bên cạnh hắn, mang theo sự tức giận và không vui. Hoàng Đại Văn sợ hai đứng đó, không dám núp ních, trong rừng cây lại khôi phục sự yên tĩnh. Bên cạnh Trần Tập là một hán tử trung đẳng gầy còm, hơn 40 tuổi, có một khuôn mặt già nua nhăn nhó, lưng hơi còng xuống, có vẻ già nua. Nhưng hắn xuyên qua rừng cây hàn phong phần phật, lại không chút sức mẻ, phản phất không cảm giác được nửa điểm hàn ý mới vừa rồi hắn hừ lạnh một tiếng, liền để cho Hoàng Đại Lao thành thành thật thật đứng nghiêm, đây là uy thế mà Quá Sơn Phong hoành hành trên con đường Tần Phượng mấy chục năm. Bên ngoài, Trần Tập gọi tới giúp đỡ, còn có Lâu La dưới trướng Quá Sơn Phong, cao cao thấp gần 30 người, đều đang đợi mệnh lệnh cuối cùng. Quá đầu lĩnh, đã canh hai rồi. Trần Tập lo lắng thúc giục hán tử trung niên, cũng không dám dùng giọng điệu cứng rắn hơn. Không ai biết tên thật của Quá Sơn Phong, ngay cả thủ hạ của hắn cũng không rõ ràng. Trần Tập cũng chỉ biết là hán tử gầy gò, dáng dấp không đáng chú ý trước mặt hắn, phía sau có hơn trăm đoan hồn đi theo. Lạc thảo hơn 20 năm qua, quan phủ ba lần bốn lượt muốn tiêu diệt, đều không công mà lui. Trừ cái đó ra, liền hoàn toàn không biết gì cả. Quá Sơn Phong nhìn thôn trang ngoài nửa dặm, nhìn không tới nửa điểm đèn đuốc, dưới bóng đêm, chỉ là một đoàn bóng đen mơ hồ, đích xác bộ dáng không có phòng bị. Trương huynh đệ, nhà của kẻ thù ngươi sẽ không tính sai chứ? Cũng đừng dẫn lầm đường. Tuyệt đối không sai. Trần Tập trả lời khẳng định, hai người đi liên lạc với Lý Lại Tử đã có một người trở về, cũng mang theo tin tức tốt trở về. Chỉ là Lý Lại Tử quá nhát gan, sống chết không chịu ra khỏi cửa, không thể không để con rể hoàng nhị của ông ta theo dõi hắn. Được, Trương huynh đệ, chúng ta đi thôi. Quá Sơn Phong thu hồi cẩn thận, mang theo thủ hạ giết hướng Hạ Long Định trong bóng đêm. Trần Tập gật gật đầu, cùng khởi bước theo Quá Sơn Phong. Hắn không dám để cho thân phận của mình bị lộ, liền dùng tên giả họ Trương, ngay cả mục tiêu của Hàn Cương cũng là lừa gạt một phen. Mọi việc đều chú ý chữ, thế. Tây đổ bầy khỉ tan, Trần gia xong đời, không có thế lực Trần gia làm hậu thuẫn, hắn cũng chỉ là một kẻ đảo tù bị vẽ ảnh hải bộ. Thật sự bại lộ thân phận, Quá Sơn Phong chẳng lẽ còn không có lá gan đen ăn đen. Cái biệt hiệu Quá Sơn Phong này, không phải là không có lý do, hai tên trộm nhà Lý Lại Tử vừa mới đi một tên, chỉ còn lại một tên, Lý Nhị Ca đang theo dõi hắn. Vào canh hai, Vương Tuấn Thần chạy về báo tin. Hắn và Lý Tín mới nhận lệnh hộ tống con út của Lý Lại Tử về nhà, Hàn Cương sẽ không dễ dàng tin tưởng một kẻ thù cũ. Vương Tuấn Thần và Lý Tín đưa người về làng Nguy Trang, nhiệm vụ thật sự là xác nhận tin tức thật giả. Vương huynh đệ, ngươi đến nhà Lý Lại Tử, thông báo Nhị Ca giết tên tặc nhân kia. Lý Lại Tử đã đầu hàng ta liền muốn bảo vệ mạng của hắn, đừng để cho người ta làm hắn bị thương. Vương Tuấn Thần vội vàng lại đi, thôn Hạ Long Loan cũng không lớn, nhà mới của Lý Lại Tử cách Hàn gia không xa, tới lui đều rất thuận tiện. Hàn Cương và Vương Hậu đứng ở ngoài cửa, tuy rằng gió rất lạnh, nhưng trận chiến sắp tới khiến cho nhiệt huyết của hai người trẻ tuổi sôi trào. Hàn Cương hạ thấp giọng, trước khi bắt đầu trận chiến, hắn không muốn kinh động đến phụ mẫu, xem ra tặc nhân chẳng mấy chốc sẽ đến. Những tặc tử này nhất định phải một mẹ hốt gọn, nếu không ngày sau ngóc đầu trở lại là chuyện phiền toái. Vương Hậu không có bất kỳ kinh nghiệm ra trận nào, hắn nhìn Hàn Cương chỉ huy như bình thường, có một tia hâm mộ. Ngọc Côn, có thượng sách gì không? Không tính là thượng sách, chẳng qua là dẫn vào đóng cửa đánh chó. Thôn Tần Châu đều có tường vây, Hạ Long Định cũng không ngoại lệ. Tuy không tính là kiên cố, cũng không cao, chỉ có 6 thước, thân thủ tốt một chút có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng trong thôn có rất nhiều phòng xá lấy tường vây làm vách tường nhà xí hoặc viện lạc trong nhà. Cái này quyết định tặc nhân muốn chạy ra thôn, cũng chỉ có mấy con đường lớn có thể chọn, bằng không trước hết phải nhảy vào người ta mới có thể chạy đi. Một khi bọn họ làm như vậy, sẽ rơi vào trong biển rộng nhân dân của chúng. Ba người Vương Tuấn Thần, Triệu Long và Lý Tín, vạn người địch có lẽ còn chưa tới, nhưng đều là cao thủ lấy một chọi trăm. Nhưng thực tế chiến đấu cùng diễn võ khác nhau, trình độ kẻ địch cũng không kém, chém giết trong đêm, nói không chừng sẽ xảy ra chút ngoài ý muốn. Hàn Cương sao có thể cam lòng, đương nhiên phải giúp đỡ bọn họ nhiều một chút, nơi này là Quan Tây, Nam Nhi Quan Tây sao có thể cam chịu bị tặc khấu bài bố. Chỉ cần có người động thân ra, liền có thể hiệu triệu toàn bộ già trẻ cả thôn cùng nhau tấn công. Mặc dù không thể trông cậy vào thôn dân động thủ, cũng có thể lợi dụng bọn họ phân tán lực chú ý của tặc nhân. Trần Tập và Quá Sơn Phong không có bất kỳ trở ngại nào lẻn vào trong thôn, đều là làm quen đạo tặc, xuyên qua tường vây của thôn trại, ngay cả chó giữ nhà cũng không kinh động. Theo con đường nghe ngóng hiểu rõ, mò mẫm tới trạch viện Hàn gia. Tất cả thuận lợi vượt quá tưởng tượng, đang lúc Trần Tập cho rằng thắng lợi sắp tới, lập tức có thể tự tay đâm cửu hánh, thời điểm giống to một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm đông, cũng đánh nát ảo tưởng của Y Y, có tặc nhập thôn. Các nhà thủ vệ cẩn thận. Hàn Cương giống lên một tiếng, mấy chục con chó canh cổng trong thôn đều sủa loạn lên, từng ngọn đèn sáng lên, tiếng người rung chuyển từ các nhà trong thôn truyền ra. Sắc mặt Trần Tập kỳ biến, chẳng lẽ là nơi nào để lộ phong thanh? Quá Sơn Phong Phú vẫn duy trì trấn định, trong hơn 20 năm kiếp sống cướp bóc, trải qua không ít chuyện mất phong tục, mau tiến lên, chém người xong thì đi. Lúc này một người từ ngã ba đường đi ra, thân ảnh thấp bé lại khoan hậu chặn ở phía trước. Ánh trăng không thể chiếu ra khuôn mặt của hắn, vẻ mặt đều ẩn trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy một mũi tên đặt trên trường cung, lóe ra ánh trăng sáng xanh. Đường này không thông. Thanh âm hơi trầm thấp, có cảm giác gáp bách nặng trịch. Quá Sơn Phong cười ha ha, ác thanh nói, chỉ bằng ngươi một cây cung, cũng dám chặn đường của gia gia. Đi theo Quá Sơn Phong đều là tội phạm vào rừng mấy năm thậm chí mười mấy năm, cướp bóc địa phương đều đã nhớ không rõ bao nhiêu lần, giết người như giết gà giết chó không thèm để ý chút nào. Mấy chi huyện của huyện Lũng Thành đều đã chịu khổ ở trên người bọn họ, còn từng trọng thương một huyện úy, tử thương không ít nha dịch thổ binh, huống chi chỉ là một người. Khoảng cách chỉ có hơn 10 bước, tiện thuật cho dù tốt, lại có thể bắn tới mấy người. Đường trong thôn đông đúc, ở trên đường thôn chật hẹp, cung tên căn bản thi triển không được. Cho nên Quá Sơn Phong tối nay dẫn người vào thôn, đều là nhân thủ hai thanh binh rảnh ngắn, căn bản không mang theo túi đựng cung tiễn vướng víu vương hữu. Giết hắn. Quá Sơn Phong ra lệnh một tiếng, một đám Lâu La tiến lên theo tiếng. Đều là lao thủ quen chém giết, thân hình vọt tới trước hạ thấp, tay trái bảo vệ mặt, tay phải cầm đao che ở ngực, cho dù trên cánh tay trúng một hai mũi tên, cũng không thể chết được ông một tiếng. Dây cung động đậy, nhưng tiếng dây cung này lại quá lớn, dư âm không dứt bên tai. Trần Tập nghe vào trong tai, cảm thấy có chút hoảng hốt, đây là một mũi tên. Rất nhanh hắn liền biết, không phải một mũi tên, là bảy mũi tên. Dây cung cấp tốc rung động phảng phất biến thành hư ảo, trong tiếng dây cung long long liên miên không dứt, từng mũi tên dài bắn nhanh ra. Khoảng cách mười mấy bước không quá nửa vọt tới một nửa, bảy lâu la dẫn đầu liền ngã hết xuống, đều tự ôm bụng dưới lăn lộn kêu thảm thiết ở trên mặt đất. Bắn không đến đầu, bắn không đến ngực, có thể bắn yếu hại cũng chỉ còn lại có bụng. Vương Tuấn Thần giảm bớt số lượng mũi tên liên châu, lại làm cho chuẩn đầu tăng lên gấp bội, bảy mũi tên không một rơi xuống, khiến Tặc Khấu theo ở phía sau không dám tiến lên nữa. Ngươi là người phương nào? Quá Sơn Phong vừa sợ vừa giận. Cao thủ bậc này trong Tần Phượng Lộ cũng không có mấy người, làm sao lại xuất hiện trên đất bằng? Vương Tuấn Thần. Một tiếng thét chói tai truyền đến từ phía sau Quá Sơn Phong. Tài bắn cung của Vương Tuấn Thần sớm đã có tiếng tăm, Trần Tập không quen biết người của Vương Tuấn Thần, lại nghe nói qua tên của hắn. Thần tiễn thủ bên người Hàn Cương còn có thể là ai? Chỉ có Vương Tuấn Thần. Là Trần Tập à? Vương Tuấn Thần thản nhiên hỏi, hai tay khẽ động, lại một mũi tên dài xuất hiện trên cánh cung. Một vòng bắn nhanh, cánh tay Vương Tuấn Thần cũng có chút tê dại, tạm thời còn bắn không ra vòng thứ hai, nhưng vừa rồi hắn tạo thành sát thương, làm cho kẻ địch trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chung. Tiếng gầm rú cuồng dã cuốn lên một trận gió mạnh, hai cái khóa đá gào thét mà qua từ hai bên Vương Tuấn Thần, bay về phía tặc nhân đang ôm nhau. Hai gã hãn phỉ tránh né không kịp, bị chính trực đụng vào ngực. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn kinh tâm động phách, hai đám xương máu phun ra, hai người cùng nhau bay ngược ra ngoài. Xương sườn đã thành mảnh vỡ, ngực hoàn toàn lõm xuống, lúc còn ở trên không trung, tim phổi bọn họ cũng bị chấn vỡ đã thành thi thể. Liên tiếp va chạm mấy đồng bạn phía sau, phành, hai tiếng rơi xuống đất, không nhúc nhích nữa. Bóng dáng Triệu Long cao lớn như gấu xuất hiện trong bóng tối, xuất hiện bên cạnh Vương Tuấn Thần. Sau khi ném ra hai cái tạ đá, cầm trên tay hắn là hai cái đồng giản sáu cạnh sáng lấp lánh. Kích thước chén rượu so với thiết giản bình thường nặng hơn gấp đôi, bị nắm chặt trong tay. Triệu Long nhẹ nhàng xoay cổ tay, đó là một trận tiếng xé gió hung ác. Trước mắt chỉ có hai người, mà thủ hạ còn có gần 20, nên làm cái gì bây giờ? Trần Tập trong nháy mắt làm ra quyết định, trốn. Hắn xoay người bỏ chạy, chương 62. Bóng đêm chấn hoa lâm ánh sáng lạnh. Chương 62, bóng đêm chấn hoa lâm ánh sáng lạnh, 4. Triệu Long và Vương Tuấn Thần đều là những người có tiếng ở Tần Châu Thành. Nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Tập không thể tưởng tượng được võ kỹ của hai người lại đáng sợ đến mức này. Vừa mới tiếp trận, người giúp đỡ nhọc nhằn khổ sở tìm đến trong nháy mắt đã bị bọn họ giết đi 1/3, đó chính là thủ hạ hoành hành Tần Châu mười mấy năm. Có hai người như vậy canh giữ bên người Hàn Cương, nói gì báo thủ rửa hận. Để lại núi xanh không sợ không có củi đốt, Trần Tập quyết định thật nhanh, mà thủ hạ của y dưới sự dẫn dắt của lão đại hoàng gia đuổi sát theo phía sau, một trận lang bạt đột ngột. Trần Tập chạy hai bước, đột nhiên lướt ngang vào trong một con đường. May mắn tránh né nhanh, y vừa mới lách mình, một đạo lưu quang đã bay sát qua thai y, tiếng rít chói tai làm mảng nhĩ của Trần Tập đau đớn, mà phía sau lại tiếp một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến y căn bản không dám nhìn lại. Lại còn có một người. Trần Tập cả gan đều lạnh, nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng phía sau, người nọ không biết tên bắt đầu chém giết, thế nhưng không kém hơn Vương Tuấn Thần và Triệu Long. Hàn Cương một tên vừa lên chức làm quan, từ đâu ra nhiều cao thủ nghe theo hắn sử dụng như vậy. Bên cạnh hắn còn có mấy thị vệ ban trực đi theo, cũng không phân cao thấp, chỗ hạ long định của Hàn Cương giống như đầm rồng hang hổ, sớm biết như thế, Trần Tập hắn làm sao lại tự chui đầu vào tử lộ. Trần Tập trong lòng đại hận, sai lầm trên tình báo, khiến hắn chỉ có thể giống như con chó kẹp đuôi mà chạy. Trần Tập chạy trốn, thủ hạ của Trần Tập cũng chạy trốn, nhưng Quá Sơn Phong còn do dự tiến lên liều mạng cùng chạy trốn lưỡng nan lựa chọn. Dâu Viên Minh lại là hai mũi tên từ phía sau chỗ tối đen bắn ra. Quá Sơn Phong thở ra một hơi, yêu đao dùng sức rung động, đẩy ra mũi tên. Thân thể lại chấn động mạnh một cái, một mũi tên dài thình lình xuất hiện đã xuyên vào bên hông hắn. Quá Sơn Phong gầm lên một tiếng giận dữ, yêu đao vung tay đánh tới hướng Vương Tuấn Thần cùng Triệu Long, tự mình che miệng vết thương, chuyển hướng một con đường khác, hướng cửa thôn bỏ chạy. Là tên của ai? Vương Hậu khoanh tay, túi đầu hỏi Hàn Cương. Quá Sơn Phong trúng tên, mà mũi tên là do hai người bọn họ đồng thời bắn ra, Vương Hậu không thấy rõ công lao của mũi tên đó là của ai. Hàn Cương thở dài, là Vương huynh đệ. Hai mũi tên hắn và Vương Hậu bắn ra đều bị phong cách của Quá Sơn bắn ra, một mũi tên trúng đích là do Vương Tuấn Thần bắn ra. So với Vương Tuấn Thần, tiễn thuật của hắn và Vương Hậu vẫn còn kém quá xa. Vương Tuấn Thần. Vương Hậu trong lòng thất kinh, hắn căn bản không thấy Vương Tuấn Thần động tay chân. Tên thủ lĩnh chạy mất, đám tặc khấu còn sót lại cũng chạy trốn theo. Hàn Cương lại hét lớn một tiếng, mau đuổi theo. Đừng để mấy tên tiểu tặc chạy thoát. Cửa các nhà bị mở ra, mấy thôn nhân gan lớn cầm cung săn và trường mâu thò đầu ra. Tặc nhân ở đâu? Chỉ là mấy tên tiểu tặc, hán tử quan tây cũng sẽ không để ở trong lòng. Con mồi túi đầu liều mạng chạy trốn, thợ săn đuổi sát ở sau lưng, đây là loại săn bắn mà Trần Tập thích nhất. Mỗi khi đến mùa thu đông, y đều mang theo mấy con chó la giang được nuôi dưỡng trong tràng, đi săn trong núi, thỏ, hoang và gà rừng, khi vận khí tốt còn có thể đụng vào ổ gấu ngủ đông, lột da gấu làm áo khoác. Mà trò chơi càng làm cho y hưng phấn là con mồi dùng để đắc tội người sống của Trần gia đóng vai, đầu của con mồi mang theo hai chân, khiến Trần Tập có cảm giác thành công bắt chiến. Nhưng tối nay là lần đầu tiên Trần Tập sắm vai con mồi, thất kinh giống như một con thỏ bị mười mấy con chó săn đuổi theo. Hắn rốt cuộc cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng con mồi bị truy đuổi, hoàn toàn không có hy vọng cùng hắc ám thâm trầm con đường phía trước. Tiếng truy đuổi càng lúc càng vang dội, Trần Tập đang chạy trốn quay đầu nhìn lại, phía sau ngọn đuốc hừng hực, mấy chục ngọn lửa lóng lánh chiếu một mảng ánh sáng đỏ như tuyết. Mình cô đơn chạy ở trên một mảnh đất tuyết trắng, mười mấy thủ hạ mang ra, còn có Quá Sơn Phong một đám, đều không thấy bóng dáng, chỉ có Lao Đại Hoàng gia theo sát phía sau. Tại sao có thể như vậy? Lý Lại Tử cũng là hôm nay sau giờ ngọ mới nhận được tin tức, Hàn Cương sao lại tìm đến Vương Tuấn Thần và Triệu Long trước? Chẳng lẽ hắn có thể bấm đốt hay sao? Trần Tập vừa chạy, vừa suy nghĩ lung tung đúng rồi. Hắn chỉ cần có thể chạy trốn tới rừng cây phía đông bắc thì an toàn, ban đêm sẽ không có người nào dám đuổi vào trong rừng. Đợi đến ban ngày, hắn đã sớm có thể cao chạy xa bay. Ngày sau lại tụ tập nhân thủ, báo thù hôm nay. Một tiếng hét to chấn động khắp nơi, tiếng rít như có như không truyền vào trong tai. Trần Tập còn đắm chìm trong ảo tưởng báo thù ngày sau, không kịp phản ứng, một tiếng hét trước khi chết liền vang lên sau lưng. Gã run sợ quay đầu nhìn lại, Hoàng Đại vẫn theo sát mình đã bổ nhào xuống đất, không nhúc nhích, không có bất kỳ sinh lực. Trên lưng đeo một cây đoạn mâu kiêu ngạo dựng thẳng, lẫm liệt tản ra sát khí bốn phía. Gió đêm lạnh thấu xương còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần từ lòng bàn chân thẳng đến đỉnh đầu, đông cứng cả lục phủ ngũ tạng của Trần Tập. Thiếu chút nữa cũng bắn không đến, cây lao dùng tay ném ra lại có thể một kích giết địch, đây là thần kỹ cỡ nào? Trốn, trốn, trốn. Trần Tập tài không dám quay đầu lại, dùng sức nhấc hai chân đã vô tri, liều mạng chạy về phía trước. Y Lì đã không thể nào suy nghĩ phương hướng bỏ chạy nữa, sợ hãi hoàn toàn khống chế trái tim Y Lì trong lòng chỉ còn một ý niệm, đó chính là bỏ chạy. Càn khôn ném ra, liền cách xa 50 bước, kẻ địch đã cắm đầu cắm cổ trên mặt đất, dân làng từ trong thôn giết ra kêu lên tán thưởng, nhưng Lý Tín vẫn mặt không biểu tình. Y Lì nhìn bóng lưng một mình của Trần Tập, không đuổi theo nữa. Một cơn gió lớn thổi qua, chiếc khăn anh hùng quấn trên đầu Lý Tín bay loạn trong gió. Triệu Long cưỡi con ngựa già lướt qua bên cạnh Lý Tín. Dưới cổ ngựa, một bóng đen lăn lư, một mùi tanh nồng nặc xộc vào trong gió. Lý Tín giật giật mũi, đây là mùi quen thuộc của hắn bị đồng giản gõ nát óc chạy ra sau nắp thiên linh cái, lại trộn lẫn với mùi máu. Là quá sơn phong. Lý Tín suy đoán, có thể khiến Triệu Long buộc chặt bên người, chỉ có thủ cấp của hai người Trần Tập và quá sơn phong, anh em nhà họ Hoàng còn không đủ tư cách. Húng chi lão đại nhà họ Hoàng nằm ở phía trước, mà lão nhị nhà họ Hoàng lại bị Lý Lại Tử nhà ông ta giải quyết. Hoàng nhị vốn là con rể nhà họ Lý, lại bán cho cha vợ Hà Cường. Lý Tín vừa rồi đâm chết ông ta, trong mắt Hoàng nhị đều là mờ mịt khó hiểu. Tuyết dạ buôn mã, kỳ thực nguy hiểm vô cùng. Cái hô dâu dưới tuyết chính là một cái bẫy. Cánh đồng tuyết mênh mông không biết ẩn giấu bao nhiêu sát khí, một khi không cẩn thận sẽ gây vó ngựa, thuận tiện gây cổ kỵ thủ. Nhưng Triệu Long toàn không thèm để ý, con ngựa già dưới chân hắn phảng phất có ma lực nhìn thấu dưới tuyết, trong lúc chạy băng băng thỉnh thoảng nhảy lên lại rơi xuống, tránh đi từng cạm bẫy bí mật. Con ngựa sóc này như một chiếc thuyền con trong sóng to gió lớn, Triệu Long đang cưỡi trên lưng ngựa, chỉ dùng hai chân kẹp bụng ngựa, liền vững vàng đứng trên yên ngựa. Hai tay y nắm chặt đồng giản, hai mắt sắc bén như chim ưng, không chút do dự đuổi theo bóng dáng Trần Tập. Càng đuổi càng gần, càng đuổi càng gần. Trần Tập tài vẫn không ngừng chạy, mỗi một phân khí lực trên người đều được đưa đến hai chân, áo khoác da nặng nề bị y vứt bỏ từng cái một, không có những quần áo chống lạnh này, cho dù y có thể trốn vào rừng cây, gió lạnh sẽ thay thế truy binh, khiến y cũng không trốn thoát khỏi cái chết truy đuổi. Chỉ là Trần Tập đã không suy nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa, trong đầu chỉ còn một người trốn. Nhưng Triệu Long đã đuổi tới bên cạnh, hắn không có ý đem công lao ném cho trời cao. Thân thể hùng tráng giẫm bàn đạp đứng lên, lung lay, giống như một con gấu cùng ngựa già đang biểu diễn ma hí. Thân thể lung lay không có ảnh hưởng động tác của Triệu Long, hắn nhắm ngay bả vai Trần Tập, dùng sức vung xuống đồng giản. Hàn Cương đứng ở cửa nhà, sau khi cha mẹ hắn tỉnh lại thì bị hắn khuyên vào nhà, do Hàn Vân Nương đi cùng, vẫn có chút đứng ngồi không yên. Vương Tuấn Thần canh giữ bên cạnh Hàn Cương, mấy chục thôn dân bị làm kinh động đều tụ tập ở hai bên, Lý Lại Tử lập được công lao thì cúi đầu khom lưng trước mặt Hàn Cương, khiêm tốn cười. Mà trên đường trước nhà, bày chỉnh tề mười mấy cỗ thi thể, Vương Hậu ngồi xổm ở đó kiểm tra số lượng đại cục đã định. Không cần tốn nhiều sức, so với dự tính càng thêm thuận lợi. Lý Tín đã trở về, mang về thi thể hoàng đại. Triệu Long cũng đã trở về, Trần Tập đang sống dở chết dở nằm ngang trước yên ngựa của y, chúc mừng Ngọc Côn. Vương Hậu đứng lên chắp tay chúc mừng Hàn Cương, đầu sọ đều đã bị bắt. Trần Tập, huynh đệ hoàng gia đều ở đây, dư đảng của Trần Cử đều xong đời. Hơn nữa còn có thêm sân phòng, đều là nhờ Ngọc Côn ngươi bảy mưu nghĩ kế. Sao lại chỉ có một mình ta làm được? Hàn Cương cười khiêm tốn, không có chúng gia huynh đệ liều mạng, ta cũng chỉ là một kẻ đảm binh trên giấy mà thôi. Ngọc Côn chớ khiêm tốn. Nếu không có ngươi sớm tìm mấy người chúng ta tới, làm sao thống khoái bằng tối nay? Hàn Cương cười nhạt, lại khiêm tốn vài câu, nhưng Vương Hậu nói cũng không sai, tình báo chính xác quyết định chiến cuộc thành bại, đây quả thật là công lao của hắn. Tuy Hàn Cương không đoán được thời gian chính xác của hành động tập kích, nhưng mấy ngày nay lão tứ Trần gia sẽ áp giải từ Phượng Tường phủ tới, hắn không tin Trần Tập sẽ thả thân huynh đệ không cứu. Vừa muốn giết mình, lại muốn cứu huynh đệ, như vậy thời gian an bài sẽ phải tốn nhiều suy nghĩ. Suy xét đến trình độ khó dễ của hai chuyện, so với cấp tù có thể tạo thành tổn thất lớn, vẫn là càng dễ dàng chu sát kẻ thù hơn đặt ở phía trước hơn. Còn có một nhân tố quan trọng hơn, Tần Châu là biên giới Tây Bắc, mà Phượng Tường phủ ở phía Đông Tần Châu, trước giết Hàn Cương, sau đó đi cấp tù, có thể thuận thế hướng đông, đào vong nội địa. Nhưng đi cấp tù trước, lại giết Hàn Cương, mặc dù thành công, nhưng khi tất cả con đường thông hướng nội địa đều bị phong tỏa, đến lúc đó trốn đi đâu? Bộ phan phía Tây Bắc, đó là muốn chết. Đi về phía Nam Thục Trung, mùa đông vượt qua tuyết động Tần lĩnh càng muốn chết. Chẳng lẽ còn có thể ở lại Tần Châu? Hàn Cương tin tưởng con trai của Trần Cử không phải kẻ ngu dốt, có thể tính đến bước này. Cho nên nếu Trần Tập muốn động thủ, cũng chỉ ở trong hai ngày này. Một bên sớm có chuẩn bị, một bên lại tự nói, bị cừu hận che đậy hai mắt, có kết cục như bây giờ, có gì phải ngạc nhiên? Từ một trận nháo kịch trong miếu phi tướng gần 2 tháng trước, sóng gió liên tiếp rốt cuộc đã có kết cục, một chút dư âm cuối cùng ở chỗ này đã lắng lại. Hàn Cương nhìn lên bầu trời, thở phào một hơi thật dài, khí tức màu trắng mang theo bất an cùng sầu lo đọng lại ở đáy lòng, tán đi ở bầu trời đêm. 5 ngày sau, Trần Cử định tội án mưu phản. Thủ phạm chính Trần Cử lăng trì ở thành phố, con thứ hai Trần Tập, Trần Lạc bị chém, thê nữ đều bị mất trước, thỏng phạm Lưu Hiển trở xuống hoặc chém hoặc cắt, không một ai thoát được. Trong một ngày, xử quyết ở chợ bán thức ăn lại đạt tới 11 người. Hình cầu nhiều, cây liền gốc, 50 năm qua, Tần Châu lấy án này là nhất. Ngày đó, Lý sư trung tự mình giám hình, Vương Thiệu liền ngồi, quan viên lớn nhỏ trong thành Tần Châu hầu như đều đến đông đủ. Xung quanh hình đài người đông nghìn nghịt, náo nhiệt như xã hội. Theo Lý sư trung ra lệnh một tiếng, con cháu đều bị bắt, Trần Cử mất đi tất cả hy vọng, như chó chết bị kéo lên trên kệ, lập tức nhấc lên một trận tiếng gầm. Nhưng Hàn Cương đạo diễn tất cả những chuyện này lại an tọa trong sương phòng chùa phổ cứu, tiếng động lớn xuyên qua cửa sổ mà đến, nhưng cũng không ép được tiếng đọc sách của Lang Lang, nghe nhiều nghi vấn, nói những chuyện còn lại cẩn thận thì ít hơn. Gặp nhiều thất thường, cẩn thận đi những chuyện còn lại thì ít hối hận. Nói ít hối hận, đã ở trong đó rồi. Chương 63. Quân ý mở cương tuyết tuyết sĩ. Chương 63. Quân ý mở cương tuyết tuyết sĩ. Thượng, Đông Kinh khai phong đã gần đến cuối năm, phủ khai phong vừa mới rơi một trận tuyết lớn. Trong thành tuyết động thật dày, tỏ rõ mùa bội thu sang năm, cho quân thần đau khổ năm nay phía Nam hạn hán một chút an ủi. Chỉ là tuyết động trên đường phố Đông Kinh thành cũng không thể ở lâu, rất nhanh đã tổ chức nhân lực cho phủ khai phong bị quét sạch không còn, sẽ không trở ngại người đi đường. Nhất là từ cửa chính phía Nam hoàng thành Tuyên Đức môn kéo dài về phía Nam đến ngự nhai của Cầu Châu, rộng chừng 200 bước, căn bản chính là một quảng trường, nhưng sớm đã nhìn không thấy nửa điểm tuyết động. Hoàng cung Bắc Tống khai phong, luận diện tích cũng không tính lớn, ít nhất thua xa Đại Minh cung Tây Kinh Trường An thời tùy đường. Chu Ôn khi lập đô ở khai phong, Biện Châu sớm đã là thắng địa, dân khói phun trào, hộ khẩu đã càng 10 vạn, căn bản không có không gian xây dựng rầm rộ, chỉ đành sửa lại nha môn của tiết độ sứ ban đầu, ở lại đi vào. Mà năm đời các triều đều là ùn ùn mà hưng, đều bại, không có thời gian cùng tài phú ở hoàng cung công phu trên dưới. Đợi đến thời Tống Đại Chu Hưng, Thái Tổ Triệu Không giận miễn cưỡng chỉnh tu hoàng thành một phen, mà sau khi Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lăng cơ, muốn xây dựng thêm hoàng cung, lại bởi dân gia phụ cận phản đối mà thôi. Nhưng cung thất dù giản lược hay hẹp hòi, cũng sẽ không ở cửa chính tỉnh. Tuyên Đức môn là cửa chính hoàng thành, cao gần 10 trượng, có 5 cửa ngang, cửa đều là kim đinh chu sơn, vách tường đều là gạch đá, hình dáng long phượng phi vân. Chẳng lẽ điêu khắc triện, tầng triện, che lấp bằng lưu ly ngói, thương mái, thềm son bạc màu. Nói là cửa thành, không bằng nói là một tòa lầu các tu tạo tinh mỹ, cho nên cũng xưng là Tuyên Đức lâu. Hai bên Tuyên Đức môn lại có hai tòa cửa phụ, tên là Tả Dịch môn, Hữu Dịch môn, hình dạng so với Tuyên Đức môn nhỏ hơn một chút. Sau Tuyên Đức môn là một quảng trường có diện tích có thể chứa vào người, sau quảng trường là một điện thờ khổng lồ chính là Đại Khánh điện khai phong hoàng thành. Điện Đại Khánh nằm ở trục tuyến trong hoàng thành, là kiến trúc hùng vĩ tráng lệ nhất trong hoàng thành. Nhưng điện Đại Khánh chỉ có triều hội chính sáng, đồng chí, hoặc là đại điện triều đình đồng cấp mới có thể bắt đầu sử dụng. Như Sóc Vọng triều tham hôm nay thì chỉ dùng điện văn đức ở phía tây điện Đại Khánh điện. Canh bốn vừa đến, sắc trời vẫn tối đen, đêm đông gió lạnh vẫn lạnh thấu xương, nhưng trên ngự nhai trước hoàng thành đã náo nhiệt hẳn lên. Ngày này là ngày 15 tháng 11 Hy Ninh năm thứ 2, chính là ngày đại triều tham vọng, chỉ thấp hơn một bậc so với chính sáng, đồng chí đại triều hội. Ở kinh toàn bộ quan viên văn võ chính bát phẩm trở lên, có quyền tham gia triều tham gia, đều dồn dập đặt chân trên đường, đi tới hoàng thành tham gia triều hội. Quan viên trên ngự nhai, có tể tướng thân mang kim tử, hơn trăm tùy tùng, thân vương, cũng có tiểu thần áo xanh độc thân độc kỵ, lục bảo. Mặc dù không tính tùy tùng, chỉ luận quan thân, rộn ràng cũng chừng 4-500 người. Bởi vì triều hội dậy sớm như thế, đám quan viên tùy tùng đi ở trên đường cái hơn phân nửa đều là bụng rỗng. Cũng không phải là bọn họ đi ra khỏi bếp không khai hỏa, mà là bởi vì ngay tại hai bên đường cái đều có một cái hành lang dài ngàn bước, hiệu là hành lang ngự. Trong hành lang có rất nhiều quầy hàng làm ăn sớm, cơm nước, thịt giả, thịt khô, bụng phổi, nam bắc ăn uống rực rỡ muôn màu, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, căn bản không cần cứ gọi đầu bếp nữ hoặc là đục ra trong nhà lên. Lấy độ rộng của ngự nhai, cũng sẽ không bởi vì trong hành lang nhiều hơn chút hàng rong mà chen chúc. Khi các quan viên ở trong hành lang ăn uống no đủ, lục tục đến dưới chân hoàng thành, đều nhao nhao xuống ngựa. Năm cửa thành Tuyên Đức môn, cửa chính thường đóng chặt, khi thiên tử xuất tuần hoặc là triều đình đại điện mới có thể mở ra. Các quan viên đều là xuống ngựa từ cửa chính của Tuyên Đức vào cung. Các tể chấp quan cũng đi cửa hông Tuyên Đức, bất quá lại có thể một mình cưỡi ngựa ngang nhiên tự vào. Tể chấp thân phụ trách quân quốc, được hưởng lễ đặc biệt, có thể vào thẳng hoàng thành, ở cửa thứ hai mới xuống ngựa. Lại là một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp đến trước cửa Tuyên Đức, đội ngũ hơn 80 người so với đội ngũ tể tướng đi theo hơn 100 người đơn bạc hơn một chút, nhưng đã vượt xa các quan viên văn võ khác, đây là đãi ngộ mà chỉ có hai gã chú ý để lại thắt lưng vàng mới được hưởng. Hơn 80 người lấy hai gã chú ý để lại thắt lưng vàng làm dẫn đường, Trương Khởi tể chấp mới có dù xanh, vây quanh một gã quan văn trung niên mặc áo cổ chữ điển vương vức màu tím, lưng đeo túi kim ngư, thẳng đến trước hoàng thành. Vừa thấy người cưỡi ngựa tới, các quan viên ở ngoài hoàng thành nhao nhao tránh đường hành lễ. So với khi nhìn thấy tể tướng Trần Thăng Chi vừa mới vào cung, còn cung kính hơn mấy lần. Nhưng hiện giờ được thiên tử sủng tín nhất, có tham chi chính sự Vương An Thạch xoay chuyển xu hướng quốc gia, rửa sạch tâm tư trăm năm tai hại. Vương An Thạch cưỡi trên một con ngựa tỳ bằng phẳng, màu tím trên bộ công phục đã phai nhạt đi rất nhiều. Y thể vai rộng, thân hình cao lớn như trâu, chỉ là sắc mặt tối đen, dường như bao nhiêu năm rồi y chưa được tắm. Từng có người nói y và Văn Ngạn Bắc cũng có thân hình cao lớn như vậy, là người có thể gánh vác trọng trách nặng nghề, có thể coi là thể chấp, nhưng Văn Ngạn Bắc và Vương An Thạch hiện giờ đảm nhiệm xu mật sứ lại như nước với lửa, giống như tử địch ở cửa tuyết nước. Vương An Thạch không dừng lại lâu, ngựa đi thẳng vào trong hoàng thành. Y Liệt và Văn Võ Bá Quan từ cửa Tuyên Đức tiến vào hoàng thành, chính diện là quảng trường của Đại Khánh Điện. Đi qua bên trái một đường phân cắt giữa cung thành và cửa ngang tây bộ, đến trước cửa Văn Đức. Vương An Thạch đến đây mới xuống ngựa, từ từ đi vào trong Văn Đức môn. Sau cửa Văn Đức là một con đường dài trăm bước nối thẳng đến điện Văn Đức. Hai bên đường, đầu tiên là gác trống, lầu canh một đông một tây giằng co. Sau gác trống, cách lối vào lại là hai hành lang dài, cung xá tên là đồng tây thượng các môn. Văn Võ Bá Quan sau khi xuyên qua cửa Văn Đức cũng không phải là vào thẳng trong điện, mà là phải dựa theo Văn Võ chia làm hai lớp, xếp thành hàng ở cửa đông tây các, chờ đợi vào triều. Vương An Thạch tới đã coi như muộn, quan viên văn võ cần tham gia triều hội đã đến hơn phân nửa, trong hai gian các cửa đứng đầy người, nhưng lại lặng ngắt như tờ, hít thở cũng không dám nghe. Ai cũng không dám nói lung tung, tể tướng cũng như thế. Các ngự sử và các môn sứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu có tiếng ồn nào, hoặc là đứng sai lớp, không phải lập tức bị quát mắng, thì chính là sau khi triều hội kết thúc, bị buộc tội đập lên đầu. Vương An Thạch im lặng không lên tiếng đi về phía trước, quan viên lớp phía đông đều tự không người tránh ra, nhường đường cho Y Lệ Vương An Thạch bước chân không ngừng, chỉ dừng lại ở Hàn Lâm học sĩ một chút, không biết vì sao, sáu gã Hàn Lâm học sĩ chỉ đến năm người, bạn cũ cũ trước kia, hôm nay đối thủ một mất một còn Tư Mã Quang lại không thấy bóng dáng, không biết là vì phản đối chuyện gì mà cáo ốm không vào triều. Nghĩ đến Tư Mã Quang, Vương An Thạch thầm thở dài trong lòng. Theo tân pháp từng bước ban hành, đều thua pháp, thanh miêu pháp, nông điển thủy lợi hạng mục xuất hiện, Tư Mã Quang, Lữ Công, Đàng Phủ, những lao bằng hữu này cũng mỗi người một ngả với mình, thậm chí cổ động hướng Thanh Nghị hoành thêm phản đối. Nguyên bản ủng hộ cải cách, hiện tại cũng bởi vì Thanh Nghị mà trầm mặt xuống. Chẳng lẽ bọn họ không biết quốc kế gian nan như thế nào? Tích lũy của Thái Tổ Thái Tông, trong quá trình chân tông hoàng đế nên thiên thư, phong thái Thái Sơn, xây dựng thượng thanh cảm ứng cung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi nhân tông lên ngôi, thật vất vả mới có chút tích xúc, lại bởi vì đảng hạng phản loạn lập quốc, mà đập vào động không đáy vĩnh viễn không lấp đầy ở biên thủy thiểm tây kia. Quốc khố đến đây đã miễn cưỡng ứng chi, nhưng sau khi hoàng đế nhân tông đại hành 4 năm, anh tông lại băng hà theo, hai lần quốc tăng hao phí cuối cùng cũng kéo được một tấm vải che mặt xuống. Đối với việc này, Tư Mã Quang đưa ra biện pháp gì? Giảm bớt phong thưởng cho thần tử tham dự quốc tang theo lệ. Sách lược thật cao minh. Lỗ vốn 1.500 vạn quan, rốt cuộc có thể tiết kiệm được mấy chục vạn. Chính nghĩa nghiêm túc nói quân tử không nói lời lợi, cũng không thấy bọn họ từ quan độc lộc, quyên góp tài sản. Nếu toàn bộ văn thần đều làm một quân tử không nói lời lợi, thiếu hụt ngàn vạn quan hàng năm nói không chừng thật sự có thể lấp đầy. Nhưng điều này có thể sao? Tư Mã Quang dám đề nghị như vậy sao? Binh lính thừa, quan thừa, phí thừa, ba dư này là nguyên nhân chính khiến tài kế đại tống khó khăn đi lại. Trong đó triều đình nuôi dưỡng trăm vạn đại quân, nuốt hết 8/10 số chi của tài chính. Sức chiến đấu của nó có lẽ còn không bằng lúc khai quốc, dưới trướng Thái Tổ hoàng đế Nam Trinh Bắc Thảo 10 vạn cấm quân. Vì giảm quân phí khổng lồ, tể tướng Bàng Độ của Nhân Tông triều đã từng chủ trì 8 vạn nhiệm vụ gian khổ. Ông ta hạ quân lệnh trạng, nếu có binh sĩ vì vậy mà phản loạn, cam chịu tội chết. Nhưng Tư Mã Quang coi Bàng Động như phụ, lại chưa từng có can đảm nói một câu tài quân tình phí, chỉ là muốn thiên tử tiết kiệm lại tiết kiệm. Thành sự không có, bại sự có thừa, Vương An Thạch sớm đã nhìn thấu những dòng nước trong veo này. Lướt qua đám Hàn Lâm học sĩ, hắn tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến đội ngũ đứng đầu. Đứng vào vị trí của mình trong lớp đông, Vương An Thạch cầm hốt bạn trong tay, nhắm mắt không nói, chờ đợi triều hội bắt đầu. Hiện giờ trước mặt y chỉ còn lại hai vị tể tướng cuối cùng, bước thêm một bước nữa, chính là vị cực nhân thần. Vương An Thạch không đợi lâu, quan viên tham gia triều hội đa số đều đã đến đông đủ, thời gian vào triều cũng đã đến. Môn sứ đông thượng các và tây thượng các môn sứ đã chỉ điểm nhân số, làm quan đài giám sát lễ nghi triều thần, ngự sử trung thừa Lữ Công chứ dẫn hai vị thị ngự sử trong điện vào điện trước. Bọn họ đi ngang qua tể chấp ban, nhìn không chớp mắt, duy chỉ có Lữ Công liếc Vương An Thạch một cái, hiện lên một tia ghét cay ghét đắng. Vị trí ngự sử trung thừa của ông ta thậm chí có thể nói là bởi vì Vương An Thạch mà đến, nhưng Lữ Công chứ lại tuyệt không cao hứng. Bởi vì Vương An Thạch cũng không phải là thiện ý, mục đích bất quá là muốn đuổi huynh trưởng Lã Công Bật của Su Mật Sứ ra khỏi kinh thành. Lữ Công Bật thân là Su Mật Sứ, chấp trưởng quân chính triều đình, thích nhất chính là trấn chi di tĩnh, di hòa vi quý, đối với chính sách của Vương An Thạch thác biên Tây Bắc càng thêm phản đối. Cùng một vị Su Mật Sứ khác Văn Ngạn bắt sướng một sướng, thậm chí thiếu chút nữa đem Tuy Đức Thành thật vất vả mới đoạt được trả lại cho người Tây Hạ. Sau đó vì biên soái phản đối, việc này không có kết quả, liền đem loại ngạc đã cướp được Tuy Đức đưa đến Tùy Châu an trí đến trấn An Tây Hạ. Vương An Thạch khó có thể dễ dàng tha thứ cho hai khối chướng ngại vật thật lớn tiếp tục ngăn cản ở trên đường phía trước, nếu không tiếp theo y sẽ tiến hành cải cách binh pháp, bảo mã pháp tất nhiên sẽ bị cản tay. Tư lịch của Văn Ngạn Bắc quá giả, nhất thời khó mà dao động, mà Lữ Công Bật tuy là con trai trưởng của Lã Di Giản tiền triều, nhưng nội tình kém xa Văn Ngạn Bắc đã đứng hàng chấp chính mấy chục năm, huống chi y còn có đệ đệ Lữ Công Trứ làm Hàn Lâm học sĩ. Cho nên cách đây không lâu, Lữ Công Trứ y được tiến cử làm ngự sử trung thừa, bắt đầu lãnh đạo hệ thống can gián trong triều. Bản triều vì phòng thần tử lộc quyền, nắm giữ triều chính, thể chấp quan và đại gián, bình thường sẽ không có huynh đệ phụ tử hoặc là họ hàng gần tồn tại. Một khi xuất hiện loại tình huống này, một người tại vị viết lâu tất nhiên phải thượng thư từ vị, ngoại phóng làm quan, chưa từng ngoại lệ. Nếu là có người muốn nghỉ lại không đi, các ngự sử liền có việc làm, có đôi khi thậm chí ngay cả thông gia đồng thời xuất hiện ở hai phủ, trong đài gián, đều sẽ bị các ngự sử đàn trương công kích. Đó là một lệ cũ bất thành văn, có rất ít người dám trái với, Lữ Công Trứ chứ danh đã là ngự sử trung thừa, bản thân há có thể bất chính, cho nên đại ca hắn Lữ Công Bật ở Su Mật Viện cũng sẽ không có bao nhiêu giải. Chương 64. Quân ý mở mang bờ cõi rửa nhục cũ, một. Chương 64. Quân ý mở mang bờ cõi rửa nhục cũ, trùng. Lữ Công Trứ sắc mặt âm trầm đi vào trong điện văn đức, điện văn đức lại xưng là ngoại triều, so với chủ điện đại khánh điện hình dạng chế độ hơi nhỏ, nhưng diện tích cũng đủ để dung nạp hơn ngàn người. Sau cửa điện, hơi lệch đông nam một chút có đặt một cái ghế dao, đó là vị trí ngự sử trung thừa. Theo lễ chế của triều đình, trong các văn võ thần tham gia triều, chỉ có một người có thể ngồi, lấy được là ý nghĩa độc tọa. Triều thần đời Hán có 3 ghế độc tọa, thượng thư lệnh, ti lệ hiệu úy, ngự sử trung thừa, hiện giờ ngàn năm lưu truyền xuống, cũng chỉ còn một mình ngự sử trung thừa. Lữ Công Trứ đứng ở trước ghế, hai gã thị ngự sử trong điện thì phân biệt đứng ở hai nơi hẻo lánh trong điện. Ba người đứng vững, tịnh tiên minh hưởng, ngay tại bên cạnh điện đường, các nhạc công bắt đầu thổi kèn, tấu ca ngợi thánh quân hiền thần thiệu nhạc, các môn lại thì hợp lại tiếng nhạc cao giọng sướng lớp. Hai tể tướng tăng công lượng, Trần Thăng cầm hốt bản, dẫn chúng thần theo tên, theo thứ tự lục tục tiến vào trong điện, đứng ở đài bệ hạ. Thịnh tiên lại vang lên, sau điện có động tĩnh. Đầu tiên là hai xá nhân sinh hoạt, bọn họ là quan hầu ghi chép lời nói của thiên tử, một đông một tây đứng ở hai góc trong điện. Tiếp theo là hoạn quan hoàng môn cầm quạt, kiếm các loại lễ khí. Chờ vị trí hoàng môn đứng vững, thánh nhạc khúc đột nhiên cao lên, nên đón thiên tử ra sân. Triệu Tuân khoảng 20 tuổi từ phía sau điện bước ra, mặc hoàng bào, đầu đội bình cước đầu, là trang phục thường triều của thiên tử. Thanh niên hoàng đế sắc mặt có chút tái nhợt, tướng mạo lấy quan niệm thẩm mỹ của người Tống, cũng coi như là tuấn tú, khóe môi để râu, có thêm chút chứng trạng, chính là thân hình quá mức gầy yếu, không phải tướng phúc thọ. Thiên tử an vị, quần thần quỳ lạy. Hết thảy đều là lần trước lặp lại, lần sau cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt gì. Triệu Tuân ngồi ở trên ngự tọa, nhàm chán chờ nghi thức triều hội mà chăng chăng đều phải lặp lại sớm kết thúc. Quốc kế là hắn quan tâm, chiến sự cũng là hắn quan tâm, duy chỉ có bộ nghi thức rườm rà này là hắn không quan tâm. Phương pháp thua đều rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến sinh kế của dân chúng hay không? Tình huống cho vay của Thanh Miêu chuẩn bị như thế nào? Hiệp ước đồng ruộng lợi hại vừa mới thực hiện, trong đó có thể có sai lầm gì hay không? Tây Bắc tuy Đức thành chiến cuộc ổn định lại chưa? Tụ tập Si Nguyên lộ Tây Tặc lui hay là không lui? Tấn công Tần Phượng lộ Cam Cốc thành Tây Tặc có ngóc đầu trở lại hay không? Còn có Vương Điểu, nói là muốn mở sông biên hà, nhưng một năm này hắn không có động tác gì, hiện tại đến cuối năm, đột nhiên dâng lên thư tiến cử, lại là có ý gì? Triệu Tuân một lòng muốn làm vua Trung Hưng nói là lo lắng chính sự. Gia quốc nhiều dâu dịa, Đại Tông từ khi lập quốc tới nay, liền kém xa Hán Đường cường thế. Bắc Phương Khiết Đan Hổ nhìn Trung Nguyên, nhiều lần xâm nhập phía Nam, Thái Tông Hoàng đế hai lần bắc phạt đều thảm bại, cuối cùng còn chết bởi vết thương do mũi tên lưu lại bên sông Cao Lương. Khi đến Nhân Tông, Khiết Đan được cho ăn no tiền cống hàng năm 50 vạn ngân lụa, nhìn như thiên hạ thái bình, nhưng Tây Tặc Nguyên Hạo lại giơ cờ phản bội. Ba lần đại chiến đều thảm bại, cuối cùng để Tây Tặc lập quốc ở Linh Vũ. Các danh thần của Nhân Tông đưa ra biện pháp gì? Dùng 20 vạn ngân lụa mua về một lời thần phục của Tây Tặc. Quân nhục thần chết, nhưng hắn đường đường là thiên tử của Hoa Hạ lại phải xưng huynh gọi đệ với Man Di phương Bắc, đem mồ hôi nước mắt của dân tặng cho Tây Tặc vĩnh viễn không thỏa mãn, thần tử của hắn đối với chuyện này không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh. Nói là dùng tiền hàng để sinh dân miễn cho nỗi khổ đổ thán, chính là thánh quân gây nên. Triệu Tuân cười lạnh, không hổ là xuất thân tiến sĩ, luôn có lời nói. Nếu như trên tay bọn họ có tài như ngoài miệng, sớm đã tiêu diệt hai tên trộm, sinh dân sao có thể đổ thán? Nhân Tông có thể nhẫn, Anh Tông có thể nhẫn, nhưng Triệu Tuân hắn không nhịn được. Hàng Kỳ già rồi, Phú Bật già rồi, Văn Ngạn Bắc cũng già rồi. Danh thần Nhân Tông lưu lại đều đã không còn nguyệt khí, chỉ biết là muốn hắn 20 năm không nói chuyện binh sự, lại để cho hắn một mình chịu đựng sỉ nhục phệ tâm. Còn may có Vương An Thạch. Hiện giờ trong triều có rất nhiều triều thần buộc tội Vương An Thạch, thậm chí có rất nhiều triều thần trước đó còn khen ngợi và tiến cử Vương An Thạch, ví dụ như Phú Bật, Lữ Công Trứ. Có thể có một người có thể đưa ra phương lược cường binh của một phú quốc như Vương An Thạch sao? Không có. Tư Mã Quang không có. Văn Ngạn Bắc cũng không có. Triệu Tuân túi đầu nhìn Văn Đức Điện, Văn Võ hai ban đứng chỉnh tề như tượng đá thần đạo. Muốn thực hiện lý tưởng của hắn, cả triều Văn Võ lại chỉ có một mình Vương An Thạch. Nghi thức triều hội vẫn tiến hành từng bước. Mấy quan viên bị điều vào kinh thành đi ra tạ ơn, mấy quan viên cáo lao đi ra bệ tử. Không có bất ngờ cùng kinh hỉ gì, triều hội cứ như vậy chấm dứt. Bách quan từ ban công cao tới thấp đi ra, đến ngoài cửa văn nước, đều tự quay về công sảnh, chỉ có tể tướng hai phủ, tam ti sứ chủ quản tài kế, cùng với Hàn Lâm học sĩ cùng trung thư xá nhân ngoại chế trong nội chế, dẫn theo quan nhị chế hàm chi chế cụ lưu lại, hướng sùng chính điện hậu bộ hoàng thành đi đến đại triều hội xuất vọng, chỉ là triều hội lễ nghi họ chết, 400-500 người tụ tập ở trong điện văn nước bên ngoài triều, lại có thể thảo luận về chính sự gì? Nơi thật sự xử lý chính vụ quốc gia, là nơi ngày thường chỉ có thể chấp cùng một số triều thần quan trọng tham gia, cử hành cung điện nội triều thủy cùng thường sinh hoạt hàng ngày, cùng với sau khi triều hội kết thúc, điện sùng chính, nơi duyệt sự của thiên tử. Hôm nay là ngày đại triều sóc vọng tham dự triều chính, cho nên không có thường xuyên sinh hoạt, kết thúc triều hội, Triệu Tuân trực tiếp đến sùng chính điện xử lý chính vụ. Có hai phủ dự họp, sẽ cần thiên tử phê chuẩn triều sự từng cái thừa báo. Mà trong đó, Triệu Tuân quan tâm nhất chính là chiến cuộc Tây Bắc. Lấy Tuy Đức làm trung tâm thế công Hoành Sơn, lấy Tần Phượng làm hậu thuẫn Hà Hoàng tích thổ, quan hệ đến ngày sau phạt hạ được mất thành bại, tuyệt không thể có sai sót. Chiến sự ở thành Tuy Đức đã lắng lại, đảng Hạng Nhân từng muốn lợi dụng mấy tòa trại cũ bỏ hoang đổi lại Tuy Đức cũng tuyên cáo thất bại, chiến cuộc địa khu Hoành Sơn hiện giờ đang nghiêng về phía lại Tống, chỉ cần thành Tuy Đức có thể thủ vững, ngày sau liền có thể thận trọng từng bước, đồng thời thôn tính toàn bộ khu vực Hoành Sơn. Hoành Sơn vừa mất, bình chướng đông nam tây hạ lập tức hủy, ngay cả đất mộ binh quan trọng cũng sẽ mất đi, từ đó Hán Hải Thiên Hiểm sẽ có chúng cho Tây Hạ và Đại Tống, tựa như mất đi Hoài Hà Hà vực, Trường Giang Thiên Hiểm liền không đủ chỗ dựa vào chính quyền phía Nam, an ninh cũng tràn ngập nguy cơ. Lương Thái Hậu ở Tây Hạ làm chính cùng với huynh trưởng đảm nhiệm Tể tướng Lương Ất Mai, đối với việc này cũng thấy rất rõ ràng. Liên học theo cách làm của Đại Tống, bắt đầu xây dựng trại bảo ở phía Bắc Tuy Đức thành, hơn nữa tu sửa chính là tám tòa. Ngưu Toan dùng một cái trại bảo quần để triệt tiêu ưu thế chiến lược quân Tống dần dần nắm chắc trong tay ở khu vực Tuy Đức. Triệu Tuân đối với việc này rất là lo lắng, chẳng những gia tăng vận chuyển quân lương hướng đến Sương Duyên Lộ, thậm chí còn đem mấy vị trí có một trong số các vị tướng có thể chinh chiến trong nước hiện giờ Quách Tuân điều đến Kính Duyên Lộ, nhậm chức Chi Châu Kiêm Diên An chức kinh lược phủ sứ, toàn diện chủ trì sự vụ Tuy Đức thành. Quách Tuân từng đảm nhiệm cùng ký thư Su Mật viện sự, gần vài chục năm qua, ngoại trừ Địch Thanh từng đảm nhiệm một lần Su Mật sứ gia, đây đã là vị trí cao nhất mà võ tướng có thể đạt tới, cũng coi như là có tư lịch đảm nhiệm chấp chính. Điều Quách Tuân đến làm trước tước, Triệu Tuân coi trọng Tuy Đức thành bởi vậy có thể thấy được. Triệu Tuân chú ý thế cục Thiểm Tây, hắn không hỏi Su Mật sứ Văn Ngạn Bắc và Lữ Công Bật, không hỏi Tể tướng Tăng Công Lượng và Trần Thăng Chi, mà trực tiếp hỏi Vương An Thạch, Vương Khanh, Hình Duyên Lộ và Tuy Đức thành có tấu chương mới nào không. Vương An Thạch xuất ban trả lời, Quách Quỳ Túc tướng, người này vừa nói, triều Duyên An một ngày, bệ hạ cũng không quá mức lo lắng. Triệu Tuân Ha có thể không lo lắng, Loan Diên Lộ cưỡi ngựa thừa nhận mật báo truyền về khiến hắn ưu tư khó giải. Tẩu Mã thừa nhận hai mắt của thiên tử phái ra ngoài, đại đa số đều là do hoạn quan đảm nhiệm, cũng có người là chọn lựa từ lớp trực bên cạnh thiên tử, mật báo của bọn họ, ở trong mắt Triệu Tuân thì độ tin cậy cao hơn các quan địa phương tấu chương, nhưng Quách Tuân và Trùng Ngạc bất hòa. Trùng Ngạc hôm nay vừa mới từ châu khởi phục, Quách Tuân liền nói với người ta đó là cổ sinh, đồ dùng ra thế để dùng, tất có đại sự. Tướng soái bất hòa, dụng binh như thế nào? Quách Quỷ tuổi đã già, làm việc cầu ổn. Năm đó Trùng Ngạc chính sắc bén chính thịnh. Hai người làm việc không đồng đều, tự khó hòa giải. Quách Quỷ không thích Trùng Ngạc, là chuyện thường tình của con người. Bệ hạ không cần lo lắng. Cuộc chiến tướng soái ở đường Diên Lộ, Vương An Thạch không chút do dự đứng về phía Trùng Ngạc. Quách Quỳnh không kém, nhưng người mở ra cục diện tuy đức là Trùng Ngạc, người có dũng có mưu, cha Trùng Thế Hành lại uy tín lan xa ở đường Diên. Vương An Thạch ông ta tin tưởng, giả như thời đại, vì đại tống mở mang bờ cõi, diệt Tây Tặc, không phải là lao tướng Quách Quỳ đã mất hết nguyệt khí, mà là Tân Duệ mới giống như Trùng Ngạc. Bệ hạ, Quách Quỳ nổi danh là người biết chuyện. Lúc trước các Hoài Mẫn hư danh truyền xa, không ai không khen, duy chỉ có Quách Quỳ ngôn hỉ công cầu hạnh, độ dũng vô mưu, hậu quả có bại của Định Xuyên trại. Luận người thành bại, tự có lý, không nên coi võ phu ra gì mà oán trách. Vương An Thạch nếu ủng hộ Trùng Ngạc, Xu Mật Sứ Văn Ngạn Bác tự nhiên phải ủng hộ Quách Quỳnh. Mặc dù Quách Quỳnh phản đối đề nghị hắn lui về Tuy Đức, còn chọc thủng mấy trại cũ bỏ hoang Tây Hạ ý đồ dùng cửa nhét vào trao đổi Tuy Đức âm mưu, khiến Văn Xu Mật mất mặt thật lớn, nhưng vì đã kích Vương An Thạch ủng hộ Trùng Ngạc, cũng không để ý nhiều như vậy. Văn Ngạn Bác nói có lý, Triệu Tuân lại quay đầu nhìn về phía Vương An Thạch. Vương An Thạch phản bác, năm đó Quách Tuân ở Duyên Châu, vì chuyện Trung Nghĩa xã và người Khương nội phụ tranh đấu đến chết, từng thua kém Trùng Thế Hành. Há có thể nói là không có thù cũ? Lại có việc này. Triệu Tuân lần đầu tiên nghe nói, trầm ngâm một chút, hướng Vương An Thạch trưng cầu ý kiến, "Vương Khanh, theo ý khanh, có nên đem Trùng Ngạc điều đi đường khác hay không?" Vương An Thạch lắc đầu, Quách Ngọc lão luyện thành thục, tuy có oán cũ, cũng nên dừng lại ở ngôn tử, không đến mức vì tư hại công. Quách Quỳ lần trước hiểu rõ Tây Tặc diệt trừ mưu đồ, dáng ngăn để Tuy Đức đổi lại cửa thành, An Viễn nhị phế trại, Xu Mật viện đến nay vẫn chưa định ra phong thưởng. Lấy kiến thức ngu ngốc của thần, không bằng bệ hạ đích thân xuống tay chiếu khen ngợi, lại phái một nội thần lấy danh nghĩa phong thưởng đi Diên Châu, âm thầm răn dạy, tự nhiên vô sự. Vương An Thạch nói một phen liền đánh, lôi hai lần sai lầm của Xu Mật viện ra, chẳng Văn Ngạn Bác không thể nói gì hơn, phản đối không phải, đồng ý lại càng không phải. Mà Triệu Tuân còn trẻ, đăng cơ chưa quá 3 năm, cũng không nhìn ra mạch nước ngầm mãnh liệt giữa hai gã trọng thần, chỉ cảm thấy biện pháp xử lý của Vương An Thạch bận tâm mặt mũi lao tướng Quách Tuân, lại có thể làm cho hắn tỉnh táo, đích xác có thể thực hiện, gật đầu nói, liền ý lời Vương Khanh nói. Chương 65. Quân ý mở mang bờ cõi rửa nhục cũ, 2. Chương 65. Quân ý mở mang bờ cõi rửa nhục cũ, hạ. Cuộc đối thoại của hai người Triệu Tuân, Vương An Thạch quân thần cứ như vậy kéo dài, từ chuyện Tây Bắc, vẫn luôn nói đến cương vận Giang Nam. Chỉ có Văn Ngạn Bác sẽ chờ đúng thời cơ chủ động ra mặt công kích Vương An Thạch, đám người tăng công lượng, Trần Thăng Chi thì giống như tượng gỗ bằng đất đá đứng ở một bên. Nếu như không phải Triệu Tuân ngẫu nhiên sẽ hỏi bọn họ một vài vấn đề, mấy vị tể chấp quan sợ là sẽ lưu lạc thành vật trang trí thuần túy. Từ khi Vương An Thạch nhậm chức tham chi chính sự tới nay, tuy rằng còn chưa thăng chức tể tướng, nhưng bởi vì Triệu Trinh tín nhiệm, quyền hành trung thư đã nằm trong tay y trong chính sự đường tể tướng chấp chính vốn có 5 người, tể tướng Phú Bận, tăng công lượng, tham chi chính sự Vương An Thạch, Triệu Cát, Đường Giới. Nhưng tăng công lượng giàn mua không để ý tới chính sự, Phú Bật và Vương An Thạch chính gặp chuyện không hợp mà cáo bệnh không ra, Triệu Trinh năng lực không bằng. Luôn luôn kêu khổ, Đường Giới thì mấy lần trước vua tranh cãi không lại, khí tụ trong ngực, phát ung mà chết, chỉ có Vương An Thạch tuổi trẻ khỏe mạnh sinh khí bừng bừng, một mình xử lý tất cả chính vụ. Vì vậy thế gian liền có cho cười, sanh lão bệnh tử khổ, Vương An Thạch sinh, tăng lượng lão, Phú Bật bệnh, Đường Giới chết, Triệu Tuân khổ. Hiện nay trong chính sự đường lại thay đổi mấy người, nhưng tình huống Vương An Thạch chấp trưởng đại quyền trung thư vẫn không thay đổi. Tấu chương trong sùng chính điện vẫn kéo dài đến gần trưa, chính sự cần quân thần thương nghị xử lý không sai biệt lắm. Thủ tướng Tằng Công Lượng trầm mặc không khác gì tảng đá rốt cục mở miệng, đã gần đến buổi trưa, chúng thần không dám chỉ hoãn bệ hạ vào thiện, chúng thần cáo lui. Thủ tướng lên tiếng, trọng thần trong điện đồng loạt cáo lui. Triệu Tuân cũng không giữ bọn họ lại, chỉ do dự một chút, nói với Vương An Thạch, "Vương Khanh, Khanh tạm thời lưu lại một bước." Vương An Thạch dừng bước theo, rời khỏi điện theo giấy phép. Từ sau khi Vương An Thạch từ Giang Ninh vào triều, tình huống một mình tấu đúng quá nhiều, nhiều đến mức không ai cảm thấy kinh ngạc. Vương An Thạch đứng trong điện, chờ Triệu Tuân nói chuyện. Triệu Tuân rút ra 3 bản ký hiệu từ trong một chồng tấu chương trên bàn ngự, đứng ở bên cạnh Tiểu Hoàng Môn đưa cho Vương An Thạch. Vương An Thạch mở ra xem, là hôm qua sau khi y ký xong, cùng với 3 tấu chương quan trọng khác chuyển cho Triệu Tuân xem qua 3 phong thư tiến cử Tần Phượng Lộ quản lý văn tự câu cơ ứng nghi Vương Thiểu, tiết độ phán quan Tần Châu, Nô Diễn cùng tiến cử huyện Tần Châu bố y đi Hàn Cương nhập quan, vì Tần Phượng Lộ kinh lược trấn an ti hoạt động công sự, kiêm xử lý công việc thương tật trong đường, mà Tần Phượng Lộ đô giám trương thủ ước cũng tiến cử Hàn Cương, nhưng chỉ có một hạng mục sau. Vương An Thạch chỉ nhìn vài lần rồi ngẩng đầu lên, ông ta biết Triệu Tuân muốn nói gì đó. "Vương Khanh, ngươi nói xem năm nay Vương Thiểu rốt cuộc đã làm gì?" Giọng nói của Triệu Trinh lộ ra vẻ tức giận mơ hồ. Phương hướng chủ chiến của Quan Tây tiến triển thuận lợi, nhưng cánh trong dự kiến lại không có động tĩnh gì. Vương Thiểu đi Tần Phượng một năm, hiện giờ đưa ra thành tích lại là một phần thư tiến cử. Triệu Trinh kiêng kỵ Vương An Thạch luôn luôn coi trọng Vương Thiểu, tận lực ủng hộ, cho nên mới không trách cứ trước mặt mọi người, nhưng bây giờ vẫn phải nói ra. Ba người Vương Thiểu tiến cử Hàn Cương mới 18 tuổi, ngay cả xuất thân cũng không có. Chẳng lẽ muốn chấm hạ đặc chỉ tuyển người từ cựu phẩm hay sao? Thần Châu không có nhân tài khác sao? Tuổi chưa đến, không được nhậm chức thực sự, đây là chế độ quan chức thông hành nhiều năm trong triều. Trừ phi là có công danh trong người, như tiến sĩ, minh kinh các môn, nếu không người làm quan chưa tới 25 tuổi, tuy có thể có quan thân, nhưng không được có phân công. Cũng chính là treo cái chức quan, lĩnh chút đồng lộc, lại không thể đi ra làm việc đại tống khai quốc trăm năm, đối với thần tử càng hậu đãi, văn thần võ thần cao phẩm đều có thể âm bổ con cháu tể tướng cùng chấp chính, thường thường mới mười mấy tuổi thậm chí 8-9 tuổi đã có thể làm quan. Nếu làm việc thật sự cho những tiểu hài tử miệng còn hôi sữa này, chính sự quốc gia sẽ xảy ra đại loạn tử. Cho nên quá khứ có lệ, tiến sĩ, minh kinh cùng võ thần lấy nhược quan 20 tuổi làm hạ, âm bổ 25 tuổi làm hạ, thấp ở đây không thể đảm nhiệm chức vụ thực trước. Trừ phi có nhiều người đồng thời tiến cử, nếu không nhất định phải đợi đến niên hạ mới có sai khiến. Nhưng hôm nay càng ngày càng có nhiều người được hưởng lợi, thân là con cháu còn lại, tìm mấy người cha bạn bè đồng thời tiến cử cũng rất dễ dàng, cho nên chế độ quan chức cũ đã là danh tồn tử vong. Có giám định như vậy, Vương An Thạch ra tay điều chỉnh đối với nhậm chức quan pháp. Vẫn là lấy 20 tuổi và 25 tuổi làm ranh giới, qua đó mới có thể nhận được phân công thực chức. Nếu như muốn ngoại lệ, cũng không phải nhiều người tiến cử là có thể thành công, mà là duy chỉ có mời đích thân thiên tử hạ đặc chỉ. Pháp lệnh này vừa mới được sửa chữa, chưa ban bố thiên hạ. Đám người Vương Thiểu, Trương Thủ Đức không biết nguyên do trong đó, tiến cử Hàn Cương mới 18 tuổi. Vẫn như trước, có 3 người cùng tiến cử, Hàn Cương tuổi chưa 20 hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ thực sự. Nhưng dựa theo quy định hiện giờ, nếu Hàn Cương không chiếm được đặc chỉ của Triệu Trinh, cho dù có được chức quan, cũng không thể được phân công. Đối với phần lớn quan viên trong nước mà nói, làm tiền hay không làm việc thật ra cũng không kém. Các sĩ phu đều thích các châu huyện tố tụng, sản vật phong phú, nếu như mỗi ngày thẩm án, còn không kiếm được một chút lợi ích, vậy làm quan còn có ý nghĩa gì? Nhưng người người đều tránh không kịp. Nhưng Hàn Cương không thể ra ngoài làm việc, vậy Vương Thiểu, Trương Thủ Đức tiến cử hắn có ý nghĩa gì? Vương An Thạch hiểu rất rõ điều này, cho nên mới đưa lên tấu chương tiến cử của đám người Vương Thiểu, thỉnh cầu đặc chỉ của thiên tử. Nếu không phải như thế, ba bản tiến cử này căn bản không cần đưa tới trước mắt Triệu Trinh. Theo chế độ trong triều, việc nhậm chức quan viên thấp phẩm vốn không cần thiên tử xem qua, chính sự đường trực tiếp có thể xử lý, Hàn Cương mới là tổng tiểu phẩm, sao phải lao động đến Triệu Trinh phiền lòng. Thiên tử tức giận, đối với rất nhiều thần tử mà nói, chính là lôi đình áp đỉnh, nhưng Vương An Thạch thần sắc như thường. Hắn là mang thái độ nghi ngờ không dùng người, dùng người không nghi ngờ. Tiên cảnh Vương Thiệu ở Tây Bắc Hà Hoàng được hắn coi trọng, đồng thời Triệu Cát cũng cho hy vọng rất lớn. Tuy rằng bởi vì hai nước Tống Hạ chính vì quy trúc thành Tuy Đức, ở đoạn sông Vô Định phía Đông Hoành Sơn lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến, cần lương thực tư liệu đều là con số thiên văn. Trong triều đã không cách nào trợ giúp cho Tần Vượng, cho Vương Thiểu quá nhiều vật chất, nhưng ít ra ở trên nhân sự, Vương An Thạch chuẩn bị tận lực thỏa mãn yêu cầu của Vương Thiểu. Hàn Cương tuy còn trẻ, nhưng tài năng xuất chúng. Nếu hắn là con em thế gia, có thể nói là có tình hại trong đó. Nhưng thần thấy Vương Thiểu tiến cử Trương, chỉ nói sau khi làm quan viên, không nghe nói có ra thế gì. Và lại lần này tiến cử Hàn Cương, không chỉ có Vương Thiểu, còn có phán quan Tiết Độ Quân Mạnh Nô Diễn, cùng với Tần Phượng đô giám Trương Thủ Đức, sau một quan viên, có thể đồng thời được ba người bọn họ tiến cử, không có khả năng là dựa vào định nọt mà đến. Trong tiến Trương Vương Thiểu cũng từng nói, Hàn Cương áp vận quân nhu, ở hạp đạo gặp tặc, thân chẳng kẻ không cần mệnh, sai sử dân phu kháng địch, đại bại mấy lần phản tặc, chém đầu hơn 30, hắn Vũ Dung có thể biết. Ở thành Cam Cốc, không chờ lệnh mà cứu chữa mấy trăm bệnh, hắn Nhân Đức có thể biết. Ở Tân Châu, lại phá mưu tiêu diệt nội ứng của Tây Tặc, như kế này cũng biết. Hàn Cương tuy còn trẻ, nhưng hành vi đã có khí độ đại thần, bệ hạ không thể trẻ con. Vương An Thạch hiện đang được thành quyến, Triệu Trinh Chi coi là sứ trưởng. Bất kể ông ta giận tới mức nào, thường đều bị Vương An Thạch thuyết phục. Ông ta trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, vậy thì làm theo lời Vương Khanh. Chỉ là tòng cựu phẩm, cho Vương Thiểu cũng không sao. Bệ hạ thánh minh. Trên mặt Vương An Thạch hiện lên vẻ vui mừng. Vương Thiểu và Lý Sư Trung từ trước đến nay bất hòa, đồng thời lại bởi vì đề cử Tần Phượng bộ sự vụ xâm chiếm phạm vi chức quyền của Đô Bang hướng về phía Đô Thạng, mà cùng hắn rất sâu. Có Lý Sư Trung và Hướng Bảo áp chế, quan viên dám kết giao với Vương Thiểu chỉ có mấy người tâm sự. Một năm nay, công việc của Vương Thiểu ở Tần Phượng hoàn toàn không có tiến triển, cũng chính là vì nguyên nhân này. Nhưng hôm nay Vương Thiểu có thể làm cho hắn Tiết Phán Ngô Diễn cùng Đô Giám Trương Thủ Đức đồng thời tiến cử một người, có thể thấy được cục diện của hắn ở Tần Châu rốt cục mở ra. Vương An Thạch không biết chi tiết về Hàn Cương, còn tưởng Ngô Diễn và Trương Thủ Đức tiến cử là vì Vương Thiểu. Từ tin tức đã có suy luận ra kết luận như vậy là rất bình thường. Nhưng bản thân Hàn Cương cũng khẳng định có chút năng lực, nếu không Vương Thiểu tuyệt đối không đến mức đề cử hắn. Hiện giờ thiên hạ quan lại nhiều người ít, thường thường là 3-4 quan tranh một vị trí. Tuyển người vào kinh đợi tuyển, đều phải ở lưu nội hậu nghệ chờ chức vị sai khiến mà tuyển người mới, càng phải đi lưu nội thương nộp ra trạng đời thứ 3. Đồng thời còn có hạn chế thời gian, phải ở tháng đầu tiên 4 mùa, cũng chính là tháng đầu tiên, tháng 4, tháng 7 cùng tháng 10 tháng trước ở lưu nội cương đăng ký, mới có thể xếp hạng. Bằng không, phải chờ một quý nữa. Vương Thiểu ở Tần Phượng Lộ đã tròn 1 năm, chưa từng tiến cử người nào. Bởi vậy biết hắn làm việc cẩn thận bao nhiêu. Nhưng bây giờ đối với Hàn Cương, hắn chẳng những tiến cử quan thân, còn quyết định cả sai phái. Có thể thấy Vương Thiểu đối với Hàn Cương 18 tuổi có bao nhiêu tin tưởng, hoặc là nói, hắn khao khát tài năng của Hàn Cương bấy nhiêu. Thông qua tấu chương của Vương Thiểu, Vương An Thạch ngược lại có chút hứng thú với Hàn Cương. Một sĩ tử xuất thân bần hàn, thông qua nỗ lực không ngừng, phát huy tài năng của mình, cuối cùng được quan lớn tán thành. Chuyện xưa tương tự truyền lưu rất nhiều, xa không nói, Phạm Trọng Yêm từ nhỏ đã mất cha, Âu Dương Tu Tập viết tranh địch, cũng từng có trải qua như vậy. Nhưng bọn họ đạt được thanh danh, dựa vào là thi từ ca phú cùng văn chương, không phải giống Hàn Cương, dựa vào là dũng vũ, tài trí cùng với gan lượng. Còn có lòng nhân hậu đối với Vương An Thạch mà nói, thi từ ca phú không đủ làm bằng chứng, mặc dù y đã là một trong những đại gia văn học đứng đầu đương thời, đại tống cần chính là tú tài, mà không phải học cứu. Người trẻ tuổi có tài năng, có bốc đồng càng nhiều càng tốt. Mặc dù Hàn Cương chỉ có 18 tuổi, chỉ cần trải qua nhiều vài năm ở địa phương, kinh thành làm mấy đời, chưa chắc không thể trở thành nhân tài trụ cột. Trong thời gian này, những lao thần từng tiến cử Vương An Thạch, bạn bè từng bước đi về phía đối lập, hiện tại hắn thích nhất chính là người trẻ tuổi bốc đồng. Đám người Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Lệ cùng với Vương Thiểu, ở trong quan trường thật ra tuổi cũng không lớn, nhậm chức cũng không quá 10 năm. Phương pháp tổ tông bốc mùi hôi thối, rất nhiều người chìm nổi ở trong quan trường nhiều năm sau đều đã tập mãi thành thói quen, nếu không có người trẻ tuổi đến xung kích một phen, triều đại Tống này sẽ dần dần hư thối, thẳng đến diệt vong. Cái kèn lệnh biến pháp của Vương An Thạch trăm năm không có chuyện đâm trọng, chính là nói đến việc này đại Tống trăm năm vô sự, vậy trăm năm kế tiếp lại sẽ như thế nào? Chương 66. Thần thú biên quan Mịch Phong Hầu. Chương 66. Thần thú biên quan Mịch Phong Hầu. 1. Hàn Cương không biết vì mình chỉ là quan cựu phẩm đã kinh động đến thiên tử và tể tướng. Hiện tại hắn vừa đọc sách vừa thanh thản ổn định tin tức Trương Tiến cử được phê chuẩn từ Khai Phong tới. Đến lúc đó hắn sẽ khởi hành tới kinh thành nội lưu nộp gia đình ba đời. Cái gọi là gia trạm chính là tên họ, niên giáp của tổ tông ba đời, cùng với sơ yếu lý lịch của mỗi người có tội ác quá khứ hay không, trên đó còn phải có láng giềng bảo đảm, chứng minh thân phận xác thực, kể từ đó có thể lĩnh được một tấm cáo thân, đây chính là bằng chứng hắn thân là quan viên. Trong phòng của mình, Hàn Cương nằm trước án vận chuyển bút bay nhanh, một hàng chữ nhỏ xuất hiện trên mặt giấy trắng như tuyết, đảo mắt đã xuất hiện một trang. Đây là một vị cốc lương chuyện hắn đã từng chép lại. Tuy rằng hiện tại có thể mua được thư tịch mình muốn, nhưng Hàn Cương tin tưởng một câu, ghi nhớ họ không bằng bút nát, đọc sách đọc thuộc lòng thế nào cũng không thể so sánh với tự tay viết một lần nhớ kỹ càng hơn, tất cả kinh thư điển tịch trên giá sách, hắn đều tính sao chép lại một lần nữa. Cốc lương chuyện là một trong ba truyền thuyết Xuân Thu, cùng Tả chuyện, Công Dương chuyện đều là chú thích của Xuân Thu mà Khổng Tử viết. Xuân Thu là sử sách lỗ quốc, vì Khổng Tử sửa chữa tu sửa, về sau trở thành kinh điển nho gia, hành vi này của Khổng Tử xưng là bút giảm Xuân Thu. Truyền thuyết chú thích, nghe nói có 9 loại, nhưng lưu truyền tới nay chỉ có 3 truyền thuyết Tả Thị, Công Dương, Cốc Lương. Bất luận là Xuân Thu hay là Tam Truyền, đều là điển tịch quan trọng trong kinh bộ, tiền thân của Hàn Cương sớm đã được đọc thông qua ở môn hạ Trương Tái. Hiện giờ Hàn Cương so sánh với ánh mắt của hậu thế, cảm thấy trong Tam Truyền này, Tả Truyền càng giống như sách lịch sử, dùng tư liệu lịch sử phong phú tiến hành chú thích ngắn gọn trong Xuân Thu, mà Công Dương, Cốc Lương càng tiếp cận với sách chính trị, cũng không quan tâm đến lịch sử ghi lại trong sách, mà là thông qua trình bày những lời lẽ đại nghĩa trong Xuân Thu để lĩnh hội dụng tâm và lý niệm nho học mà Khổng Tử bút tức Xuân Thu muốn biểu đạt ra. Tả Truyền tạm thời không bàn, hai truyền thuyết Công Dương và Cốc Lương nhắc đến đại nghĩa vi ngôn của tiền thánh, luôn không thiếu một cách phân biệt hoa gì. Mà Trương Tái lão sư của Hàn Cương, lúc giải thích với học sinh Xuân Thu đề cập đến nhiều nhất cũng là cách phân biệt hoa di ẩn giấu trong hàng chữ của sách. Khi Xuân Thu, Chu Thất suy yếu, tứ di hưng thịnh, sở quốc phía nam vốn là Man Di, lại tự xưng là vương. Hậu Tề Hoàng Công dưới sự trợ giúp của Quan Trọng, tôn sùng Chu Thất, cửu hợp chư hầu, áp chế tứ di, tức là tôn vương. Chuyện này, Khổng Tử coi trọng nhất, cho nên hắn nói, vì Quan Trọng, ta bị phát tả đỉnh, không có Quan Trọng, ta sẽ bị ép học bộ dáng di nhân, tóc rối tung, mặc lên quần áo tả hảo, ý chỉ hoa hạ bị di nhân hủy. Sau ngàn năm của Khổng Tử, người Hồ An Lộc Sơn hủy đi thịnh thế của Đại Đường, năm đời lại có người Hồ thay phiên ngồi trang, trước mắt hai lỗ Tây Bắc ngang ngược, Trung Nguyên không phân chấn, cho nên Tống Nho vừa nhắc đến Xuân Thu, thì phải nhắc đến phân chia hoa di, tôn vương dẹp loạn, về phần phương diện khác, lại là bản tán sơ lược. Xem ra chủ nghĩa dân tộc cũng không giới hạn trong thời đại. Hàn Cương vừa suy nghĩ vừa dò xét, bị thương càng nặng, kích thích càng lớn, nhất là dân tộc Hàn có lòng tự trọng và cảm giác tự hào cực mạnh, càng như vậy. Tuy rằng lúc này chưa có một nhận thức rõ ràng về sự phân chia dân tộc, nhưng chỉ riêng việc đề xướng hoa di phân biệt đã đủ để vạch ra một khoảng cách sâu sắc giữa người Hán và người Hán. Tình huống hải nạp bách xuyên của đời Đường tuyệt đối không thể xuất hiện ở đời Tống. Hàn Cương vốn dĩ đã đi từ thời đại chủ nghĩa dân tộc mãnh liệt đến Bắc Tống, đương nhiên có cảm xúc rất sâu đối với việc Tống Nho thức tỉnh sách lược ngoại tộc tùy đường. Suy nghĩ như nước thủy triều, Hàn Cương không để ý, sao chép một chữ nhầm rồi. Trên tờ giấy trắng, chữ khác hết sức dễ thấy, cho dù có cao su đời sau cũng không lau sạch được, nhưng thư hoàng thì có thể. Hàn Cương cầm lên một khối vàng mái, bôi lên chữ khác, vết mực đã bị màu vàng mái lưu lại che giấu. Hùng hoàng dùng để ngâm rượu lúc đó ngọ, mà vàng mái lại là cao su và sửa chữa dịch thời cổ đại. Thành ngữ thư hoàng này chính là đến từ công dụng của thư hoàng đặt thư hoàng xuống, lại cầm bút lên, lúc này cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ. Hàn Cương lại buông bút xuống, nói, "Vào đi." Hàn Vân Nương lên tiếng đẩy cửa. Một thân áo váy mới tinh, cắt may càng thêm bó sát người, một cái bụng thêu hoa hoàng ti quấn quanh ở bên hông, tục sừng, bên hông vàng, làm nổi bật lên vòng eo thon dài. Một kiện hoa lăng tử che ở ngoài áo váy, che khuất đường cong động lòng người hơi nô lên trước ngực. So với 3 tháng trước, lúc Hàn Cương vừa mới khỏi bệnh, tiểu nha đầu lại cao lớn thêm vài phần nhan sắc. Nàng đi vào trong phòng, trước nói vạn phúc, "Tam công tử." Hàn Vân Nương xưng hô mới, Hàn Cương nghe đến chói tai, ngắt lời nói, "Đã sớm nói với Vân Nương rồi, không cần cứ gọi ta như vậy. Không phải chỉ là làm quan thôi sao? Trước đây gọi như thế nào, bây giờ gọi như thế nào?" Hàn Vân Nương cúi đầu rụt rè nói, "Như vậy sẽ bị người ta nói ta." "Nô nô không có quy củ." Hàn Cương cau mày, thật không biết là tên hỗn đản kia dạy nàng những thứ nhảm chán này. Hàn Vân Nương vốn chính là cái họ Ôn Lương hiền thục, tuổi còn nhỏ đã có dáng vẻ hiền thê lương mẫu, chỉ là cử chỉ ăn nói so ra kém nữ tử nhà giàu ra ngoài. Nhưng lớn lên bên cạnh Hàn A Lý, không học theo lão nương đã là ông trời phù hộ. Hàn Cương cũng không quá để ý chuyện này, bất kể nói thế nào hắn cũng đến từ chế độ đẳng cấp ngàn năm sau, đã rộng rãi hơn rất nhiều, đối với ngôn tử cũng không quá quan tâm. Trong nhà cũng không phải có người ngoài, làm gì phải chú ý nhiều như vậy. Họ tình quý ở tự nhiên, cố ý học phong phạm nhà người ta, bộ dáng vốn có mất đi, ngược lại không đẹp. Hàn Cương vừa vươn tay, rất nhuần nhuyễn ôm thân thể nhỏ nhắn của nàng vào trong ngực, làm cho người ta mê say ôn hương nhuyễn ngọc dán chặt thân thể, lỗ tai nhỏ trong suốt như ngọc ngay tại bên miệng mình. Hàn Cương nhất thời cao hứng, nhịn không được há mồm cắn một cái. Cả người tiểu nha đầu run lên, giống như bị đè giật, khuôn mặt mềm mại như dương chi ngọc cọ vào biến thành đỏ bừng. Nhưng người qua nhìn Hàn Cương chằm chằm, giọng nói tinh tế oán trách, "Tam ca ca." Trong hốc mắt hơi lõm xuống, một đôi mắt màu nâu trong veo tinh khiết, còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. đôi mắt nhìn như giận dữ trợn tròn, lại mơ hồ có 3 phần thẹn thùng, 7 phần nhu tình. Tiểu nha đầu phản ứng như vậy, Hàn Cương Bách xem không chán. Hai tay hắn siết chặt, kề sát bên thai Hàn Vân Nương ôn nhu nói, bộ dạng bây giờ của muội, Tăng ca ca mới là người thích nhất. Ôm vào trong ngực, người mùi quen thuộc. Tiểu nha đầu đang hoảng loạn, bắt đầu nhảy lên. Từ khi tin tức Hàn Cương được tiến cử vào quan truyền vào trong thai, nàng rất cao hứng, cũng có chút mất mát. Thân phận chênh lệch càng lúc càng lớn, trong lòng luôn lo lắng hãi hùng, sợ Tam ca ca lúc nào đó chán ghét mình. Nàng chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, lại không có huynh đệ tỷ muội có thể nâng đỡ, kiếp này lương nhân có thể dựa vào chỉ có Hàn Cương. Cảm giác được thiếu nữ trong lòng bình tĩnh lại, Hàn Cương nhẹ nhàng buông tay ra, nếu không thả mình chỉ sợ cũng không nhịn được. Chỉ là hắn biết, khúc mắc của tiểu nha đầu sẽ không dễ dàng cởi bỏ như vậy. Phương pháp an ủi tốt hơn không phải là không có, nhưng Hàn Vân Nương quá nhỏ, ít nhất phải qua 2 năm nữa. Hàn Cương thầm than một tiếng, đây cũng là tác dụng phụ của chức vị. Tác dụng phụ tuy có, nhưng làm quan là chuyện tốt. Miễn lao dịch, giảm thuế phú, những thứ này đều là đi theo quan thân mà đến. Mà chỗ tốt của chức quan lại không chỉ có một chút này. Chính như trong Nho Lâm ngoại sử viết, Phạm Tiến một khi trúng cử, liền thành thiên thượng tinh tú, trong miệng cha vợ hồ đồ tể, từ đó điền trạch có, tiền tài có, nô tỳ cũng có, ở Bắc Tống cũng giống như vậy, mỗi khi tiến sĩ hết bảng, bao nhiêu nhà giàu sang canh giữ ở dưới hoàng bảng, chuẩn bị tìm tiến sĩ mới lên làm con rể, tức là dưới bảng bắt rể. Nhưng con rể này cũng không phải dễ bắt, hôm nay giá quy định tặng cho con rể đã tăng tới ngàn quan, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục tăng lên, đây là mấy ngày trước khi vương hậu tìm hắn nói chuyện phiếm, coi như trò cười thuận miệng nhắc tới. Hàn Cương tuy không phải tiến sĩ, nhưng giá thị trường của hắn cũng tốt như vậy. Tin tức được đề cử làm quan đã lan truyền ra, một danh môn đệ tử mới 18 tuổi lại được nhiều người đề cử, tiền đồ thực sự là không thể hạ lượng. Không nói tới việc thượng môn tặng tiền tặng vật, đề thân càng đông đảo, cho nên vương hậu tài cầm bảng bắt rể đến trêu ghẹo. Hàn Vân Nương ngại thân phận, không làm được chính thê của Hàn Cương. Tiểu nha đầu cũng biết rõ điểm này, chưa bao giờ yêu cầu xa vời. Hàn Cương tự hỏi cũng không cần phải đi khiêu chiến thế tục, nhưng trong lòng đối với Hàn Vân Nương không khỏi có vài phần áy náy cùng thương tiếc. Bất quá đổi góc độ nghĩ, tiểu nha đầu có cha mẹ làm chỗ dựa cho hắn, ngày sau cho dù cưới một đại gia khuê tú họ Cách không tốt, cũng không thể làm gì nàng. Kỳ thật bởi vì một người có chức vụ mà nơm nớp lo sợ không chỉ có một mình Hàn Vân Nương, Hàn Thiên Lục cũng có chút không thích ứng với biến hóa thân phận, đối với khách lạ chen đến tận cửa, rất là đau đầu. Ngược lại là Hàn A Lý, quy củ đối đãi với người tiếp vật trong lòng đều có cái phổ, bất luận khách đến thân phận cao thấp, nàng đều có thể âm thầm giúp đỡ Hàn Thiên Lục làm thỏa đáng. Mà bản thân Hàn Cương, sau khi trở thành một ngôi sao mới nổi trong quan trường thành Tần Châu, thì càng biểu hiện ra bộ dáng càng thêm kinh sợ. Lễ vật đưa tới cửa, nên từ chối thì từ chối, nên từ chối thì từ chối, một món tài vật quý trọng cũng không thu, chỉ lấy chút bút mực giấy nghiên, lấy hết nhân tình, về phần cầu hôn, cũng để cha mẹ từ chối. Theo Hàn thấy, có con thân, có thể làm được nhiều chuyện hơn, căn bản không cần ở thời khắc mấu chốt này thấy tiền sáng mắt. Bao nhiêu người đang nhìn mình chằm chằm, một chút sai lầm cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của mình. Huống chi hiện giờ đến định nọ Hàn Cương, phần nhiều là những Hàn môn muốn đầu cơ, một đám hào môn đại tộc đều còn đang trong tầm đắm. Trong châu đồn đãi Hàn Cương giết họ quá nặng, mấy lần ra tay, mạng người chết ở trên tay hắn đều có mấy trăm, tính cả mạng tinh bộ, 1000 chạy lên. Mà hắn ngày đó bắt chân tập, chém gió núi, đưa gần 30 thủ cấp đi nha môn, sau khi triệt để tuyệt trần cử ra, càng xác minh lời đồn này. Đại gia tộc căn cơ thâm hậu rất ít thích tuyển con rể như vậy, đối với việc này, Hàn Cương không thèm để ý, đại trượng phu lo gì không có vợ. Huống chi 30 tuổi chưa lấy vợ, tuổi tác thân thể hắn mới 18, tuổi tinh thần lớn hơn một chút, lại càng không coi trọng chuyện hôn nhân. Thân thể thật sự không nhịn được, cũng không phải không có nơi để đi. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng phụ tá Vương Tiểu hoàn thành thu phục khu vực Hà Hoàng, mặc chức quan tổng cựu phẩm, Hàn Cương không có hứng thú làm quá lâu. Chương 67. Thần thủ biên quan tìm kiếm phong hầu, 1. Chương 67. Thần thủ biên quan tìm kiếm phong hầu, 2. Trạm vào tối, Hàn Cương từ biệt cha mẹ và Hàn Vân Nương, cưới một con ngựa già mượn được, chạy tới dưới thành Tần Châu trước khi phong tỏa thành. Quan binh thủ vệ cửa Nam Tần Châu đối với tên Hàn Tam quan nhân cách vài ngày sẽ về nhà một chuyến này đã rất quen thuộc, không dám chậm trễ, vội vàng đem Hàn Cương bỏ vào thành. Sau khi vào thành, Hàn Cương thẳng đến phủ Tu Tự, đây là nơi hắn dừng chân gần nhất trong thành. Hàn Cương vừa đến cửa chùa, lão hòa thượng trụ trì đã dẫn theo một tiểu hòa thượng tiến lên nên đón, túi đầu không lưng trước ngựa, tam quan nhân. Vương nha nội tới rồi. Đã ở trong sương phòng đợi ngươi rất lâu rồi. Đà tạ sư phụ. Hàn Cương xuống ngựa chắp tay, giao cương ngựa cho tiểu hòa thượng, bản thân nhanh chóng tiến vào trong chùa. Hàn Cương hiện đang gửi ở trong phủ Tu Tự, trụ trì hòa thượng đối với hắn càng thêm ân cần, nhường cho Hàn Cương một gian phòng trọ tốt nhất. Mặc dù Tần Châu rời nhà không đến 5 dặm, cách một con đường chật hẹp, nhưng Hàn Cương vẫn lựa chọn ở trong thành Tần Châu, mà chỉ cách vài ngày mới trở về nhà ở Long Loan một lần. Cửa thành Tần Châu đóng sớm mở mượn, mỗi ngày ra khỏi thành rất bất tiện, hơn nữa Vương Hậu, Vương Tuấn Thần và Triệu Long, còn có Lý Tín cũng được tiến cử tới làm môn hạ của Vương Thiệu, ở trong kinh lược ti nghe sai phái cũng thường xuyên tới tìm hắn. Mà ở trước mặt Vương Thiệu và Ngô Diễn, hắn cũng phải bày ra tư thái tùy ý gọi đến. Cho nên ở nhờ trong chùa phổ tu, tương đối thuận tiện một chút. Dư đảng của Trần Cử đã bị một lưới bắt hết, cho dù có một ít cá nhỏ lọt lưới, cũng không thể làm nên trò trống gì, càng không thể có gan đến hành thích, Hàn Cương đã không cần lo lắng sự an toàn của người nhà đợi đến khi chính thức làm quan, kiếm được đồng lộc, Hàn Cương còn chuẩn bị tìm một gian nhà trong thành, dọn nhà ở trong thành. Cũng không thể tự mình làm quan, còn muốn lao tử cùng nương trồng rau bán đồ ăn. Nhưng trong ký ngụ thành có một chuyện xấu, chính là thời gian đọc sách ít đi không ít, mỗi lần cầm lấy sách vở, đều sẽ có người đến quấy rầy. Bao nhiêu ngày trôi qua, thanh danh từ chối lễ vật của Hàn Cương đã truyền đi, tới cửa tặng lễ ít đi không ít, nhưng ba người Vương Tuấn Thần, Triệu Long, Lý Tín cứ cách 5 ngày lại mang theo rượu thịt tới thăm hỏi, mà Vương Hậu càng là chịu khó tới. Ngọc Côn, chuyện vui, đại hỷ sự. Vừa thấy mặt, Vương Hậu liền chắp tay cười ha hả đi tới, liên tục nói với Hàn Cương vui mừng. Hàn Cương vừa đi vào trong nhà, vừa tức giận nói, lần trước nói chuyện đại hỉ, là Đông Thành bố thất lý vì nữ nhi mặt dỗ của hắn đến cầu hôn, lần trước lại là quả phụ dẫn nhi tử. Lần này lại là nhà nào? Hai người quen thuộc với nhau, họ thật của Vương Hậu cũng lộ ra, chính là một người thích nói đùa. Hai lần trước hắn nói chuyện vui đều là cực phẩm trong việc cầu hôn Hàn Cương, lại bị Vương Hậu lôi ra làm trò cười. Có thể là vì ở bên cạnh Vương Thiều quá ngột ngạt, mỗi tối Vương Hậu đều thay đổi pháp luật chạy ra khỏi nhà tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm, làm hại Hàn Cương ban đêm thời gian đọc sách trở nên ít ỏi không có mấy. Nhưng Vương Hậu là con cháu qua lại, tục xưng là nha nội, hiểu rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong triều hơn Hàn Cương gấp trăm lần. Uống nhiều rượu, lời của hắn vừa mở ra, nói ra nửa thái giá bí văn triều đình Hàn Cương chưa từng nghe thấy, còn có bình phán đối với chuyện mới xảy ra gần đây trong triều, Hàn Cương suy đoán hơn phân nửa là Vương Thiều nói cho con trai nghe, những thứ này có tác dụng với Hàn Cương, so với kinh điển nho ra còn lớn hơn nhiều. Chỉ là lần này Vương Hậu có vẻ rất nghiêm túc, thật sự là việc vui. Vừa mới vào kinh thành triều báo, lệnh sư Trương Hoành Cử sau khi triều kiến thiên tử đã được thăng chức làm thái tử trung đồng, nhậm chức văn viện, chỉ sợ không lâu nữa sẽ trọng dụng. Hàn Cương chấn động, dừng bước quay đầu lại, kinh hỉ nói, thật đúng là chuyện vui. Trương Tái và Vương Thiệu là tiến sĩ đồng khoa. Đối với Vương Thiệu vì một thiên bình nung sách mà được trọng dụng, tốc độ thăng quan của Trương Tái chính là làm từng bước, đương nhiên điều này cũng có liên quan rất lớn đến việc y có một bộ phận tinh lực đặt ở việc giáo dục học sinh. Không ngờ lần này sau khi Trương Tái vào kinh, lại thoáng cái thăng quan chính bát phẩm, đã giống với bản quan của Vương Thiệu, lại được chức quán, đây là dấu hiệu đại dụng. Trong quan chế của Bắc Tống, chính bát phẩm và tòng bát phẩm nhìn như chỉ kém một cấp, kỳ thực lại cách biệt một trời một vực. Quan văn Bắc Tống từ cao đến thấp chia làm ba bộ phận triều quan, quan kinh và chọn người. Trong đó phẩm cấp của quan kinh thành và chọn người đều là từ bát phẩm đến tòng cửu phẩm. Từ trên xưng hào mà xem, quan kinh thành treo tên trong kinh, chọn người lại xưng là quan mãn chức, là quan viên địa phương, trên danh nghĩa hai người tương đương với công chức viên quốc gia và nhân viên công vụ địa phương đời sau, đẳng cấp cũng không khác nhau cao thấp, nhưng trên thực tế lại khác biệt cực lớn. Người được chọn chiếm tuyệt đại đa số là quan văn, trong hơn 1 vạn gần 2 vạn quan văn có gần 9 phần 1 đời đều là chọn người, lúc nào cũng gọi là vĩnh viễn không được chọn. Chỉ có được 5 quan lớn cấp 1 tiến cử, được xưng là ngũ tước viên mãn, cũng nhất kiến thiên tử, mới có thể thăng làm quan ở kinh thành. Dưới tình huống bình thường, chi huyện nội địa chỉ có quan kinh thành có thể làm, quan nhỏ thất phẩm ở đời sau, đặt ở Bắc Tống chính là trò cười. Chủ một huyện, người hầu trăm dặm, trên cơ bản đều là tòng bát phẩm, đến chính thất phẩm, sớm có thể đảm nhiệm chi châu, đô tiệp dư quản hạt, là nhân vật số 2 trong võ thần Tần Phượng Lộ, bản quan hoàng thành sứ của hắn, cũng là chính thất phẩm. Tống thời quan phẩm quý, lần đầu tiên làm thể chấp quan thời đại cũng chỉ là tứ phẩm ngũ phẩm, lục phẩm thất phẩm cũng có, cũng không phải là đỉnh đầu đỏ thắm như Mãn Thanh nhìn đâu cũng thấy, quan lớn nhất phẩm bay đầy trời. Sau khi quan ở kinh thành thăng lên chính bát phẩm, liền trở thành quan triều, cũng gọi là thăng quan, tên như ý nghĩa chính là có thể tham gia triều hội, gặp mặt thiên tử. Ngẫm lại cung điện mới bao lớn, có thể chứa được bao nhiêu người? Hai lớp quan văn võ thăng triều cộng lại, tổng số cũng chỉ có hơn ngàn người. Trừ bỏ hơn phân nửa quan ở bên ngoài nhậm chức, mỗi lần đại triều hội quan văn võ có thể tham gia cũng chỉ 400-500 quan văn, Trương Tái ở sau khi trùng tiến sĩ 12 năm, đã có thể danh liệt trong đó, tốc độ này đủ để cho đại bộ phận đồng niên của hắn hâm mộ không thôi. Mà chức vụ giáo thư của Trương Tái, thậm chí ngay cả Vương Thiều cũng phải hâm mộ ba phần. Xung văn viện còn được gọi là ba quán bí các, là cách gọi chung của triều văn quán, sử quán, tập hiền viện và bí các, chỉ nhìn vào chức vụ tể tướng đều phải kiêm nhiệm ba quán đại học sĩ, đã biết xung văn viện quan trọng bao nhiêu. Xung văn viện là nơi chứa tải, vào trong quán, chẳng khác gì vào đường cao tốc của thăng quan. Một khi chức vị trên triều đình có quắc thước, đầu tiên sẽ chọn lựa từ trong các thành viên các quán quán như Sùng Văn Viện. Là đệ tử, lão sư được trọng dụng đương nhiên là chuyện vui. Nhưng đối với Vương Hậu không có quan hệ mà nói, lại chỉ là cái cớ đi ra uống rượu. Ngu huynh sao lại lừa ngươi? Vương Hậu cười ha ha lướt qua Hàn Cương, bước vào nhà trước. Hàn Cương cũng đi theo vào phòng, trên bàn trong sương phòng đã bày đầy rượu và thức ăn, một chậu than đã được đốt lên, đem căn phòng nướng đến ấm áp dễ chịu. Vương Hậu đã ngồi xuống, đang cầm vỏ rượu lên rót vào bình rượu dùng để hâm rượu. Hàn Cương âm thầm thở dài, có bằng hữu rượu thịt như Vương Hậu mỗi ngày tới quấy rối, căn bản không thể nào an tâm đọc sách. Hiện giờ mặc dù không cần công danh tiến sĩ cũng đã có thể làm quan, nhưng mở quyển có ích, chỉ có đọc nhiều sách, tăng trưởng học thức, ngày sau ở trước mặt những danh thần thiên cổ kia mới sẽ không rụt rè. Vương Hậu khả không biết Hàn Cương đang oán hận trong lòng, y ném vỏ rượu đã đổ hết xuống dưới bàn, sau đó treo bình rượu đồng lên chậu than để sưởi ấm, ngồi trở lại cười nói với Hàn Cương, may mắn gặp được chuyện vui, không biết Ngọc Côn có câu hay để ghi nhớ không? Sư đạo huynh, ngươi cũng biết tiểu đệ không giỏi thi phú, đừng có trêu ghẹo. Hàn Cương thở dài, đây không phải là làm khó hắn sao? Phàm là ngâm thơ làm phú bản lĩnh mạnh một chút, tiểu đệ liền đi thi tiến sĩ. Vương Hậu an ủi Hàn Cương, nhưng Ngọc Côn ngươi thông hiểu kinh sử, am hiểu chính sự, đây mới là học vấn đứng đắn. Kinh truyền có cao tới đâu cũng chỉ có thể thi được minh kinh, tiến sĩ cũng không trông cậy vào. Ngọc Côn ngươi có chỗ không biết. Vương Hậu dùng ngón tay sờ lên bầu rượu lớn trên chậu than, thử nóng lạnh, thuận miệng nói, Vương tướng công vốn có ý lấy kinh nghĩa sách hỏi thay thế thi từ ca phú của khoa tiến sĩ, lấy tài năng của Ngọc Côn, hẳn là có đất dụng võ. Chỉ tiếc là để cho Tô Tử Chiêm quấy rối. Cái gì? Hàn Cương đột nhiên kinh hãi, lại có việc này. Vương Hậu kỳ nói, Ngọc Côn ngươi không biết sao? À, đúng rồi. Đây là chuyện hơn nửa năm trước, ngươi khi đó vừa vặn đang bị bệnh. Ngay lúc đó, Vương tướng công dâng sớ kiến ngôn, muốn phát triển trường học, sửa khoa cử, bỏ thi phú mà dùng kinh nghĩa. Quan gia đều để cho nhị phủ, lưỡng chế còn có chúng thần ba quán cùng nhau nghị luận, mệnh người người đều phải đưa lên giấy. Trong thành Đông Kinh ồn ào huyên náo, lòng người trong quốc tử giám bàng hoàng, thiên hạ đều chuyển khắp, ngươi nói có hay không? Nhưng mà cuối cùng để cho một bản tấu chương của Tô Tử Chiêm phụ không, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Thật sao? Hàn Cương trầm giọng, âm thầm phỏng đoán dụng ý của Vương An Thạch, hành động này sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho cục diện chính trị và mình. Cải khoa cử, hai điều này của Hưng Học Viện rất dễ hiểu, chính là vì tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài cải cách. Mà Tô Thức sẽ phản đối, cũng không khó lý giải, hắn dù sao cũng là nổi danh thi phú, cũng là dựa vào thi phú thi đậu tiến sĩ, bạn bè giao hảo, đệ tử đều là lấy thi phú làm sở trường. Cái mông quyết định đầu, thời đại nào cũng sẽ không thay đổi. Hàn Cương đồng ý lấy đầu đánh cược, tuy Tư Mã Quang và Vương An Thạch là đối thủ chính trị, nhưng y tuyệt đối không đối đầu với Vương An Thạch về cải cách khoa cử. Vì sao? Còn không phải vì y là người Thiểm Tây tiến sĩ Thiểm Tây không am hiểu văn chương thi phú. Chỉ là nếu muốn tiến hành phán xét sâu hơn về việc này, còn phải lấy tấu chương của Vương An Thạch và Tô Kiệt đến tay mới đủ. Vương Hậu thấy Hàn Cương đột nhiên không nói lời nào, hỏi: "Sao vậy? Còn đang suy nghĩ chuyện thi phú sửa kinh nghĩa sách?" Hàn Cương dương mắt nói với Vương Hậu: "Ta đang suy nghĩ vì sao Vương tướng công muốn cải khoa cử." "Vì sao?" "Bởi vì nhân tài khó được, muốn biến pháp phải có người đứng đầu. Mà khoa cử vung mới là con đường quan trọng nhất trong đó, nếu Sử đạo huynh là Vương tướng công, ngươi muốn nhìn tiến sĩ am hiểu ngâm thơ làm phú, lại phản đối biến pháp, hay là đồng chí đọc kinh sử, học theo đối sách?" "Đồng chí." Vương Hậu nghiền ngẫm từ ngữ lạ lẫm mà Hàn Cương dùng, cười nói: "Từ này dùng rất tốt. Quốc ngữ có câu: đồng tâm tắc. Nếu ngu huynh là Vương tướng công, đương nhiên muốn dùng nhân tài đồng tâm đồng đức với mình." Trong tấu chương Vương tướng công cũng nói: "Triều đình muốn làm điều gì, nghị luận ầm ĩ, chớ có chịu nghe, đây là nguyên nhân không thể vì đạo đức. Ông ta khởi công học trường học, cải khoa cử, đương nhiên là vì tuyển chọn nhân tài, giáo dục đồng chí, muốn một đạo đức. Chỉ đáng tiếc, lại bị phủ định. Ai nói không cho người ta nói, không thể nhắc lại. Khoa hiện giờ là không thể nào, nhưng khoa tiếp theo của 3 năm sau, rất có thể sẽ đổi dùng kinh nghĩa sách hỏi thủ sĩ. Nói không chừng đến lúc đó tiểu đệ cũng." Hàn Cương nói rồi đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu: "Đều đã có con thân, cũng không thi đỗ tiến sĩ, quản nói hậu Vương tướng công có thể sửa hay không, đều không liên quan đến ta." Chương 68. Thần thủ biên quan tìm kiếm phong hầu, 2. Chương 68. Thần thủ biên quan tìm kiếm phong hầu, 3. Ai nói có quan lại thì không thể thi tiến sĩ? Vương Hậu buông mắt rượu, hỏi ngược lại Hàn Cương: "Con cháu nhà Tể chấp 7-8 tuổi đã được hưởng phúc, nhưng vẫn có người đi thi tiến sĩ. Cử chủ Lữ Trung Thừa của Tôn sư Hoành Cử tiên sinh là Lữ Văn Tĩnh Lữ Di Giản, con trai Tể tướng Nhân Tông, Thụy Hào Văn Tĩnh sớm đã có bóng mát trong người, nhưng còn không phải thi được tiến sĩ đi ra. Người có quan chức tham gia khoa cử xa so với sĩ tử bình thường thuận tiện, chỉ cần thông qua thi khóa sảnh là có thể có được danh ngạch công sinh, so với tham gia thi giải trong châu dễ dàng hơn rất nhiều." Hàn Cương nghe xong đội vàng truy hỏi: "Đây là tin tức mà tiền thân hắn lưu lại trong trí nhớ?" Vương Hậu rất kinh ngạc vì sao Hàn Cương đối với việc này lại mờ mịt không biết, nhưng vẫn vừa uống rượu vừa giải thích tỉ mỉ cho hắn. Cái gọi là khóa sảnh, tên như ý nghĩa chính là khóa công sảnh lại, cũng chính là khóa lại quan chức của mình, buông chức vụ trong tay, ý tứ đi tham gia khoa cử. Sĩ tử có 100 vạn người tham gia khoa cử, thành Đông Kinh không dung nạp được nhiều như vậy, cho nên nhất định phải tiến hành tuyển bạt ở địa phương. Loại tuyển bạt này được gọi là thi giải, đều cử hành ở các châu quân năm trước khoa cử. Thi giải ở Tân Châu chính là vào tháng 8 năm nay, Hàn Cương nằm ở trên giường bệnh chấm dứt. Sĩ tử thông qua thi giải, được xưng là công sinh, mà hạng nhất chính là giải nguyên. Có tư cách công sinh, liền có thể đi kinh tham gia khoa cử. Mà khoa cử tiến sĩ kinh thành lại chia làm hai bước, bước đầu tiên là thi tỉnh, còn tên là thi lễ bộ, sẽ từ trong thiên hạ 400 quân châu gần vạn công sinh, chọn lựa ra khoảng 300 người hợp cách, cũng có lúc là 200 hoặc 400, nếu có thể trở thành một trong 300 thành viên hợp cách, trên cơ bản tư cách tiến sĩ liền xác định. Bởi vì hôm nay thi đình bước thứ hai, sẽ không đánh rất thí sinh, chỉ là quyết định thi thứ tự cao thấp. Việc này còn phải đa tạ Trương Nguyên. Vương Hậu cười nói: "Tên Trương thái sư này của Tây Hạ, chính là bị trục xuất khỏi thi đình, cuối cùng phẫn nộ mà nương tựa vào Tây Tặc. Hàn Kỳ không thấy đủ, Hạ Tầm chưa từng kiêu ngạo, hai gã tể tướng tài năng lại bị một cống sinh đánh cho mất hết mặt mũi, mấy vạn tướng sĩ bởi vậy mà táng thân bên bờ sông Thủy Xuyên. Từ đó về sau, thi đình cũng không tiếp tục trục xuất một người, cho dù phạm vào tục riêng, cũng chỉ là giáng xuống một đẳng cấp thấp nhất, vẫn làm quan. Còn có đặc tấu tiến sĩ, cũng là vì trấn an nhiều lần không trúng cống sinh mà đặc biệt gia tăng. Cho nên muốn lên làm tiến sĩ chỉ có hai cửa ải khó khăn, cửa thứ nhất là thi giải, cửa thứ hai là thi lễ bộ. Mà Hàn Cương sau khi có quan viên, nếu như còn muốn thi tiến sĩ, cũng phải thông qua thi giải. Chỉ là bởi vì chức quan của hắn, không thể cùng sĩ tử bình thường thi ở trong châu, mà là ở trên đường tham gia thi tỏa thính đặc biệt tổ chức cho quan viên, đường nơi này, là đường vận chuyển, mà không phải đường qua chút Trần An, cũng chính là đường Hàn Cương muốn đi Kinh Triệu Phủ ở Thiểm Tây Lộ để trị Kinh Triệu Phủ Trường An tham gia, mà không phải ở Tần Châu nơi Tần Phượng Lộ. Danh nghĩa thượng tướng thi khóa thính đặt ở giữa đường, là vì không muốn tranh vị với hàn sĩ địa phương, nhưng trên thực tế thí sinh trong châu lựa chọn tỷ lệ, ở các đường giang nam là 100 dặm chọn 1, 200 chọn 1, ở Thiểm Tây cũng là 20, 30 chọn 1, nhưng thi khóa phòng lại là trong 3 năm người có thể ra một công sinh, nhiều nhất cũng chỉ 7 chọn 1. Vương Hậu nói đến mức miệng khô, tự rót rượu cho mình, một hơi uống cạn. Dùng khăn lụa lau miệng, tiếp tục nói, không chỉ có quan viên tham gia thi khóa tính, còn có quan lại đệ tử tham gia thi vòng loại, cũng là dơ danh nghĩa không tranh vị với hàn sĩ, nhưng thực tế thi đấu cũng là đặt ở dưới 11. Ngẫm lại Giang Nghiêm, năm đó tham gia thi giải Giang Châu, chính là gần 3.000 người tranh 17 danh ngạch. 3.000 người tranh 17 người. Đây là tỷ lệ trúng tuyển tương đối hấp dẫn trong kỳ thi công chức ở hậu thế. Tỷ lệ thấp như vậy, cạnh tranh đích xác đủ thảm khốc. Hơn nữa cống sinh không liên quan gì tới làm quan, không phải cử nhân minh thanh, cho dù lần này thi đậu, nếu không thể đậu tiến sĩ, lần sau vẫn phải đánh về nguyên hình, phải tranh với 3.000 người nữa. Chính là 3.000 tranh 17. Vương Hậu cho rằng Hàn Cương đã bị kinh sợ nên càng đắc ý hơn, cái này cũng coi như là ít. Người đến Phúc Kiến Lộ nhìn xem, nhất là Kiến Châu, Phúc Châu, nơi đó có 5-6 ngàn người tranh đoạt mười mấy danh lệch. Một môn nào mà không phải giết đến máu chảy thành sông, sắc chất như núi. Vương hậu nói quá, làm cho Hàn Cương cười khẽ, nhưng thi lễ của lễ bộ đều bình đẳng như nhau, bất luận thân phận gia thế, bất luận xuất thân, thi giải khó khăn cũng tốt, dễ dàng cũng tốt. Đến thi lễ bộ đều là để thi giống nhau. Không sai. Vương hậu rất tự hào ngẩng đầu, Giang Tây, Cống Sinh Phúc Kiến đều là từ trên cầu độc mục giết ra, mà Cống Sinh Thiểm Tây đi là thông đường lớn. Nhưng đến lễ bộ thi, 10 Cống Sinh Giang Tây có thể ra một tiến sĩ, mà Cống Sinh Thiểm Tây 100 người cũng không ra được một người. Hàn Cương cảm khái nói, cho nên đến cuối cùng, đặc tấu tiến sĩ hơn phân nửa đều là người Thiểm Tây. Đặc tấu tiến sĩ chính là cống sinh qua tuổi 40, nhiều lần thi không trúng, do danh sách thống kê địa phương trình đến triều đình, tham gia một lần thi rất đơn giản, ban cho bọn họ một chức quan, đi châu học, trong huyện học làm văn học, trợ giáo, đỡ cho bọn họ nương tựa Tây Hạ, liêu cốc đi. Thiểm Tây khảo thí cống sinh dễ, trung tiến sĩ khó, cho nên trong đặc tấu danh, phần nhiều là người Thiểm Tây. Vương hậu biết Hàn Cương vì sao lại cảm khái, ý vô vô bả vai Hàn Cương, nâng chén rượu lên, dù sao đặc tấu tên cũng không liên quan đến ngọc con ngươi, đến uống rượu, uống rượu. Một chầu rượu không biết đã uống bao lâu, tửu lượng của Hàn Cương vẫn còn rất tốt, nhưng Vương hậu không có tửu lượng gì, đầu óc đã choáng váng. Nhưng hắn vẫn run rẩy nâng chén rượu, nói với Hàn Cương, "Ngọc Côn, thật sự là đáng mừng. Mùng 9 tháng này, Tôn sư Trương Hoành Cử đã được dạy học ở Sùng Văn Viện, ngày sau tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Nào, chúng ta lại uống một chén." "Phương đạo, đây đã là lần thứ 3 ngươi nói, nên chúc cũng chúc, nên vui cũng vui. Ngươi cũng đừng uống. Uống nhiều một chút cũng không sao." "Thì sự mà. Chờ Hoành Cử tiên sinh trong triều nước lên thì thuyền lên, người đến cầu hôn với ngươi sẽ càng ngày càng nhiều." "Ha ha, Ngọc Côn luận tướng mạo cũng không thua Kim Mao Thử kia bao nhiêu, chính là thiếu một trạng nguyên thi đậu, bằng không tể tướng gia tiểu khách cũng có thể làm." "Cẩm Mao Thử." Hàn Cương chấn động, "Bạch Ngọc Đường." Danh sách trong thất hiệp ngũ nghĩa chẳng lẽ thật sự xuất hiện trong chính sử? "Bạch Ngọc Đường là ai?" Vương hậu ngước đôi mắt say lờ đờ, mở miệng hỏi. "A, ta từng nghe nói trong chốn giang hồ Trung Nguyên có một cường tặc, Cẩm Mao Thử." Hàn Cương thuận miệng giải thích hai câu, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Bắc Tống có một Cẩm Mao Thử khác? Vương hậu say đến hồ đồ, cũng không đi phân biệt thật giả, cười ha ha, "Không ngờ Ngọc Côn ngươi giao du rộng rãi như thế. Chỉ là một vài lời đồn truyền miệng mà thôi, cũng không nhớ rõ rốt cuộc là ở chùa miếu hay là ở trong quán trà nghe được, ngay cả nghe nói đến lúc nào cũng không nhớ được." Hàn Cương đẩy một trong những chuyện này sang một bên, tội danh kết giao thổ phỉ hắn không thể nào chịu được nổi. Ngu huynh nói là vị đầu tiên của khoa sử kỳ Tam Nguyên năm thứ 1049 nguyên niên Hoàng Hưu thứ nhất, mấy năm trước hắn không phải đến quan Tây biết kinh Triệu phủ sao? Hàn Cương vỗ chán bốt một tiếng, nhắc nhở Vương hậu như vậy, cuối cùng hắn ta cũng nhớ ra, là Phùng Đương Thời. Phùng Kinh, tự Đương Thời. Hoàng Hưu nguyên niên kỳ khoa xấu Trạng Nguyên, Thi Hương, Thi Tỉnh, Thi Đình đều đứng đầu, là vài tên Trạng Nguyên đệ Tam Nguyên trong lịch sử. Phùng Kinh tài học qua người, tướng mạo xuất chúng, nhưng không biết có phải bởi vì xuất thân từ gia đình thương nhân hay không, đối với tiền tài thập phần coi trọng, ở kinh Triệu phủ thượng bốn phía tụ tập, bị sĩ nhân Trường An ám chỉ chế giễu là Kim Mao Thử, Kim Mao, chỉ hắn dung nhan xuất sắc, mà chuột chính là nói hành trình tụ tập hắn. Không sai, không sai, chính là hắn. Vương hậu cười ngây ngô, nói đến mức đầu lưỡi cũng lớn, lúc ấy sau khi Phùng Đương Thời chúng Trạng Nguyên, mấy nhà quý thích cùng nhau tranh giành người con rể này của hắn, bày ra mấy vạn quan tiền của hồi môn, cuối cùng vẫn nhanh chân đến trước cho Phú tướng công, mà Phú tướng công lại là con rể của Thái Bình tướng công Yến Thủ. Nếu như Ngọc Côn ngươi có thể tìm được một mối hôn sự tốt, nói không chừng ngày sau cũng sẽ bị làm thịt. Rẽ một tiếng, Vương hậu ngã nhào xuống bàn. Hàn Cương có chút bất đắc dĩ nhìn con ma men trong phòng mình, nói được một nửa thì say ngất đi. Hắn cười khổ lắc đầu, buông chén rượu xuống. Có lẽ là thói quen, Hàn Cương không tự chủ được lại bắt đầu suy đoán Trương Tái lần này làm quan ở kinh thành có thể mang đến cho mình những gì. Trương Tái là được Lã Công tiến cử vào kinh thành. Nửa năm trước khi Hàn Cương về nhà bố tang, Trương Tái đã xử lý hành trang chuẩn bị đi về phía đông. Lúc ấy Lã Công chứ vẫn là Hàn Lâm học sĩ, nhưng hiện giờ Lã Công chứ đã là ngự sử trung thừa, nắm giữ quyền giám sát trong triều. Mà đệ đệ của Trương Tái, Trương Tiễn, Hàn Cương cũng đã gặp, xuất thân tiến sĩ, ở trong triều làm thuộc hạ của Lữ Công, đảm nhiệm chức vụ giám sát ngự sử. Nếu quan viên đảm nhiệm giám sát ngự sử tư lịch không đủ, phải ở trên quan danh đằng sau làm hai chữ đi trong, ý là thí dụ có cử chủ cùng huynh đệ ở trong triều bảo vệ, lao sư Hàn Cương hẳn là có thể ở trong kinh thêm 2 năm. Nhưng Hàn Cương mới vừa rồi từ chỗ Vương hậu biết được, Lã Công chứ có thể thăng chức ngự sử trung thừa, hoàn toàn là Vương An Thạch Vương tướng công muốn đuổi xu mật sứ Lữ Công bật ra khỏi Đông Kinh. Hàn Cương hoàn toàn có thể hiểu được điều này, hai huynh đệ một người là thủ lĩnh quân đội, một người là lao đại của hệ thống giám sát, ở triều đại nào cũng là một việc rất kiêng kỵ, Lữ Công bật thức thời sẽ tự mình từ chức, nếu như không thức thời, trong ngự sử đại không chừng sẽ tạo phản với Lã Công chứ, hai huynh đệ cùng nhau bị buộc tội. Tình hình trong triều hiện giờ rắc rối phức tạp, không ai thấy rõ, Hàn Cương cũng vậy. Hậu trường của Trương Tái và Vương An Thạch không hợp nhau, nhưng bản thân Trương Tái giúp Thái Huấn cải tiến binh pháp lại được Vương tướng công khen ngợi sâu sắc, cũng không biết cách nhìn của ông ta về biến pháp thì sao. Nhưng Hàn Cương rất rõ ràng lập trường của mình, Vương Thiểu ỷ vào Vương An Thạch nhất trong triều, chỗ dựa của mình hiện giờ là Vương Thiểu, đối với biến pháp chỉ có đồng ý, không thể phản đối. Vương hậu không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, cầm lấy bình rượu cơ quơ, nghe thấy bên trong không có tiếng nước, liền vỗ bàn, miệng không rõ tức giận nói, sao lại không có rượu? Đã uống hết cho ngươi rồi. Hàn Cương bất đắc dĩ thở dài, Vương hậu đến chỗ hắn uống rượu, có lúc tự mang rượu và thức ăn, có lúc chỉ ăn nhờ ở đậu, Hàn Cương tiêu tiền như nước, một chút tiền trên tay cũng đã cạn sạch. Hôm nay trở về, hắn không biết xấu hổ mà đòi tiền trong nhà, hiện tại là trong túi trống trơn, hôm nay không có tiền thêm rượu, đợi ngày mai lại nói tiếp. Tiền. Vương hậu cố hết sức ngẩng đầu, không thành vấn đề, đợi đến khi Thanh Miêu chính thức cho vay, nơi này của chúng ta sẽ có tiền. Chương 69. Thần thủ biên quan tìm kiếm phong hầu, 3. Chương 69, thần thủ biên quan tìm kiếm phong hầu, 4. Lại là lời cơ duyên. Hàn Cương hỏi. Không. Sai. Vương hậu thật sự là uống nhiều quá, có mấy lời căn bản không nên nói ra hết. Y liếc ngước mắt say lờ đờ nói, đại nhân nói rồi, thanh miêu trận của vương tướng công chính là vì bổ khuyết quốc khố thâm hụt, chủ tính quân phí, căn bản không quan hệ gì với cứu dân tật khổ. Nếu không cần gì phải gấp gáp như vậy. Cùng thua pháp mới huyên náo xôn xao, sáu đường phát vận sứ đều thua tiết hướng hướng chịu đựng đạn trường chồng lên chiều cao, lại không cách hai tháng lại đem thanh miêu cho vay. Ngọc Côn, ngươi biết cái gì là thanh miêu cho vay không? Hàn Cương đương nhiên biết cái gì là vay của người mạng, bởi vì chính sách này vốn xuất phát từ Thiểm Tây lộ, là do Thiểm Tây chuyển vận sứ Lý Tham tại nhiệm sáng lập ra. Trong một năm, ngày nông dân khó khăn nhất chính là mùa xuân mầm non mới mọc, thời kỳ xanh vàng không có người nhận. Lúc này rất nhiều nông dân đều vay nặng lãi phú hộ, cuối cùng bị lợi tức lừa đảo lăn lộn làm cho phá sản. Lý Sâm xét thấy điểm này, liền mượn lương thực hoặc tiền tài từ nông dân trong kho thường bình vào mùa xuân, đợi đến mùa thu hoạch lại thu hồi vốn gốc, đương nhiên lợi tức này nhỏ hơn vay mượn bình thường. Mà lúc Vương An Thạch ở địa phương, cũng thực hành vay mượn tương tự, nghe nói dân chúng hưởng lợi ích nhiều, công tư hai việc. Nhưng hiện giờ Vương An Thạch thúc đẩy cho vay nặng lãi, mục đích lại là thu gom, bản chất cứu dân đã là phụ thuộc. Hàn Cương cười rộ lên, mục đích chính trị căn bản không quan trọng, kết quả mới là mấu chốt, nói, nghe nói vay của Thanh Miêu chỉ có hai phần, hạ liệu là vay trước ngày 30 tháng giêng, còn mùa hạ thu thì, hạ liệu là vay trước ngày 30 tháng 5, thu hoạch lúc trả, hai hạng vay đều là hai phần lãi. Đổi thành lợi nhuận trưởng thành, cũng mới 4 phần. Mặc dù mục đích không phải vì dân sinh, nhưng thực hành cũng xứng đáng với công và lợi. Nếu như lúc trước có thể dùng hai phần lợi nhuận để vay, nhà mình cũng không cần bán ruộng nữa. Đáng tiếc ra, lúc ấy trước mắt cha mẹ Hàn Cương chỉ có cho Lý Lại Tử vay nặng lãi. Lý Lại Tử dùng số lợi lớn để bóc lột 1/3 ruộng đất trong thôn, bao nhiêu nhà cha chưa trả hết đã chết, con theo cũng trả. Hàn Thiên Lục thà bán ruộng cũng không dám mượn, chỉ sợ liên lụy đến con cháu. Mà hạng người Lý Lại Tử, thôn nào không có mấy nhà. Bọn họ đều là gia đình giàu có trong thôn, nếu như thi hành luật thanh miêu, chẳng khác gì là cắt đứt con đường phát tài của bọn họ, cướp việc làm ăn của bọn họ. Tuy nhiên, Hàn Cương chuyển đề tài, giọng nói trở nên lạnh lùng, sợ rằng sẽ không được hào thân thế gia yêu thích. Một bên được lợi, tất có một bên thất lợi. Nếu quan phủ ép lãi suất vay mượn tới 40% dân chúng nghèo khổ tuy rằng cao hứng, trong triều cũng có thể đạt được một khoản thu nhập, nhưng nguyên lai đại hộ hào tộc thông qua vay nặng lãi gom góp tiền tài tất nhiên lòng có oán hận. Thời đại này, con đường đầu tư không nhiều, ngoại trừ ruộng đất, quan hộ, tôn thất, thương gia, phú dân, rất nhiều đều là dựa vào vay nặng lãi để kiếm tiền, lãi 5 phần là giá lương tâm, 6/7 mới khởi bước, 1 năm tiền lãi giống như tiền vốn nhiều cũng tức là lợi nhuận gấp đôi, mới là tình huống phổ biến nhất. Lúc Hàn Cương học trung học đã học luận giai cấp, tuy chương trình học nhàm chán khiến người ta muốn ngủ, nhưng đến xã hội tiến hành xác minh, lại là chí lý. Kéo xuống mạng che mặt ôn nhu tình cảm, yêu quốc yêu dân, làm người ta liếc mắt một cái có thể thấy rõ bản chất ăn thịt người sau rất nhiều ngôn luận cùng hành vi. Cá nhân có thể phản bội lợi ích giai cấp, nhưng bản thân giai cấp lại sẽ không phản bội lợi ích của mình. Vương An Thạch muốn làm phong phú quốc khố, đoạt thức ăn từ miệng cọp, chẳng khác gì là đắc tội với giai tầng thống trị quan lại thế gia, hào môn phú dân, bọn họ không nhảy ra phản đối thì đó chính là chuyện lạ trong thiên hạ. Đương nhiên, dựa vào thế phong, quân tử không nói lời lợi, không ai sẽ trắng trợn kêu gào vì lợi ích của mình, nhưng bọn họ luôn có thể tìm được lý do nhìn như quang minh chính đại. Đại nhân cũng nói như vậy. Vương hậu mạnh lắc lắc đầu, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút, nhưng chỉ cần để cho quan gia nhìn thấy quốc khố tràn đầy, ít nhất trong vòng vài năm sẽ không có việc gì. Hiện giờ Vương tướng công muốn phổ biến cho cả nước vay mượn, đầu tiên phải thử ba đường Hà Bắc, Hà Đông và Thiểm Tây. Ven bờ Tân Châu, người phiên Đông đảo lại là cùng Tây Tặc tác chiến, cho nên không có động tĩnh, nhưng Chư Châu phủ quan Đông đều đã chuẩn bị sẵn tiền vốn, chỉ chờ sang năm đầu xuân. Nhưng ít nhất phải đợi tới sau mùa thu hoạch mùa hè sang năm, trong phủ kho mới có thể phong phú một chút. Hàn Cương trầm giọng nói, nếu chỉ có thể dựa vào thu nhập của thanh miêu cho vay, hành động của Vương Thiểu ít nhất phải trì hoãn hơn nửa năm. Kéo dài thời gian càng lâu, đối với Vương Thiểu càng bất lợi, mãi không thấy thành quả, Vương An Thạch cũng không có khả năng chờ mãi vô điều kiện. Ngọc Côn, ngươi không biết đâu. Từ sau khi Lý Sư Trung nhậm chức, liền cầm tiền lương không đủ làm cớ. Đại nhân muốn xây huyện Vị Nguyên, Vị Nguyên, mở địa bàn ở lâu đài Vị Nguyên, ngài ấy đều nói tài sản dùng không đủ. Nếu như đại nhân cứ khăng khăng muốn xây thành, ngài ấy cũng không phải không đồng ý, liền khấu trừ một bộ phận lương thực cung cấp cho các lâu đài phía Bắc. Ngọc Côn ngươi nói, số tiền này đại nhân có thể động vào sao? Không thể động. Hàn Cương thở dài lắc đầu. Động vào tiền của Xích Lão, Vương Tiểu còn có thể ở lại đường Tần Phước không? Lý Sư Trung nắm giữ tài kế Tần Châu, cho dù Vương Tiểu được thiên tử và tể tướng coi trọng, nhưng dù sao Lý Sư Trung cũng là người lãnh đạo trực tiếp, hắn muốn áp chế Vương Tiểu, thủ đoạn có thể sử dụng nhiều lắm. Cho nên phải đợi tiền lãi suất của Thanh Miêu đến, khi đó Lý Kinh Lược cũng không thể kiềm cớ. Không, khi đó căn bản không cần qua tay Lý Kinh Lược, trực tiếp để chính sự đường hạ lệnh, thông qua Thiểm Tây chuyển vận sứ chuyển tiền cho cơ hội. Dù sao Vương tướng công đã là nợ nhiều không ép thân, bị Lý Sư Trung oán hận cũng sẽ không để ý. Không sai, đại nhân chính là nghĩ như vậy. Vương tướng công suy nghĩ thua pháp, suy tính cho vay đều là thuật thu liễm. Đại nhân cũng nhìn không được, nhưng vì nguyện bình sinh, cũng chỉ có thể. Giọng nói của Vương hậu đột nhiên ngược lại, không có rượu uống, men say của hắn biến mất rất nhiều, rốt cuộc mới phản ứng lại được. Hắn khẩn trương nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, những lời này ngươi cũng không thể nói với người ngoài. Hàn Cương cười khẽ, trong ý cười lộ ra trâm trọng. Không có cách nào, lúc này mọi người đều chú ý đến thanh danh coi tiền tài như cặn bã, kiêng kỵ truy cầu lợi ích trần trụi, nhưng ngầm bình luận hai câu cũng không có gì đáng ngại. Vương tướng công vì tài kế mà suy ra tân pháp, trong triều đã là phản loạn ngập trời, tiếng phản đối sẽ chỉ càng lúc càng lớn, Vương tướng công thân phụ thiên hạ trùng tên 30 năm mới vào triều, cũng không biết thanh danh của hắn còn có thể chống đỡ được vài năm. Bất quá chỉ cần có thể trong vòng 3-5 năm đem Hà Hoàng thổ phiên thu phục, Vương tướng công cho dù rơi đài, cũng không quan hệ với cơ nghi. Vương hậu gật đầu, phong hầu ban thưởng là nguyện vọng của gia đình Nghiêm Bình Sinh. Cục diện trong triều như thế nào, gia Nghiêm không muốn để ý tới, chỉ mong có thể thanh thản ổn định thu phục Hà Hoàng. Đây chính là khó khăn nhất. Bên ngoài, đại tướng, thiên tử có mấy người không nghi ngờ. Ba người thành hổ, với hiện tại của Tằng tử, mẫu thân hắn cũng không khỏi nghi hoặc. Thiên tử rất coi trọng cơ hội, có thể so với mẫu tử trí thân của Tằng tử không? Thăng Tham là đệ tử của Khổng Tử, xưa nay hiền danh nhất. Nhưng mỗi lần một người trùng tên trùng họ với hắn giết người. Sau khi thân bằng hảo hữu nghe nói, vội vàng đi tìm mẹ của Tăng Sâm, để cho nàng sớm chạy trốn để ngừa liên lụy. Người khác nói một lần hai lần, mẹ của Tăng Tham không tin, nhưng đến lần thứ ba, mẹ của Tăng Tham nhảy cửa sổ chạy mất. Vương hậu bị Hàn Cương làm cho hồ đồ, say rượu xong, đầu óc cũng trở nên chỉ độn. Ngọc Côn, lúc trước ngươi nói Vương tướng công cho dù rơi đài, cũng không liên quan đến Gia Nghiêm. Sao bây giờ lại nói Gia Nghiêm sẽ bị ba người kia hóa hổ? Còn chưa rõ sao? Hàn Cương thản nhiên nói, ta nói thật ra là thời gian. Cơ nghi phải làm ra một phen thành tích trước khi Vương tướng công mất kiên nhẫn, còn phải thu phục Hà Hoàng trước khi Vương tướng công mất đi tín nhiệm của thiên tử. Nếu trì hoãn thời gian, ngày sau sẽ không có cơ hội như hôm nay. Vương hậu giật mình, liên tục gật đầu, Ngọc Côn ngươi nói đúng. Chỉ là lập tức lại than thở, chỉ là nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Trừ phi có thể đuổi Lý Sư Trung đi. Đối với vấn đề của Lý Sư Trung, thật ra Vương hậu đã từng hữu ý vô ý nhắc tới. Hàn Cương cũng đã suy nghĩ qua không ít biện pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ không ra một ý kiến hay, đi một Lý Sư Trung, lại tới một tấm Sư Trung, trừ phi cơ hội có thể tiếp nhận Chi Châu Tần Châu, có khổ lao mà không có công lao, kinh lược tướng công tại nhiệm người nào sẽ dốc sức ủng hộ cơ hội. Tiếp nhận chức vụ Chi Châu Tần Châu. Làm sao có tư cách đó? Vương hậu cười khổ, tiến sĩ Gia Nghiêm Trung mới 12 năm. Chỉ đảm nhiệm chủ bộ và một tư lý tham quân nhiệm kỳ này, sau đó vì tham gia chế cử mà bỏ chức khách du ngoạn Thiểm Tây. Kinh nghiệm thực sự quá nông cạn, đừng nói là quận quan trọng như Tần Châu, cho dù Chi Châu Hạ Châu bình thường cũng không làm được. Chút tư lịch này, làm chi huyện hơi quá, làm thông phán thì miễn cưỡng, cao đến đỉnh, cũng chỉ là một quân chi quân. Nếu không thiên tử vì sao không để cho Gia Nghiêm trực tiếp đảm nhiệm Chi Châu Tần Châu, hết lần này tới lần khác chỉ cho một tài xế qua loa cho xong. Chi quân. Trong đầu Hàn Cương như có một đạo linh quang hiện lên ở thời Tống, khu hành chính cấp một châu, còn có các danh hiệu phủ, quân, giám, ví dụ như Trường An chính là Kinh Triệu phủ, phía Bắc Tần Châu còn có Đức Thuật quân, Thục Trung thì vì phú sản giếng muối mà thiết lập một phú thuận giám. Nói như vậy, từng là châu từng vì cổ đô, hoặc là từng vì thiên tử thiệp viên, sẽ thăng cấp làm phủ, thông thường so với châu phải cao hơn nửa cấp, có thể xem như thành thị cấp phó tỉnh đời sau. Mà quân thì thuộc về khu vực trọng điểm chiến lược, số lượng hộ khẩu không đủ, huyện trị dưới quyền chỉ có 1-2 người, không đủ tư cách làm châu, chỉ có thể gọi là quân trong lý giải của Hàn Cương, tương đương với huyện quản tỉnh. Về phân giám, đó là tương đương với quốc hữu tập đoàn khai thác mỏ cấp quốc gia lớn. Nếu như thiết lập một quân ở phía Tây Tân Châu, không biết có cơ hội đảm nhiệm chức chi quân hay không. Vị Nguyên, trại nhỏ, hộ khẩu mới mấy trăm. Không phải Vị Nguyên, là Cổ Vị. Từ thành Phục Hương bơi về phía thượng du Vị Hà, 180 dặm đến huyện Kim Lũng Tây Cổ Vị, vì nó được đặt tên là Vị Châu, thời đường đi thêm 60 dặm nữa mới là Vị Nguyên. Cổ Vị xây trại đã hơn 20 năm, hộ khẩu Hán của người dân tụ tập xung quanh thành trại không dưới ngàn nhà, đủ để chống đỡ hộ khẩu cơ bản của một quân. Hàn Cương càng nói càng hưng phấn. Kinh Lược Ti chỉ nắm giữ binh quyền, không khống chế được quyền tài chính. Một khi Vương Thiểu trở thành chi quân mới của Cổ Vị, Vị Nguyên tất nhiên sẽ nằm dưới sự quản lý của Cổ Vị. Lý Sư Trung kia căn bản không có cách nào kẹt cổ Vương Thiểu về mặt tài chính, đồng thời ở biên giới Tây Bắc, huyện cải quân, trại cải quân đều là chuyện cực kỳ phổ biến. Trấn Nhung quân ở phía Bắc Vị Châu là Kim Cấu Nguyên, chính là từ năm Tây Nguyên 999 của Chí Đạo năm thứ 3 Tây Nguyên đổi thành quân đội, hộ sổ đến nay cũng chỉ hơn 1000. Đức Thuận quân Đông Bắc Tần Châu, càng là năm Tây Nguyên 1043 từ thầy nhờ Trúc Thăng quân. Cổ Vị kiến quân, chỉ cần chính sự đường thông qua, thiên tử cho phép, liền không còn trở ngại. Cổ Vị kiến quân. Vương hậu thì thào, ánh mắt càng ngày càng sáng. Bốp một tiếng, y vô mạnh lên bàn, nhảy dựng lên, kéo cánh tay Hàn Cương, đi, đi gặp đại nhân. Chương 70. Mã Minh Tiêu từ cựu tuổi. Chương 70. Mã Minh Tiêu từ cựu tuổi, thượng. Phủ đệ của Vương Thiểu ở Tần Châu cũng không lớn, chỉ là hai tiểu viện, so với nhà của Hàn gia cũng không khác biệt lắm. Phía trước có hộ vệ nô bộc, hậu viện là nhà chính. Bất quá cũng không cần phải làm quá lớn, Vương Thiểu nhậm chức ở Tần Châu, chỉ dẫn theo thứ tử Vương hậu tới. Mấy đứa con gái khác đều ở lại quê quán Đức Giang 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 Giang. Hán Nguyên Phối Dương thị bệnh chết 4 năm trước, tái Huyền Từ thị cũng ở lại Đức Giang, trong nhà Tần Châu chỉ có 2 cha con, 3 thị tỷ, còn có 2 lão binh phụ thuộc làm nô bộc. Vương hậu mang theo mùi rượu đầy người xông về nhà, Vương Thiểu đang ở trong thư phòng dựa bàn viết thư liền nhíu mày, chỉ là nhìn thấy Hàn Cương đi theo phía sau, mới không có phát tác, giao hấn con trai đối với Hàn Cương, Vương Thiểu sớm không còn khúc mắc trong quá khứ, mà là thanh nhãn có thừa. Bằng không Vương hậu mỗi ngày đi tìm Hàn Cương uống rượu, đổi lại lúc trước, hắn sớm động ra pháp, đánh cho con trai không dám chạy loạn ra khỏi nhà nữa. Nếu không phải con gái duy nhất mới 10 tuổi, lại sớm hứa cho người ta, Hàn Cương chính là lựa chọn tốt nhất cho con rể. Hiện tại Vương Thiểu cùng thân hữu trong thôn gửi thư qua lại, đều phải hỏi thân tộc có con gái vừa tuổi hay không, để có thể liên hệ Hàn Cương với hôn nhân nhà mình. Vương Thiểu khẽ thở dài, nhúng cọ 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 bằng bút sứ xanh, dùng giấy dày hút khô nước, treo trên giá bút. Mới hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Không thấy sắc mặt của phụ thân, Vương hậu hưng phấn kể lại kế hoạch của Hàn Cương. Hàn Cương đứng ở phía sau, nhìn vẻ mặt Vương Thiểu thay đổi, nhưng không phát hiện ra sự hưng phấn. Chẳng lẽ đã sớm cân nhắc qua? Nếu là lúc bình thường, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không trực tiếp hỏi như vậy, mà là sẽ nói bóng nói gió một phen. Chỉ là khi hắn uống say, bị Vương Hậu kéo đến trước mặt Vương Tiểu, trong đầu còn có một chút men rượu, nói chuyện không giống như ngày thường rót tự cân nhắc câu. Hoàng Hưu năm thứ tư, Thiểm Tây chuyển vận phó sứ Phạm Tường xây dựng cổ vị trại ở địa điểm cũ của Vị Châu thời Đường, đến nay đã hơn 20 năm. Vương Tiểu không trả lời câu hỏi của Hàn Cương, lại đột nhiên nói về chuyện xưa, trong lúc đó, có người đề nghị mở chợ tranh chấp với người Phan ở cổ vị, cũng có người đề nghị xây dựng chợ ngựa, dùng muối, trà trao đổi chiến mã, càng có người muốn rời binh đồn điền, mở rộng cổ vị trại thành, đương nhiên, cũng không phải không có ai muốn vứt bỏ vị cổ. Phạm Tường chính là trước khi cổ vị trại còn chưa xây xong, bị Luân Phiên đàn tấu công kích liên tục biếm hai cấp. Vị thủy chi tân, thành trại hơn 20, không có một tòa cổ vị trại khiến người ta nghị luận như vậy. Ngọc Côn, ngươi có biết đây là vì sao không? Địa lý, lịch sử, nhân tình. Sáu chữ đơn giản, không phải trả lời, mà là Hàn Cương đang chỉnh lý suy nghĩ của mình, để phía dưới có thể nói rõ ràng tỉ mỉ. Nhưng Vương Thiều vừa nghe, lại là kích thích sưng, nói đúng, chính là sáu chữ này. Xem ra Ngọc Côn ngươi đã hiểu rõ. Vị Châu từ xưa đã là yếu địa đi thông Tây vực. Hán đường thông sứ Tây vực, phần lớn là đi qua con đường này. Từ sau loạn An Sử, Vị Châu liền rơi vào tay người Phiên, cho tới nay đã gần 300 năm. Đem vị thăng quân hướng về phía xa mà nói, có nghĩa là triều đình sắp sửa khai phá Tây vực một lần nữa, từ gần đây mà nói, đây là bước đầu tiên khai thổ Lâm Quyết, khai biên Hà Ly. Nhị ca nhi, ngươi có hiểu không? Hắn lại hỏi con trai. Vương Hậu thở dài một hơi, cha hắn đã nói thẳng như vậy rồi, làm sao còn có thể không rõ. Ý nghĩa tượng trưng của việc lập quân của cổ vị quá mãnh liệt, vốn dĩ lập trại đã rước lấy nhiều phương nghị luận, nếu như thăng cấp làm quân, trên triều đình sợ rằng sẽ ầm ĩ ngất trời. Vương Giới phủ dù sao cũng không phải tể tướng, mà chỉ là tham chi chính sự. Vương Thiểu cũng bất đắc dĩ thở dài, quốc lực đại tống không kém hơn Hán Đường, nhưng một khi động đến đao binh, lại muôn vàn khó khăn. Dù có Ban Siêu, Mã Viện chi tài, cũng không chịu nổi trong triều có người liều mạng quấy rối. Một khi cổ vị thăng cấp thành châu cấp một đơn vị vật rõ, sẽ thay thế Tần Châu trở thành biên cương Tây Thủy của đại tống, mà đem Tần Châu che chắn ở phía sau. Từ trên binh bị, đương nhiên phải chia cắt đưa cho Tần Châu lương lương thực vật tư, hai vị đại lao trong Xu Mật Viện không thừa cơ cản trở thì có quỷ. Muốn cổ vị thăng quân, sự cố của hắn không nói, riêng lương thảo thường tiêu hao, ít nhất phải tự giải quyết 3 phần trở lên. Ngọc Côn, ngươi có biết phía tây thành Phúc Khương, dọc theo mấy trại ở Vị Hà, trại nào đông đúc nhất không? Hàn Cương suy nghĩ một chút, hẳn là Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh trại cũng ở trên Vị Hà, là một tòa thành trại nằm giữa thành Phúc Khương và cổ vị trại. Cách thành Phúc Khương 40 dặm, cách cổ vị trại 140 dặm, trong trại nổi tiếng nhất là thành phố Vĩnh Ninh Mã, chiến mã Tần Châu có một nửa là từ trong tòa thành phố này lấy được. Nếu bàn về sự phóng túng của người ở, cổ vị trại căn bản không sánh được với Vĩnh Ninh. Ngươi có biết mấy năm trước, Phạm Tường trở lại Thiểm Tây, lại có kế hoạch lập tức thành phố ở cổ vị. Chợ ngựa hưng thịnh, cổ vị trại liền có thể dần dần tuyển nhận hộ khẩu, cuối cùng có thể thiết lập huyện nhập quân. Kế sách của Phạm Tường lúc ấy được Phùng Kinh ủng hộ, Phùng Kinh còn dâng thư xin xây dựng tường thành cổ vị. Bình tĩnh mà xem xét, một thượng sách tiến hành theo chất lượng, lại được Thiểm Tây trấn an ủng hộ, hẳn là rất dễ dàng có thể thông qua. Nhưng trung quy vẫn là không có thành công, là phủ nhận cho Hàn Kỳ của Hàn Chí Khuê. Phùng Kinh là con rể của Phú Ngạn Quốc Phú Bật Ân, đoán mấy chục năm giữa Phú Hàn Quốc, không cần ta nói, chắc hẳn ngươi cũng nên rõ ràng. Một khi liên quan đến chuyện Tây, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy nữa. Hàn Cương nhìn ra được Vương Thiệu băn khoăn, thăng quân cổ vị rõ ràng muốn trở mặt với Lý Sư Trung, cũng buộc vào triều đưa ra một lời giải thích. Loại đánh cược một lần, trận mắt nhìn, cách làm của dân cờ bạc này khiến Vương Thiệu do dự không quyết. Mình không cân nhắc đến tâm lý của Vương Thiệu, quả thật có chút thất bại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nên kiên trì ý kiến của mình. Cơ Nghi đến Tần Châu đã một năm, trong lúc đó Cơ Nghi thăm hỏi các thành trại Tần Châu, hiểu biết tình hại trong quân, để chuẩn bị ngày sau xuất binh tham khảo. Hậu tích mà bạc phát, bất cứ lúc nào cũng không thể thiếu. Nhưng Thiên Tử không nhìn thấy điểm này, chỉ biết Cơ Nghi ở Tần Châu đã tròn một năm mà không hề động tĩnh. Vương tướng công có lẽ còn có thể thông cảm Cơ Nghi là bị Lý Kinh hơi cả tay, nhưng ý tưởng của Thiên Tử không ai có thể phán đoán. Chuyện cho tới bây giờ, Vương tướng công nghĩ đến khẳng định là muốn nhìn thấy Cơ Nghi có động tác. Ngọc Côn, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn thăng cấp vị cổ làm quân? Hàn Cương tránh mà không đáp vấn đề của Vương Hậu. Theo kiến thức ngu ngốc của Cương Tri, bất cứ sách lược khai thác hà hoàng nào phải là có lợi mà không mất. Nếu muốn khai thác hà hoàng, nhân lực tài lực cần thiết đều không thể thiếu. Nhưng quân phí có hạn, Hoành Sơn bên kia nhiều một chút, Tần Châu bên này dù sao cũng là thiên sư, mặc dù thu phục toàn thổ, gãy cũng chỉ là cánh tay phải của Tây Tặc. Vương Thiều nghe đến đó, mỉm cười. Đoạn Tây Hạ cánh tay phải nói là hắn nói trong bình nhung sách. Hắn gật đầu ý bảo Hàn Cương nói tiếp. Mà Hoành Sơn địa thế hiểm yếu, Tây Tặc có Hoành Sơn, liền có thể nhìn xuống Quan Trung. Bộ phàn trong Hoành Sơn, trong quân Tây Tặc chiếm ít nhất 3 phần trở lên. Một khi chiếm được Hoành Sơn, binh lực đảng hạng giảm bớt 3 phần, binh lực ít đi lại sẽ thêm vào quân ta 1 phần, một tăng một giảm, liền vượt qua một nửa binh lực Tây Tặc. Nguồn binh lính là một, lương thảo lại là một chuyện, hơn nữa quan trọng hơn. 700 dặm Hán Hải là nơi hiểm yếu, muốn tấn công Linh Vũ tức Linh Châu vận chuyển lương thực là một chuyện khó khăn nhất. Thật ra đây đối với đảng hạng nhân cũng là một chuyện giống như vậy, Tây Tặc chủ lực từ Hưng Linh Hưng Khánh phủ và Linh Châu xuất kích, xuyên qua Hán Hải vận lương căn bản không có khả năng, tất cả đều phải dựa vào Hoành Sơn phiên bộ ủng hộ, bằng không chính là công phá quân trại bên ta, cướp lấy lương thực tồn kho. Một khi đánh mất Hoành Sơn, Tây Tặc liền mất đi năng lực tiến công trường kỳ, chỉ có thể cách Hán Hải ta giằng co. Vương Tiểu nghe vậy liên tục gật đầu, những ngày này Hàn Cương bỏ công không phải uổng phí, đem địa đồ trong tay Vương Tiểu cùng địa đồ hậu thế trong lòng mình làm chứng. Hiểu rõ địa lý Thiểm Tây tuyệt đối là trình độ đứng đầu đương thời. Nếu Hoành Sơn quan trọng như vậy, Thiên Tử và Vương tướng công sẽ không đặt nhiều tài nguyên hơn ở Hà Hoàng. Nhưng cơ hội lại phải lập công ở Hà Hoàng, không thể không vận dụng tài nguyên của Tần Châu. Ý nghĩ của tại hạ rất đơn giản, nếu như cơ hội không thể có được quyền tài chính độc quyền, Lý Sư Trung muốn kẹt cổ vậy thì quá dễ dàng. Nhưng cũng không cần vội thăng cấp vị cổ làm quân. Trước tiên đồn điền lập trại, binh lực hộ khẩu đều dư giả, thiết lập quân đội Thiết Châu cũng là nước chảy thành sông. Hàn Cương lắc đầu, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Hậu từng bước làm đồn điền, nhưng lúc đó chỉ thuận miệng nói một chút, trên thực tế căn bản không thực tế. Trước đây Hàn Mỗ từng nói với Sử Đạo, để phòng ngừa những quan viên sau lưng dịch thương đội ở Tần Châu bị động đến, chuyện thế ra, thành phố đổi lại phải đặt ở đồn điền, lấy đồn điền làm chủ. Nhưng hiện tại Hàn Mộ ở trong châu hiểu rõ hơn một chút, mới phát hiện đó là ý kiến của thư sinh. Ừm. Vì sao? Vương Hậu xoay chuyển dấu chấm hỏi trên nó, trên mặt đều là nghi hoặc, nhưng Vương Thiểu lại lộ ra ý cười nhạt, một bộ dáng tán dương. Thành dịch chỉ cần một khoản tiền vốn mở đầu, liền có thể tự mình chuyển rời. Nhưng đồn điền cần Tần Phượng Lộ liên tục ủng hộ, vô luận nhân tài vật, ít nhất cũng phải 2-3 năm thời gian. Điểm này rất khó làm được. Bất luận là ai ngồi ở vị trí kinh lược trấn an sứ Tần Phượng Lộ, cũng sẽ không ủng hộ cơ hội. Vương Hậu cả kinh nói, vì sao? Vương Thiểu giúp Hàn Cương trả lời, công lao không chiếm được nhiều, nhưng trả tiền lại không thể thiếu, ai bằng lòng. Công lao của Vương Thiệu được bổ nhiệm đến Tần Châu chủ trì, nếu thành công thì miếng bánh lớn như vậy gần như cho một mình hắn nuốt hết. Lý Sư Trung, Hướng Bảo đâu phải kẻ ngu, chính vì muốn mình dốc sức mà cuối cùng không được chia một chén canh, mới không muốn ủng hộ. Phải biết rằng, Vương Thiệu sở dĩ nổi lên tâm tư thác biên Hà Hoàng, kỳ thực là vì nhìn về phía Thái Đỉnh năm xưa. Vương Hậu bừng tỉnh đại ngộ, mà Vương Thiệu nhìn Hàn Cương, sinh lòng cảm khái, Ngọc Côn ngươi thật sự không giống như là 18 tuổi. Đổi lại là hắn, dù là 28 tuổi cũng không có nhiều tâm tư như vậy. Đây là chuyện thường tình của con người. Hàn Cương cũng chỉ nói một câu theo lẽ thường, có lẽ thật sự có hiển nhân cam chịu đứng phía sau màn, không muốn kể công. Làm sao có thể có loại người này? Vương Hậu lắc đầu, làm áo cưới cho người khác, đổi lại là ý cũng không làm, cho nên ý của Ngọc Côn ngươi vẫn là dùng áo trợ. Thành dịch cũng là người bình thường, vẫn phải lấy được tiền vốn từ Tần Châu. Ý của tại hạ là, chỉ cần Lý Sư Trung còn ở Tần Châu, bất cứ chuyện gì cũng đừng mong hoàn thành. Hàn Cương nhắc nhở Vương Thiểu, nên trở mặt thì phải trở mặt, không thể ôm ảo tưởng với Lý Sư Trung, trước tiên thông qua mời lập quân vị cổ. Tuy rằng Lý Sư Trung tất nhiên phản đối, trong triều cũng rất khó đồng ý, nhưng đến lúc đó có thể lui một bước xin ở vị nguyên hoặc vị thành dịch và đồn điền. Ngọc Côn ngươi trước đó cũng nói đi, Lý Kinh Lược khẳng định sẽ phản đối. Vậy thì lui thêm một bước, chọn một cái từ trong đồn điền của thành phố hoặc đồn điền, sau đó báo cáo vào trong triều. Nếu như Lý Sư Trung vẫn phản đối thì sao? Vương Hậu cảm thấy có lẽ Hàn Cương uống nhiều rượu quá nên nói ra hơi lộn xộn, trước sau mâu thuẫn. Nhưng Vương Thiểu lại cất tiếng cười to, cười xong, sắc mặt chợt biến thành lạnh lùng tàn nhẫn, khi đó, thiên tử nên biết ai là người quấy nhiễu Hà Hoàng mở ra. Chương 71 Mã Minh Tiêu từ cửu tu. Chương 71, Mã Minh Tiêu từ cửu tu, hạ. Lạnh quá. Vương Hậu dùng sức xoa xoa tay, mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, trên tai cũng đầy vết nước. Thời tiết lạnh giá, trong 3 ngày cưỡi ngựa chạy ra mấy trăm dặm, gió thổi vù vù vào vạt áo, khiến ý lạnh quá sức. Đúng là đủ lạnh. Hàn Cương thuận miệng đáp. Bên trong hắn mặc áo da hai lớp, lộ ra làn da đều bôi dầu, chẳng bằng Vương Hậu bị đông lạnh. Vương Hậu cũng tự tìm, Hàn Cương bảo hắn bôi chút mỡ dê lên hai, hắn sợ buồn nôn không chịu dùng, nên mới chạy ở bên ngoài, liền bị lạnh cóng đến phát bệnh. Vương Thiểu không để ý tới hai tiểu bối, hắn đứng trên đường núi, nhìn xuống Hà Cốc vị hạ. Một đám thân binh dưới sự chỉ huy của Vương Tuấn Thần tản ra xung quanh, cẩn thận bảo vệ Vương Thiểu. Hơn một tháng nay, Vương Tuấn Thần và Triệu Long đã được Vương Thiểu hoàn toàn tin tưởng, thực lực của hai người cũng thông qua Vương Hậu chuyển vào thai Vương Thiểu. Bao gồm cả Lý Tín vừa nhận được bổ nhiệm, hiện giờ trong bốn thân tướng được hắn coi trọng nhất bên cạnh Vương Thiểu, có ba người đều là Hàn Cương tiến cử lên. Hiện tại Vương Thiểu đang chọn tướng lĩnh Hà Hoàng tiến binh. Tân Phượng Lộ, thậm chí là tướng tá nổi danh bốn lộ quan Tây, trong lòng hắn đều hiểu rõ. Nhưng những tướng lĩnh này từ bên ngoài điều tới dưới trướng, khẳng định không bằng quan quân tự tay để bạn. Ba người Vương Tuấn Thần, Triệu Long, Lý Tín đối với Vương Thiểu mà nói, kỳ thật trợ lực không kém Hàn Cương. Phía dưới đường núi Bản Sơn chính là cổ vị trại. Vị trí của nó là một thung lũng rộng lớn kẹp giữa dãy núi, cũng là một vùng đất màu mỡ hiếm có ở thượng du vị thủy. Từ Hán chí đường, hơn ngàn năm đều xây thành lập châu ở chỗ này, chưa từng di chuyển, đương nhiên chính là vì điều kiện địa lý ưu việt nơi đây. Sông Vị Hà bị đóng băng thành một mảnh trắng xóa, nhưng trong tuyết hai bên bờ sông, màu trắng của băng kết lại hết sức dễ thấy. Mặt băng trên sông cao thấp không bằng phẳng, giống như đồi núi nhấp nhô. Đây là dòng nước chảy xiết khi đóng băng đổ vào nhau, mới có dáng vẻ hiện tại. Do mặt băng bị nghiền nát, trên tầng băng có rất nhiều khe nước, đi trên băng, không cẩn thận sẽ rơi vào trong dòng sông dưới lớp băng. Mà cổ vị chính là xây ở bờ vị hà. Cổ vị, tên như ý nghĩa, chính là vị châu thời xưa. Không giống với vị châu hiện nay nằm ở phía đông Tần Châu, vị châu thời Tùy Đường nằm ở chỗ Hàn Cương hiện đang đứng. Lúc Hàn Tấn, nơi đây tên là Tương Vũ, cho đến Tùy Đường cũng là huyện trị tương của vị châu. Chỉ tiếp sau loạn An Sử, thế lực thổ phiên quyết trường chiếm cứ nơi đây, không còn là của Hán gia nữa. Từ đó về sau, vị châu từ hướng tây di chuyển về phía đông 500 dặm, đây chính là minh chứng có lực lượng tiêu giảm trên diện rộng của vương triều người Hán. Từ trên cao nhìn xuống, chi tiết địa hình đã bị mờ đi, nhưng lại có thể nhìn rõ toàn cục. Ít nhất là di chỉ của thành Vệ Châu ở Hà Cốc, trên đường Bản Sơn, lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tường thành của thành cổ vị châu đã hủy hết, nhưng dù cho móng thành được che giấu trong tuyết, vẫn vô cùng dễ thấy. Thành lớn dài 6-7 dặm, so với cổ vị trại cách đó không xa hùng vĩ hơn rất nhiều. Chỉ tiếc mấy trăm năm trước, ở châu thành phồn hoa, các loại người đủ loại kéo đến, hiện giờ chỉ còn sót lại một mảnh tàn tích. Từ trên đường núi đi xuống, một đội binh mã nên diện đi tới. Dương Anh dẫn đường ở phía trước là một người trong thôn mà Vương Tiểu từ Đức An mang đến, cũng là thân tín bên người của hắn, bổ sung một chỉ huy sứ cung kích không có chức vụ thực tại ở Kinh Lược Tư. Mà đi theo phía sau, dẫn theo một đội kỵ binh là tuần kiểm đô lộ Tây Tần Phượng ở trong cổ vị trại, đồng thời hắn còn kiêm nhiệm chức trại chủ cổ vị trại. Lưu Xương Tộ từng gặp cơ hội. Tuần Kiểm Tây Lộ Đô bái kiến bên cạnh Vương Thiểu, vóc người cao lớn là nam nhi bắc địa tiêu chuẩn. Tướng mạo không thể nói anh tuấn, đường cong lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ có mị lực của họ nam. Hắn mặc một bộ áo khoác đơn bạc hơn xa đám người Hàn Cương Vương hậu, trong gió lạnh hoàn toàn không có ý co rúm lại, thân hình cường tráng hiện lộ không bỏ sót. Lưu Xương Tộ hẳn là hơn 40 tuổi, so với Vương Thiểu còn lớn tuổi hơn một chút, nhưng từ bề ngoài hắn lại không nhìn ra. Phụ thân hắn lưu hạ 20 năm trước chiến tử ở Định Xuyên trại, bởi vậy được thụ ấm phong, được ghi vào chính cửu phẩm hữu ban điện trực, chủ quản uy viễn trại. Lưu Xương Tộ 20 năm ở biên thủy, lập công vân, cho tới bây giờ mới vừa vặn lên làm nội điện xuống ban, cùng phẩm giai với Vương Thiểu. Nhưng bởi vì văn võ khác biệt, ở trước mặt Vương Thiểu còn thấp hơn một đầu. Thấy một cây trường cung đặt ở phía sau Lưu Xương Tộ, Vương Tuấn Thần có chút nóng lòng muốn thử. Đó là một cây cung lớn nổi tiếng Tần Vượng, dài hơn 4 thước. Nghe nói lực đạo có hơn 3 thạch, mũi tên dài đặt trên cung cũng là đặc chế, đường kính nửa tấc, lại dài hơn gần nửa mũi tên 2 thước bình thường. Khi Lưu Xương Tộ kéo căng cung lớn của hắn, khoảng cách giữa dây cung và cánh cung cũng chỉ có mũi tên dài như thế mới có thể đặt lên được. Lẽ ra cung lớn dài 4 thước không thể nào mở ra trên ngựa, nhưng Lưu Xương Tộ lấy tiễn thuật nổi tiếng Tần Vượng lại có thể làm được. Nghe nói lúc hắn cưỡi ngựa bắn cung thậm chí có thể bắn ra ngoài 100 bước, có thể một mũi tên xuyên thủng chiến mã. Người phàm nhặt được mũi tên hắn bắn ra đều là cầm về nhà cung phụng, cho rằng thần tiễn. Lưu Xương Tộ và Vương Thiểu hành lễ với nhau, lại gặp Vương Hậu. Đến bên Hàng Cương, nghe thông danh của hắn, thân thể Lưu Xương Tộ liền nhẹ nhàng chấn động, lông mày cũng không tự giác nhíu lại. Tục danh của Hàn Cương trên đường Tần Phượng đã đủ vang dội rồi, khiến Hướng Bảo có người khổ nói không nên lời, động ngón tay liền diệt một bộ lạc, hủy một sách sĩ hào tộc. Lưu Xương Tộ sớm có nghe thấy, hắn chắp tay với Hàn Cương, Hàn Cương câu dẫn, vẻ mặt cũng không quá thân thiết, Hướng Bảo là cấp trên trực tiếp của hắn, không dám quá mức thân cận với Hàn Cương. Kinh lược Trấn An sứ ti hoạt động công sự là Hàn Cương dự định sai khiến. Trương Tiến cử của 3 người Vương Thiểu, Nô Diễn và Trương Thủ Ước đã được phê chuẩn, bổ nhiệm của Hàn Cương cũng đã được đưa xuống vào nửa tháng trước, chờ qua năm sau hắn đi kinh thành Lưu Bộ Lạc ứng mạo, chính là quan nhân chân chính. Phủ Câu chính là tên gọi tắt của kinh lược Trấn An việc công của thi, giống như Vương Thiểu quản lý văn tự cơ hội thích hợp, có thể gọi tắt là cơ hợp và máy xoái. Chỉ là Hàn Cương luôn cảm thấy cái tên gọi tắt này cũng giống như tên gọi tắt của xưởng treo xe, xưởng phanh tự cống tự diễn ở Thượng Hải vậy. Hàn Cương đáp lễ thật sâu, nói: "Học sinh chưa lấy được quan sai do Lưu Nội Cương phát xuống, không thể xưng hô là Đô Tuần. Kính xin gọi tên thật của Hàn Cương là được." Lưu Xương Tộ gật gật đầu, xoay người nói với Vương Thiểu: "Cơ nghi, mặt tướng đã chuẩn bị săn ở trong doanh. Trời đông giá rét, xin cơ hội vào doanh nghỉ ngơi sớm." "Đều có lòng rồi." Vương Thiểu cảm ơn một câu, sóng vai đi cùng Lưu Xương Tộ. Đám người Hàn Cương đi theo phía sau, một nhóm đi vào trong cổ vị trại. Sắp đến Tết, Vương Thiểu đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đến đây, nhưng dụng tâm không ở cổ vị, mà ở Tần Châu. Tin tức cổ vị thăng quân hắn đã âm thầm thả ra, rất nhanh sẽ chuyển vào trong thai Lý Sư Trung. Hắn đương nhiên được đến cổ vị trại một lần, để lấy lòng tin của Lý Sư Trung. Tranh chấp trong quan trường, tranh công không thiếu. Trong tình huống hiện giờ, Vương Thiểu có Lý Sư đứng giữa cả tay, Hà Hoàng khai biên giới vẫn chưa khai trương. Công là không được, nhưng phải chịu. Đại ngôn chỉ quân, để thiên tử chờ đợi không được, tội danh này Vương Thiểu không chịu gánh trên người, cũng không thể gánh vác. Hàn Cương đưa ra kế sách cho Vương Thiểu, đó là để hoàng đế Triệu Trinh hiểu, rốt cuộc là ai quay rối chiến lược mở đường cho Hà Hoàng đạn trường công kích Lý Sư Trung không có bất kỳ ý nghĩa gì, phân lượng lời nói của kinh lược sứ so với cơ nghi văn tự còn nặng hơn rất nhiều. Cho nên để Lý Sư Trung tự mình nhảy ra cho Triệu Trinh xem, mới là sách lược tốt nhất. Từ cổ vị kiến quân, thối lui đến thành phố Chuân Điền Dịch, lại thối lui đến đồn điền hoặc là thành phố Dịch, chỉ cần Lý Sư Trung một bước không nhường làm tới trước mặt thiên tử, ai còn có thể trách cứ Vương Thiểu một năm tới nay không hề có động tĩnh. Nếu Lý Sư Trung ở trong đó lui một bước, lại làm hài lòng tâm tư của Vương Thiểu. Nói thật, có thể nghĩ ra kế sách khiến đối thủ tiến thoái lưỡng nan như vậy, Vương Thiểu cảm thấy Hàn Cương còn giống một quan già đời chìm nổi trong quan trường nhiều năm hơn so với hắn. Nhưng để Lý Sư Trung mắc câu, phải khiến hắn tin tưởng văn tự tài xế thao lược Tần Phượng Kinh là thật lòng muốn thiết lập quân đội ở cổ vị. Hiện tại sắp tới ngày đưa táo vương, qua 6-7 ngày nữa là Tết. Lúc này còn chạy tới cổ vị, Lý Sư Trung có khôn khéo, lòng nghi ngờ có nặng đến đâu, cũng chắc chắn sẽ không hoài nghi dụng ý thật sự của Vương Thiểu. Cũng đến lúc ngả bài rồi. Đi bên cạnh Lưu Xương Tộ, Vương Thiểu hạ quyết tâm. Cuốn phong thổi đến cửa sổ rung động xào xạc, đông tuyết bị cuốn phong cuốn lấy, từ trong khe cửa chui vào trong phòng, ngọn lửa trong chậu than trong phòng bị gió ép tới mức chỉ nhảy nhót ở mặt ngoài than tủi, nửa điểm ấm áp cũng không phát ra được. Vốn Vương Thiểu dự định ở lại cổ vị 2 ngày rồi chạy về Tần Châu, có thể về đến nhà trước giao thừa. Nhưng một trận báo tuyết đột nhiên xuất hiện, cắt ngang kế hoạch trở về của hắn, không thể không tạm thời ở lại trong cổ vị trại. Vương Hậu ôm ở bên cạnh chậu than, hai tay gần như muốn đưa vào giữa chậu than, người phía nam sợ lạnh, Vương Hậu càng thêm sâu sắc. Hắn ở quan Tây vài năm, sợ nhất chính là mùa đông. Hai con ngươi của hắn theo Hàn Cương đi qua đi lại trong phòng lắc lư trái phải, làm hắn tức giận nhất chính là khi Hàn Cương đi dạo, trên tay còn cầm một quyển thi kinh chẳng biết từ lúc nào mang đến đang đọc thầm. Xem ra phải ở đây ăn Tết rồi. Ngọc Côn, ngươi cũng đừng lắc lư nữa, nhìn mà hoa cả mắt. Hàn Cương cười nói, trong lúc rảnh rỗi, chỉ có đọc sách giết thời gian thôi. Hắn nhìn Vương Hậu quận mình bên chậu than, lại nói, ngươi vẫn nên đứng dậy đi một chút thì hơn, ngồi ngược lại sẽ càng lạnh hơn. Vương Hậu đứng lên, học theo Hàn Cương đi tới đi lui trong phòng, đi được vài bước, lại tìm một lời oán giận nói, Lưu Xương Tộ này thật sự là làm người khác chê. Ngọc Côn, ngươi hảo tâm muốn đi giúp hắn chữa trị thương thế, hắn thì ngược lại, hừ 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 chính là không chịu đáp ứng. Bằng không, ngược lại có một số việc phải làm. Hắn cũng sợ Hướng Bảo, đợi đến lúc cáo thân xuống rồi nói. Đến lúc đó ta sẽ danh chính ngôn thuận có thể làm chút chuyện. Vương Thiểu ở trong phòng nghỉ ngơi, Lưu Xương Tộ lại để phòng mình, Hàn Cương không có việc gì làm, cũng chỉ có thể đọc sách. Tết phải kính trời, phải tế tổ. nhưng bị bao tuyết chặn ở trong quân doanh, những lễ tiết này cũng không ai đi phản ứng. Không có pháo trúc, không có pháo hoa, trong tiếng tuyết rơi như cuồng phòng, năm Hy Ninh thứ 2 sắp tuyên cáo trầm rước, Hy Ninh thứ 3 rất nhanh khoan thai mà đến. Nghe tiếng động lớn bên ngoài quân doanh, Hàn Cương buông cuốn sách trong tay, đẩy cửa phòng ra. Một cơn gió lạnh cuốn vào trong phòng, khiến cho Vương Hậu lạnh cóng hét thảm một tiếng. Vương Hậu ở trước mặt người khác, trước sau luôn cẩn thận thủ lễ, họ cách chỉnh trọng nghiêm túc. Chỉ có điều quen thuộc với Hàn Cương, mới có thể lộ ra tình cảm thực sự. Hàn Cương mỉm cười, đi tới bên ngoài viện. Không biết từ khi nào, mây đã tan tuyết tan, sao trời lại lần nữa lấp lánh. Hàn Cương đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn trời, vòng trời thâm thúy thần bí vô tận. Ngước nhìn chân trời, hắn cảm khái. Mấy canh giờ nữa, chính là một năm mới, đây là năm mới đầu tiên hắn ở thời đại này. Không biết ngoài mấy trăm dặm, cha mẹ và Vân Nương có phải cũng đang nhìn lên bầu trời hay không, cũng không biết, người thân ở lại thế giới khác, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao giống nhau hay không. Lúc Vương Thiều đi ra, đang nhìn Hàn Cương độc lực ở trong viện, một loại cảm giác xa cách di thế độc lực bao phủ quanh người, vẻ mặt có chút cô đơn, không biết vì sao mà thương cảm. Hàn Cương hiên kế, thủ đoạn lão luyện, từng bước tính toán lòng người. Tuy là giúp đỡ mình, Vương Thiều lại âm thầm có vài phần cố kỵ. Chỉ là bây giờ nhìn bộ dạng Hàn Cương nhìn trời thương tâm, tâm tình Vương Thiều không khỏi bâng lãng, nghĩ thầm có lẽ hắn nhớ nhà có duyên cớ. Dù sao vẫn là thiếu niên. Chương 72. Trong doanh đều khó ngừng nghỉ, một. Chương 72, trong doanh đều khó ngừng nghỉ, thượng. Năm mới trong quân doanh buồn tẻ vô vị. Không có thương nhân nào tới gần cổ vị bán pháo trúc, ngay cả trúc cũng hiếm thấy, không khí cũng không có chút nào giống như lễ hội. Cũng chỉ có quân doanh bên ngoài dịch quán, tiếng đánh bạc la lối om sòm vang dội nhất đến buổi trưa ngày Tết Nguyên Đán, Lưu Xương Tộ dẫn một đám thiên tỷ tá tới chúc mừng, mời Vương Thiểu và Hàn Cương một hàng ăn một bữa tiệc rượu rồi giải tán. Rượu và thức ăn cổ vị trại ngày thường cung cấp thực sự không cầm đũa, chất lượng muối dùng lại không tốt, ăn vào trong miệng hiện ra vị đắng. Muối giếng thường dùng ở nơi này không thể so với muối hồ thông dụng ở Tần Châu, muối ăn mà hồ muối Giải Châu và hồ muối Thanh Bạch sản xuất, đặt ở toàn cảnh Đại Tống đều là hương vị thượng đẳng. Món ăn mặn đắng ngắt, Hàn Cương vốn không thể ăn hết được, cha con Vương Thiểu chỉ nếm qua rồi thôi, Triệu Long và các thân vệ cũng đều kêu khổ không ngừng. Vương Tuấn Thần không ngừng oán giận, chỉ dựa vào nơi chim này mà có muối, một cân thêm vào rau, muốn đem bọn ta làm thịt muối hay sao? Duy chỉ có một mình Lý Tín, im lặng ăn sạch sẽ. Lưu Xương Tộ đãi khách tuy rằng đều có nề nếp theo lễ tiết mà tới, nhưng khoản đãi lần này lại không nóng không lạnh. Vương Thiểu thoạt nhìn hoàn toàn không ngại, nhưng Hàn Cương biết rõ Vương Thiểu họ cách đã có hiểu biết, cử chủ của hắn chỉ sợ sớm đã nhớ kỹ một bút. Trong lòng Hàn Cương cũng không thoải mái, hắn biết Lưu Xương Tộ kiêng kỵ Hướng Bảo, trong lòng liền xoay chuyển ý niệm, nghĩ dùng biện pháp gì khiến Lưu Xương Tộ ác Hướng Bảo, không thể không quan tới. Tuy nhiên Hàn Cương vẫn được quan binh cấp dưới của cổ vị trại tôn kính, nhìn thấy hắn túi đầu không lưng không ít. Binh lính hầu hạ Hàn Cương cũng ân cần hỏi han ân cần. Hàn Cương làm việc ở thành Tam Cốc, cơ hội chuyển khắp các trại bảo ở đường Tần Phượng. Mấy vạn tướng sĩ Tần Châu đều biết, rất nhanh sẽ có đồ đệ Tôn Tư Mạc Tôn Chân Nhân đến quản chuyện thương tật của Tần Phượng, lộ cho dù Tôn Tư Mạc thân phận đệ tử hiểu lầm, Hàn Cương tuyệt sẽ không công khai thừa nhận, ngược lại kiệt lực làm sáng tỏ, nhưng tốc độ truyền bá và độ rộng không ngoài dự liệu của hắn, chính chú ý hắn ăn binh lương, canh giữ biên cương, ai cũng không thể vỗ ngực nói mình cả đời an an ổn ổn không bị thương một chút nào. Lưu Xương Tộ cố kỵ Hướng Bảo vị người lãnh đạo trực tiếp này, nhưng binh lính bình thường cũng không quản nhiều như vậy. Đồ cao tại thượng ngay cả khóe mắt cũng sẽ không liếc về phía mình một cái, tội gì vì hắn đắc tội ngày sau có thể trở thành nhân công cứu mình một mạng. Chậu than sưởi ấm trong phòng Hàn Cương, cho dù là đến sau nửa đêm cũng chưa từng tắt. Mà sau khi hắn hoạt động qua gân cốt buổi sáng, liền lập tức có người đưa tới thùng nước gấm lớn mời hắn tắm rửa thay quần áo. Tọa kỵ cưới, bị cọ rửa đến bóng loáng, cho ăn cũng là đậu hũ thượng đẳng nhất. Ăn được mùi đắng, Hàn Cương nói một câu, cũng khá hơn không ít, nghe nói là đã dùng nước sạch trôi đi vị đắng trong muối thô, trải qua lần thứ hai nấu thành muối tinh đãi ngộ bực này, ngay cả Vương Thiểu cũng dựa vào hắn để được thơm lây. Vương Hậu cũng thấy nóng mắt, lén lút né cha hắn, cười nói với Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngày sau ở Tần Phượng phòng trừng cũng có thể nên ngăn đi, thật không ai dám đắc tội ngươi." Hàn Cương cười mà không nói, lời này hắn không tiện trả lời. Với thái độ đối xử ân cần với mọi người, Lưu Xương Tộ đối đại với Vương Thiểu, Hàn Cương phải đến ngược. Còn biểu hiện của các tướng tá tầng dưới của cổ vị trại, thì bảo Hàn Cương muốn bắt Lưu Xương Tộ tới, để y học cho tốt. Về phần thái độ của bộ tộc phàn ở gần cổ vị đối với Lưu Xương Tộ, thì hơi kém hơn một chút, mà vượt xa người trước. Người thân cận nhất với Đại Tống là Nạp Chi Lâm Chiến Bộ, năm ngoái đã đưa tới mấy chục con dê làm lễ vật, còn cố ý chọn cho Lưu Xương Tộ một con ngựa tốt, một con ngựa Hà Tây màu đỏ thâm cao lớn hùng vĩ. Đến mùng 2 tháng riêng, các tù trưởng trong bộ tộc lại dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng tới chúc mừng, ở trong cổ vị châu, không một nhà nào có thể kính cẩn nghe theo bọn họ hơn. Bộ lạc Lân Chiêm Na là bộ tộc thổ phiên lớn nhất cổ vị châu, có lần có được 9 thung lũng gần đó, mấy vạn nhân khẩu. Nhưng hiện giờ thế lực giảm mạnh, chỉ giữ được 3 trong số đó, đây là dựa vào thiện duyên đầu tiên mà 20 năm trước bọn họ quy thuận Đại Tống mới có thể giữ được. Mà thay thế bọn họ trở thành bộ tộc mạnh nhất của vị, chính là bộ tộc do một đám người phàm vừa mới đi vào quan sảnh đại biểu. Vương Hậu, Hàn Cương rảnh rỗi không có việc gì làm, canh giữ bên ngoài quan thính, nhìn một đám người phàn nối đuôi nhau mà vào. Chủ yếu vẫn là Hàn Cương kéo Vương Hậu, hắn hy vọng có thể hiểu rõ hơn về bộ phàn quen biết của vị. Bên ngoài quan thính chỉ mất một canh giờ, hắn đã có hiểu biết trực quan hơn đối với bộ Tây Bắc phiên, nắm giữ tư liệu trực tiếp. Điều này hữu dụng hơn nhiều so với việc ngồi trong quan thính Tần Châu, lật xem đống giấy lộn. Vương Thiểu người ở trong sảnh, hắn đề cử Tần Phượng phiên bộ sự vụ lớn nhỏ, nếu người khác ở trong trại mà người của phiên bộ lại tới nữa, Lưu Xương Tộ mặc dù không muốn, cũng không thể không để cho Vương Thiểu ngồi vào quan sảnh của hắn, là người của Thanh Đường bộ. Vương Hậu thì thầm bên tai Hàn Cương, mấy năm nay Vương Hậu đi theo Vương Thiểu đến rất nhiều nơi ở biên giới Thiểm Tây, đối với các bộ đại phiên đều có nhận thức cơ bản, không giống như bộ phản có cờ hiệu và trang phục đều có sự khác biệt rất nhỏ. Hàn Cương không nhìn ra, nhưng Vương Thiệu và Vương Hậu liếc mắt một cái là có thể phân biệt được. Thanh đường bộ của Cổ Vị và Thổ Phiên Tán Phổ La và Đồng Chiến có một hai nơi không liên quan đến nhau, chỉ là trùng tên trùng nít mà thôi. Nói đến trùng tên, Hàn Cương kiếp trước đã từng tới Cổ Vị, nhưng khi đó danh hiệu đã là Cam Túc Lũng Tây, còn từng đi dạo qua Thủ Dương Sơn gần huyện thành, chính là nơi bà Di Thúc không ăn chu túc trong truyền thuyết đều chết đói. Nhưng không chỉ có huyện Lũng Tây, rất nhiều nơi Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Tây đều có Thủ Dương Sơn, đều tự xưng là nơi ẩn cư cuối cùng của bá Di Thúc Tể. Chỉ là hiện giờ Hàn Cương trở lại chốn xưa, lại không nghe nói nơi này có Thủ Dương Sơn gì đó, chắc hẳn cũng là hậu nhân phỏng đoán tạo ra. Bộ lạc Thanh Đường gần Cổ Vị là nhiều nhân khẩu nhất, đất đai rộng nhất, cũng là bộ tộc giàu có nhất, thậm chí còn được thế nhân gọi là Thanh Vị. Theo lời đồn, giếng muối mỗi ngày có thể mang đến 8 con ngựa cho bộ lạc Thanh Đường. Đây là con số kinh người. Bắc Tống Ma Quý, một thất ngựa phổ thông nhất cũng phải 10 quan trở lên, mà chiến mã đều là 30 quan tiền đầu, chạy về phía trên 100 quan tiền. Mặc dù lấy ngựa tệ nhất giá rẻ nhất tính toán, 8 con ngựa chính là 100 quan tiền, mà một năm liền có thể tịnh nhập hơn 3 vạn 5 ngàn quan. Vương Hậu đương thời nhắc tới giếng muối Thanh Đường, từng thở dài, nếu 3 vạn 5 ngàn quan này nhập vào Cổ Vị trại, không cần thần tử phía dưới nhắc tới, bản thân quan gia cũng sẽ yêu cầu Cổ Vị kiến quân. Bộ lạc Thanh Đường không phải vẫn chưa quy thuận sao? Sao bọn họ cũng tới? Chẳng lẽ Du Long Kha định xin triều đình làm quan? Hàn Cương có chút không nghĩ ra. Những ngày qua hắn cũng sưu tập tư liệu của bộ lạc, mặc dù không có kiến thức rộng rãi bằng Vương Hậu, nhưng vẫn biết tộc trưởng bộ lạc Thanh Đường rốt cuộc là người phương nào. Bộ lạc Thanh Đường vẫn chưa quy thuận Đại Tống, không tiếp nhận chức quan triều đình, càng không hiến đất. Dựa theo phân loại của Đại Tống đối với người phàm, bọn họ thuộc về sinh hộ, mà gia nhập bộ lạc Nạp Chi Lâm chiếm của Đại Tống thì là hộ quen. Một bộ lạc sinh viên chạy tới chúc Tết là lệ thường, hay là trường hợp đặc biệt, có thể đóng cửa lại xưng đại vương. Du Long Kha đương nhiên sẽ không nguyện ý trở thành thần tử Đại Tống, nhưng điều này không có nghĩa là Thanh Đường bộ không muốn giao hảo với triều đình. Bình thường kết một thiện duyên cũng đỡ phải phiền toái sau này, rất nhiều bộ lạc cũng đều làm như vậy. Huống chi Thanh Đường bộ ngoại trừ muối và ngựa cũng không sinh ra thứ khác, đều phải dựa vào thương đội vị lai cổ. Bộ lạc Thanh Đường không phải được xưng là có hơn 12 vạn người dưới trướng sao? Vương Tuấn Thần trước sau như một coi người phiên là kẻ trộm, trước giờ đều là nghĩ bọn họ là điều xấu. Du Long Kha con hàng khốn nạn đó nói không chừng muốn làm Lý Nguyên Hạo, phía trước giật đầu, sau lưng đâm dao, ai nấy đều chiếm Cổ Vị Châu. 12 vạn miệng. Vương Hậu khinh thường cười lạnh một tiếng, đúng là có. Tính cả dê thì đi lên ít hơn một chút, cộng thêm chó thì nhiều hơn một chút. Thêm ngựa nữa, nói không chừng có thể hơn 13 vạn. Hàn Cương cũng lắc đầu bật cười, lời đồn như vậy là không thể tin. Tần Châu là trọng trấn Tây Bắc, người Hán cũng mới chỉ hơn 10 vạn người, một bộ lạc làm sao có thể có nhân lực tương đương với Tần Châu, 12 vạn người dưới trướng đương nhiên là chuyện cười. Cổ Vị chỉ lớn như vậy, có thể chứa được bao nhiêu nợ? Tổng cộng các bộ tộc lớn nhỏ, nói không chừng có thể có 12 vạn. Chỉ một Thanh Đường bộ, có thể có 3 vạn đinh khẩu, tổ hợp 2-3 đội nghìn người trang bị đầy đủ đã không tệ rồi. Bộ tộc trực lĩnh Đồng Chiên hoặc Mục Trinh, nhắm chừng cũng chỉ trên dưới 10 vạn. Nhưng Đồng Chiên và Mục Trinh ra lệnh một tiếng, 35 vạn tinh nhuệ thổ phiên cũng dễ như trở bàn tay. Cho dù Du Long Kha cũng có thể gom góp được trên dưới 1 vạn ở Cổ Vị đúng không? Binh lực ít nhiều không quan trọng. Hàn Cương nói, nếu muốn thác biên Hà Hoàng, lại ngay cả Thanh Đường bộ đều đánh không lại, vậy đừng nghĩ Hà Châu Mục Trinh, cùng với Đồng Chiên bờ Thanh Hải, Thanh Đường bộ đương đạo mà đứng, muốn xuất binh Hà Hoàng, không vòng qua hắn, hoặc là giết hắn, hoặc là phải thu phục hắn, quyết không thể cho phép hắn lưỡng lự. Nhưng Mục Trinh, Đồng Chiên và Tây Tặc đều phái người đến lều của Du Long Kha. Nhận thức về địa lý của Hàn Cương đã bị Vương Hậu kính phục, mà ý nghĩa chiến lược của Thanh Đường bộ, không cần Hàn Cương nói, Vương Hậu cũng hiểu rõ. Cho dù hắn không hiểu rõ địa lý lắm, nhưng từ sự lôi kéo của Mục Trinh, Đồng Chiên và người hạ với Du Long Kha, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được họ quan trọng của Thanh Đường bộ, thảo cỏ đầu tường là ngã về hai bên, Du Long Kha chạy tứ phương. Đồng Chiên, Mục Trinh, Tây Tặc và triều đình, hắn đều là gặp miếu liền thắp hương, một bồ tát cũng không đắc tội. Vương Hậu chính khinh thường nói chuyện xấu của Thanh Đường bộ tứ phía bái Phật, trước cửa quan tính bóng người nhón lên, Triệu Long thân cao rộng rãi từ trong sảnh đi ra. Dáng người Triệu Long cùng tướng mạo có lực uy hiếp, cao hơn Vương Tuấn Thần cùng Lý Tín nhiều, cho nên được Vương Tiểu mang theo bên người, cùng Lưu Xương Tộ tiếp kiến khách từ bộ Phàm Thiên. Mà Vương Tuấn Thần và Lý Tín cũng chỉ có thể đứng ở ngoài trướng, trông coi Hàn Cương cùng Vương Hậu. Chương 73. Trong doanh đều khó ngừng nghỉ, 2. Chương 73. Trong doanh đều khó ngừng nghỉ, hạ, đi theo sau lưng Triệu Long là người của Thanh Đường bộ phiền. Bọn họ đều tết bím tóc thô to, cuốn trên đỉnh đầu, bóng nhẫy, nhiều ngày không được giặt. Trên người mặc trang phục thêu hoa gai, bên trong là da dê, bên ngoài là tơ lụa thượng hạng, hình dạng và trang phục của người tạm tộc đời sau không khác nhau nhiều lắm. Người thổ phiên dẫn đầu, màu da ngăm đen, dung mạo phơi nắng không đoán được tuổi tác, 30 đến 50 cũng có thể. Người đi cùng thủ lĩnh bộ lạc là Lưu Xương Tộ, Hàn Cương biết, có thể khiến Lưu Xương Tộ đích thân đưa ra, lại có thể khiến Vương Tiểu lệnh Triệu Long dẫn ra cửa sảnh, thân phận người phiên này khẳng định không thấp. Là huynh đệ của Du Long Kha bị mù. Lưu Xương Tộ tiễn một đoàn người phiên bang ra cửa liền quay lại trong sảnh, hai gã thân vệ dẫn theo bọn họ tiếp tục đi về phía cổng lớn của thành nha. Triệu Long cũng muốn chuyển vào phục mệnh, lại bị Hàn Cương giữ lại, hỏi thân phận người tới, đúng là thân huynh đệ của Thanh Đường bộ tộc tù trưởng. Thiên chim. Vương Tuấn Thần nổ nước bọt về phía nhóm người mù thuốc rời đi, phụ thân hắn tuy không phải chết trận chiến trường, nhưng lại chết vì vết tên chúng phải khi xưa cùng với Tây Tặc đối chọi, mỗi ngày trong đêm nghe phụ thân nằm trên giường rên rỉ, chính là hồi ức khắc sâu nhất của Vương Tuấn Thần từ thời nhỏ, bàn về cái nhìn đối với người phiên, bất luận đảng hạng hay là thổ phiên, hắn so với Hàn Cương, Vương Hậu đều cực đoan hơn, người phiên chính là người phiên, sẽ không đặt một cái tên. Đứng đắn. Đệ đệ họ Du, thế mà họ mù. Hẳn không phải là lão nương nhà hắn tìm cho bọn họ hai người cha chứ? Hàn Cương bật cười, tên người phiên đích xác đủ quái, nhưng triều đình ban thưởng họ ban cho người Quy Thuận Phiên cũng không đáng tin cậy. Triệu Tư Trung, Triệu Bảo Trung, Triệu Tật Trung, may mắn không có Triệu Toàn Trung, bởi vì điểm xấu. Sao lại không đứng đắn? Vương Hậu cười ha ha nói, cá, tôm, vốn là một nhà mà. Có lẽ là do giọng Vương Hậu hơi cao nên thuốc mù đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn qua, trong mắt mang theo lanh ý ánh mắt như lang sói bướng bỉnh khó thuần, còn có vài phần âm độc. Vương Hậu nhìn rất không thoải mái, lạnh lùng hừ một tiếng, Hàn Cương mỉm cười nhìn lại. Lần trước hắn nhìn thấy ánh mắt như vậy, vẫn là chuyện ở thế giới khác. Kiếp trước Hàn Cương từng ở một công ty nào đó trong một thời gian rất ngắn, lúc ấy một vị cấp dưới liên lạc với hắn cũng có một đôi mắt kiêu ngạo bất tuân như lang sói. Hàn Cương họ Tử kỳ thực nói ra cũng là kiệt ngạo, nhưng hắn biết che giấu như thế nào mà không giống tên ngu xuẩn còn chưa học được che giấu tâm tư kia. Nghe nói không lâu sau đó người nọ liền mạc danh kỳ diệu bị một chiếc thẻ bài lớn không có bài nghiền thành hai đoạn. Dạ tâm lớn một chút không có gì, cũng đừng viết ở trên mặt, lão đại nhà ai cũng không chứa nổi tiểu đệ như vậy. Thuốc mù đã đi xa, Hàn Cương vẫn đang nhớ lại ánh mắt của hắn, chỉ sợ Du Long Kha cũng không thích nhìn thấy người anh em thuốc mù này, khó trách qua năm mới đá hắn ra tặng lễ, nhìn bộ dáng thuốc mù không giống sẽ cam chịu người khác bỏ, không cam lòng ở dưới người khác. Vương Hậu ngẩn ra một phen, đột nhiên cười âm hiểm, phía trên hắn cũng chỉ có Du Long Kha nhỉ, không bằng chúng ta đẩy hắn một cái, để hắn tranh một trận với Du Long Kha. Đối phó với một bộ tộc nhỏ nhoi như phản mà còn phải dùng kế. Đại quân tiếp cận, hắn không thể không có hài lòng. Nếu như không chịu hàng phục, thiện tay giết luôn, dùng kế. Quá để cao hắn rồi. Hàn Cương lắc đầu. Nếu mục tiêu chỉ là thanh đường bộ, kích động nội loạn thì không thành vấn đề. Nhưng mục tiêu hiện tại là toàn bộ bộ phồn bộ khu vực Hà Hoàng, muốn thu phục nhân tâm, quyết không thể dùng chút âm mưu quỷ kế đối phó thanh đường bộ. Muốn đối phó Du Long Kha, chỉ có hai sách lược, một là ban cho quan lớn Lộc Hậu Thiên Kim thị cốt, một là nhổ tận gốc, diệt trừ triệt để, dùng thủ đoạn lôi đỉnh trấn nhiếp người phản xung quanh. Theo tình cảm mà nói, Hàn Cương kỳ thực đối với người Phiên có thái độ cứng rắn tương đối tán đồng với Hướng Bảo. Nhưng hắn có lý tính nói cho hắn biết, ở khu vực Hà Hoàng của người Hán ít hơn người Phàm, chỉ có thể lấy chiêu phủ làm chủ, nếu không chính là đẩy các bộ lạc thổ Phiên sang phía Tây Hạ Tần Châu người Hán mới là hơn 10 vạn đinh khẩu, mà riêng là người Phiên ở Cổ Vị Châu đã có thể tương đương với Tần Châu, mà số lượng người Phiên ở phía Tây vị thậm chí gấp mấy chục lần Cổ Vị, nhưng một mình chống lại một bộ tộc, lại có hai lựa chọn giết gà dọa khỉ và khúc ý trấn an. Trong kế hoạch Vương Thiệu và Hàn Cương đã bàn bạc, Cổ Vị ứng là diễn tập ở bên Hà Hoàng Thác. Rất nhiều tộc Phiên, nội bộ hỗn loạn, lại có thế lực bên ngoài đúng tay vào. Thế cục mà Cổ Vị gặp phải, giống hệt khu vực Hà Hoàng, khiến cho Cổ Vị trại tương đương với một khu vực Hà Hoàng nhỏ bé. Thông qua thí hành ở Cổ Vị, một loạt các biện pháp trên giấy, sách lược có thể được thực tế nghiệm chứng, chỗ có vấn đề có thể sửa chữa đúng lúc, mà thủ đoạn có được xác nhận liền có thể mở rộng ở lúc Thác Biên Hà Hoàng. Càng quan trọng hơn là, có thể rèn luyện ra trong hành động của Thác Biên Hà Hoàng, phái ra nhân tài có đất dụng võ. Từ sau Thái Tông, Đại Tống không mở rộng lãnh thổ nữa, ngược lại liên tục mất đất. Thác Biên Hà Hoàng, ở bản triều cũng không có tiền lệ có thể theo. Bộ hạ có thể uy tín, hầu như đều giống như Hàn Cương, cũng không có thực tích đáng nói, quân đội Tần Châu, thủ thổ có phương, mà tiến thủ không đủ. Mà bản thân Vương Thiệu, thật ra cũng là trên giấy đàm minh, chưa từng thật sự xử lý quân vụ thực tế. Nếu có thể thông qua diễn tập ở Cổ Vị, rèn luyện ra một đội ngũ tinh anh, Vương Thiệu đương nhiên cầu còn không được. Kế hoạch chinh phục Hà Hoàng, đại khái là thông qua tiêu diệt Mục Trinh, cướp đoạt Hà Châu, để khuất phục bộ thổ phiên do Đồng Chiên cầm đầu. Thu phục các bộ Cổ Vị cũng cơ bản giống nhau, Cổ Vị trại đã lập căn cơ, tương đương với cướp đoạt Hà Châu, lại lấy thêm hai bộ hạ phản bộ hạ không thuận theo, bèn có thể thừa cơ uy phục Thanh Đường, lợi dụng bọn họ đi áp chế các bộ tộc phản khác của Cổ Vị. Chính là Nạp Chi Lâm chiếm bộ quá ít nhân khẩu, nếu không có thể thông qua trợ giúp bọn họ áp chế rất nhiều bộ tộc phản. Hàn Cương không khỏi tiếc nuối nói, hắn cũng không thích Thanh Đường bộ, nếu như thực lực bộ tộc lần chiếm Na Chi tiếp cận với bộ tộc Thanh Đường, hắn khẳng định sẽ đề nghị lôi kéo người trước mà tiêu diệt người sau. Vương Hậu gật đầu, hắn cũng có cái nhìn giống Hàn Cương, dù sao cũng là người nhà Hán, tốt xấu gì cũng thân cận hơn người phản ở Thanh Đường bộ một chút. Bộ lạc Hà Hoàng thật ra không phải tất cả đều là người thổ phiên huyết mạch thuần khiết, có một bộ phận rất lớn là con cháu người Hán thời Đường Hán tộc. Chiến sự triều Đường đối với thổ phiên, từ khi Cao Tông triều khởi, đã có thêm hơn 10 vạn thảm bại trong một trận chiến bị diệt. Tiếp nhân quý thảm bại quá lớn, Lý Kính Huyền, Lưu Thẩm Lễ bại ở Hồ Thanh Hải, một lần 11 vạn, một lần 18 vạn, đều giống như trên ý nghĩa toàn quân bị diệt, tướng sĩ binh bại bị bắt có số lượng lên tới hàng vạn. Mà từ sau loạn An Sử, thế lực Đại Đường suy yếu, thổ phồn thừa thế khuyết trương. Liên lạc giữa hai đại đô hộ phủ An Tây, Bắc Đình và Trung Nguyên bị cắt đứt, rất nhiều châu huyện trên hành lang Hà Tây đều bị vùi trong tay thổ phồn, đại quân thổ phồn thậm chí có thể ở thành Trường An Ba vào Ba Gia, bị vì vậy mà bắt đi, còn có mấy chục vạn người Hán đời đời ở trong châu huyện Hà Tây, hơn phân nửa trở thành nô lệ của thổ phồn. Dân chúng Hán gia bình thường, bị người thổ phiên, nộ vai xương, quán lấy bị tác, thành nô lệ của trục thủy thảo, chăn dê ngựa, mà sĩ nhân hơi thông hiểu văn trường, thì ở chỗ cánh tay bị đâm lên, thiên tử gia thần, được thổ phiên tán phổ ghi vào làm gia nô. Trong thời gian hơn 300 năm, hậu duệ quý tộc Hoa Hạ dần dần biến thành hồ lỗ. Hiện giờ trong bộ tộc thổ phiên có rất nhiều người vốn là người nhà Hán, nhất là Hà Hoàng Thanh Đường, cũng chính là khu mục tiêu của Vương Thiệu, một bộ phận rất lớn đều là bộ lạc thổ phiên vốn là thế gia người Hán chuyển hóa mà thành. Nạp Chi Lâm chiếm bộ, còn gọi Trương gia tộc, tộc tù đều là họ Trương. Tần Châu có An gia tộc, nhà ngựa lớn, nhà ngựa nhỏ, Cổ Vị có Trương gia tộc, Đinh gia tộc, xa hơn chút nữa còn có Hình gia, Chu gia, Trương gia các bộ lạc. Khởi nguyên đều là một đám thế gia người Hán thổ phiên hóa. Những bộ lạc có huyết thống người Hán này, tù trưởng thủ lĩnh của họ, hội nghị thường xuyên tiếng Hán, biết nhiều văn tự, hơn nữa bởi vì thế lực không mạnh, nhiều lần bị bộ tộc thổ phiên chính quy ức hiếp, thường thường thân phụ tổn thất. Trong kế hoạch mở rộng biên giới của Vương Thiệu, bọn họ đều có thể trở thành bộ tộc có trợ lực hữu dụng. Bên ngoài nha môn đột nhiên ồn ào, giống như đang cãi nhau, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hà Cương. Lý Tín đi qua nghe ngóng một hồi, sau khi trở về nói, là bộ Thạc Thắc và bộ Long Bác ở bên ngoài gây chuyện. Bộ Lạc Thạc Thắc và bộ Lạc Long Bác. Hiểu biết của Vương Hậu về bộ Lạc Phồn đã khiến Hàn Cương nhìn mà than thở. Những bộ tộc nhỏ mà hắn từng xem qua đều không nhắc đến tên, vậy mà Vương Hậu chỉ cần một lời đã báo ra, hai gia tộc đó là kẻ thù truyền kiếp, bộ lĩnh đã gần với vị nguyên. Bởi vì tranh đoạt đồng cỏ và nguồn nước, đã đánh đứt quãng mấy chục năm, hai năm nay vừa mới yên tĩnh một chút. Giết người, giết người. Bên ngoài đột nhiên ồn ào, cắt ngang lời giới thiệu của Vương Hậu, hơn trăm giọng đồng thời vang lên. Cái gì? Giết người rồi. Vương Tuấn Thần hưng phấn hẳn lên, vậy nhất định phải đi xem. Vương Tuấn Thần vừa chạy tới, một đội vệ binh cũng đội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Một tiểu lại vội vã xông vào trong sảnh quan, rất nhanh Lưu Xương Tộ liền sụ mặt đi nhanh ra. Hắn đi lại như bay, vài bước đi tới ngoài cửa. Trong nháy mắt, bên kia tường đây chính là một mảng yên tĩnh. Vương Tiểu cũng từ từ đi ra, sắc mặt âm trầm mấy ngày liền có dấu hiệu mây chuyển sáng. Hai tiểu phiên bộ ở trong cổ vị trại gây ra án mạng, Lưu Xương Tộ khẳng định phải bị tội quản thúc không thỏa đáng. Mà sự vụ có liên quan tới phản bộ đều là chuyện nội bộ của Vương Tiểu, lần này chính là cơ hội tốt để hắn nhúng tay vào cổ vị. Nhìn Hàn Cương đi lên đón, Vương Tiểu không khỏi vui mừng cười rộ lên. Nếu không phải vị trẻ tuổi này mưu đồ, để hắn đến năm gấm cổ vị, cũng không nắm chắc được cơ hội may mắn này chỉ là một người phản họ mệnh, quá nửa sẽ bị Lưu Xương Tộ che giấu đợi đến khi bộ Thạc Thắc và bộ Long Bắc vì vậy mà nổi lên phân tranh, ngay cả tình báo cơ bản nhất của người phiên cũng không thể nắm giữ được đề cử của bộ phản, sẽ trở thành trò cười trên quan trường quan Tây, cũng sẽ thừa nhận sự bất mãn của Thiên Tử và Vương An Thạch. Hạng người hướng bảo đương nhiên sẽ nhân cơ hội tấn công hắn, để đoạt lại quyền quản lý sự vụ của bộ tộc phiên. Nếu để cho bọn họ thành công, vị nguyên sẽ xây dựng thành, Hy Hà vẫn sẽ khai thác, chỉ là tất cả công lao này sẽ không còn họ Vương, mà là của Lý Sư Trung và Hứa Bảo. Thực sự đa tạ Hàn Cương, Vương Tiểu nghĩ thầm, không hưởng công hắn trình lên tiến trương trong triều. Thanh âm mang theo ý cười, hai bộ tranh đấu, ẩu đả tổn thương mạng người, không phải chuyện nhỏ. Lại đi xem Lưu Tử Kinh là xử trí như thế nào. Chương 74. Tâm tư nữ nhi có biết hay không? Chương 74, tâm tư nữ nhi có biết hay không? Thượng, đã là mùng 8 tháng giêng năm Hy Ninh thứ 3. Trong sương phòng, một ngọn đèn như hạt đậu. Hàn Vân Nương nằm sấp trước bàn, cằm nhỏ nhắn đè lên cánh tay, ngơ ngác phát ra tiếng. Tam ca ca sao còn chưa trở lại? Nàng nghiêng đầu, ánh đèn chiếu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, từng ngón tay tính toán. Tam ca ca là cổ vị 22 tháng chạm bị kéo đi. Lúc ấy nương nương còn đoán giận nói, hoàng đế không thiếu linh nói, đánh trận không đuổi kịp ngày Tết. Cho dù là Tây Tặc cũng phải ăn Tết, cũng sắp cuối năm rồi, còn muốn kéo người chạy ra ngoài. Mà khi đó Tam ca ca đã nói, nhất định có thể trở về trước đêm giao thừa. Nhưng hôm nay qua đêm giao thừa, đã qua Tết, cũng đã là mùng 8 tháng riêng, Tam ca ca nên trở về từ sớm lại thủy chung không thấy bóng dáng. Đại lừa gạt. Hàn Vân Nương buồn chán vạch ngón tay lên mặt bàn. Trên bàn vuông cũ kỹ, mỗi một vết rạch, mỗi một cái khe, đều đến một lần lại một lần. Công việc may vá nên làm hôm nay đều đặt ở một bên, đã lâu không động tới. Ngày mai nói không chừng lại phải bị nương nương mắng, nhưng tiểu nha đầu luôn không có tinh thần làm việc. Ngọn lửa cháy hết dầu chợt sáng chợt tối lóe lên vài cái, rốt cuộc tắt đi, trong phòng lập tức lâm vào trong bóng tối, một mùi khói dày đặc tản ra. Tiểu nha đầu vẫn đủ rũ rượi vào trước bàn, không muốn đứng lên thêm dầu vào đèn, cũng không muốn cứ như vậy đi ngủ, cứ như vậy mềm nhũn nằm trên mặt bàn, ngón tay vạch từng vòng một. Từ xa truyền đến một tiếng chó sủa, cắt qua đêm dài yên tĩnh. Rất nhanh, chó giữ cửa cả thôn đều sủa loạn lên. Ngay cả một con chó đen nhỏ vừa mới ôm đến, nuôi ở ngoài viện cũng cùng một chỗ thét chói tai. Tiểu nha đầu này rốt cục ngồi thẳng người. Là sói vào thôn, hay là hổ lừa tới? Hạ Long Định gần Tân Lĩnh, hàng rào vây quanh thôn cũng không chắc chắn lắm. Dã thú vào thôn trong đêm đều là chuyện thường, mỗi tháng đều có 2-3 lần. Nhưng rất ít có thể tạo thành tổn thất gì, thường thường đều sẽ bị chó giữ cửa các nhà trong thôn nuôi chó sủa đi. Hàn Vân Nương đẩy cửa xương phòng ra, Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý cũng khoác quần áo từ trong phòng đi ra. Ba người nhìn nhau, Hàn Thiên Lục liền tiến lên xem xét cửa lớn có buộc lại hay không. Lúc này một tràng tiếng vó ngựa từ xa đến gần, dần dần áp đảo tiếng chó sủa, trước cửa đột nhiên dừng lại. Là Tam ca ca. Tiểu nha đầu kinh hỉ kêu lên. Hàn Cương và Lý Tín xoay người xuống ngựa ở cửa nhà, một bóng đen mơ hồ chạy đến bên chân, hai mắt xanh biếc lóe sáng, sủa loạn một trận. Hàn Cương đột nhiên bị dọa giật mình, định thần vừa nhìn, là một con chó con toàn thân lông đen, khó trách ở trong đêm thấy không rõ lắm. Mùng 3 tháng riêng, Hàn Cương theo Vương Thiểu từ cổ vị trại đạp tuyết trở về, dùng 5 ngày mới về Tần Châu. Buổi chiều bọn họ đến Châu Thành, đưa Vương Thiểu hồi phủ. Hàn Cương suy nghĩ một chút, vẫn quyết định sớm trở về, báo bình an cho gia đình. Tết không thể ở nhà làm bạn với nhị lao và tiểu nha đầu, trong lòng hắn cũng cảm thấy có điều thua thiệt. Từ thành Tần Châu đi xuống Long Loan, nếu là xuân hạ thu ba mùa, độ thuyền trên sông vào đêm sớm đã ngừng, thường thường qua giờ thân về sau liền không về được. May mắn hiện tại là trời đông giá rét, gió sóc lạnh thấu xương, tầng băng trên mặt nước sớm đông lạnh thấu đáy, cưỡi ngựa đạp băng mà qua, cũng không cần phải độ thuyền. Trên đường buôn ba mệt nhọc nhiều ngày, xương cốt Hàn Cương cũng muốn gãy ra từng mảnh, nhưng hắn còn trẻ, lại sớm từ trong bệnh khôi phục nguyên khí, thân thể cũng không có trở ngại. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới, thật vất vả mới trở về nhà, đi ra nghênh đón mình trước, dĩ nhiên là một con tiểu hắc cẩu như vậy. Mới nửa tháng thời gian, bất ý ngay cả lỗ chó trên tường cũng đào xong. Tiếng giày sàn nát từ trong viện vọng ra, cửa viện kéo kẹt mở ra. Dưới ánh trăng, một gương mặt xinh đẹp vui buồn đã lâu không gặp xuất hiện trước mắt Hàn Cương. Chỉ là vừa đối mắt với hắn, vẻ mừng rỡ trên mặt Hàn Vân Nương lập tức liền rút đi, chu miệng nhỏ, xoát quay đầu đi. Hàn Cương thấy vậy cười, tiểu nha đầu cũng sẽ giận dỗi. Tam ca nhi, Hàn A Lý và Hàn Thiên Lục cũng đi theo, vây quanh Hàn Cương và Lý Tín. Ba người vừa mừng vừa sợ. Lúc này không phải là hậu thế, cách mấy chục dặm, tin tức khó thông. Hàn Cương vừa đi tới vị cổ, xâm nhập vào trong bộ phản, kéo dài thời gian dự định trở về, trong nhà ai mà không lo lắng. "Cha, mẹ, Hải Nhi đã trở về." Hàn Cương quỳ xuống hành lễ theo quy củ với cha mẹ. "Quỳ cái gì mà quỳ?" Đọc sách cũng ngây người. Nhìn con trai, trên môi cháu trai, tóc còn có quần áo đều ngưng đọng một tầng sương mỏng, Hàn A Lý đau lòng muốn chết, kéo Hàn Cương lên dụ, "Mau vào nhà. Mau vào nhà đi." Lao nương lên tiếng, Hàn Cương và Lý Tín theo lệnh dắt ngựa đi vào trong viện nhà mình. Tiểu Hắc Cẩu đuổi theo bên chân hai người, một đường kêu lên. Hàn Cương túi người, nắm lấy ra trên cổ, túm lấy Tiểu Hắc Cẩu đang sủa loạn về phía mình. Tiểu Hắc Cẩu đại khái chỉ lớn có 1-2 tháng, bị Hàn Cương hai ngón tay xách lên, ô ô không dám cao giọng nữa, bộ dáng có chút đáng thương. 2 năm trước, trong nhà Hàn Cương vốn nuôi một con chó giữ nhà, trước khi về nhà buôn tang cho hai vị huynh trưởng còn từng thấy qua. Nhưng sau khi Hàn Cương khỏi bệnh thì không thể nhìn thấy nữa. Nhưng điều này cũng không phải không thể lý giải, lúc Hàn Cương bị bệnh, trong nhà nghèo đến mức người cũng không nuôi nổi, càng đừng nói đến chó. Hiện tại tình trạng gia đình tốt rồi, cũng nên dưỡng 1-2 con đến trong nhà hộ viện. Hàn Cương hỏi, thứ đồ chơi này từ đâu tới? Hàn Thiên Lục nói, lai phúc của Lưu Thúc gia ngươi vừa sinh, mấy ngày trước lúc đến chúc Tết đưa tới đây. Còn chưa đặt tên, Tam Ca Nhi ngươi nghĩ một chút khẩu phục đi. Tên chó cái gì mà màu sắc? Hàn Cương tín nói, hiện tại gọi là Tiểu Hắc, về sau gọi Đại Hắc. Tên gọi là gì? Tiểu Hắc Cẩu, cũng không phải Tiểu Bạch Lang. Không gọi Tiểu Hắc thì gọi là gì? Vượng Tài, lai phúc quá tục, ta cũng không thích. Hàn Cương cười nói, đặt Tiểu Hắc Cẩu vừa có tên dưới đất, nó chui vào cối xay trong sân, lại thò đầu ra nhè răng trợn mắt kêu to với Hàn Cương. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh vào nhà ấm áp đi. Hàn Cương và Lý Tín đều cuốn chặt áo choàng, toàn thân bao bọc kín mít, nhưng sắc mặt vẫn còn xanh lét vì lạnh trong gió đêm. Hàn A Lý ra sức thúc giục hai người mau chóng vào nhà. Còn Hàn Cương thì trước tiên từ trên tối đá đào lên một nắm tuyết, dùng sức trà sát hai má và hai tay có chút cứng ngắc của mình. Mùa đông kiêng kỵ nhất là bị thương lạnh. Nếu hai bị lở loét, mủ chảy ra như Vương Hậu, năm thứ hai trên cơ bản sẽ tái phát, một năm cũng không gián đoạn, mà tùy tiện từ trong lạnh đi vào nơi ấm áp, nhất định sẽ bị lở loét. Lý Tín cũng học theo Hàn Cương, hai người dùng tuyết trà sát ra trên mặt đến mức da trên tay nóng hổi nóng lên, mới vượt qua ngưỡng cửa đi vào trong phòng ấm áp. Vừa vén rèm lên, một luồng hơi ấm truyền khắp toàn thân, Hàn Cương thoải mái thở dài. Thời đại này còn chưa xuất hiện nhiệt kế, hắn chỉ đoán nhiệt độ mấy ngày nay hẳn là dưới âm 10 độ. Tuy so với đợt rét lạnh đầu tháng chạp thì trời đất lạnh hơn rất nhiều, nhưng nhiệt độ này chạy trên đất hoang 3 ngày cũng là chuyện rất nguy hiểm. Không biết có phải do không có cách mạng công nghiệp hay là do nguyên nhân khí hậu tự nhiên diễn biến, nhiệt độ ở Bắc Tống lạnh hơn ngàn năm sau nhiều. Nghe nói mùa đông ở Quảng Châu cũng sẽ có tuyết rơi, có vài mùa đông năm trước, trên Thái Hồ đều có thể có người. Trong thành Tân Châu, gặp mùa đông, thi thể ngã lăn ven đường cũng không hiếm thấy, thường thường sau một đợt hàn lưu, thành Bắc hóa người có thể liên tục 2-3 ngày làm ăn thịt vượng. Hàn Cương cũng dựa vào biện pháp dự phòng đắc lực, mới không bị nước ra. Phân phó Hàn Vân Nương vào bếp nấu canh nóng cho Hàn Cương, Lý Tín xua lạnh, Hàn A Lý đẩy chậu than, gọi hai người nhanh ngồi xuống sưởi ấm. Hàn Thiên Lục cũng ngồi xuống bên cạnh chậu than, Tam Ca Nhi, không phải nói trước giao thừa là có thể trở về sao? Sao lại kéo dài tới hôm nay, ta đi vào thành hỏi cũng không hỏi ra được nguyên cớ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là bị tuyết ngăn cản không về được. Cách hơn 200 dặm mấy ngọn núi, tuyết ở Cổ Vị lớn hơn Tần Châu. Ở Cổ Vị, trận tuyết cuối tháng chạp kia dày hơn một thước, chờ khi trở về qua thành Phục Hương, ngựa mới có thể thả chân chạy. Hàn Cương hời hợt nói, dường như chuyện này lớn hơn một chút cũng không có. Nhưng trên thực tế, chuyện của Cổ Vị đã không thể coi là nhỏ. Tuy rằng ngày đó Long Bắc và Thạc Thác hai bộ phân tranh trong Cổ Vị trại bị Lưu Xương Tộ mạnh mẽ trấn áp xuống, nhưng ngay cả Lưu Xương Tộ cũng không ngờ, người bị giết ở Cổ Vị trại lại là con trai thứ ba của tộc trưởng Long Bắc. Tộc trưởng Long Bắc chết một đứa con trai yêu quý, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà phía sau Thạc Thác bộ thì đứng Mộc Trinh của Hà Châu, thế lực căn mạnh, đệ đệ của Mộc Trinh là Đồng Dụ còn cưới con gái của Thạc Thác bộ, nếu quả thật đánh nhau, tất nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc. Hai bộ lạc có oán cũ đã nhiều năm, đánh nhau to là chuyện không cần phải nói. Vương Thiểu đã lệnh Lưu Xương Tộ điều tra tường tận, lập công chu tội. Vào ngày xảy ra chuyện, lại phát chân cấp tốc đưa tin, không để ý gian nguy đưa tin về Tần Châu, danh chính ngôn thuận mời Lý Sư chỉnh đốn binh mã. Một khi hai bộ phân tranh, liền có thể nhân cơ hội xuất binh, bắt tay đả kích lực ảnh hưởng của Mộc Trinh ở vùng Vị Vị và Vị Nguyên. Lần này Vương Thiểu mượn cơ hội chủ động ra chiêu, khiến Lý Sư Trung lại một lần nữa lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một khi hai bộ chém giết, động thủ hay không động thủ, liền thành vấn đề mới quấy nhiễu lược sứ Tần Phượng Kinh. Hơn nữa chuyện ở Cổ Vị lại để cho hai bộ lạc phiên đánh nhau trong trại Cổ Vị, đối với Vương Thiểu mà nói mặc dù cũng là một sai lầm, nhưng nếu Lý Sư Trung thật sự muốn truy cứu, Lưu Xương Tộ thân là trại chủ lại phải đứng mũi chịu sào, trên người Vương Thiểu không bày ra được bao nhiêu tội danh. Đến lúc đó, tuần kiểm phía Tây trong quân Tần Phượng xếp hạng trước 10, tránh không được cũng bị bước đến bên Vương Thiểu. Truy cứu hay không truy cứu, đối với Lý Sư Trung mà nói, lại là một vấn đề. Vương Thiểu may mắn, trong một đoạn lịch sử khác, hắn sẽ bị Lý Sư Trung và Hướng Bảo cùng tấn công vì không kịp thời phát hiện chiến sự giữa Long Bắc và Thạc Sĩ hai bộ, rơi vào khốn cảnh sâu hơn. Giúp Vương Thiểu tránh cho công thần rơi vào quẫn cảnh như vậy, không biết công lao mình lập ra. Lúc này hắn đã cùng anh họ Lý Tín ngồi trong phòng ấm áp, uống nước nóng, có chút bất đắc dĩ nghe cha mẹ oán giận. Chương 75. Tâm tư của nữ nhi có biết không? Chương 75. Tâm tư của nữ nhi có biết không? Chúng. Hàn A Lý và Vân Nương vừa thu dọn hành lý Hàn Cương và Lý Tín mang về, vừa không ngừng oán trách, Vương quan nhân cũng thật là, ngày Tết cũng không cho người ta đón tốt. Hàn Cương cười ha ha, trước đó ai mà ngờ được tuyết rơi lớn như vậy. Nếu không trước đêm giao thừa nhất định có thể trở về. Từ trong bọc quần áo hai người mang về, lục ra một đống tạp vật vụn vặt. Ngoại trừ vài món quần áo và sách vở, còn lại đều là quà tặng của bộ lạc. Vương Thiểu đến đúng lúc, nếu quà của bộ lạc có một phần của Lưu Xương Tộ, đương nhiên cũng phải có một phần của Vương Thiểu, tính cả Hàn Cương, Vương Hậu đều thâm lây. Lễ vật quý giá nhưng thật ra không quý trọng. Vương Thiểu và Hàn Cương không cần, bộ lạc cũng không đưa nổi. Cũng không phải vàng bạc tiền hàng, đều là thổ sản thường thấy ở Tây Bắc, mấy tấm da thú thượng đẳng, mấy khối ngọc thạch được mài rất thô ráp, còn có đao, chùy các loại binh khí ngắn, lễ vật mười mấy bộ tộc đưa tới đều không khác nhau là mấy. Hàn Cương đem lễ vật nhận được tặng đi hơn phân nửa, đều là cho thân binh bên người Vương Thiểu, cuối cùng lưu lại chính là 4 tấm da dê được chế tạo hoàn chỉnh, trong đó có 2 tấm nói là thượng phẩm bắt được từ bầy dê rừng bên cạnh một thố, do thương đội của Kim Lạp Tắt Thành đưa đến Hà Hoàng. Nhưng 2 tấm da dê này đều không phải da dê, Hàn Cương nhìn thế nào cũng cảm thấy hẳn là dấu linh dương. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, vậy có thể nói là hắn lại ra một phần lực cho sự nghiệp diệt tuyệt linh dương dấu linh dương. Nếu ngày nào đó có người đưa cho hắn một tấm da gấu đông, Hàn Cương cũng sẽ không bất ngờ chút nào tần lĩnh hiện giờ đang có gấu trúc lớn chạy loạn khắp núi. Mấy món lễ vật khác cũng không quý trọng bằng da linh dương tàng linh, một chuỗi ngọc Phật châu giống như ngọc nhiều hơn ngọc, một đôi vòng tay bạc có giá trị hơn công nghệ, 3 thanh đoản đao trang trí một mạc, chỉ như thế mà thôi. Hàn Cương đưa ngọc Phật châu cho Hàn A Lý, thanh đoản đao tốt nhất cho cha hắn, vòng bạc thì để lại cho Hàn Vân Nương, lại nói, trong đó có một nửa là cho biểu ca, Vân Nương, cô nhớ kỹ may cho biểu ca một bộ áo lót giống như áo ta mặc trên người, còn lại may cho cha mẹ một ống giày. Hàn Vân Nương cúi đầu đồng ý từ sau khi Hàn Cương trở về, nàng vẫn luôn im lặng, cúi đầu làm việc. Hàn Cương nhìn dáng vẻ của nàng, mỉm cười, tâm tư của tiểu cô nương thật đúng là không khó đoán. Lúc này Lý Tín lại đi ra ngoài, hắn uống canh nóng, nướng ấm người, liền đến trong viện chăm sóc hắn và Hàn Cương cưới 2 con ngựa trở về. Một góc sân nhà họ Hàn dựng một lều gia súc, thì ra nuôi lửa trâu mỗi con 1 con, về sau đều bán cho Hàn Cương đổi tiền thuốc. Hiện tại bên trong trống không, sắp xếp 2 con tọa kỵ rất thích hợp. Hàn A Lý cầm lấy mấy tấm da, lần lượt khoa tay múa chân với ánh đèn, giống như đang tính toán nên làm như thế nào mới tiết kiệm được nhiều nguyên liệu nhất. Đột nhiên lại đặt xuống, đúng rồi, Tam Ca Nhi. Năm trước năm mới cậu con nhờ người tặng lễ đến, cảm ơn ngươi đã tiến cử Tín Ca Nhi vào nha môn kinh lược ti. Đều là người trong nhà, còn cảm ơn cái gì? Hơn nữa cũng là biểu ca võ nghệ cao cường, Hải Nhi chẳng qua là ở trước mặt Cơ Nghi nói một câu mà thôi. Chuyện của Tín Ca Nhi, ngươi phải để tâm nhiều hơn. Lần trước không phải nói tiểu ca của Vương gia còn nhỏ hơn ngươi 1 tuổi, nhưng thăng thêm 1 cấp nữa chính là con nhân. Tín Ca Nhi có điểm nào kém hắn? Họ tử so với hắn chứng trạc hơn nhiều, bộ dạng không giả mua như hắn, thân thủ cùng ngoại công ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng sắp xỉ nhau, như thế nào không làm được con nhân? Vâng, vâng, Hải Nhi hiểu rồi, Hải Nhi hiểu rồi. Hàn Cương gật đầu như gà mổ thóc, không ngừng đáp ứng. Dù sao hắn cũng biết những chuyện này là có lý không nói rõ với lão nương. Nghe ra nhi tử là thuận miệng ứng phó, Hàn A Lý hung hăng liếc hắn một cái, lại nặng nề hừ một tiếng, lần này nhị di của ngươi cũng cùng nhờ người đưa tin tới, nhà nàng còn có 2 biểu đệ của ngươi. Nhị di phu của ngươi cũng là An Binh Lương, dạy dỗ ra 2 nhi tử cũng không kém. Nghe nói ngươi bây giờ làm quan, Tín Ca Nhi cũng có xuất thân, liền muốn cùng tới đây. Đều là người trong nhà, có thể chiếu cố thì chiếu cố 1-2. Ngươi hôm nay là con nhân, bên cạnh cũng phải đi theo biết rõ một chút. Nương nói đúng. Chờ 2 nhi tử kinh thành trở về, khẳng định sẽ tìm cho 2 biểu đệ nhà nhị di cửa tiến lên. Bản thân Hàn Cương cũng không quá thích một người đăng thiên, gà chó phi thăng. Nhưng ở cổ đại quan niệm gia tộc nồng đậm, không hòa thuận thân tộc đều là tội danh, thân cận tương ẩn là hành vi đề xướng pháp luật. Nếu thân nhân phạm pháp, chỉ cần không phải tội ác tày trời, có thể lý lẽ hùng hồn giấu giếm cho bọn họ, cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội. Dịu dắt thân hữu một chút, chỉ cần bọn họ đủ xứng trước, không ai có thể nói không phải đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là xứng trước. Nếu không có bản lĩnh gì, vậy cũng đừng trách hắn không nói nhân tình. Nội cử không tránh thân, ngoại cử không tránh thủ, bản chất cũng là lấy cử hiền làm trọng. Võ kỹ Lý Tín rất cao, họ cách ít nói có thể tin, cho nên được Vương Tiểu Thanh nhãn. Nếu Lý Tín tầm thường, sao lọt vào tầm mắt Tần Phượng Cơ Nghi? Nghe Hàn A Lý nói, 2 biểu đệ nhà nhị di hắn cũng tính toán lăn lộn trong quân đội, trong lòng Hàn Cương không khỏi có chút thất vọng. Hắn vẫn luôn hy vọng có một thân thích đầu góc buôn bán xuất sắc. Đời Tống cũng không kỳ thị thương nhân, không giống Đường Triều, thương nhân ngay cả tư cách tham gia khoa cử cũng không có, Tam Nguyên thi đậu Kim Mao thử Phùng Kinh, chính là xuất thân thương gia. Hơn nữa tình huống quan lại buôn bán cũng nhiều lắm, từ trước đến nay đều là quan thương một nhà. Thế phong như thế, Hàn Cương đương nhiên cũng muốn có thân tộc đáng tin hỗ trợ quản lý sản nghiệp, cũng đỡ cho hắn thiếu tiền tiêu. Vương Thiểu đang quản lý doanh điển và công tác dịch thành phố có liên quan tới bộ lạc, trong đó không cần bảng môn tà đạo cũng có cơ hội làm giàu nhiều không đếm xuể. Nhưng Hàn Cương lục soát khắp nơi, vẫn không tìm được một trợ thủ hữu dụng và đáng tin cậy nào. Nếu như thân thích nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Hàn Cương tự nhiên có ý nghĩ này. Hàn gia từ tổ phụ Hàn Cương tới từ quê nhà Kim Thanh Đảo ở Kinh Đông Mật Châu mới chuyển tới Tần Châu. Hàn Thiên Lục là độc đinh, Hàn Cương hiện giờ cũng thành độc đinh, 2 đời lần chuyển, khiến cho Hàn gia ở Quan Tây không còn thân tộc nào khác. Hàn Cương nếu muốn có được sự trợ giúp của thân tộc, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào thân thích bên phía Hàn A Lý. Bằng không, Hàn Cương phải tìm cho mình một mối hôn sự tốt đây không phải là cách làm ít đi 30 năm phần đấu, mà là thông lệ lúc này. Sĩ đại phu thông qua huyết thống và hôn nhân liên hệ lại, quan hệ giữa bọn họ giống như một tấm lưới, hình thành giai tầng quan liêu thân sĩ khổng lồ, bao trùm 400 quân châu đại tống. 2 thê tử của Vương Thiệu đều là con gái của Đức An đại tộc, thê tử chưa xuất giá của Vương Hậu cũng là con gái của sĩ tộc Giang Châu. Lão sư của Hàn Cương là Trương Tái, 2 đứa cháu họ của ông ta là 2 người nổi danh trong 2 lần. Con rể của Yến Thủ là Phú Bật, con rể của Phú Bật là Phùng Kinh, 2 vị tể tướng là Yến Thủ, Phú Bật trợ phu, mà Phùng Kinh đã làm được tam ti sứ có danh xưng kế tướng, cách chức tể tướng cũng chỉ một bước ngắn. Hàn Cương nếu là có thể bám nhà hiếu thân, đối với tiền đồ phát triển của hắn, trợ lực không ít. Chỉ là Hàn Cương đối với điều này không hứng thú, nhà mình đã có con thân, cũng không sốt ruột cưới vợ. Người bình thường có ý nghĩ dựa vào cặp váy quan hệ mà lên, mà Hàn Cương cũng không cảm thấy cần thiết. Thời đại này chú ý mệnh lệnh cha mẹ, ước hẹn mai mối, Hàn Cương cũng không hy vọng xa vời đi nói cái gì tự do yêu đương, chỉ mong có thể tìm cái tên hồn phách hiền thủ. Hàn A Ly đã xem kỹ mấy tấm da, chất lượng da không có gì để nói, có thể khiến người ta tặng lễ, cũng không thể có khuyết điểm, đây đều là con trai mình vất vả kiếm về. Con trai giành được vinh quang cho huynh đệ tỷ muội, Hàn A Ly kỳ thực hận không thể thông báo tất cả thân thích một lần, nói cho bọn họ biết con mình làm quan. Mà dẫn dắt huynh muội nhà mình, trong lòng Hàn A Ly cũng làm rất thoải mái. Vung miếng da trong tay xuống, bà lại dặn dò nhi tử, Tam Ca Nhi, con đồng ý thì tuyệt đối đừng quên, chờ thêm mấy ngày nữa mẹ sẽ nhờ người mang thư cho dì hai con. Nương cứ việc yên tâm, Hải Nhi tuyệt đối sẽ không quên. Còn có gì tư của con, chờ hắn nhận được tin tức con làm quan, khẳng định cũng sẽ tới. Nhà nàng hình như cũng có con trai, cũng đừng quên. Là. Hàn Cương liên tục đồng ý Hàn A Lý không có huynh đệ nào khác, cậu của Hàn Cương chỉ có một, nhưng còn có hai người gì? Hai người đều ở phủ Phượng Tường, một người gả cho một quan con nhỏ, một người khác nghe nói là có mối quan hệ thân thiết, gả cho một thân hào họ Phùng làm vợ kế. Nhưng sau khi xuất giá liền không qua lại với huynh đệ tỷ muội, cuối cùng chỉ nghe nói về sau sinh một đứa con trai. Hàn Cương căn bản không có ảnh hưởng gì với tứ di của hắn. Hơn nữa bởi vì Tần Châu và Phượng Tường cách nhau mấy trăm dặm, cho dù là cứu cứu và nhị di lúc trước cũng nhờ người gửi thư gửi vật qua lại, mười mấy năm qua cũng chỉ gặp hai ba lần. Rèm cửa khẽ động, Lý Tín thu xếp ngựa xong, lại đi vào. Hàn Cương hỏi hắn, biểu ca, biểu đệ Phùng gia mà tứ di gả cho, huynh có từng gặp qua chưa? Lý Tín sửng sốt một chút, lắc đầu, chỉ mười năm trước khi ông ngoại mất gặp qua một lần, về sau không gặp nữa, chỉ đi cùng hai người nhà gì hay nhiều. Thật sao? Hàn Cương suy nghĩ một chút, quyết định không nghĩ tới chuyện của biểu đệ Phùng gia nữa. Dù sao hắn cũng chưa chắc đã tới, tới đây cũng chưa chắc đã hữu dụng. Hắn đứng lên, quên đi, không nói nhiều như vậy nữa. Đêm cũng khuya rồi, cha, nương nương, các người đi ngủ sớm đi. Biểu ca, ngươi cũng mệt mỏi vài ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lý Tín gật đầu, đứng dậy trở về phòng. Hàn A Lý cùng Hàn Thiên Lục cũng đứng lên, nói một câu, Tam Ca Nhi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Cũng trở về phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tiểu Nha đầu túi đầu nghịch than tuổi trong chậu than. Hàn Cương nhìn nàng, đột nhiên ho khan một tiếng, nói, ta tắm rửa trước rồi mới ngủ. Hàn Cương vui mừng, buôn ba trên đường ba ngày, sau khi trở về nhất định phải tắm rửa mới đi ngủ. Hàn Vân Nương đương nhiên biết thói quen này của Hàn Cương, lẽ ra hiện tại nên đi nấu nước rồi. Nhưng nàng vẫn không núp ních, giống như không nghe thấy gì cả. Hàn Cương cười, thoạt nhìn là không có kịp thời trở về gây họa, mặc dù có đầy đủ lý do, nhưng nữ hải tử muốn gây chuyện cũng mặc kệ lý do gì, bất luận ngàn năm trước sau, đều là bình thường. Hàn Cương làm việc rất trực tiếp, một tay kéo tiểu nha đầu lại, ôm chặt lấy, kề sát bên tai nàng nói, nhớ ta không? Nhưng tiểu nha đầu ở trong ngực dùng sức dãy rủa, không phải loại từ chối còn nên đón trước kia, mà là thật sự tức giận. Chương 76. Thâm tư nữ nhi có biết thế. Chương 76. Thâm tư nữ nhi có biết thế, hạ. A. Trong lúc tiểu nha đầu dãy rủa, Hàn Cương đột nhiên túi đầu kêu một tiếng, trong miệng hít hà một hơi. Hàn Vân Nương lập tức không giận rồi nữa, quay đầu lại nhìn Hàn Cương nhíu chặt lông mày, trên trán còn có mồ hôi, vẻ mặt nàng khẩn trương hỏi, Tam ca ca, làm sao vậy? Hàn Cương không trả lời, tay phải hắn ấn lên eo, biểu tình trên mặt đau đớn không nói ra được. Tam ca ca, huynh không sao chứ? Phản ứng của Hàn Cương khiến cho giọng nói của Hàn Vân Nương mang theo tiếng khóc. Hai ngày trước từ trên ngựa ngã xuống, bị trật gân. Hàn Cương nói dối cho tới bây giờ cũng không chớp mắt, một trái tim của tiểu cô nương đều đặt trên người mình càng dễ lừa gạt hơn. Hắn nhíu mắt, rất hưởng thụ việc Hàn Vân Nương bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoa bóp trên eo mình. Chỉ là dần dần, từ trên người tiểu nha đầu truyền đến mùi hương nhàn nhạt, dần dần khiến ngọn lửa Hàn Cương giấu ở đáy lòng bốc lên, hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Tốt hơn một chút không? Hàn Vân Nương ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Hàn Cương, hồn nhiên không biết động tác của mình có lực hấp dẫn lớn đến mức nào. Hàn Cương hiện giờ là một thanh niên thân thể cường tráng, bình thường sinh lý cần thiết cũng có. Nhưng tuổi của tiểu nha đầu bày ở đây, Hàn Cương cũng không phải là tiền sinh đạo học, nhưng tuổi mụ mới 13, như thế nào cũng khó hạ thủ được. Hơn nữa cũng phải lo lắng không có biện pháp an toàn, vạn nhất để cho tiểu nha đầu có thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, căn bản không có khả năng bình an sinh hài tử, một thi hai mạng là ván đã đóng thuyền. Hàn Cương có thể cam lòng sao? Không cần nghĩ cũng biết. Bên người không có chỗ nào phát hỏa, Hàn Cương nghĩ có phải mình nên đi dạo một vòng ở cầu vệ dân không? Nhưng lỡ như mắc bệnh thì sao? Tuy không có bệnh nan y do tình tinh truyền cho nhân loại, nhưng chắc sẽ không thiếu bệnh khác. Mà Hàn Cương luôn rất yêu quý sức khỏe của mình đương nhiên rồi, ngàn năm sau thế gian lưu truyền rất nhiều loại trò chơi, cho dù không đi theo con đường chính đạo cũng có rất nhiều thủ đoạn bằng môn, Hàn Cương ở đây, lý luận và thực tiễn đều không thiếu. Chỉ là hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Vân Nương vẫn còn mang theo vẻ ngây thơ, còn có sự chuyên chú xoa bóp vết thương cho mình, liền không xuống tay được. Hàn Cương khóc không ra nước mắt, quá thân cận kỳ thực cũng không tốt, hắn cũng không thể tưởng tượng được chính mình lại có một ngày biến thành cầm thú không bằng. Hàn Cương thầm thở dài một hơi, tự an ủi mình, mỹ vị phải từ từ ăn vào bụng, chứ bắt giới ăn nhân sâm quả là không thể được. Hắn dùng sức đấm đầu của mình, rất tới thiếu nữ trong ngực khó hiểu ngẩng đầu lên. Được rồi, quên đi, vẫn là tắm nước lạnh thêm hai lần đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xà nhà bị ánh lửa chiếu đỏ, ngày mai chính là lập xuân, so với Tết Nguyên Đán mùng 1 tháng riêng, đây mới thực sự là bắt đầu một năm, cũng là một tiết mục rất quan trọng. Ngày mốt phải lên đường đi về phía đông, báo danh về thành Đông Kinh, ngày mai vừa vặn có thời gian, đi tham quan một chút lễ tế điện thời đại này cũng là chuyện vui. Hoa nến lại nổ, ngọn lửa ửng đỏ như đang nhảy múa trên cành táo, chớp động dữ dội trên nửa ngọn nến đỏ. Nghiêm Tố Tâm dùng sức nhắm chặt hai mắt chua xót, trong mắt đau đớn dữ dội. Dưới ánh nến lay động, nàng nhìn chằm chằm vào đôi giày đang thêu trên tay, thật sự rất tốn nhãn lực. Không cần chờ đến sáng mai, hiện tại mí mắt nàng đã biến thành màu xanh đen, đã không thể che được phấn. Vung chiếc vòng hoa trên tay, cài chỉ lại vào một góc của tấm lụa. Trên mặt lụa màu xanh ngọc, một đóa hoa mẫu đơn quấn tơ vàng đã được thêu lên hai chiếc lá, vòng vàng nổi danh nhất trong những cánh mẫu đơn cánh hoa ở Lạc Dương, dường như được thêu trên tấm lụa lớn bằng bàn tay. Thêm một ngày nữa, đôi giày thọ này nên thêu xong, nhưng lương than dùng để sưởi ấm trong nhà hôm nay cũng đã đốt xong. Nghiêm Tố Tâm buồn rầu, ngón tay xoa xoa mi tâm, hiện tại bà ta không dư tiền, chỉ có thể dựa vào tay nghề thêu thùa nuôi sống bản thân và chiêu trò, nhưng ăn no bụng đã không dễ dàng, làm sao còn có thể tìm ra tiền rồi đi mua than. Lục Tỷ Tỷ. Trên giường phía sau, một tiểu nữ hài tử phấn điêu ngọc bích từ trong chăn đệm trống dậy, ngồi ở trên giường rất buồn ngủ rủi mắt. Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Tố Tâm vội xoay người, nhét nàng vào trong chăn, "Chiêu Nhi, con ngủ tiếp đi." "Đừng dậy nữa." "Lục Tỷ Tỷ không ngủ sao?" Cầm lấy góc chăn, đôi mắt to của Chiêu Nhi lập lòe. "Lục Tỷ Tỷ ngủ một lát đi." "Chiêu Nhi ngoan, nghe Lục Tỷ Tỷ nói, ngủ nhanh lên." Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chiêu Nhi mới 7 tuổi không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Nghiêm Tố Tâm, nhưng mẫu thân của nàng cũng là tỷ nữ của Trần gia, vẫn luôn rất chiếu cố Nghiêm Tố Tâm. 2 năm trước sau khi mẫu thân Chiêu Nhi bị bệnh chết, Nghiêm Tố Tâm liền giữ nàng ở bên người chăm sóc. Chiêu Nhi hẳn là nữ nhi Trần gia, lại không biết là vị nào của Trần gia lưu lại, cũng không có được thừa nhận thân phận. Lần này Trần gia bị diệt cũng may mắn chạy thoát khỏi hoàn cảnh rơi vào giáo phường thi. Đồng dạng may mắn còn có Nghiêm Tố Tâm, nàng chỉ là thị tỷ của Trần Cử, mà không phải thiếp thất ghi tên trên tông phổ. Cũng không giống mấy phòng thê thiếp của Trần Cử, bị đưa vào trong giáo phường thi tiếp khách. Sau khi cả tộc Trần Cử bị diệt, một đám quan lại tham dự thịnh yến chỉ để lại một phần nhỏ Trần Cử và gia sản đảng vũ của hắn quy vào trong quan, tổng cộng hơn 5-60 vạn quan tiền tài còn lại, liền ngồi xuống chia của riêng mình. Trong đó điền trạch sản xuất là được hoan nghênh nhất, nhất là sản nghiệp của nhà Trần Cử, càng là người người tranh đoạt. Trần gia ở Tần Châu cắm rễ gần 100 năm, có được ruộng đồng phần nhiều là ruộng tốt, cửa hàng trạch đệ cũng là vị trí ưu việt. 100 năm tích lũy, gia thế gia đình quan lại đơn bạc một chút cũng không so được với thổ hào cắm rễ thật sâu ở địa phương như Trần gia. Thái Bình Tể tướng Yến Thủ khi còn sống trong nhà hiển quý vô cùng, một khúc Lê Hoa Viện Lạc Dung Dung Nguyệt, liễu ngần hồ nước nhàn nhạt, từ trong xương cốt lộ ra khí phái phú quý. Nhưng đến đời con trai hắn Yến Kỳ Đạo, cho dù còn có vị tể tướng tỷ phu phú bật này, Yến gia cũng đã có vài phần khí tượng suy bại. Phú bật hôm nay đã qua tuổi 60, lại thêm mấy năm, chờ hắn qua đời, Yến gia tất nhiên sẽ lùi bại. Yến Kỳ Đạo phú quý công tử bậc này, tiểu tử viết đúng là tốt, nhưng không có bản sự bảo thủ gia nghiệp. Tể tướng Hướng Mẫn Trung của Thái Tông triều, khi ông ta còn sống quyền thế vô cùng lừng lẫy, nhưng thế hệ con trai ông ta cũng đã suy tàn, cháu trai càng đáng thương hơn. Nếu không phải may mắn có được một người làm thái tử phi, bây giờ lại thành cháu gái của hoàng hậu, gia thế làm sao có cơ hội chấn hưng? Thôi ra thời tùy đường, thế gia Sơn Đông đời đời quan lớn hiển hoạn như bụi ra, trong loạn phiên chấn của vãn đường năm đời, sớm đã hóa thành cho bụi. Gia tộc quan lại đời Tống, phú quý dễ dàng, suy tàn cũng dễ dàng. Sản nghiệp điền trạch lưu chuyển bất định, tục ngữ nói, ngàn năm điền đổi 800 chủ, đó là tình đời lúc này. Thật sự có thể lâu dài phú quý, ngược lại là thổ hào địa phương thủ cố hương, mới có thể trường bảo gia tộc 100 năm bình an phú quý. Trần gia chính là gia tộc 100 năm như vậy, cho nên phó dịch tỷ nữ buôn tẩu trong nhà Trần Cử, cao hứng bừng bừng chia sẻ gia sản Tần Châu chúng quan liền không có ai nguyện ý thu nhận bọn họ. Bọn họ đều sẽ là gia sản của Trần gia, hơn nữa là một bộ phận rất đáng giá, nhưng chính là không ai chịu đi đòi. Bởi vì những tỷ nữ của Trần gia này đại bộ phận đều là con cháu trong nhà, hầu hạ Trần gia mấy đời, ai cũng không nói chính xác bên trong có ai muốn báo thù rửa hận cho Trần Cử hay không. Muốn tìm người hầu trung thành đáng tin cậy, trên đời có rất nhiều, mặc cho người trong thôn không an tâm bằng đem cựu nhân đặt ở bên người. Cuối cùng tất cả đều giải tán hết rồi. Nghiêm Tố Tâm cũng nhân cơ hội mang theo Chiêu Nhi chạy thoát. Sau khi từ nhà họ Trần đi ra, cô thuê một gian phòng ở thành Nam. Trước đó cẩn thận giấu đi một chút tích góp, hơn nữa cô còn có công việc may vá xuất sắc, giúp các cô vượt qua cửa ải cuối năm. Trong khoảng thời gian này, Trần Cử ở chợ bị ngàn đao vạn quả, kẻ thù năm đó thai họa cả nhà nàng cứ như vậy bị cắt thành một đống thịt nát. Mà đám đồng loa của Trần Cử cũng không phải bị chém đầu, chính là bị lưu đày. Thật ra Nghiêm Tố Tâm rất vui vẻ, kẻ thù không đội trời chung bị hình phạt thảm độc nhất trên đời mà chết, nàng không thể không vui được. Nhưng khi Lý Sư Trung ném một tấm lệnh bài, đao phủ giơ đoạn đao trong tay lên, bắt đầu cắt nát Trần Cử, tiếng hoan hô của các khán giả từ chợ không ngừng truyền vào tai, trong lúc nhất thời Nghiêm Tố Tâm trở nên mở mị thất thố. Nàng còn nhớ rõ 10 năm trước, cũng là vào đông. Mẫu thân vừa khóc, vừa dùng sức bóp của mình. Nước mắt không ngừng nhỏ lên mặt, nóng hổi. Mẫu thân xuất thân thế gia, từ nhỏ được nuông chiều từ bé, chưa từng cầm qua thứ gì nặng hơn cái nồi. Nhưng ngày đó, tay mẫu thân rất khỏe, lớn đến mức bà như thế nào cũng không tránh thoát được, lớn đến mức bà rất nhanh ngất đi. Khi bà tỉnh lại, mẫu thân đã biến thành một cỗ thi thể treo trên xà nhà. Mà ở một ngày trước, tin cha bà chết đang từ phía Nam truyền về. Nghiêm Tố Tâm vốn tưởng rằng phải dùng thời gian mười mấy năm mới có thể thu thập đủ chứng cứ, báo thù cho cha mẹ, khiến cho Trần gia và nhà mình cửa nát nhà tan. Nhưng không nghĩ tới mới 10 năm công phu, thật vất vả lấy được tín nhiệm của Trần Cử, đã có người giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Mất đi mục tiêu tình nguyện lấy sinh mệnh làm đại giá cũng phải thực hiện, trong lòng nàng phảng phất đột nhiên nhiều thêm một cái động, trống rỗng, đi đường đều như ưu hồn. Nhưng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng, phảng phất như một tảng đá lớn nặng trịch bị cải mất. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, dây dưa không rõ trong lòng, gần như khiến Nghiêm Tố Tâm điên mất. Nàng cảm kích Vương Thiểu, Hàng Cương những ân nhân một lần hành động hủy diệt Trần gia này, nhưng đồng thời, nàng lại hận mình không thể tự tay báo thù rửa hận cho cha mẹ. Nếu như là do chính mình đưa Trần Cử vào địa ngục, vậy thì tốt biết bao. Hoa nến lóe lên, ngọn lửa nhẹ nhàng lay động. Nghiêm Tố Tâm dùng kéo cắt đi bấc nến còn thừa, ánh nến lại lần nữa cháy lên. Dưới ánh nến, cô lại cầm lấy mặt ấm, tiếp theo phi châm đi đường. Lại không biết qua bao lâu, ánh nến đã chạy đầy nến, cuối cùng Nghiêm Tố Tâm cũng thêu xong một chiếc lá cuối cùng. Vung vòng hoa, tinh thần thoát ra khỏi kim câu, cảm thấy có chút thả lỏng. Nhưng lúc này, âm thanh vốn dĩ bởi vì tập trung tinh thần mà không để ý truyền vào trong tai. Tiếng hít thở dồn dập sau lưng khiến Nghiêm Tố Tâm giật mình. Cô vội vàng dùng mu bàn tay thử trán Chiêu Nhi, hơi nóng lên. Quả nhiên là do bị bệnh. Nghiêm Tố Tâm nhẹ nhàng xoa trán, tâm trạng bị cơn bệnh bất ngờ này làm cho run sợ. Bệnh này, ngày mai có thể tốt không? Chương 77. Thải Trượng Phi Tiên Độ Xuân Nhu, 1. Chương 77. Thải Trượng Phi Tiên Độ Xuân Nhu, thượng. Sắc trời có chút âm trầm, Hàn Cương ngẩng đầu nhìn, thoạt nhìn như trời sắp đổ mưa. Hắn không biết Tiên Nhu tế tự ở thời tiết có kiêng kỵ hay không, thoạt nhìn hơn phân nửa là không có. Chỉ là tế điện cử hành ở trong đất hoang, không che không chắn, mưa rơi tuyết rơi sẽ khiến người ta rất khó chịu. Mà ngày mai hắn sẽ đi Đông Kinh thành, càng không hy vọng gặp mưa tuyết. Sáng sớm tinh mơ, Hàn Cương đã tới một bãi đất trống trải bên ngoài cửa Nam Tần Châu thành. Xung quanh đã là biển người tấp nập, giữa đám người, Lý Sư Trung dẫn theo một đám quan văn võ trang nghiêm túc đứng trong thành Tần Châu. Trong mỗi bàn tay bọn họ đều cầm một cây trượng màu ngũ sắc cuốn thành, vây quanh một con thổ ngưu khoác lụa đỏ, bên cạnh thổ ngưu còn có nông phu và nông cụ đắp bằng đất sét. Con trâu này được làm bằng đất sét, rất tinh xảo, giống như trâu thật. Động tác túi đầu kéo cày, ngay cả cơ bắp nơi vai cũng được khắc họa ra. Đuôi trâu khẽ vẫy, ra vẻ xua đuổi rồi muối, không ngờ rất sống động. Điều khác như vậy, khiến Hàn Cương rất tò mò đây là bút tích của nhà ai. Trong nghi thức hôm nay, con trâu đất này chính là nhân vật chính. Trong tiếng trống nhạc, Lý Sư Trung dẫn đầu đi quanh trâu xuân một vòng, lại quất ba roi. Thường quan viên tiến lên theo thứ tự, đi một vòng, quất ba roi. Bên cạnh còn có hai tiểu lại cao giọng giống lên khích lệ nông ca, là bài hát sinh thái nguyên sinh tiêu chuẩn khiến Hàn Cương thán thở. Một bộ nghi thức này gọi là tiên xuân, lại gọi là đánh xuân, dụ ý là cầu mùa xuân. Chẳng những là Tân Châu, thiên hạ Nam Bắc 18 lộ, 400 quân châu, mấy ngàn quân huyện, thậm chí hoàng cung đại nội, đến ngày lập xuân này, quan lại cũng tốt, thiên tử cũng tốt, đều phải đi ra quất ba roi vào mông thổ ngưu. Thiên tử còn có lễ bằng đất, chính là xuống ruộng đẩy cày, đẩy lên 9 lần, tỏ ý khuyên nông. Hàn Cương còn chưa có được chức quan, không đủ tư cách tham gia quân ngưu. Nhưng thân phận của hắn, để cho hắn chiếm cứ một vị trí tốt, đứng ở phía trước nhất vây xem. Tên cao to Hàn Cương làm cho khán giả phía sau phẫn nộ không thôi, chỉ nghe thấy bọn họ ở phía sau nhảy nhót. Còn có rất nhiều thương nhân vân du bốn phương, chạy tới chạy lui trong đám người, cao giọng giao hàng Tiểu Xuân Ngưu bằng bàn tay, Tiểu Xuân Ngưu lớn chừng bàn tay, giống y như đúc. Tiểu Xuân Ngưu cao cấp nhất thậm chí còn có lồng gỗ nhỏ tinh xảo, trên lồng sắt còn cắm một hàng tượng bách hí. Một con Xuân Ngưu như vậy thường có giá trị 4-5 con tiền. Không để ý tới động tĩnh phía sau, lực chú ý của Hàn Cương đều đặt ở trên người đám quan nhân tay cầm roi châu, thái trượng. Có thể nhìn thấy mấy chục tên quan viên lớn nhỏ của lớp trung văn võ hai bên Tần Châu thành đồng thời xuất động, trong một năm cũng không có mấy lần cơ hội. Khác với hai triều Minh Thanh phân chia quan bảo văn võ, lúc này quan viên tham gia nghi thức mặc trang phục cũng không có gì khác biệt, chỉ có thể thông qua vóc người khí lực để phân biệt. Hàn Cương phân biệt thân phận của từng người, trong đó có hơn phân nửa hắn chỉ nghe nói qua tên, chưa bao giờ gặp mặt. Cho tới bây giờ mới là lần đầu tiên tương ứng với tên của người. Nhiều quan nhân như vậy, sao không có lấy một người quan tây? Trong đám người, không biết là ai đột nhiên xuất hiện một câu. Lập tức liền có vài người cùng một chỗ phản bác, Hướng Lam Hạt chính là người quan tây. Được bọn họ nhắc nhở, Hàn Cương cẩn thận quan sát một lần nữa. Hướng Bảo đích thật là người quan tây, nhưng ngoài Hướng Bảo ra, trong mấy chủ quan văn võ ở đây thật sự không có một người nào xuất thân thiểm tây. Nếu là quan văn thì cũng thôi đi, vốn là làm quan bốn phương, có thể thủ lương quận đều là trường hợp đặc biệt. Nhưng võ thần thủ biên thì khác, dù sao cũng phải có chút thành viên xuất thân bản lộ, quen thuộc nhân tình địa lý. Hai mắt Hàn Cương quét qua từng võ quan, đột nhiên phát giác bọn họ luận tuổi đều khoảng 40 đến 60 tuổi. Thanh niên 20 tuổi đem tá quan phẩm cũng không cao, vốn là không đủ tư cách tham gia tế điện. Sau khi phát hiện điều này, Hàn Cương liền tiêu tan. Một chút cũng không kỳ quái, bởi vì vấn đề này cũng xuất hiện ở mấy đường khác ở quan tây. Trong 40 tuổi đến 60 tuổi, ở trong cấm quân thiểm tây có một đoạn đứt rất rõ ràng. Trong các tướng lĩnh trung tầng của quan tây, bao gồm rất nhiều thành chủ, trại chủ và bảo chủ, phàm là từ 40 đến 60 tuổi, đại bộ phận đều không sinh trưởng ở quan tây, hoặc là nói không phải xuất thân từ tây quân chính thống. Tỷ như Hướng Bảo là quân nhân Trấn Đung, nhưng khởi nghiệp ở Đông Kinh, cũng không được coi là một thành viên trong tây quân. Quách Quỷ, Dương Văn Quảng, Trương Thủ Đức ở quan tây nhiều năm, nhưng bọn họ cũng đều không phải người thiểm tây. Nguyên nhân tạo thành cục diện này chỉ có một, chính là hơn 20 năm trước, sau khi Lý Nguyên Hạo khởi binh phản loạn, quân Tống ở Tam Xuyên khẩu, Hảo Thủy Xuyên cùng với Định Xuyên trại ba lần chiến đấu liên tiếp thảm bại, cùng với nhiều năm sau đó liên tục mất máu trong khi giao phong với Tây Hạ. Ba lần hội chiến thảm bại này, luận binh lực tổn thất, cộng lại thật ra cũng không vượt qua 10 vạn, nhưng tinh binh cường tướng trong quân quan Tây gần như bị quét sạch. Nhất là rất nhiều tướng tá trẻ tuổi sớm đã được coi trọng tiền đồ, đều tổn thất hầu như không còn trong ba lần hội chiến, khiến cho nguyên khí của quân Tây đại thương. Thế cho nên gần 20 năm thời gian, phần lớn là cục diện bị động bị đánh đi thanh, chúng thế hành là hai người nổi bật trong Tây quân. Khi đối mặt với đảng hạt nhân, đa số thời gian đều phòng ngự. Cho tới bây giờ, Địch Thanh, Trùng Thế Hành liên tiếp qua đời, Túc tướng chúng Quách Quỷ, Quả Dương Văn Quảng còn sót lại, còn phải dựa vào lão già Trương Thủ Ước này đi biên thành đóng giữ để giữ thể diện. Về phần Lưu Xương Tộ, tuy rằng nguyên quán Hà Bắc là thật, nhưng từ bậc cha chú đã chuyển đến Thiểm Tây làm tướng, nhưng lại là một thành viên tiêu chuẩn của Tây quân. Lưu Xương Tộ tuy rằng ngoài 40, nhưng vẫn còn tính ở cấp độ đời mới này, bởi vì hắn là thừa phụ ấm mà được chức quan, cha hắn Lưu Hạ liền chết trận ở trại Định Xuyên. Nhưng từ sau khi Khánh Lịch nghị hòa, tướng tá Tây quân đã trưởng thành đến nay đều đang trong thời kỳ chiến đấu. Lưu Xương Tộ, Vương Quân Vạn, lại đến Lưu Trọng Vũ nghe nói gần đây rất được thưởng thức bảo, chẳng lẽ không phải như thế? Hơn 20 tuổi, tướng ta ưu tú hơn 30 tuổi, ở quan Tây nhiều không đếm xuể. Vương Thiệu Như muốn chọn lựa tướng lĩnh tham dự thác biên Hà Hoàng, có thể lựa chọn đường sống, liền so với Phạm Trọng Yêm năm đó đến quan Tây cứu cấp, hẳn kỳ mạnh hơn rất nhiều. Quay đầu lại nhìn Vương Thiệu đứng trong đội ngũ quan viên, hôm qua còn phóng ngựa chạy nhanh, hiện tại cũng là tay cầm thái trượng, xếp hàng nhắm mắt theo đuổi tiến lên. Một đám quan viên ngày thường áo mũ chỉnh tề, giơ thái trượng hoa chân múa tay, Hàn Cương cảm thấy có chút nhàm chán. Mặc dù xem như tiết mục giải trí, cảm giác cũng không gì hơn cái này. Nhưng người tham gia nghi thức, bao gồm cả Lý Sư Trung, bao gồm cả Vương Tiểu đều nghiêm trang. Nông làn nền tảng lập quốc, trên nghi thức xảy ra chút sai lầm, vạn nhất năm đó thu hoạch không tốt, sẽ bị bách tính toàn châu huyện oán hận. Đâm vào trên triều đình, cũng là một tội danh. Lý Sư Trung đã trở về chủ vị chủ trì nghi thức, đoan đoan chính chính đứng đó, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc mục, giống như một pho tượng, chỉ cần ở trên triều đình 2 năm, hơn phân nửa sẽ luyện ra thân bản lĩnh này. Thuộc quan lệ thuộc Tần Phượng Kinh Lược Tư cùng Tần Châu Châu Nha, đang theo thứ tự tiến lên quốc châu, còn có một hồi lâu mới có thể kết thúc. Lý Sư Trung vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm, tầm mắt lại nhìn chằm chằm một người trong đám người chung quanh. Hấp dẫn ánh mắt của Tần Phượng Kinh Lược Sử, là một thiếu niên thân hình cao lớn đứng đầu đám người. Là Hàn Cương đúng không? Tuy rằng Lý Sư Trung đã đọc kỹ tiến chương của Vương Tiểu, Nô Diễn và Trương Thủ Đức, trong đó đối với tài năng của Hàn Cương, Đức Hạnh tôn sùng, nhưng Lý Sư Trung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân Hàn Cương. Quả thực xuất sắc. Lý Sư Trung không thể không thừa nhận, khí chất dung mạo của Hàn Cương là xuất chúng hiếm thấy ở Tân Châu, cho dù là ở Đồng Kinh Đông Đúc nhân tài cũng có thể xếp hàng đầu. Đứng trong hàng ngàn bách tính vây xem, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ý ý, có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Lý Sư Trung chợt tự giễu mà cười, nói thế nào thì Hàn Cương cũng là văn võ song toàn, trí kế tâm tính đều là hạng nhất sĩ tử, nếu là phai mở trong mắt mọi người, ngược lại là một chuyện cười. Hàn Cương tuy đứng đầu đám người, nhưng bộ dạng lười biếng còn đốn, hoàn toàn không nhiễm phải nửa điểm cuồng nhiệt hoặc thành kính trong đám người chung quanh, đây cũng là nguyên nhân Lý Sư Trung chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra hắn từ trong trăm ngàn người, dù sao cũng là đệ tử của Trương Hoành Cử. Lý Sư Trung không khỏi cảm thán, mặc dù chức quan của Trương Tái không cao, tư lịch cũng kém xa Lý Sư Trung, nhưng lại là hồng nho nổi tiếng thiên hạ, đối với lễ chế tự nhiên đã sớm thông hiểu đạo lý. Nghi thức tế xuân hôm nay cùng chế độ cổ rất khác nhau, còn có rất nhiều thay đổi mỹ tục, khó trách Hàn Cương kế tục giáo phái Trương Tái sẽ coi như trò cười, hoàn toàn không để ở trong lòng. Tuấn tài hiếm có à, rốt cuộc Lý Sư Trung cũng lên tiếng cảm thán, khiến mấy người bên cạnh hắn nhìn lại. Ánh mắt Lý Sư Trung dùng mình, bảo bọn họ lập tức túi đầu né tránh. Tầm mắt lại tập trung vào Hàn Cương. Quy trình thương bệnh doanh mà Hàn Cương tu luyện, đầu tháng chạp năm ngoái được chỉnh lên, đặt lên trên bàn Lý Sư Trung. Lý Sư Trung đoán có lẽ Hàn Cương ôm suy nghĩ, thà ghét chi ưu phiền, chớ bỏ qua việc giản lược. Quy trình tu luyện của hắn tổng cộng có 6 hạng mục lớn, hơn 70 điều kiện chi tiết, tổng cộng hơn 20.000 chữ, một chồng dày 5-60 trang sách, như một quyển sách. Trong phần quy trình chế độ đó, từ kiến trúc bên ngoài đến nội bộ trang trí, từ ăn uống thường ngày đến cứu hộ người bị thương, từ làm việc và nghỉ ngơi quy tắc đến bảo đảm an toàn, đều có liên quan đến chi tiết các mặt liên quan đến thương bệnh doanh. Lý Sư Trung chỉ tiện tay lật một cái, số chữ đã dọa y nhảy dựng. Bắc Tống khác với thời đại ngàn năm sau, văn chương trên dưới ngàn chữ mới là phổ biến. Qua vạn chữ, được xưng là vạn ngôn thư, không phải người đọc sách bình thường có thể viết ra. Mà Hàn Cương chỉ tốn hơn một tháng, đó là hơn 2 vạn chữ. Mà Hàn Cương ở trong trang tên sách còn nói rõ ràng đây chỉ là điều lệ thí nghiệm, điều khoản cụ thể phải từng bước tiến hành tu chỉnh sửa. Mặc dù quy trình này thoạt nhìn rườm rà một chút, nhưng mỗi cái đều có đạo lý riêng, không có một cái nào có thể sửa chữa. Có thể suy nghĩ đến những phương diện này, Lý Sư Trung chỉ cảm thấy Hàn Cương căn bản không có khả năng mới 18 tuổi, lão hành lại 48 tuổi còn không sai biệt lắm, đem các phương diện học vấn đề cập đến trong quy trình đều thông hiểu đạo lý, hơn nữa còn lưu lại chỗ trống để sửa chữa, căn bản cũng không có khả năng là một thiếu niên chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào. Chương 78. Thải Trượng Phi Tiên Độ Xuân Ưu 2. Chương 78. Thải Trượng Phi Tiên Độ Xuân Ưu trùng. Nhưng Hàn Cương lại trẻ tuổi đến mức quá đáng, khiến người ta không khỏi hoài nghi quy trình xuất xứ này có phải bản thân hắn hay không. Một gã thanh khách trong màn Lý Sư nhìn qua, liền lắc đầu nói, bài này chắc chắn là Hàn Cương nhanh nhẹn đoạt lấy, hắn tuyệt đối không viết ra được. Đúng như việc viết thơ làm phú, không thể nào nhảy ra khỏi kinh nghiệm của bản thân tác giả, Hàn Cương mới ra đời làm sao có thể chu đáo như lão lại nhiều năm như vậy. Nếu như chỉ dựa vào phán đoán làm ra thơ, liền hoàn toàn không cách nào so sánh với tác phẩm dung nhập chân tình thực cảm. Không có tự mình đi qua thục đạo, Lý Bạch cũng biết không ra thục đạo nan không phải du hiệp họ Tử uống rượu phong túng, trừ tương tiến tiểu cũng sẽ không xuất hiện. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Viết Viên, không phải tự mình trải qua đại mạc, làm sao viết ra được? Vị thanh khách cũng từng làm mạc tân dưới trướng Vương Tố Trung Lý cũng nói với hắn, khi Phạm Văn Chính ở phủ soái Phạm Trọng Yêm, từng có nhiều ngư dân kêu căng nhiều thủ, đều là câu đầu tiên lấy, tắc hạ thu lai, làm, nói hết những khổ cực biên chấn. Nhưng Âu Dương Lục một lần rêu ý là, ngân chủ nghèo, cũng làm, ngạo nghễ ngư gia, tặng cho Vương Thượng Thư muốn bảo quan, tự xưng là chuyện của chân nguyên soái. Ngày đó học sinh cũng ở đây, từng nghe mấy tên gia kỹ của Thượng Thư ra hát theo khúc, nhưng hôm nay chỉ ghi lại câu, chiến thắng trở về nhanh thắng lợi tấu phi, khuynh trúc hữu, ngọc giai xa hiến nam sơn thọ, này, còn lại sớm đã quên không còn một mảnh. Mà Hành Dương Nhạn Đi Không Lưu Ý của Phạm Văn Chính lại truyền khắp thiên hạ, đến nay vẫn còn hát. Lý Sư Trung đến Tần Châu đã hơn nửa năm, đã hiểu rất rõ tướng quân tóc trắng Trinh Phu Lệ, mà Âu Dương Tu vẫn chưa từng nhậm chức ở quan Tây, ngọc giai xa hạ nam sơn thọ của y chẳng qua chỉ là lời nói hùa theo cho có lệ, vừa thiếu cảm giác thực tế lại thiếu chân tình, đương nhiên không thể truyền lưu Âu Dương Tu dù tự biên tự diễn như thế nào. Bài thơ Ngạo Diễm Ngư Gia này của ông cũng không thể so sánh với Giác Hạ Thu Tới Phong Cảnh Dị của Phạm Trọng Yêm, ngược lại Diệp Tiểu Vị Thành Ấm hai bài Tiếu Vấn Nguyên Đường này, bởi vì là tình hình thực tế, cũng là làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ấn tượng. Đương nhiên, chính là bởi vì Âu Dương Tu viết thiếu nữ 14-15 tuổi phong tình vào xương ba phần, thế gian mới có tin đồn ông không màn che, tư thông cháu dâu. Lý Sư Trung hiểu vì sao thanh khách của hắn lại nhắc tới Âu Dương Tu và Ngạo Huyên Ngư Gia của Phạm Trọng Yêm, chính là muốn nói Hàn Cương hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế, không thể viết ra quy trình thương bệnh doanh của Dương Dương hai vạn lời. Nhưng Lý Sư Trung chỉ dùng một câu hỏi đã khiến cho thanh khách á khẩu không trả lời được, không biết Hàn Cương đạo văn là ai. Nếu như một thiếu niên viết ra một từ ngữ thượng giai trái ngược với cuộc đời hắn, hơn phân nửa có thể xác nhận hắn là đạo văn, nhưng chế độ y học có liên quan trong quân, các đời đều không có tiền lệ, cũng không có chương trình có thể theo, hẳn cương lại là đạo đức gì? Trừ phi hắn thật sự là đệ tử tư thục của Tôn Tư Mạc. Nhưng trong sử sách Lý Sư Trung là xem, Tôn Tư Mạc giống như cũng chưa từng có lời kể và ngôn luận về phương diện này. Nếu như quy trình này đích thực là Hàn Cương tự mình xuất cơ hội, hơn nữa một lời của hắn đã diệt sạch thủ đoạn của cả nhà thổ hào, tài trí của Hàn Cương đã đủ khiến Lý Sư Trung cảm thấy kinh hồn bạt vía. Khuyết điểm của hắn chỉ có một, chính là kém một tiến sĩ xuất thân, lại sớm xuất sĩ, họ tử quá mức vội vàng. Lý Sư Trung hiện tại rất hối hận, sớm biết Hàn Cương mới làm như thế, hắn căn bản sẽ không đồng ý để hắn đến kinh lược ti nhậm chức, mầm mống nguy hiểm chỉ nên sớm trừ bỏ. Nhưng hiện giờ thiên tử đã hạ chỉ, muốn đổi giọng sẽ không dễ dàng như vậy. Hàn Cương đứng từ xa nhìn phong tư tú lệ, trong lòng Lý Sư đang vô cùng bực bội. Từ sau khi Vương Thiểu Thu nhận Hàn Cương làm môn hạ, động tác nhỏ cũng càng ngày càng nhiều, khiến hắn không chịu nổi phiền nhiễu. Hơn nữa đồng thời tiến cử Hàn Cương còn có Ngô Diễn và Trương Thủ Đức, điều này khiến Vương Thiểu vốn đã tứ cố vô thân, chẳng khác nào có thêm hai trợ thủ đắc lực. Ít nhất phải bắt hắn đi khỏi Vương Thiểu. Nếu có cơ hội, vu oan cho hắn tội danh càng tốt hơn. Hàn Cương đột nhiên sờn tóc gáy, vừa rồi trong lúc quay người hắn trong lúc vô tình đối diện ánh mắt âm lãnh ấm ức, làm cho hắn chỉ cảm thấy có một con rắn độc lạnh leo chân bóng quanh quẩn ở sau lưng. Hắn ra vẻ lơ đãng nhìn quanh bốn phía, nhưng ánh mắt kia lại không xuất hiện nữa, duy nhất có thể xác định, vừa rồi nhìn chằm chằm mình là các quan viên Tần Châu tụ tập bên cạnh Xuân Ưu. Hàn Cương nhìn về phía đó. Lý Sư Trung đứng vững vàng, chỉ là mí mắt hơi rũ xuống, đại khái là đang chờ nghi thức quất châu chấm dứt. Theo sát sau lưng Lý Sư Trung là Tần Phượng Lộ binh mã phó tổng quản lại vừa vặn nhìn về phía hắn. Hàn Cương hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt dò xét kia. Phó tổng quản binh mã Đậu Tuấn Khanh là một gương mặt mới, liền chạy tới tháng trạm, hắn vâng mệnh tới Tần Châu nhậm chức, nghe nói là vì tiền nhiệm thay thế Triệu Vô Dụng. Nhưng Đậu Tuấn Khanh râu tóc hoa râm, eo còng xuống, thoạt nhìn so với Trương Thủ Đức còn già hơn rất nhiều, cũng hoàn toàn không có khí thế bách chiến thành công trên người Trương Thủ Đức. Thoạt nhìn giống như một quan văn, hơn nữa còn là quan văn tầm thường. Chính như bề ngoài của Đậu Tuấn Khanh, Hàn Cương cũng không nghe nói Đậu phó tổng quản mới tới có chiến tích xuất chúng gì. Hình như ngay tại Kinh Đông đại thể là Sơn Đông đánh hải tặc, còn có Man Giao từng ở Kinh Hồ Bắc lộ Kim Hồ Bắc tiêu diệt phản loạn. Tổ tịch Hàn Cương ở Kinh Đông, từ đời tổ phụ hắn vì nguyên nhân rời tới quan Tây, nghe được chuyện Đậu Tuấn Khanh vì quê nhà tiêu diệt tặc gấu, ngược lại có vài phần thân thiết. Nhưng hải tặc hiện giờ, kỳ thật cùng với Quá Sơn Phong ngày trước chết ở trên tay Hàn Cương không sai biệt lắm, một nhóm cũng chỉ mười mấy người, mấy chục người. Nếu tiêu diệt hải tặc đều có thể xem như chiến công, vậy chiến tích trên tay Hàn Cương hắn cũng đã không kém Đậu phó tổng quản ở Kinh Đông. Đậu Tuấn Khanh là thừa kế cha ấm mà được chức quan, cha hắn hình như lên tới hoành ban, là một trong những tướng lĩnh cao tầng trong triều tổng cộng không vượt qua 30 người. Mà bản thân Đậu Tuấn Khanh, thậm chí so với phụ thân hắn còn muốn quan vận hành thông hơn, đúng là lấy thân phận Đông Ngu Hầu, quan sát sứ Tầm Châu, đến lĩnh chức phó tổng quản mã bộ quân của Tần Phượng Lộ. Cấm quân đóng quân ở phủ đệ khai phong 10 vạn kinh doanh, phân thuộc thống lĩnh 2 ti ba nha. Hai ti là điện tiền ti và thân quân ti thị vệ, mà thân quân ti thị vệ lại chia làm thân quân mã ti và thân quân bộ ti thị vệ, hai ti này và điện tiền ti liên hợp xương tam nha. Trong đó điện tiền Đâu Ngu Hầu chính là thống binh quan xếp hạng thứ 3 trong điện tiền ti, gần với điện tiền đô chỉ, phó đô chỉ huy sứ, thống lĩnh thị vệ trực ban trong ngoài kinh thành bảo vệ thiên tử, cùng với lấy viết, thiên vũ các loại cấm quân thượng vị. Nhưng đặt ở chỗ Đậu Tuấn Khanh, Đâu Ngu Hầu trước điện cũng không phải là thực lãnh sai khiến, mà là giống như hướng bảo, cầm ngự khí giới, là một danh hiệu vinh dự. So với túc vệ bên cạnh thiên tử, quan cầm binh của điện tiền ti đương nhiên cao hơn một mảng lớn. Hướng bảo có thể khiến phó tổng quản tiền nhiệm thùng rông kêu to, nhưng ở trước mặt Đậu Tuấn Khanh căn bản không ngẩng đầu lên được ở con tây, võ thần có thể chống lại Đậu Tuấn Khanh cũng chỉ có Tuyên Huy Nam viện sứ, sau khi Tĩnh Nan quân tiết độ lưu lại, phán duyên châu kiêm trừ duyên kinh lược sứ, Quách Quỷ một người. Mà chức quan sát sứ, đồng dạng là quan chức có thể đếm được trên đầu ngón tay trong võ thần, thế xưng là quý quan, gần với tiết độ sứ cùng tiết độ lưu hậu, xếp ở đẳng cấp võ thần cấp thứ 3, dưới là phòng ngự sứ, đoàn luyện sứ cùng thứ sử. Bình thường quý quan bậc này, không chỉ là cấp cho võ tướng, càng nhiều là phong cho tôn thất hoặc là ngoại thích, ngẫu nhiên cũng có văn thần có thể ra hàm. Đứa con thứ 13 của Lam Vương Triệu Tự, cũng chính là anh tông hoàng đế, trước khi được Nhân Tông nhận làm con thừa tự, chính là đoàn luyện sứ, được xưng là đoàn luyện sứ, so với quan sát sứ của Đậu Tuấn Khanh còn thấp hơn 2 cấp. Với phẩm cấp quan chức hiện giờ của Đậu Tuấn Khanh, đã đạt tới tư cách lưu lại một phần truyện ký trong quốc sử. Nói như vậy, quan giai lên tới tình trạng như Đậu Tuấn Khanh, Quách Giận, danh vị liền đã đạt tới đỉnh, trong thiên hạ võ thần cũng chỉ có 3 năm người. Nên uống trà nóng, phơi nắng, chờ đợi chí sĩ. Vị Tần Phượng binh mã phó tổng quản tiền nhiệm làm cho người ta ấn tượng mơ hồ kia, đã có thể coi là giàn mua vô dụng, mà tuổi của Đậu Tuấn Khanh so với hắn còn lớn hơn một chút. Quách Quỳ là túc tướng ở Thiểm Tây, Hà Bắc đều lưu lại từng đống công vân, cho nên khi chiến lược khai thác Hoành Sơn cần một hậu phương ổn thỏa, hắn liền bị Triệu Trinh khâm điểm đi trấn thủ Duyên Châu. Nhưng Đậu Tuấn Khanh tài năng không có truyền thuyết thế gian, chỉ là quê quán của hắn là Tương Châu, cùng Nguyên lão đại thần hai triều Cố Mệnh Hàn Kỳ là hương thân, hắn có thể lên ngôi cao, được Hàn Kỳ trợ lực nhiều hơn. Mà Hàn Kỳ hôm nay là chủ tâm cốt phản biến pháp nhất phái, cho dù rời kinh thành trở lại Tương Châu, bóng ma của hắn vẫn như cũ chiếm cứ trên đỉnh đầu phái biến pháp. Vương Thiểu rất lo sau khi Đậu Tuấn Khanh đến Tần Châu sẽ cùng Hàn Kỳ hô ứng, khiến cho kế hoạch của Thác Biên trở thành chuyện không bàn. Hàn Cương hiện tại nhìn chằm chằm vào Đậu Tuấn Khanh từ xa, hắn đã quên truy xét chủ nhân ánh mắt, mà suy tính phó đô tổng quản mới tới sẽ mang đến biến cục gì cho quan trường Tần Châu. Ngọc Côn. Hửm. Bên hai một tiếng gọi, Hàn Cương bừng tỉnh, Vương Hậu dẫn theo Vương Tuấn Thần không biết từ lúc nào đã chen đến bên cạnh hắn. Mấy người bị cướp vị trí vẫn còn lẩm bẩm oán trách, nhưng Vương Tuấn Thần giúp Vương Hậu đẩy đám người ra chỉ trừng mắt một cái, bọn họ liền giống như chó rơi xuống nước run lên vài cái, ngoan ngoãn né ra. Hôm qua trở về, đại nhân vì báo cáo chuyện hai bộ Thạc Thác và Long Bác, đã suốt đêm đi lật xem đống giấy lộn trong kho của Tư Gia Cát, muốn tìm ra đường chắt đã từng xử lý tranh chấp của bộ tộc để viết tấu chương. Cuối cùng thứ muốn tìm không được, lại tìm được một thứ hữu dụng hơn. Ngọc Côn ngươi đoan xem, đại nhân tìm được cái gì? Vương Hậu rất hưng phấn, tiên nhu đã sắp đến phiên Vương Tiểu, hắn cũng không nhìn, kéo ra một đoạn dài về phía Hàn Cương. Không đầu không đuôi, sao ta có thể đoán được? Giọng Hàn Cương đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về phía Vương Tiểu đang xếp hàng trong đội ngũ quan viên. Tuy hắn giả bộ như không có chuyện gì, nhưng Hàn Cương đã rất quen thuộc Vương Tiểu, vẫn có thể nhìn ra rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng. Có liên quan đến cổ vị, hay là bắt được nhược điểm của kinh lược tướng công? Hàn Cương suy đoán, Vương Tiểu không phải người thiếu kiên nhẫn, có thể khiến hắn hưng phấn như thế, tất nhiên là tình báo quan trọng có trợ giúp cho kế hoạch thác biên. Mà Vương Tiểu lật lại công văn do chính sự đường phát xuống, cái này gọi là đường chát, còn không liên quan đến sự vụ của bộ tộc, phạm vi cần suy đoán cũng rất nhỏ. Chương 79, Thải Trượng Phi Tiên Độ Xuân Nhu, 3. Chương 79, Thải Trượng Phi Tiên Độ Xuân Nhu, hạ. Cho đến ngày nay, Vương Hậu đã không còn kinh ngạc với sự nhạy bén của Hàn Cương, rất dứt khoát gật đầu, hai người đều như vậy. Là hơn nửa năm trước chính sự đường gửi về, bên trong có kèm tấu chương của Lý Kinh Lược. Trong tấu chương Lý Kinh Lược nói hai bên bờ vị thủy Tần Châu có vạn khoảnh ruộng đất không chủ, có thể cung cấp cho đồn điền khai khẩn. Hơn nửa năm trước, đây không phải là lúc Lý Sư Trung vừa tới Tần Châu nhậm chức sao? Từ tấu chương của hắn, rất rõ ràng là muốn xin triều đình vị nguyên, cổ vị, đây căn bản là đang xác nhận cho kế hoạch của Vương Tiểu. Hàn Cương cả kinh nói, Kinh Lược tướng công vốn là ủng hộ Cơ Nghi. Lúc Lý Kinh Lược vừa tới, vốn là ủng hộ đại nhân, ngay cả Hướng Lam quản hạt cũng không nói hai lời, người nào không thích công lao. Chẳng qua chờ đại nhân kiêm chức quản lý Câu Phân bộ, lại có quyền chuyên chiết, liền một đêm danh tiếng chuyển hướng. Khó trách. Hàn Cương thở dài một câu. Quản chuyện bộ lạc Câu Phồn kiêm nhiệm bảo, mà quyền lực chuyên chiết, có nghĩa là Vương Tiểu khi cần thiết, có thể vòng qua Kinh Lược ti mà trực tiếp dâng tấu chương lên thiên tử. Một người bị đoạt quyền, một người vô duyên phân công, đương nhiên sẽ không ủng hộ Vương Tiểu, ngoài sáng trong tối phản đối cũng là đương nhiên. Cũng khó trách lúc trước Cơ Nghi phải ở vị Nguyên Trúc Thành, Lý Kinh Lược không rõ phản đối, mà là than thở không tiền không lương, nói là muốn tham ô quân tư lương hưởng đến giúp đỡ Cơ Nghi. Đúng vậy, lúc đó còn tưởng hắn không muốn chọc giận Vương tướng công. Bây giờ xem ra là có chuyện như vậy. Tâm trạng Vương Hậu rất tốt, Vương Tiểu vô tình vạch trần lai lịch của Lý Sư Trung, thành trợ lực tốt nhất cho kế hoạch thúc đẩy. Chỉ cần Vương Tiểu dùng lời nói tương tự tấu lên vị Nguyên, vị điền chi lợi, chẳng lẽ Lý Sư Trung còn có thể phủ nhận hay sao? Nếu y phản bác, Vương Tiểu càng có lý do tố cáo với thiên tử Lý Sư Trung quấy nhiều khai thác hà hoàng. Mà tội danh, tẩu báo lặp đi lặp lại, này cũng đủ khiến Lý Sư Trung cút đi. Đúng rồi, vì sao việc này không phát hiện sớm? Hàn Cương trong lòng sinh nghi, nếu sớm phát hiện việc này, Vương Tiểu trước kia căn bản sẽ không lâm vào quẫn cảnh tiến tối không được. Vương Hậu lúng túng cười, đây đương nhiên là vấn đề của bản thân Vương Tiểu, lúc ấy đại nhân đang dẫn theo Ngô huynh thám phong ở các thành trại, một tháng cũng không đến Tần Châu một hai lần, không nhớ tới phải đi lật xem triều đình và triều báo. Hàn Cương nhíu mày. Cháu trai cũng đã nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Hàn Cương đến từ ngàn năm sau, càng hiểu rõ tin tức quan trọng đến mức nào. Tình báo ở ngay bên cạnh, nhưng không nghiên cứu thì cũng giống như không có. Triều báo, đường chắt đều ẩn chứa lượng lớn tình báo, sao có thể bởi vì bận rộn mà quên lật xem. Đây đích thật là sơ sẩy của Vương Tiểu. Đúng rồi, Ngọc Côn, ngươi có muốn cướp châu hay không? Vương Hậu chuyển hướng đề tài, nhìn chung quanh một phen, đột nhiên hỏi. Hàn Cương gật gật đầu, đây mới là nguyên nhân vì sao hắn mới sáng sớm đã chạy ra ngoài thành. Lấy họ cách của hắn, mới sẽ không vô cớ tham gia loại náo nhiệt nhảm chán này, Gia Nghiêm đã dặn dò tiểu đệ, phải mang theo một khối xuân nghe trở về. Vậy thì khó trách. Vương Hậu gật đầu, lại nói, Ngu Minh không nên tham gia náo nhiệt. Ngọc Côn ngươi đợi lát nữa phải cẩn thận một chút, đừng để bị dẫm. Bằng không ngày mai không lên ngựa được. Đừng để bị dẫm. Hàn Cương thì thào lặp lại một câu, hắn quay đầu lại nhìn biển người cuồng nhiệt phía sau, dùng mình một cái. Vương Hậu và Vương Tuấn Thần vội kéo đám người lại muốn chen lên ra, cười nói, có Vương huynh đệ ở đây, còn đến lượt tiểu đệ ra tay. Để lại tin tức Vương Tuấn Thần, Hàn Cương và Vương Hậu chen ra ngoài đám người. Hàn Cương kiếp trước đã nghe không ít lần, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quả nhiên là chết không nhắm mắt. Mà trọng tâm của Vương Tuấn Thần thấp, nền tảng vững vàng, thân thủ đủ tốt, tướng mạo lại hung ác phi thường, mặc dù ở trong đám người chen chúc, cũng không cần lo lắng hắn sẽ có bất kỳ nguy hiểm gì. Khi một quan viên cuối cùng rút roi quay người trở về, tiếng chiêng trống liền vang lên. Lý Sư Trung dẫn quan viên lui về phía sau gần trăm bước. Bọn họ vừa lui, không khí trong sân lập tức căng thẳng, trăm ngàn người vận sức chờ phát động. Tiếng chiêng trống vang lên, giữa đám đông, một tú cầu mang theo lụa đỏ bay lên không trung, như ngòi nổ đốt pháo hoa, tiếng pháo hoa vang lên ầm ầm, chấn động toàn trường. Như trời long đất lở, như sóng lớn, đê dài ngàn dặm bị nước lũ đánh sập, dòng người hô mưa gọi gió, ùa lên. Hàn Cương thấy vậy thầm kinh hãi, nếu hắn còn ở trong đám người điên cuồng, nói không chừng sẽ bị đẩy ngã dẫm chết, khó trách Vương Hậu muốn hắn cẩn thận một chút. Nhìn chính độ điên cuồng của bọn hắn, thậm chí không kém hơn đám fan hâm mộ trên các ngôi sao Hàn Quốc ở hậu thế. Như hành quân kiến lướt qua rừng mưa nhiệt đới, lại như châu chấu đi qua đồng ruộng, càng giống như hồng thủy quét qua đại địa, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của Xuân Nhu lớn nhỏ như châu thật. Hàn Cương đầy bụng oán giận, kiếp trước của hắn quả nhiên là một sách chui vào trong đống sách không rút ra được, ký ức có liên quan đến cấp châu Xuân, thế mà một chút cũng không có. Nếu không phải Vương Hậu nhắc nhở một câu, không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, đừng nói cấp châu Xuân, có thể giữ được mạng nhỏ đã là tốt lắm rồi. Vô số cánh tay từ trên thân châu Xuân vỡ vụn nhét từng nắm đất vào trong ngực. Người đến sau không thể cướp được, trực tiếp mang ý đồ đánh người đã ôm bùn Xuân trở về, bởi vậy đánh nhau không ít. Một khối đất, gánh vác khát vọng bội thu của dân chúng, cũng khó trách bọn họ điên cuồng như thế. Hàn Cương thở dài, cha hắn dặn đi dặn lại, muốn hắn kiếm một khối đất về, nghe nói đối với nuôi tầm rất có lợi, còn có thể chữa bệnh. Nhưng lần này hắn phải làm cho phụ mẫu thất vọng rồi. Vương Tuấn Thần thân cao quá thấp, thân ảnh của hắn sớm ở trong đám người cùng tiến lên liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn bộ dạng này của hắn, bảo trụ mình có lẽ không khó, muốn lấy về Xuân Nghê sợ là không có khả năng. Nhưng lần này Hàn Cương đã đoán sai. Tam ca, huynh thật sự là rất có khế. Con mẹ nó, không nghĩ tới lại điên thành như vậy. Vương Tuấn Thần thật vất vả mới chen ra khỏi đám người, cả người chật vật không chịu nổi, ở trước mặt Hàn Cương lớn tiếng oán giận. Quần áo trên dưới hắn đều đã rách tung tóe, tóc hai rối bù, ngay cả mũ cũng không thấy bóng dáng. Hàn Cương cười làm lành, cảm thấy mình có chút quá đáng. Nhưng chỉ thấy Vương Tuấn Thần thò tay vào trong áo, lấy ra một khối bùn xuân to bằng cái bát. Vương Hậu cười to ra tiếng, hay cho Vương Tuấn Thần ngươi, không ngờ lại giấu được một khối lớn như vậy. Thật thiệt thòi cho bản lĩnh của ngươi. Hàn Cương cũng kinh ngạc một chút, khen ngợi, Vương huynh đệ thật có bản lĩnh. Đây là cái gì? Vương Tuấn Thần vỗ ngực, cất tiếng cười to, ta ở trong Thiên Quân Vạn Mã cũng có thể giết bảy vào bảy ra, huống chi cấp Châu Xuân. Giao chuyện xung phong hám trận cho ta, bảo đảm để ý 100 cái tâm. Quan chức của Vương Tuấn Thần tuy thi, chưa nhập lưu phẩm, nhưng đã có thể mang theo một binh lực chỉ huy. Vương Thiểu đã tiết lộ muốn hắn đi thành Cam Cốc lĩnh binh trước, tích góp một chút quân công, chờ chiến tranh Hà Hoàng mở ra chính thức bắt đầu, liền có thể kịp thời phát huy công dụng. Vương Tuấn Thần hiện tại cũng tận làm giấc ngộng thống lĩnh đại quân, dẫm lên trận địa địch. Xuân Nhu cấp hết, nghi thức tế xuân cũng đã đến điểm cuối, trên rừng trống nghỉ ngơi, đám người liền nhao nhao tản đi, chỉ để lại một đống lông gà, một mảnh hỗn độn. Mà sau khi nghi thức tế xuân kết thúc, trong phủ nha còn có yến hội lễ cũ. Một đội kỵ binh lúc cử hành nghi thức làm nghi vệ, hộ tống lý sư chúng có địa vị cao nhất cùng Đậu Thuấn Khanh trở về thành, quan viên còn lại cũng túm năm tụ ba, giao tình tốt đi cùng một chỗ, đi về phía cửa nam. Chỉ có Vương Thiểu cơ hồ là lẻ loi trơ trọi đứng đó, duy chỉ có Ngô Diễn ở bên cạnh, xem bộ dáng của bọn họ, rõ ràng đã bị quan trưởng Tần Châu bài xích ra ngoài đương nhiên, trong đó có bao nhiêu là sợ hãi uy thế của lý sư, có bao nhiêu là thật lòng phản cảm Vương Thiểu, thật ra cũng không khó phán đoán. Ở trên quan trường, bề ngoài nói chuyện rất vui vẻ, tình nghĩa phi thường, đâm dao sau lưng mới là thái độ bình thường. Không có tranh giành lợi ích, rất ít có ai làm chuyện tuyệt tình như vậy, mà xung đột với lợi ích của Vương Thiểu, chỉ có vài lãnh đạo trực tiếp của Vương Thiểu ở trong kinh lược ti, trừ lý sư trung, hướng bảo, chính là Đậu Thuấn Khanh vừa tới, ngay cả Trương Thủ Ước cũng vui vẻ gặp Vương Thiểu công thành. Vương Hậu nhìn nhân duyên của cha mình hiện giờ, cũng không khỏi cười khổ. Vương Thiểu muốn thăng cấp vị cổ làm quân, chính là đang ngả bài với lý sư trung, quan lại trong châu chọn đứng bên cũng là đương nhiên. Từ cục diện trước mắt mà xem, trận đầu tiên của Vương Thiểu và lý sư xem như thảm bại. May mắn có kế sách của Ngọc Côn ngươi. Kế sách? Hàn Cương luôn rất quan tâm tới vấn đề hình tượng của mình. Hắn không muốn để lại ấn tượng đầy bụng âm mưu quỷ kế cho người khác, điều này hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển sau này của hắn. Hàn Cương hiểu rất rõ Vương Thiểu có chút quan điểm đối với mình, hắn cũng không muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho Vương Thiểu, đừng nói là âm mưu quỷ kế. Nếu nói mưu lược, cũng là dương mưu, không phải âm mưu. Dương mưu? Vương Hậu chưa từng nghe qua từ ngữ lạ lẫm này. Mưu lược đối lập với âm mưu, gọi là dương mưu sao? Không phải âm thầm mưu tính quỷ kế của người khác, mà là lấy sư phụ Huy Hoàng Đường Đường lâm trận, sách lược quang minh chính đại, sách lược đặt ở dưới Quang Thiên Hóa Nhật nói ra cũng không có vấn đề, đó là dương mưu. Mặc dù công khai nói cho Lý Sư Trung, chúng ta phải dâng thư trong triều, hắn lại có biện pháp gì? Chính như đánh cờ, đặt quân cờ ở ngoài sáng, nhưng vẫn có thể phân ra thắng bại. Rơi vào thế lưỡng nan, bước đối thủ không thể không đáp ứng, đây cũng là phương pháp sử dụng dương mưu. Dương mưu. Vương Hậu lại đọc từ ngữ xa lạ này, Hàn Cương giải thích khiến cho hắn có một tia minh ngộ. So với âm mưu quỷ kế, Hàn Cương đề nghị kế sách đích sắc quang minh chính đại, nhưng cũng là một dạng khí thế bức người, làm cho Lý Sư Trung không cách nào ứng phó. Lại hồi tưởng Hàn Cương đối phó Hoàng Đại Vận ở quân khí khố, trên con đường áp tải đối phó Trần Cử, ở thành Phục Khương đối phó với Bảo Gian Ô, còn có lợi dụng thương binh doanh đối phó với lao tử của mình, mỗi một việc đều không nhìn thấy bất kỳ dấu vết âm mưu gì, mà là thẳng thắn làm việc, tác phong như vậy không ai có thể tìm ra sơ hở, nhưng cũng vẫn như cũng làm thỏa mãn tâm tư của Hàn Cương. Không hổ là Hàn Ngọc Côn. Vương Hậu chỉ cảm thấy hôm nay là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy một gã sĩ tử trong lòng nợ mày nợ mặt. Tâm trí tài hoa, nhân phẩm của Hàn Cương đều khiến Vương Hậu kính nể vạn phần. Có trợ lực như thế, Vương Hậu cũng không còn lo lắng phụ thân hắn có thể thành công trong sự nghiệp hay không. Lúc trước đã có chút tiền vốn, bây giờ đã thu hoạch được rất nhiều quả to. Vương Hậu kéo tay áo Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngày mai ngươi sẽ đi Đông Kinh, Ngô huynh đã đặt cho ngươi một bàn rượu tiễn biệt. Hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định phải uống cho thông khoái." Chương 80. Đem tràn từ Đông Hành. Chương 80. Đem tràn từ Đông Hành. 1. Trong Huệ Phong lâu, Hàn Cương vốn tưởng rằng ngoại trừ Vương Hậu ra, cũng chỉ có Vương Tuấn Thần, Triệu Long và mấy người bạn quen biết. Theo lệ cũ 10 giám đưa tiễn, phải tới ngày mai hắn khởi hành mới đúng lúc, đến lúc đó Nô Diễn nói không chừng đều sẽ có mặt, mà hôm nay hẳn là Vương Hậu tìm cớ đến uống rượu. Hắn không nghĩ sai, Vương Tuấn Thần cũng tới, Lý Tín cũng tới, còn có Dương Anh người quê mà Vương Thiểu tự Đức An mang tới, cũng là thân tín tiếp thân nhất cũng tới rồi, ngay cả Triệu Long cũng từ Vương Thiểu vội vàng tới dự tiệc, mấy đồng bạn quen biết đích xác đều tới tiễn biệt Hàn Cương. Nhưng hắn lại đoán sai rồi, rượu tiễn biệt do Vương Hậu chủ trì hắn cũng không uống. Vừa mới đi đến lầu Ba Huệ Phong lâu, một vị khách ngồi ở vị trí tốt nhất liền phái một người hầu đến chào hỏi Hàn Cương. Dương mắt nhìn lại, hai người Vương Hậu và Hàn Cương đều lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng Hàn Cương rất xa lạ tướng mạo, chưa từng có quen biết, nhưng Hàn Cương biết hắn là ai, Vương Hậu cũng biết hắn là ai. Tần Phượng Lộ cưỡi ngựa tiếp nhận Lưu Hy Khánh, một tên hoạn quan xuất thân từ trong cung, theo quy củ không được kết giao quan lại địa phương, đảm nhiệm chức hoạn quan cưỡi ngựa thừa nhận, chẳng biết tại sao không tham gia xuân yến của Tiên Nhu Hậu, lại thân ở Huệ Phong lâu, còn phái người tới chào hỏi Hàn Cương. Có phải là Hàn Ngọc Côn không? Lưu Hy Khánh từ xa chào hỏi. Hàn Cương hơi do dự, liền chủ động tiến lên hành lễ với Lưu Hy Tuyển. Hàn Cương xin chào Lưu tổ mã. Lưu Hy Tuyển đứng dậy đáp lễ, cười nói, nghe đại danh của Hàn Ngọc Côn đã lâu, nhưng luôn bỏ lỡ. hôm nay được gặp, phương danh mới không có hư sĩ. Đại khái cho rằng đây là lần đầu tiên Hàn Cương tận mắt nhìn thấy Hoạn Quan, Vương Hậu có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào thần sắc của Hàn Cương. Hắn biết phàm là người có quan hệ gì với Hoạn Quan cũng sẽ không có hảo cảm, sợ Hàn Cương khi gặp mặt lại có hành động thất lễ gì đó. Nhưng Hàn Cương thành thật hành lễ, khiến cho Vương Hậu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút thất vọng nhàn nhạt. Khác với phỏng đoán của Vương Hậu, Hàn Cương không kỳ thị Hoạn Quan, chẳng qua chỉ thiếu hai lạng thịt mà thôi. Chỉ cần không phải phía dưới mình ý, hắn cũng không quan tâm người khác có hai lạng thịt kia hay không. Hàn Cương cũng sẽ không trộn lịch sử và tiểu thuyết vào với nhau, hắn biết rất rõ các Hoạn Quan Bắc Tống sẽ không dùng Quý Hoa Bảo Điện, cũng sẽ không có kiếm pháp tránh tả. Chỉ là suy nghĩ tuy rất không thực tế, hắn vẫn mong đợi một vị có thể nói ra, muốn thánh chỉ, người đâu, chúng ta viết cho hắn một tấm, câu lời thoại xa xỉ này để che công công mà đến. Nhưng Hoạn Quan Lưu Hy Tuyền xuất hiện trước mặt Hàn Cương, không có quái khí như trong tưởng tượng, đứng trong đám người chính là một nam tử rất bình thường, chỉ là không có râu ria mà thôi. Thanh âm của hắn hơi cao vút, nhưng trong đám nam nhân thân thể kiện toàn, cũng không phải không có giọng nói lanh lảnh giống như nữ tử. Nếu không phải là Minh Bạch giới thiệu ra, Hàn Cương cũng không làm được ngay lập tức liền phát hiện hắn khác với người thường. Đầu mã tiếp nhận, toàn xưng là Chư Lộ Kinh Lược Trấn An Tổng Quản Ti cưỡi ngựa tiếp nhận công sự đồng thời, tên tuổi dài như vậy, viết lên không tiện, nói ra càng thêm mềm mỏng, bình thường đều gọi tắt là cưỡi ngựa tiếp nhận, hoặc trực tiếp xưng là cưỡi ngựa, giống như cách gọi tắt của Ti quản lý Kinh Lược Trấn An công sự của Hàn Cương. Lưu Hy Tuyền kéo tay Hàn Cương đi về phía bàn của mình, có vẻ vô cùng thân thiết, Ngọc Côn quả thật là đại hiền, gần đây Lưu Mỗ vừa mới đến viện điều dưỡng căn cốc, bên trong có rất nhiều người bị thương tán thưởng Ngọc Côn, cảm ơn mang ơn. Tẩu mã quá khen. Hàn Cương chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi, Hàn Cương có chút buồn bực lấy lòng Lưu Hy Khánh, bị Hoạn Quan nắm tay, nổi da gà. Chỉ là hắn che giấu vô cùng tốt, nhìn không ra nửa điểm khác thường. Lưu Hy Khánh hào sảng cười nói, vừa vặn gặp dịp có thể giúp tướng sĩ một thành giải trừ nỗi lo về sau, đến Ngọc Côn thật sự lĩnh mệnh đề cử thương tật sai khiến, các trại trên đường còn có bao nhiêu tướng sĩ sẽ sợ địch như hổ. Ngày sau Tây Tặc tái phạm Tần Châu, trung quy không thiếu một phần công lao của Ngọc Côn. Đến đến đến, ngày mai Ngọc Côn ngươi muốn lên kinh, thừa dịp hôm nay còn ở Tần Châu, Lưu Mộ tạm thời lấy một chén rượu nhạt trợ giúp xuất sắc. Tần Phượng cưỡi ngựa kéo Hàn Cương ngồi xuống bàn của mình, lại gọi Vương Hậu tới. Ba người Vương Thuấn Thần không đủ địa vị, ngồi ở bàn bên cạnh, do Lưu Hy Tuyền làm bạn chiêu đãi. Lưu Hy Tuyền có địa vị đặc thù ở Tần Phượng, người người kính hắn ba phần, ngay cả Lý Sư Trùng cũng không muốn đắc tội hắn, mà Huệ Phong lâu lại là sản phẩm quan lại, Lưu Tẩu Mã muốn mời khách, ai dám chậm đãi. Lúc không rời, rượu ngon món ngon đã bày đầy hai cái bàn, qua một lát nữa hai gã đầu bài ca ký trong Huệ Phong lâu cũng đi lên. Huệ Phong lâu là khách sạn quan doanh lớn nhất Tần Châu, ca ký bên trong cũng là giáo phường ti chọn kỹ lược khéo. Bàn tay ngọc đem tỉ bà khẽ vuốt chậm, liền ở bên cạnh bàn chậm rãi cất tiếng ca. Tuy là Liễu Vĩnh Tử thường nghe được nhất, nhưng cũng không phải là Hàn Vẽ Thế Thiết. Đối với trường đình muộn, mưa rào mới nghỉ, điệu ca chấn động lòng người như vậy, mà là Biến Cảnh Xuân, Đô Môn 12, Nguyên Tiêu 53, Bạc Tiêm Sáng, Hát Thắng Cảnh Nguyên Tiêu Đông Kinh. Vừa lúc Hàn Cương ở ngày lễ Tết vào kinh, vừa lúc ứng sự, lại lấy một ý tốt. Hắn muốn làm gì? Vương Hậu đầy vẻ nghi vấn. Hiện giờ trên quan trường Tần Châu, Vương Thiểu cũng không được chào đón, mà Hàn Cương là thủ hạ đắc lực nhất của Vương Thiểu, đương nhiên cũng được đãi ngộ. Hiện tại Lưu Hy Lam mở tiệc chiêu đãi Hàn Cương, rõ ràng là muốn giúp đỡ Vương Thiểu một tay. Vì sao hắn lại làm như vậy? Lưu Hy Huyên nghi ngờ nhìn thấy, nhưng trên mặt Hàn Cương vẫn giữ nụ cười thanh đạm tự nhiên, không có nửa điểm khác thường. Nhưng với tài trí của Hàn Cương, có thể nhìn không ra ý nghĩa của việc cưỡi ngựa tiếp nhận yến hội ở quan trường Tần Vượng. Sợ là đã nhìn thấu mới phải. Lưu Hy Huyên từ đáy lòng mới thành tâm thành ý thở dài một câu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhiệm vụ của Lưu Hy Tuyền chính là hai mắt chi ký của Tần Phượng làm thiên tử, chức vụ thực ti theo sát. Hắn phụ trách giám sát quan võ của Tần Phượng Văn, có quyền được nghe phong phanh tấu sự. Tuy nhiên, không phải bất luận việc lớn việc nhỏ đều phải báo cáo lên trên, cũng có lựa chọn. Giống như Trần Gia bị diệt, cuộc chiến trong Bùi Hạc Cốc, công lao mà Hàn Cương sát cử Tây Tặc tiêu diệt đều sẽ báo cáo trong triều. Mà xung đột giữa Hàn Cương và Hướng Bảo Gia Nô trong thành Phúc Cương sẽ không báo lên trên, một là vì sau khi xử lý tốt, hai là Lưu Hy Tuyển cũng không cảm thấy cần phải đắc tội Hướng Bảo vì chuyện nhỏ nhặt này. Từ việc cưỡi ngựa tiếp nhận sai phái mà xem, bọn họ chỉ là kiêm nhiệm một quan sưu tập tình báo giám thị nhiệm vụ, không phải là cũng không thiên vị bất kỳ một vị quan liêu nào trên địa phương, càng không thể có khuynh hướng khác. Cho dù đến các trại bảo thị sát, cũng không cho phép tiếp nhận các trại chủ bảo chủ mở tiệc chiêu đãi. Nhưng con người thì có lập trường, hơn nữa liên hệ giữa người cưỡi ngựa và thiên tử không phải đơn hướng, tâm ý của thiên tử đôi khi cũng thông qua ngựa mà truyền đạt. Vương Thiệu là Triệu Trinh đích thân đề bạn, đặt vào Tần Vượng. Hành động ủng hộ y cũng được thiên tử khen ngợi, đồng thời Lưu Hy Tuyển cũng có tâm tư kiến công lập nghiệp, cho nên hắn sẽ tìm Hàn Cương đáp lời. Nếu như trực tiếp tìm Vương Thiệu, đó là kết giao quan lại địa phương. Nhưng Hàn Cương là người mới sắp nhập chức, trước tiên đối mặt, thuận tiện cùng ngồi một chút, tìm hiểu một chút về năng lực nhân cách làm người cùng với tài học của họ, mặc dù kiện cáo đến trước mặt thiên tử, cũng không thể nói hắn có lỗi. Hàn Cương không thể nhìn thấu tất cả tính toán của Lưu Hy Tuyển, nhưng Lưu Hy Tuyển thiết tiến vì tiễn biệt hành của hắn đại biểu ý nghĩa, cùng với khả năng dẫn phát quan trường biến cục, luôn có thể suy đoán ra được. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tên Hoạn Quan này quả nhiên là giúp đỡ rất nhiều, Hàn Cương nâng chén kính Lưu Hy Tuyển. Mà một chén rượu này của Hàn Cương lại khiến Vương Hậu yên lòng, xem ra đối với đại nhân cũng không phải là chuyện xấu, tâm tình buông lỏng. Tiếng hát vốn dĩ mắt điếc tai ngơ cũng bắt đầu rõ ràng. Hai cột trụ của Huệ Phong lâu đều không đến 20 giai lệ, từ nhỏ ở trong giáo phường ti được người dạy bảo, tỉ bà nghiên mực, giọng hát du dương, quả nhiên là sắc nghệ đều đủ. Đám người Vương Thuấn Thần từ bàn đã bị thanh sắc mê hoặc, xem như si như say, Vương Hậu ra giáo nghiêm cẩn, chỉ nhìn trộm hai lần, liền không dám nhìn nữa. Chỉ có Hàn Cương, hắn và Lưu Hy Tuyền nâng chén đổi chén, đang nói cười vui vẻ, không hề để biểu diễn của hai vị ca sĩ vào trong lòng, ánh mắt nhìn qua cũng chỉ cho là núi đá trôi nước chảy, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích một cái. Thịch thịch thịch, lại là một hồi tiếng cầu thang vang lên. Ta nói hai cột trụ của Huệ Phong lâu đi đâu rồi? Hóa ra là hát cho người ta nghe. Một câu nói có chút ra vẻ, từ dưới lầu kéo lên 7-8 người. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặt mũi hường hào, da mặt trắng hồng, đôi môi đỏ tươi, nhìn kỹ lại, trên mặt hắn quả nhiên là bôi son bôi phấn, ăn mặc rất trang điểm một phen. Mỹ mắt Hàn Cương rốt cục giật một cái, Lưu Hy Lam là hoạn quan không có phía dưới, thoạt nhìn vẫn là một nam tử bình thường, nhưng vị trước mắt này lại là nhân yêu chính cống. Nam nhân tô son điểm phấn không biết là phong tục nơi nào, ít nhất Hàn Cương ở Tần Phượng chưa từng thấy qua. Lưu Hy Tuyển đứng dậy. Hàn Cương ngừng một chút, cũng đứng lên theo. Có thể làm cho Tần Phượng cưỡi ngựa đứng dậy đón chào, người tới tất nhiên là có quan thân. Nhưng xem bộ dáng người, không phải quan viên đứng đắn, mà hẳn là âm bổ. Là vị nào của Đậu gia? Hàn Cương đã biết rõ tình hình gia đình Lý Sư Trung, không có mặt hàng này. Mà trong thành Tân Châu, quan viên đủ tư cách bổ sung con cháu, ngoại trừ Lý Sư Trung, cũng chỉ có Đậu Thuần Khanh. Hàn Cương đang nghĩ, Lưu Hy Lam đã cho hắn đáp án, hóa ra là Đậu Thất Nha. Đậu Giải. Vương Hậu ghé vào tai Hàn Cương nói khẽ. Tin tức trong quan trường Tân Châu, ông ta luôn nghe ngóng rõ ràng, cháu ruột của Đậu Thuần Khanh, xuất thân từ Lý Tôn, trong nhà xếp hạng thứ 7. Nhưng 6 đứa cháu trước của Đậu Thuần Khanh đều chết yểu, cho nên tính ra ông ta vẫn là cháu đích tôn của chi trưởng, được hưởng thụ chức hữu tổng tiểu phẩm. Vương Hậu nói đến ấm ủ, lơ đãng hừ một tiếng, thanh âm rất nhẹ, nhưng rơi vào trong thai Hàn Cương, lại không khỏi cười nhạt một tiếng. Vương Hậu đương nhiên không thích hai chữ ấm ủ này, bởi vì hắn không phải con trưởng của Vương Tiểu. Vương Tiểu có thể đề cử Hàn Cương, lại không thể đề cử con của mình, mà Vương Hậu cũng không phải tài liệu đọc sách, dưới tình huống bình thường khẳng định là phải đợi ấm ủ nhập quan. Nhưng luận về ấm ủ thuật vị, Vương Hậu so với đại ca Vương Khuyết của hắn còn thấp hơn. Tự đến ấm va con cháu, đều là con trưởng tôn trước đây. Tuy Vương Khuyết ở quê nhà độ nhàn nhã viết, mà Vương Hậu lại là ở biên giới Tây Bắc gió thổi mưa xa, nhưng quy củ chính là quy củ, lễ pháp cương thường không thể tránh địch, mà Vương Hậu cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội khác. Chương 81, bà Trản Từ Đông Hành. Chương 81, bà Trản Từ Đông Hành 2. Một khi chính thức khai chiến với Thổ Phiên Hà Hoàng, quyền lực của Vương Thiểu Quân tất nhiên sẽ có một danh hiệu trấn an sứ. Đến lúc đó trong màn hình của Vương Thiểu, Vương Hậu đương nhiên sẽ nhận được một chức vị tên là thư viết văn tự hợp lý, không phải quảng cáo, là viết sách, đây là quyền lợi của trấn an sứ, có thể bổ nhiệm người nhà. Tôi tớ làm văn tự cơ hợp, cũng chính là thư ký tư nhân. Chỉ cần Vương Thiểu làm tốt, liền có thể chính thức thủ quan, đây là cơ hội duy nhất của Vương Hậu. Bằng không, phải đợi đến khi Vương Thiểu công đức viên mãn, thu phục Hà Hoàng, lập được công lao đủ để cho mấy nhi tử cùng hưởng vinh quang, mới có thể đạt được chức quan phong đầu giải là một nha nội đầu bóng nhẫy. Sau khi đến Tần Châu lại xa vào tự sát, không tốn sức lại nhận được quan thân chính cựu phẩm, Vương Hậu canh cánh trong lòng chuyện bổ sung, đương nhiên nhìn y không vừa mắt. Lưu Hy Tuyển và Đậu Giải chào nhau, lại dẫn tới việc gặp mặt Hàn Cương và Vương Hậu. Đậu Giải thì tùy ý chắp tay với Hàn Cương và Vương Hậu rồi tự mình ngồi xuống, vỗ bàn một cái, nói với hai ca ký, sao không hát nữa? Đậu Thất ta đặc biệt đến cổ vũ đấy. Là đập phá hay là cổ vũ? Hàn Cương nhìn Lưu Hy Tuyển, sắc mặt Tần Phượng cưỡi ngựa cũng không tốt, hắn làm chủ nhân còn chưa nói gì, Đậu Giải lại khách gắt chủ. Thật sự cho rằng dựa vào quyền thế của tổ phụ hắn, có thể đi ngang trên đường Tần Phượng sao? Từ khi Hàn Cương chuyển sinh tới nay, đã tiếp xúc với rất nhiều người và sự việc ở thời đại này. Địa vị cao đến Lý Sư Trung, Hướng Bảo, Vương Thiểu, địa vị thấp đến Hoàng Đại Út, Lý Lại Tử, Tâm Cơ đều không ít. Người trẻ tuổi như Vương Hậu, Vương Thuấn Thần cũng đều có chút lòng dạ, hoặc có thể nói đều là một số người thông minh. Hàn Cương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đậu Giải là nói, chắc không phải là giả bộ chứ. Hàn Cương luôn quen thuộc mang họ suy nghĩ cho sự thông minh. Vương Hậu liếc mắt với Hàn Cương, trong ánh mắt có vài phần vui mừng. Đây là chuyện tốt, Đậu Thất đã đẩy Lưu Hy Khánh về phía Vương Thiểu. Lưu Hy Tuyển chỉ thoáng cười, lại bắt đầu mời Hàn Cương và Vương Hậu ngồi xuống. Dây đàn tỳ bà khẽ động, gõ nhẹ răng, hai vị ca ký lại bắt đầu hát, vẫn là từ khúc của Liêu Chu Điển. Trong tiếng nhạc, mấy người tùy ý nói, nhưng Đậu Giải chỉ để ý Lưu Hy Tuyển, lại hoàn toàn không đáp lại Hàn Cương, Vương Hậu. Mà Hàn Cương, Vương Hậu cũng không tự tìm mất mặt, cũng chỉ nói chuyện với Lưu Hy Tuyển. Đậu Giải dọn món ăn cũ vừa ăn xuống, Huệ Phong lâu lại đổi một bàn đồ ăn khác. Lưu Hy Phất và Vương Hậu khen không dứt miệng món đậu hũ ủ tươi non trước đó, non mềm mềm mại, trắng non như ngọc, lại không mặn đắng, vị vượt xa bất cứ đậu hũ nào bọn họ từng ăn trong quá khứ. Hiện tại lại bưng lên. Trưởng quầy tự mình đến giới thiệu, nói là đặc sản của Thiên Linh tự trong thành, trước đây chỉ dùng ở trong chùa, chỉ là gần đây ít hương khói, mới bắt đầu cung cấp cho Huệ Phong lâu và mấy tiểu lâu lớn trong thành Tân Châu. Đây là dùng thạch cao điểm, mà không phải nước kho, Hàn Cương thuận miệng vạch trần nội tình. Mặc dù lúc này Thiên Linh tự vẫn che giấu bí mật, nhưng đời sau chủng loại đậu hũ đa dạng phong phú, trên bản chất vẫn là đậu hũ muối kho và đậu hũ thạch cao, chút kiến thức cơ bản này hắn cũng vẫn có. Thạch cao? Vương Hậu, Lưu Hy Tuyển cùng nhau hỏi. Hàn Cương giải thích, bình thường đều dùng nước kho điểm đậu hũ, cho nên có vị mặn đắng, nếu như dùng thạch cao, chính là tươi non như bây giờ. Vương Hậu lắc đầu tán thưởng, sớm biết bác học Ngọc Côn, không ngờ ngay cả chuyện làm nơi nơi này cũng có thể thông hiểu, đến cùng còn có cái gì Ngọc Côn người không biết. Không hổ là Hàn Ngọc Côn, Lưu Hy Tuyển tiện tay lại kính Hàn Cương một chén rượu. Nếu nói đến trồng rau và phân bón, phủ câu hẳn cũng quen thuộc như vậy. Có thể là Hàn Cương được hai người tán thưởng, khiến Đậu Giải không thoải mái. Trong lời nói của y mang theo gai, lại lộ ra nông cạn. Ngay cả Lưu Hy Tuyển nghe cũng không thoải mái, lạnh lùng liếc y một cái, càng đừng nói đến Vương Hậu, thiếu chút nữa muốn vô bàn đứng dậy. Bàn bên cạnh cũng vang lên một trận tiếng vang, là hai người Lý Tín và Dương Anh kéo một người, cứng rắn đặt Vương Thuấn Thần hai mắt lửa giận hừng hực và Triệu Long áp lên ghế. Hàn Cương không để ý đến Đậu Giải, cười nói, cũng không phải Hàn Mộ thông hiểu, mà là trùng hợp biết Thiên Linh tự mỗi tháng đều muốn mua một nhóm thạch cao. Xem ra Hàn quan nhân không phải là người thông đồng, mà là nghe ngóng à. Đậu Giải cười nghiêng, nói chuyện càng ngày càng cay nghiệt. Vương Hậu và Lưu Hy Tuyển không khỏi nhíu mày, cháu trai của Đậu Thuấn Khanh sao lại nói chuyện như vậy? Ngay cả làm người cũng không biết, thật không biết gia giáo của Đậu gia dạy dỗ như thế nào. Đậu Thuấn Khanh trước sau như một thích văn ghét võ, từng có lời đồn nói ông ta muốn đổi thân phận võ quan của mình thành quan văn, chỉ xem ông ta ngay cả cháu trai cũng dạy dỗ không tốt, chuyển quan văn cũng là mất mặt. Mọi việc luôn muốn ngoài miệng được lợi, thích chèn ép người khác để nâng cao bản thân. Người nông cạn như Hàn Cương cũng thấy nhiều. Hiện giờ địa vị của Hàn Cương đã khác, trước mặt cưỡi ngựa tranh giành nhàn nhã với Đậu Thất Nha, ngược lại sẽ hủy hình tượng mình vất vả tạo ra. Nhưng khi tới cửa cũng không hợp tính tình của hắn, Hàn Cương nghiêng đầu nhìn Vương Hậu, lại cười nói với Lưu Hy Viên, hẳn là Sử đạo huynh đã rõ ràng, hiện giờ trị liệu xương cốt, không thể thiếu một vị thạch cao. Tại hạ rất nhanh sẽ để bạn công việc bị thương trong đường đi, về tình về lý đều phải hỏi thăm một chút giá thị trường các loại dược liệu ở Tân Châu. Hàn Cương không nói tiếp nhưng Vương Hậu và Lưu Hy Tuyền đã nghe rõ ràng. Hàn Cương bởi vì muốn nghe ngóng giá thị trường dược liệu, do đó biết được Thiên Linh Tự đang tranh mua thạch cao, lại từ đó suy đoán ra bí quyết đầu hũ của Thiên Linh Tự. Suy luận tầng tầng này liền thể hiện ra đầu óc minh mẫn của Hàn Cương, nghe một biết mười. Những năm gần đây, cứ cách 3 tháng Thiên Linh Tự lại phải bỏ vào 40, 50 cân thạch cao, nếu nói là có người bị nhiệt độc cuốn thân, không dùng thạch cao thì không thể không dùng, cũng không đến mức dùng mười mấy năm, trở thành cơm mà ăn. Hàn Cương giải thích cũng hợp tình hợp lý, Lưu Hy Tuyền âm thầm gật đầu, lại âm thầm cho hắn một đánh giá cẩn thận tỉ mỉ. Từ khi được đề cử vào quan đến nay, Hàn Cương chưa thủ quan, chẳng quan tâm đến các thương binh doanh trong đường, ngay cả viện điều dưỡng Cam Cốc do hắn tự mình đặt tên cũng không dám đặt chân nửa bước. Lưu Hy Tuyền vốn tưởng rằng Hàn Cương là loại người sau khi được quan liền không có tâm đến chính sự, nhưng từ chuyện hắn âm thầm hỏi tham giá thị trường dược liệu, Hàn Cương vẫn rất để tâm đến sự vụ mà chính hắn phải phụ trách, cũng khó trách Vương Thiểu coi trọng hắn như vậy. Thấy mầm biết đây, Vương, Trương, Nô ba vị quả nhiên có ánh mắt. Ngọc Côn quả nhiên là đại tài. Lưu Hy Khánh nâng chén lại hướng Hàn Cương kính một chén rượu. Đâu có, lên ngựa qua thử rồi. Hàn Cương đáp lễ Lưu Hy Tuyền, Vương Hậu cũng bưng ly lên tham gia náo nhiệt. Trong lúc lơ đãng đậu giải đã bị gạt sang một bên, đối với người như đậu giải mà nói, không nhìn chính là vũ nhục lớn nhất. Cái tên cực đoan căn bản không cho phép người khác khinh thường. Một thằng nhóc ở quan viên, một hoạn quan, còn có một đứa con trai của kẻ có hạnh phúc, không ngờ đều coi hắn như không tồn tại, tự nói ở nơi đó. Trong lòng đậu giải nhất thời thấm đẫm cốt đủ, lửa giận hừng hực bốc lên. Mà Hàn Cương còn đang cùng Lưu Hy Tuyền đàm thiếu, không hề có chút câu thúc nào, căn bản nhìn không ra bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt. Vương Hậu đối với chuyện này cũng không kinh ngạc, chỉ cần cùng Hàn Cương từng giao tiếp, chỉ cần cùng hắn không có thù hận, đều rất dễ dàng cùng hắn thân cận, bản thân hắn cũng không phải là dạng này. Lưu Hy Tuyển và Hàn Cương vừa nói vừa cười, ăn uống linh đình, không phải xã giao trong quan trường, cũng không phải ngay từ đầu đã cố ý kết giao, Lưu Hy Tuyển thật sự cảm thấy uống rượu nói chuyện phiếm với Hàn Cương là một chuyện rất vui vẻ. Thậm chí trong lúc vô tình, sau khi đề tài chuyển rời sang bên Hà Hoàn Thác, Lưu Hy Tuyển cũng quên mất phải kiêng kỵ một chút. Giao thiệp với quân tử, bất giác say. Hàn Cương kiếp trước dù sao từng có kinh nghiệm học tập chính quy dài đến 16 năm, tuy rằng tri thức học được, cùng học vấn truyền lưu thế gian hôm nay có xung đột, không thể vận dụng hữu hiệu. Nhưng phương pháp học tập lại có thể quán triệt cổ kim, mang nó vận dụng đến học thuật nho ra tiến công lên, cũng không có gì bất lợi. Tri thức khoa học cố tình bất luận, 16 năm giáo dục chính quy hóa bồi dưỡng ra năng lực suy nghĩ logic, cũng đã khiến hắn khắc khổ nghiên cứu đứng ở thế bất bại. Kỳ thực cho dù không có ký ức ở lại trong thân thể, chỉ cần có đầy đủ thời gian để học tập và giao lưu, hắn vẫn có thể không lộ ra chút khiếp ý nào khi đối mặt với sĩ tử Uyên Bắc thời đại này. Đây là tự tin của Hàn Cương. Hơn nữa từ tinh thần tuổi tác mà nói, Hàn Cương so với hắn bên ngoài lớn hơn nhiều, sớm đã có thế giới quan cùng nhân sinh quan vững chắc, họ cách làm người đều đã thành hình, lại là họ tự tỉnh táo hiện thực, hầu như sẽ không vì chuyện bên ngoài quá nhiễu. Đồng thời hắn còn có đầy đủ kinh nghiệm xã hội, cùng người kết giao rất thuận buồm xuôi gió. Thời đại Bắc Tống và ngàn năm sau, xã hội, phong tục, nhân tình đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng họ người vẫn như trước, khiến Hàn Cương trà trộn trong xã hội Bắc Tống vẫn như cá gặp nước. Đây chính là ưu thế của Hàn Cương, cũng dựa vào kinh nghiệm của mình, Hàn Cương đang chuẩn bị dò xét đầu giải. Nửa năm nữa, đợi khi cổ vị và vị nguyên xây dựng căn cơ xong xuôi, đến lúc đó, thời điểm lập công sẽ đến. Hàn Cương dương mắt như đang nói với Lưu Hy Tuyển, nhưng khỏe mắt lại đang chú ý tới thần sắc của Đậu Giải. Không ngoài dự liệu, Đậu Giải cười lạnh một tiếng, "Phú tướng công, Văn tướng công những nguyên lão trọng thần này, không một hai thích vọng khởi can qua. Đừng quên Hàn tướng công." Hàn Cương lần đầu tiên tiếp lời Đậu Giải, mở miệng phản bác, "Tướng tam đế, đỡ nhị chủ, giàu có, Văn có thể so sánh được sao?" Hắn chính là người ủng hộ Thác Biên Hà Hoàng. "Ai nói?" Đậu Giải như nghe được một chuyện rất buồn cười, "Hàn tướng công sao có thể ủng hộ Vương Tiểu? Hắn đã mắng không biết bao nhiêu lần rồi." "Ngu xuẩn." Trong mắt Hàn Cương cất giấu sự chế giễu. Tính tình Đậu Giải họ cách, Hàn Cương liếc mắt một cái liền nhìn thấu đáy. Tự cao tự đại, lòng dạ còn nhỏ hơn cả mũi kim, lại thiếu lòng dạ, nông cạn vô tri. Người như vậy luôn cho rằng là trung tâm của mọi người, không thể bị khinh thị nhất. Nắm chắc được họ cách của Đậu Giải, đặt một cái bẫy để chính hắn nhảy vào, cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Đậu Giải dễ dàng mắc mưu như vậy, khiến Hàn Cương một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Đậu Giải cũng thay đổi sắc mặt, nói những lời không nên nói, lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận. Lưu Hy Tuyền mặt trầm như nước, hai mắt lộ ra hàn ý có thể đông cứng người. Hắn đương nhiên hiểu được, Triệu Trinh phái Đậu Thuấn Khanh tới Tần Vương, không phải là vì phá đám Vương Tiểu. Nhưng từ lời Đậu Giải nói, Đậu Thuấn Khanh đã triển lộ thiên hướng, hơn nữa ai là người đứng sau màn cũng đã rõ ràng. Tần Phượng cưỡi ngựa đau đầu muốn nứt ra, chuyện này hắn báo cáo tốt, vẫn là không báo lên mới tốt. Sắc mặt Đậu Giải lúc xanh lúc trắng, làm cho Vương Hậu rất hạ giận. Mà Hàn Cương lại đứng lên, hành lễ với Lưu Hy Tuyển, một hồi hôm nay nhận lấy thịnh tình cưỡi ngựa. Chỉ là sắc trời không còn sớm, nói rõ Hàn Cương sẽ lên đường, hay là cáo từ trước. Lưu Hy Khánh sửng sốt một chút, lại cười khổ gật đầu, cũng được, chỉ đến nơi đây thôi.